"Đừng diễn, có nhiều nữ nhân như vậy cùng ngươi, thiếu ta một cái cũng không thiếu, ngươi đi thôi." Trương Kỳ lần nữa đóng lại rèm cửa sổ, che miệng im lặng khóc. "Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ." Lăng Kha gấp hung hăng đấm hàng rào sắt. "Ngươi cho ta cút, ta không muốn nhìn thấy nữa ngươi." Trương Kỳ đột nhiên một cái vén màn cửa lên, trợn mắt nhìn nước mắt xem hắn. Lăng Kha dừng lại tay, bình tĩnh xem nàng, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, chậm rãi nói, "Ta nhất định sẽ trả lại cho mình trong sạch, đáp ứng ta, đừng khóc." Cuối cùng nhìn Trương Kỳ một mắt, Lăng Kha buông tay ra, chuẩn bị đi tìm Tử Tiêu. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Chương 192, vô tội mưu oan. Lăng Kha ở trong thuận khách sạn phòng khách tìm được đang chơi trò chơi Tử Tiêu, đơn giản nói rõ tình huống, mời hắn hỗ trợ tra ra chân tướng. "Thật à? Có người giả trang ngươi? Chúng ta một mực chung một chỗ thi hành nhiệm vụ, ta nào có thời gian đi và phụ nữ khác lêu lồng à?" Lăng Kha ủy khuất nói. "Đó là, ta có thể giúp ngươi chứng minh à, ngày mai ta đi giúp ngươi và đệ muội nói một chút. Nàng biết hai chúng ta quan hệ tốt, sẽ không tin, nàng hiện tại liền ta cũng không tin, ta phải bắt được người kia." Lăng Kha duy nhất có thể nghĩ tới người hiểm nghi chính là Trần Hải, hắn sẽ dịch dùng, hơn nữa và bản thân có ăn tết, nhưng là hắn phải tìm được chứng cứ. "Phải, quấn ở trên người ta, ngày mai ta liền nhờ người đi thăm dò, nhất định còn người huynh đệ trong sạch." Từ Tiêu vô vai hắn một cái. Nói tạm biệt Từ Tiêu, Lăng Kha đột nhiên không biết nên đi kia, hắn không muốn về nhà, muốn đi địa phương lại bị An Hàng rào sát, bất chi bất giác hắn liền bay đến Trương Kỳ nhà đối diện một tòa nhà đình. Hắn ngồi ở lạnh như băng trên lan can, nhìn Trương Kỳ phương hướng ở người, đèn đã diệt, rèm cửa sổ còn kéo, hắn xem không thấy trong phòng ngủ tình huống. Chỉ như vậy qua một đêm, Trương Kỳ kéo ra rèm cửa sổ, nàng ăn mặc quần áo ngủ màu trắng, ở trước cửa sổ duỗi người, ánh mắt có chút phiền muộn nhìn xem bên ngoài. Lăng Kha không biết tại sao, sợ bị nàng thấy, chợt lấy người, núp vào. Hắn thấy Trương Kỳ nhận một điện thoại, sau đó đi ra gian phòng, chẳng được bao lâu trở về lại phòng ngủ, ở trước bàn trang điểm vẽ xe trang, liền vội vã ra cửa. Lăng Kha từ nóc nhà xuống, một đường theo đuôi nàng đến cửa tiểu khu, thấy nàng vào một chiếc màu xanh xe thể thao, hắn đón một chiếc xe taxi theo sát phía sau. Hắn cũng không rõ ràng mình tại sao phải đi theo nàng, chỉ là theo bản năng cảm thấy nàng là muốn đi ước hẹn dáng vẻ, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Quả nhiên, xe dừng ở một cái cỡ lớn thương trường, trên xe xuống một cái phong độ nhanh nhẹn nam tử, hai người vừa nói vừa cười đi vào thương trường. Lăng Kha nắm chặt quả đấm, trong lòng ghen tức dâng trào, hận không được lên đi đánh người kia một lần. Hai người bọn họ ở thương trường lầu một một quán cà phê uống cà phê, Lăng Kha ở một bên tinh phẩm tiệm mua đính bổng cầu mạo đeo lên, ở phía sau bọn họ chỗ ngồi ngồi xuống, vừa vặn hai cái đài tới giữa có cây xanh ngăn tre, hắn điểm ly cà phê, ngưng thần lắng nghe hai người nói chuyện. "Chi Chi, làm sao mặt mày ủ rột?" Nam tử hỏi. "Còn không phải là cái tên đó chuyện, hắn hôm qua tới tìm ta." "Hắn đã nói gì với ngươi?" "Hắn nói ta bữa trước thấy người không phải hắn, muốn ta tin tưởng hắn, ta làm sao có thể tin tưởng hắn? Bữa trước chuyện phát sinh đã thật sâu in ở ta đầu óc trong, ta thật không nghĩ tới hắn là loại người này." Nam tử trầm ngâm một tí, nói, "Ta mặc dù không biết rõ hắn, nhưng mà ta muốn có lẽ thật sự có cái gì hiểu lầm đâu. Ngươi liền chưa cho hắn cơ hội giải thích một tí." "Tự hào, ta là rất yêu hắn, nhưng mà cũng không thể như vậy bị làm đủ, ta là sẽ không tha thứ hắn." Lúc đầu người đàn ông kia chính là Lục Tự Hào, nàng thanh mai trúc mã, Lăng Kha nắm chặt ly cà phê, liền không cẩn thận lại bóp nát, nóng bỏng cà phê tới ở trên tay, ngay tức thì liền đỏ một phiến. Phục vụ viên nhanh chóng tới đây dọn dẹp, Lăng Kha đứng lên, muốn rời khỏi, vừa quay người liền thấy Lục Tử Hào và Trương Kỳ đều nhìn về hắn bên này. Bầu không khí nhất thời lung túng, Trương Kỳ nhìn hắn, lạnh lùng chất vấn, "Ngươi theo dõi ta?" Lăng Kha nhìn hai người, một câu nói cũng không nói được, hắn rất muốn hào phóng và hai người chào hỏi, nhưng mà cổ họng giống như là bị hỏa thiêu, trong lòng ủy khuất và lửa giận đè hắn bực mình khó khăn làm, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. "Thật xin lỗi." Lăng Kha chỉ nói câu này, rời đi phòng cà phê, trên tay phòng hỏa thiêu hỏa liệu đau, hắn vọt vào phòng vệ sinh, đem phòng tay đặt ở nước lạnh hạ cọ rửa, hồi tưởng mới vừa rồi một màn, cảm giác mình nhất định chính là một chạy mất dạng hèn nhát. Trương Kỳ lần nữa ngồi xuống, nhưng mà đầu góc bên trong tràn đầy hắn thống khổ hình dáng, hắn tay phải vội vàng không. Hắn thấy mình và người đàn ông khác chung một chỗ biết hay không hiểu lầm. Hắn theo dõi mình tại sao không nói câu nào rời đi? Muốn không muốn đi thăm hắn? Lục Tử Hào ở một bên sát ngôn quan sát hỏi. Trương Kỳ nhìn hắn, lắc đầu một cái nói, "Được rồi." Trương Kỳ từ ở phòng cà phê gặp qua hắn sau đó, liên tiếp hai ngày đều không tạm biệt qua hắn, trong lòng luôn là không tiền đồ suy nghĩ hắn, nhiều lần cũng muốn cho hắn gọi điện thoại, cuối cùng cũng nhịn xuống. Mà Lăng Kha đang trụ sở chính cùng Tôn Y Lâm thương lượng đem sát sống tổ chức chuyện hồi báo lên. Từ phòng làm việc đi ra, hắn tiếp thông Từ Tiêu điện tới. "Huynh đệ, cha được, ngươi hiện tại ở trụ sở chính sao?" "Đến lầu 6 tới." Lăng Kha vội vã chạy đến lầu 6, ở sở tình báo tìm được Từ Tiêu. "Cha được truyền tin số là ai?" Lăng Kha không kịp chờ đợi hỏi. "Đúng vậy, đây là sở tình báo Tiểu Trần, ta chính là xin nhờ hắn giúp ngươi cha, cái này truyền tin số là một cái tên là Trương Hữu danh hạng, hắn là Trần Hải trợ thủ đắc lực, xem ra, ngươi đoán không lầm. Thật sự là Trần Hải cho ngươi xuống bàn tay gây tội ác. Cái này tên con kiếp." Lăng Kha một quyền đập ở trên bàn, nhưng hắn còn không mất phán đoán, đối với Từ Tiêu nói đem người này địa chỉ phát cho ta, ta phải đi muốn một phần lời khai. Từ Tiêu có chút lo âu hỏi, "Ngươi sẽ không là phải đi đánh hắn chứ?" "Sẽ không, ta lại không đốc, không sẽ tìm phiền phái cho mình." "Phải, ta phát cho ngươi." Lăng Kha biết Trương Ưu địa chỉ, lại nghiên cứu hắn sở thích, buổi tối cô ý ở có duyên phận quán ba làm bộ như và hắn vô tình gặp được, hai người trò chuyện rất hợp ý, Lăng Kha nói muốn mời hắn uống rượu, nhân cơ hội đem hắn chút say, bộ ra hắn mà nói, hơn nữa còn ghi liền âm. Lăng Kha ở phòng vệ sinh ói rối tinh rối mù, thật vất vả để cho mình khôi phục thanh tỉnh, lại liên lạc Từ Tiêu để cho hắn tra một tí Trần Hải vị trí. Hắn đón xe đến Bồng Lai Tiên Cảnh, ở một gian phòng riêng nữ trong đống người đem Trần Hải nắm chặt đi ra, lao thẳng đến hắn mang tới một cái u ám hẻm nhỏ không người từ bên trong, không nói hai lời, trước bạo đánh hắn một trận cho hạ giận. Trần Hải bị tỉnh ngộng, cũng tỉnh rượu, hắn mở con mắt sưng lên, ở nghịch quang bên trong chỉ có thể nhìn được một cái cao lớn thân ảnh màu đen, trong lỗ mũi tràn đầy huyết tinh khí và rác dưới đống mùi hôi thối. "Xí, ngươi mẹ hắn ai hả?" Lăng Kha cười lạnh một tiếng, nói, "Nghe một chút cái thanh âm này, đoán một chút ta là ai?" Hắn đè xuống thu âm bút, thả ra Trương Hữu say rượu sau nói ra Trần Hải làm ác. Trần Hải trợn to hai mắt, không dám tin nói, "Lăng Kha, là ngươi? Ngươi dám đánh ta?" "Ta tại sao không dám đánh ngươi? Ngươi mẹ hắn biến thành ta dáng vẻ, cố ý hủy xấu xa ta danh tiếng, ngươi đây là tìm đánh?" Trần Hải rõ ràng hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý, hơn nữa hắn vậy có chứng cứ, mình lại tranh cãi vậy không có ý nghĩa gì, vì vậy hỏi, "Ngươi muốn như thế nào?" "Hai chuyện, nếu như ngươi cũng ngoan ngoãn làm theo, ta liền không nhắc chuyện cũ." "Cái gì? Chuyện gì?" "Thứ nhất, cùng ta hướng đi Trương Kỳ giải thích, còn ta trong sạch, thứ hai, và Tôn Ý Lâm làm thủ tục ly dị, tỉnh thân gia hộ." "Ngươi, ngươi không nên quá quá đáng, ngươi lấy là ngươi trên tay chứng cứ là có thể đưa ta vào chỗ chết sao? Ta sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi, hơn nữa ngươi dám đánh ta, ta nhất định để cho ngươi ở nơi này lăn đi xuống không." Trần Hải căm tức nhìn hắn. "Đừng cùng ta chống đối, ngươi lấy là ta không biết. Tổng bộ lãnh đạo đã sớm xem ngươi không vừa mắt, phần này chứng cứ mặc dù không phải là tội đại ác vô cùng, nhưng là chỉ cần có cái này, ta liền có biện pháp để cho ngươi ở chỗ này lăn đi xuống không, mà ở hôn nhân bên trong, ngươi là sai lầm một khối, tòa án sẽ xử ngươi tịnh thân gia hộ, ta bây giờ là vì ngươi tốt, cho ngươi lưu chút mặt mũi, nếu quả thật đi tới một bước kia, chỉ sợ ngươi thật không có biện pháp ở thành phố đáy biển đợi." Trần Hải cảm giác mình khô miệng khô lưỡi, lại là không thể nào phản bác, hắn rất hối hận mình dưới xung động giả trang Lăng Kha, hắn lúc ấy chỉ là muốn trả thù hắn một tí, để cho hắn nhận thức một tí như vậy cảm giác bị vứt bỏ, nhưng mà bây giờ lại bị hắn bắt được cái chuôi, để cho mình rơi vào bị động. Trần Hải mặc dù hận được không ngừng cắn răng, nhưng mà hắn không suy nghĩ gì cũng không có được còn đem mình danh tiếng bôi xấu, hắn không biết Lăng Kha có bối cảnh gì, nhưng mà hắn cũng nghe được một ít tiếng gió, nói hắn hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Trong tổng bộ đều ở đây phong truyền hắn năng lực và quyết đoán, tổng bộ những lãnh đạo kia đối với hắn tất cả đều là yêu thích không buông tay, nhất là Tôn Y Lâm, bối cảnh của nàng hắn là rõ ràng, Lăng Kha và nàng đi được gần, mình cơ hồ không có phần thắng chút nào, chỉ bằng mình những năm này ở trụ sở chính tích lũy những người đó mạch, chỉ sợ còn chưa đủ người ta nhìn. "Ha ha, ta còn có lựa chọn sao?" Trần Hải cười thảm nói. "Chỉ sợ không có." Lăng Kha lạnh lùng nhìn hắn. "Ta đáp ứng ngươi." Trần Hải phẫn hận nói, "Nhưng ngươi không thể cầm thu âm công bố ra ngoài." "Yên tâm, ta không ngươi như vậy vô sỉ. Hiện tại cùng ta đi và Trương Kỳ giải thích rõ." Lăng Kha một cái xốc hắn lên, mang hắn hướng Đông Nguyện tiểu khu bay đi. Lăng Kha đã rất khắc chế mình, nếu là giữ hắn trước kia tính cách, khẳng định sẽ không quản như vậy nhiều, cũng phải trước cầm hắn đánh tàn phế. Đến tiểu khu dưới lầu, Lăng Kha đem hắn ném qua một bên, cảnh cáo nói, "Ngoan ngoãn đợi." Trần Hải giống như gà trống đấu bại, hoảng sợ đứng ở một bên. Lăng Kha liên lạc Trương Kỳ, tiếng chuông reo rất lâu, ngay tại hắn lấy là Trương Kỳ sẽ không tiếp điện thoại hắn thời điểm, điện thoại tiếp thông. "Tiểu Kỳ." Máy truyền tin trầm mặc một hồi, Trương Kỳ tiếng trầm thấp truyền tới, "Làm gì?" "Tiểu Kỳ, ta tìm được chân tướng có thể chứng minh ta trong sạch, ta ngay tại nhà ngươi dưới lầu, hy vọng ngươi cho ta một cái trước mặt cùng ngươi giải thích cơ hội." "Chờ một chút." Trương Kỳ cúp điện thoại. Lăng Kha thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sợ Trương Kỳ hoàn toàn không cho hắn giải thích cơ hội, như vậy hắn chỉ có thể cậy ra hàng rào sắt, cầm Trương Kỳ cứng rắn mang ra ngoài. "Một hồi thật tốt giải thích." Lăng Kha đẩy Trần Hải một cái, đem hắn đẩy tới cửa. "Biết." Trần Hải khí muốn mạng, lại không thể không phục tòng hắn. Chẳng được bao lâu, Trương Kỳ bao một kiện màu cam bên ngoài bộ đi tới trước cửa. Nàng phát hiện đứng ở cửa một cái xương mặt xương mũi người đàn ông, Lăng Kha liền đứng ở sau lưng hắn, không khỏi nhíu mày một cái. "Còn có cái gì dễ nói?" "Giải thích." Lăng Kha thô bạo đẩy Trần Hải một tí. Trần Hải nhìn Trương Kỳ, bất đắc dĩ nói, "Bữa trước là ta cầm ngươi kêu đi ra, ngươi thấy Lăng Kha là ta thay đổi." "Cái này không thể nào." Trương Kỳ không quá tin tưởng trợn mắt nhìn hắn. Trần Hải không muốn lãng phí miệng lưỡi, thi triển siêu năng lực, ngay tức thì liền đem mình đổi phải cùng Lăng Kha giống nhau như lúc, một chiêu này không chỉ có xem sửng sốt Trương Kỳ, liền liền Lăng Kha cũng không nhìn ra được hắn và bản thân có cái gì khác biệt, thật là luôn chỉ có một mình. Trương Kỳ sợ hết hồn, theo bản năng lui về sau một bước, có chút lo sợ không yên nhìn xem hai người, đột nhiên không phân rõ kết quả ai là chân chính Lăng Kha. Trần Hải rất nhanh liền giải trừ siêu năng lực, khôi phục xương mặt xương mũi hình dáng. Trương Kỳ sửng sốt hồi lâu, che miệng hỏi, "Ngươi tại sao phải làm như vậy?" "Bởi vì ta hận hắn, muốn trả thù hắn." Trương Kỳ đỡ khung cửa, nhìn chân chính Lăng Kha, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, nàng rõ ràng mình là thật hiểu lầm liền Lăng Kha, trong lòng rất là ấy nấy. Lăng Kha đem Trần Hải lôi qua một bên, nói, "Ngươi có thể lăn, ngày mai nhớ tới trụ sở chính, hoàn thành chuyện thứ hai." Trần Hải ước gì sớm một chút rời, hoán độc nhìn hắn một mắt, lảo đảo hướng phía ngoài chạy đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Chương 193, lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu. Lăng Kha đỡ lảo đảo muốn ngã Trương Kỳ, giải thích, "Tiểu Kỳ, lần này ngươi tin không?" cái đó ở nữ trong đống người lêu lổng người không phải ta, ta yêu ngươi như vậy, làm sao sẽ làm tổn thương chuyện ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trương Kỳ bộ mặt đã khóc không thành tiếng. Lăng Kha ôm nàng, nhẹ vỗ nhẹ lưng của nàng, ôn nhu nói, tốt lắm, cũng giải thích rõ, đừng khóc. Trương Kỳ ủy khuất nói, ngươi không biết ta thấy một màn kia, trong lòng có bao nhiêu khó khăn bị, ta lấy vì ngươi lại cũng không cần ta. Sẽ không, Tiểu Kỳ, những cái kia đều là giả, đáp ứng ta, quên những cái kia được không? Ta đi thi hành nhiệm vụ những ngày qua, mỗi ngày đều nhớ ngươi, không liên lạc được ngươi để cho ta vạn phần đau khổ, nhiệm vụ vừa kết thúc ta liền chạy về gặp ngươi, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện, bất quá không quan hệ, giải thích rõ là tốt. Thật thật xin lỗi, ta không nên không tin ngươi. Thật ra thì ta cũng hoài nghi tới, chỉ là những cái kia đều là ta chính mắt nơi gặp, ta. Trương Kỳ lắc đầu, câu nói kế tiếp lại cũng không nói ra được. Không trách ngươi, thật, ta biết ngươi vậy bị đắng, đừng khóc được không? Ngươi khóc được ta tim đều tàn nát. Lăng Kha hôn một cái gò má mặt nàng, sau đó bóp nặng mặt nàng. Trương Kỳ khống chế một tí tâm trạng, nghẹn ngào nói, ta ngày mai sẽ kêu người cầm trên ban công hàng rào phòng vệ tháo xuống. Lăng Kha bật cười, nhẹ nhàng quát một tí nàng lỗ mũi, nói, ngươi nhà, quá ác tim. Ngươi nói không trách ta. Trương Kỳ mở mắt to long lanh trợn mắt nhìn hắn. Không có trách hay không, không quá ta giạt rào vui vẻ trở về tìm ngươi, ngươi nhưng mời ta ăn xong lớn một chén bế muôn canh, có phải hay không cũng phải an ủi ta một tí. Lăng Kha cười đều xem nàng. Làm sao an ủi? Tối nay cùng ta về nhà đi, ngươi phải giúp ta cùng Tiểu Bạch giải thích một tí, nàng vì ngươi bất bình dùm, đã không nhận ta ca ca này. Lăng Kha đang thương mong chờ nhìn nàng. Trương Kỳ phá thế mà cười, xông lên hắn gật đầu một cái. Thật không dám tin tưởng, lại sẽ có chuyện như vậy, ta liền nói, ta như vậy chính trực ca ca làm sao sẽ làm loại chuyện đó mà. Lý Tiểu Bạch nghĩa tránh ngôn từ nói. Kéo xuống đi ngươi, ngươi cái mã hậu pháo, ban đầu là ai muốn cái chìa khóa trả cho ta? Cho ta à? Lăng Kha xông lên nàng khoát tay một cái. Lý Tiểu Bạch một tay bị túi, lấy lòng cười, ta đó không phải là xem Kỳ tỷ thương tâm, ta mới, cái gì đó mà. Đúng vậy, ngươi Kỳ tỷ so anh đây trọng yếu. Lăng Kha liếc nàng một cái. Lý Tiểu Bạch lẩm bẩm một câu, cái loại này giống ngươi vậy ăn à? Tốt lắm, hai ngươi chờ ồn ào, chuyện này đều do ta. Làm sao có thể trách ngươi đâu? Liền ta cũng không phân biệt được thật giả, chuyện này còn thật không trách ngươi, muốn trách chỉ có thể trách ta chọc một cái không chừa thủ đoạn nào tiểu nhân. Trương Kỳ trầm ngâm một lát, hay là hỏi nói, ngươi mới vừa rồi ở dưới lầu nói muốn hắn hoàn thành chuyện thứ nhì, đó là cái gì? Lăng Kha nói, hắn thật ra thì chính là Tôn Y Lâm trợ phụ, tên là Trần Hải, Tôn Y Lâm muốn cùng hắn ly dị, bởi vì hắn ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, có thể hắn một mực không muốn ký tên ly dị, đối phó ta cũng là bởi vì là ta đã từng cùng hắn từng có mâu thuẫn, hắn lấy là ta cùng Tôn Y Lâm có cái gì, vì vậy liền cứ muốn tìm ta phiền thoái, cái này không, lúc này cho ta bắt đuôi xăm nhỏ, ta liền buộc hắn đi ký tên, cũng coi là thuận tiện giúp Tôn Y Lâm một cái. À, nguyên lai là như vậy, vậy hắn nhất định hận ngươi chết đi được. Là hắn chọc ta trước, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Trương Kỳ kéo hắn tay hỏi, ngươi lần này đi thi hành nhiệm vụ không có bị thương chứ? Được, vẫn khỏe, đúng rồi, chúng ta còn cứu ra Hồng Lang và Bạch Lang, chỉ là tiểu đội chiến lang lần này tổn thất thảm trọng, đúng tiểu đội chỉ còn lại hai người bọn họ, ta nghe Tiêu Ca nói, bọn họ có thể sẽ bị sắp xếp tiểu đội 107, cũng coi là lên trước. Trương Kỳ nhìn lên đồng hồ, đứng lên nói, hiện tại không còn sớm, ta cần phải trở về. Lăng Kha đứng lên, Trừng Mực Nhạc ý nói, không phải nói xong tối nay không đi trở về sao? Ba mẹ phát hiện ta lại đêm không về ở mà nói, còn sẽ quan ta giam. Tại sao như vậy? Ngươi cũng không phải là đứa bé, à? Ngươi lại sắp xếp hàng rào, ta muốn đi tìm ngươi cũng không được. Lăng Kha buồn bã nhìn nàng. Ngoan, liền một đêm, ngày mai ta sẽ để cho người cầm hàng rào rút lui. Trương Kỳ quay đầu xông lên hắn cười một tiếng, sau đó xoay người ra cửa. Vậy ta đưa ngươi. Lăng Kha đổi giày, vậy đi theo nàng ra cửa. Ngày thứ hai Trương Kỳ và Tiểu Bạch muốn đi làm, mà hắn có chí ít một tuần lễ nghỉ phép. Lăng Kha nhàm chán thức dậy rửa mặt, chuẩn bị đi phòng thể dục rèn luyện. Không nghĩ tới lại đụng phải Trương Quốc Hoa, Lăng Kha mỉm cười tiến lên tiếng chào hỏi. Trương Quốc Hoa dẫu sao là người có hàm dưỡng, mặc dù không thích con gái và hắn chung một chỗ, nhưng vẫn lễ phép gật đầu hỏi thăm. Thúc thúc mỗi ngày đều sẽ đến rèn luyện sao? Lăng Kha hỏi. Ừ. Trương Quốc Hoa nhàn nhạt đáp một tiếng. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Kha trừ bận bịu chuyện mình, mỗi sáng sớm cũng sẽ đến phòng thể dục làm vô tình gặp được, hơn nữa thăm dò Thẩm Thúy Bình mỗi ngày mua thức ăn thời gian, giúp nàng xách vật nặng, thông qua nói chuyện phiếm và ân cần cử động thành công thay đổi hai người đối với mình thái độ, chí ít so ban đầu tốt rất nhiều. Vì vậy, làm Trương Kỳ tan việc về nhà, thấy Lăng Kha ngồi ở trên ghế salon ăn trái cây thời điểm, còn lấy là đi nhầm cửa nhà. Ngươi, Tiểu Kỳ, đã về rồi, công tác có mệt hay không? Tới, ngồi xuống nghỉ hồi. Lăng Kha cầm nàng kéo đến trên ghế salon ngồi xuống, cho nàng lột cái quả quýt, đút tới miệng nàng bên trong. Không phải, ngươi làm sao? Trương Kỳ liếc một cái phòng bếp, còn lấy là hắn là len lén xem tiến vào. A Di mời ta tới dùng cơm, ngươi nghỉ ngơi trước sẽ, ta đi hỗ trợ. Lăng Kha len lén hôn nàng một cái, lưu lại trợn mắt hốc mồm Trương Kỳ, chui vào phòng bếp. Một lát sau, Thẩm Thúy Bình xoa xoa tay, đi tới Trương Kỳ ngồi xuống bên người, cười nói, không nghĩ tới Lăng Kha còn biết nấu cơm, hắn không nói muốn mình thể hiện tài năng, không để cho ta hỗ trợ. Mẹ, ba ta hắn. Cũng không biết hai người bọn họ nói những gì, dù sao ta nói muốn mời Lăng Kha tới dùng cơm, hắn vậy không phản đối. Trương Kỳ có chút kinh ngạc, không biết Lăng Kha cho phụ mẫu đổ cái gì mê hồn canh, bất quá nhị lao đối với Lăng Kha thái độ thay đổi ngược lại để cho nàng rất mừng rỡ. Phong tiệc, Thẩm Thúy Bình thẳng khen Lăng Kha tay nghề tốt, liền Trương Quốc Hoa cũng không nhịn được ăn thêm mấy miếng món. Lăng Kha bưng lên ly rượu, đối với Trương Quốc Hoa nói, thúc thúc, ta trước mời ngài một ly, cảm ơn ngài đồng ý ta tới cửa viếng thăm. Trương Quốc Hoa một thái độ khác thường xông lên hắn khoát khoát tay, tỏ ý hắn ngồi xuống, sau đó uống một ly rượu. Lăng Kha lại đầy một ly, đối với Thẩm Thúy Bình nói, a di, cái ly này ta mời ngài, cảm ơn ngài mời ta tới dùng cơm. Ai nha, ngươi ngồi xuống ngồi xuống, vậy không có gì hay chiêu đãi, cơm món vẫn là ngươi làm, cái đó, ta không thể uống rượu, liền lấy nước trái cây thay thế. Thẩm Thúy Bình vẫn là rất thích Lăng Kha, một mực rất nhiệt tình cho hắn cái món. Bữa cơm này ăn rất hòa hợp, Lăng Kha nói tới mình cô nhi thân thế, mấy độ nghẹn nào, Thẩm Thúy Bình đối với hắn tràn đầy đồng tình, vậy đi theo gật lệ. Trương Quốc Hoa rượu không nhiều lắm, Lăng Kha cùng hắn kém không nhiều, hai người đều có chút say, trò chuyện với nhau thật vui. Lúc sắp đi, Thẩm Thúy Bình còn cầm mình ướp trứng vịt muối đưa cho hắn, vô hắn bả vai nói, có rảnh rỗi sẽ tới chơi, a di cho ngươi hầm canh uống. Cảm ơn thúc thúc gì khoản đãi, không còn sớm, ta đi về trước. Lăng Kha cười khúc khích, có chút lảo đảo ra cửa. Trương Quốc Hoa ngẩng đầu phất phất tay, nói, chi chi, đưa một tí. Trương Kỳ sửng sốt một chút, quay đầu đi xem ba ba, chỉ gặp hắn nói xong câu này nói, liền gục xuống bàn, say đi qua. Thẩm Thúy Bình đẩy Trương Kỳ nói, ngươi đi đưa một tí Lăng Kha, hắn uống say, không cần phải để ý đến ba ngươi, ta tới chiếu cố hắn. Trương Kỳ đuổi kịp Lăng Kha, đỡ hắn, xem hắn mắt say mê ly hình dáng, thật muốn níu lấy hắn hỏi một chút những ngày qua hắn cũng đã làm gì. Thằng đến đi xuống lầu, Lăng Kha thay đổi trước kia vẻ say, một mặt đắc ý nói, như thế nào? Ta vẫn là thật lợi hại chứ? Trương Kỳ kinh ngạc xem hắn, ngươi không có say à? Khá tốt, không nghĩ tới ta tương lai lão trượng nhân tiểu lượng so ta còn thiếu, hai ta cũng coi là kỳ phùng địch thủ, ha ha. Lăng Kha sảng lãng cười lớn, nói mau. Ngươi đối với ba mẹ ta làm cái gì? Nhất là ba ta, tại sao sẽ đồng ý ngươi lên cửa? Ba ngươi hả? Hắn chỉ là lo lắng ngươi, cũng không phải là trên nghèo thích giàu người, ta để cho hắn biết ta là con gái hắn người đáng giá phó thác trung thân là được rồi hả? Hắn cũng không phải là vô lý, còn như A-di mà, nàng vốn là không phản đối chúng ta, hơn nữa ta tài nấu nướng, còn không ngay tức thì bắt sống bọn họ tâm hồn thiếu nữ, ngươi không phải vậy thích ăn ta làm món sao? Lăng Kha xông lên nàng nháy mắt mấy cái, mặt đầy đắc ý. Tại sao ta có loại bị ngươi bộ tù cảm giác? Trương Kỳ bĩu môi một cái. Nếu không ngươi còn muốn trốn sao? Lăng Kha bóp nặn mặt nàng, không biết tại sao, hắn gần đây tổng là thích nặn mặt nàng, cảm thấy rất là đáng yêu. Ghét. Trương Kỳ mở ra hắn tay, khoác ở hắn cánh tay nói ngươi gần đây không cần đi thi hành nhiệm vụ chứ? Đúng vậy, nhưng mà ngươi luôn là đi làm, đều không thời gian cùng ta. Lăng Kha vểnh miệng nói. Ta đã cùng lãnh đạo xin nghỉ rồi, bắt đầu ngày mai nghỉ ngơi hai ngày, cũng không tệ lắm phải không? Quá tốt, ta liên lạc Hy Thừa, để cho hắn ngày mai tới đây thành phố đáy biển tìm chúng ta, đến lúc đó ta hẹn lại trên Hồng Lang và Tiêu Ca, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi. Lăng Kha tâm tình cứ tốt, ôm trước Trương Kỳ hôn một cái, sau đó nói ngươi đi về trước đi, ta một hồi đi lên tìm ngươi. Bắc Bộ cứ điểm, quân chính phủ khu nhà ở. Sở Tịch và Tần Vận mới vừa thi hành hoàn nhiệm vụ trở về, có hai người bọn họ ở đây, Tuyết Hồ tiểu phân đội như hổ thêm cánh, người trong đội vậy nghiêm ngặt giữ bí mật, rất sợ người tiến hóa hiệp sẽ tới đào người. Sở Tịch, Hy Thừa ăn mặc quân phục, hắn so bọn họ trước một bước trở về, lúc này một mặt thần bí từ trong phòng thò đầu ra, xông lên hai người vây vây tay. Thế nào? Sở Tịch đáp một tiếng, và Tần Vận cùng đi vào hắn gian phòng. Hiện tại ba người đều có mỗi người gian phòng độc lập, để cho tiện trao đổi, ba người gian phòng cũng chung một chỗ. Hy Thừa tỏ ý hai người bọn họ ngồi xuống, cho hai người một người rót một ly nước, lúc này mới ngồi vào trên ghế, có chút hưng phấn nói, Lăng Kha liên lạc ta. Cái gì? Lão đại liên lạc ngươi? Chuyện bao lâu rồi? Sở Tịch kích động nhảy cất lên, hắn đã hết mấy tháng không thấy lão đại, trong lòng một mực mơ hồ lo âu. Người trước đừng kích động, chúng ta nhiệm vụ lần này sau không lâu hắn liền liên lạc bên này, cái này không, ta trở lại một cái liền nhận được thông báo, ngày mai các ngươi cùng ta cùng đi thành phố đáy biển. Tân Vận mặc dù vậy rất kích động, nhưng coi như chấn định, nàng hỏi, lão đại ở thành phố đáy biển. Còn có những người khác sao? Trương Kỳ cũng ở đây, Tiểu Quang thật giống như ở 106 quân đội, những người khác còn không có tin tức. Wow, Tiểu Quang gia nhập đặc chủng tác chiến phân đội liền à, như thế lợi hại. Sở Tịch nói, là Lăng Kha lợi hại, hắn bây giờ là người tiến hóa hiệp hội tổng bộ một thành viên, ở thành phố đáy biển có mình phòng ở đâu. Hy Thừa cười nói, quá tốt, ngày mai chúng ta khi nào thì đi, ta đều có chút không thể chờ đợi. Sở Tịch kích động xoa xoa tay, hưng phấn tình giật tại bày tỏ. Tân Vận cười nói, ngươi có thể đừng vừa gặp lão đại sẽ khóc. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Chương 194, gặp lại. Ngày thứ hai, Lăng Kha và Trương Kỳ thật sớm sẽ đến tầng 2 chờ. Lăng Kha thỉnh thoảng nhìn một cái cửa thang máy, lộ vẻ được có chút nóng nảy. Trương Kỳ cầm hắn tay, phát hiện tay hắn tim cũng toát mồ hôi, nói, đừng nóng, bọn họ tới đây khẳng định không nhanh như vậy, lại không giống chúng ta trực tiếp ngồi máy bay trực thăng tới đây. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới, à ta hẳn phái máy bay trực thăng đi đón bọn họ. Lăng Kha áo não đập đấm đầu. Tốt lắm. Chúng ta kiên nhẫn chờ một lát. Một mực chờ đến 10 điểm, Hy Thừa đoàn người rốt cuộc xuất hiện ở cửa thang máy. Và Tần Vận dự liệu như nhau, Sở Tịch vừa gặp Lăng Kha liền bay nào tới, ôm trước hắn khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, hai đội người rốt cuộc hội họp, Tần Vận kéo Trương Kỳ tay, cũng là nghẹn ngào không nói ra lời. Lăng Kha hai bên tất cả ôm một cái huynh đệ tốt, kích động lệ nóng doanh trọng, chúng ta vừa đi vừa nói, ta ở khách sạn định phòng riêng, chúng ta đi nơi đó trò chuyện. Hi Thừa gật đầu một cái, nhìn thành phố đáy biển kiến trúc hùng vĩ và cảnh sắc tươi đẹp, không khỏi chặt chặt lấy làm kỳ, Sở Tịch còn ở rút ra trợ dựng khóc, Lăng Kha xoa xoa đầu hắn, an ủi hắn mấy câu. Tân Vận và Trương Kỳ đi ở phía sau, nàng thấy Sở Tịch vậy không tiền đồ hình dáng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trương Kỳ cười nói, Sở Tịch thằng nhóc kia vẫn không thay đổi, yêu khóc nhẹ. À, hắn chính là như thế không tiền đồ, Trương Kỳ tỷ, mau cùng ta nói một chút các ngươi là làm sao đến thành phố đáy biển. Đám người hồi lâu không gặp, tự nhiên rất có nhiều lời muốn nói, cùng bọn họ đến khách sạn, Từ Tiêu và Hồng Lang cũng tới, mọi người xa cách từ lâu gặp lại, rối rít ngồi xuống, tự thuật riêng mình cách tình đứng tự. Lăng Kha ngày hôm nay cao hứng, uống nhiều mấy ly, kết quả không ra ngoài dự liệu bị đám người vắt trở về nhà. Khi thừa, ngươi sẽ đi ngay bây giờ, đi tầng 2 quân chính phủ trụ sở chính làm điều đổi, Tiêu ca cũng cho ngươi sắp xếp xong xuôi, ngươi đi cầm vật liệu trao tay, sau này ngươi liền cùng Tiểu Quang chung một chỗ, làm nhiệm vụ chúng ta là có thể cùng nhau. Lăng Kha kéo hắn tay, mắt say mông lung nói sau đó Tần Vận và Sở Tịch cùng ta chung một chỗ, chúng ta lại cũng không muốn tách ra, có được hay không?
Được.
Lăng Kha, ngươi say, mau nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Khi thừa đem hắn đè lên giường, thật vất vả dỗ hắn ngủ. Khi thừa nhìn xem Lăng Kha nhà, cười nói, nơi này đãi ngộ còn thật không tệ. Chúng ta cứ như vậy không trở về, đồng lệ bọn họ khẳng định được tức giận. Sở Tịch vậy thở dài, hôm nay ba người đều có tốt hơn nơi quy tụ, nói thật, hắn vẫn là càng muốn cùng lão đại chung một chỗ, đồng lệ bên kia chỉ có thể trở về thật tốt và bọn họ giải thích một chút. Trương Kỳ nhìn say như chết Lăng Kha, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nàng đối với Tần Vận nói, chúng ta bỏ mặc hắn, ta mang các ngươi ra đi dạo một chút đi.
Được a được a.
Tần Vận có chút hưng phấn nói, nàng đối với thành phố đáy biển còn là rất hiếu kỳ, vì vậy Trương Kỳ mang Tần Vận, Hồng Lang và Sở Tịch đi dạo phố, khi thừa phải đi tầng 2 làm thủ tục. Từ Tiêu có chuyện tạm thời phải về phong bộ, đáng thương Lăng Kha một người nằm ở trên giường, ngủ được bất tỉnh nhân sự. Lý Tiểu Bạch một tí ban đi ngay siêu thị, đại ca và Kỳ tỷ hẹn hò nàng cũng không muốn làm Kỳ đà cắn mũi, tại là vì an ủi mình, đi liền mua chút ăn ngon, đãi mình một chút. Đối mặt với bảy la liệt hàng hóa, nàng quấn quýt nửa ngày, rốt cuộc chọn chúng một hũ đồ uống, đó là duy nhất một hũ, kết quả ngang trời đưa ra một cái tay, đem vậy hũ đồ uống vững vàng nắm ở trong tay. Lý Tiểu Bạch thiếu chút nữa phát điên, quay đầu trợn mắt nhìn người nọ, đó là cái mi thanh mục tú nam tử. Trên mình mơ hồ để lộ ra quân nhân đặc biệt ác liệt khí chất. Nam tử liếc nàng một mắt, nhíu mày hỏi, "Ngươi có muốn không?"
"Không."
Lý Tiểu Bạch bị hắn ánh mắt hù dọa, theo bản năng hoảng liền một tí. Nam tử không rõ lắm để ý cầm đồ uống đi tính tiền, Lý Tiểu Bạch trợn mắt nhìn hắn hình bóng, âm thầm đoán thầm, "Người nào mà?" Thật vất vả chọn thứ tốt ra cửa, Lý Tiểu Bạch xách một túi lớn quà vặt chen lên xe buýt, người trên xe tương đối nhiều, nàng có chút khó khăn nắm tay vị, đột nhiên xe hơi thắng gấp một cái, nàng bị một người hung hăng đụng một tí, trên xe nhất thời hỗn loạn lên, có người bị đạp chân, có người đụng phải đầu. Rồi rít tức miệng mắng to. Lý Tiểu Bạch sử xuất khí lực cả người mới đứng vững, không có bị thình lình đụng đụng ngã lăn trên đất, nàng cao mày đi xem đụng nàng người, không nghĩ tới lại là đoạt nàng yêu người đàn ông kia.
Là ngươi?
Lý Tiểu Bạch căm tức nhìn hắn. Xin lỗi, tài xế đột nhiên thắng xe, không đụng thương ngươi chứ? Người đàn ông đưa tay đỡ nàng, ngược lại cũng tao nhã lễ phép. Lý Tiểu Bạch một cái hất ra hắn, ngược lại không phải là giận hắn đụng mình, chỉ là cảm thấy người đàn ông này có lẽ có ý đồ gì, lại thế nào cùng mình lên cùng một chiếc xe, trong bụng nổi lên nghi ngờ, liền muốn xa xa né tránh hắn. Người đàn ông xem nàng lui về phía sau chui, cũng không để ý, đứng ở trong làn sóng người, yên tĩnh thưởng thức xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Lý Tiểu Bạch len lén liếc hắn mấy lần, từ mặt bên xem vậy thật đẹp mắt, nàng lắc đầu một cái, mình đang loạn tưởng cái gì, vì phòng ngừa bị theo đuôi, nàng ở xuống một trạm đã đi xuống xe, thấy người đàn ông kia còn đợi ở trên xe, nàng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đón xe về nhà. Lý Tiểu Bạch một đường ngâm nga khúc nhạc, ngồi trong thang máy liền lầu, kết quả là để cho nàng nhìn thấy sợ hãi một màn, một người đàn ông đang đi nhà mình lỗ khóa bên trong cắm chìa khóa. "Này, ngươi ai hả?" Lý Tiểu Bạch hô xong liền hối hận, mình một cái cô gái ở đen thui trong hành lang gặp phải một tên côn đồ, chẳng lẽ không phải là xoay người chạy sao? Người đàn ông kia một mặt nghi ngờ quay đầu xem nàng, lại là cái đó theo dõi cuồng, Lý Tiểu Bạch ngay tức thì nổ tung, cái này theo dõi cuồng vậy quá kiêu ngạo, cũng biết nàng ở nơi này, còn một đường theo dõi tới đây, nàng cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, cơ trong tay quả vặt túi, cầm nó làm vũ khí hướng đầu của nam nhân trên đập tới, vừa đập vừa la lớn, ngươi tên biến thái này, ta đánh chết ngươi. Người đàn ông không nghĩ tới nàng lại đột nhiên ra tay, lập tức bị nàng bắt được cơ hội, đập trúng mấy cái.
Này, ngươi làm gì?
Ngươi điên rồi. Người đàn ông bắt lại tay nàng, đem nàng đè đến bên tường, định ngăn cản nàng nổi điên. Lăng Kha ngủ một buổi chiều đã tỉnh lại, mới vừa tắm xong đang lau tóc, kết quả là nghe được ngoài cửa một hồi ồn ào, hắn đi tới mở cửa, trợn mắt há mồm thấy Hi Thừa đang cầm Lý Tiểu Bạch đè lên tường.
Ngươi, các ngươi làm gì?
Lý Tiểu Bạch thấy đại ca, cấp được cũng sắc khóc, hô lớn, ca, tên biến thái này khi dễ ta, ngươi mau giúp ta đánh hắn.
Biến thái?
A, Hi Thừa, ngươi làm sao thành biến thái? Lăng Kha ôm bắt tay, nhiều hứng thú nhìn hai người.
Ta làm sao biết người phụ nữ này nổi cơn gì, đột nhiên liền công kích ta.
Khi thừa hung tận đối với Lý Tiểu Bạch nói ngươi tại sao phải công kích ta.
Ngươi một đường đi theo ta, rõ ràng muốn đối với ta mưu đồ gây rối, ta không đánh ngươi đánh ai.
Ngươi mau buông ta ra, thật là đau. Lý Tiểu Bạch liều mạng vùng đấy, nhưng không thoát khỏi ma chảo của hắn.
Tiểu Bạch, hắn là ta huynh đệ Diệp Hi Thừa, ta cùng ngươi đã nói, Hi Thừa, ngươi mau buông ra nàng, nàng là muội muội ta Lý Tiểu Bạch, đều là hiểu lầm. Hi Thừa buông nàng, hỏi, ngươi lúc nào có em gái? Vào nói đi. Lý Tiểu Bạch xoa xoa cánh tay, thở phì phò đi theo hắn vào phòng. Thật chẳng lẽ là hiểu lầm hắn? Nhưng mà hắn đối với mình xuống tay nặng như vậy, cũng không phải người tốt lành gì, Lý Tiểu Bạch quyết định kiên quyết không nói xin lỗi. Tốt lắm, Tiểu Bạch, ngươi hiểu lầm Hi Thừa, hắn ngày hôm nay vừa qua tới, chìa khóa là ta cho hắn, đừng như vậy nhìn chằm chằm người ta, hai người bắt tay giảng hòa đi. Lăng Kha ở một bên khuyên nhủ, ta không muốn, người này một chút phong độ lịch sự cũng không có, ta cánh tay đều bị hắn vặn đau. Đây còn không phải là ngươi. Hi Thừa muốn phản bác, cuối cùng thở dài nói được rồi, ta không cùng ngươi so đo. Được rồi, đều là người lớn, đừng như vậy bụng dạ đầu góc hẹp hỏi, Hi Thừa, ngươi làm một gương sáng. Hi Thừa bất đắc dĩ hướng nàng đưa tay ra, nói, ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho. Lý Tiểu Bạch như cũng trợn mắt nhìn hắn, Lăng Kha hướng nàng chép miệng, Lý Tiểu Bạch mới bất đắc dĩ cầm hắn tay, còn mạnh miệng nói, được rồi, xem ở ca ta mặt mũi, ta liền đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha thứ ngươi. Hi Thừa bị nàng chọc cười nhạt, có chút im lặng lắc đầu một cái. Hi Thừa, ngươi vật liệu cũng giao rồi chứ? Lăng Kha hỏi. Ừ, ngày mai ta hồi Bắc Bộ cứ điểm một chuyến, ngày mốt thì phải đi 106 báo danh. Ừ, ta đã cùng Tiểu Quang chào hỏi, ngươi đi trực tiếp tìm hắn là được. Lăng Kha vừa dứt lời, những người khác đều trở về. Trương Kỳ mở cửa phòng, mọi người đi dạo một buổi chiều, Sở Tịch ôm trước bao lớn bao nhỏ mua đồ túi, mệt mỏi ngồi phịch ở cạnh cửa, hắn kêu lên nói, lao đại, ta tình nguyện cùng ngươi làm nhiệm vụ cũng không muốn làm bọn hắn người khuôn vác. Lăng Kha và Hi Thừa giúp hắn từ một chồng mua đồ trong túi giải thoát ra, xem ra ba người phụ nữ mua đồ muốn chung vào một chỗ quả nhiên rất đáng sợ. Đêm đó, Tân Vận, Sở Tịch và Hi Thừa cũng ở tại Lăng Kha nhà, Lý Tiểu Bạch mặc dù không tình nguyện, nhưng vậy không có biện pháp, cũng may Lăng Kha tối nay và Hi Thừa ngủ chung, cái này làm cho nàng hơn ít có chút cảm giác an toàn. Một sáng sớm, Lăng Kha đột nhiên bị một tiếng thét chói tai làm tỉnh lại, hắn còn có chút mơ hồ, từ trên giường lăn xuống lại tới sau đó, tạm thời không biết mình ở đâu, tối hôm qua và Hi Thừa hàn huyên tới rất khuya, lúc này đầu vẫn làm ngộng. Lăng Kha đỡ mép giường lấy lại bình tĩnh, sau đó đẩy cửa phòng ra đi ra, liền thấy Hi Thừa và Tiểu Bạch lại bóp đến cùng nhau, trong một gian phòng khác đi ra Tần Vận và Sở Tịch, hai người cũng là một mặt kinh ngạc nhìn bọn họ. "Ca, tên lưu manh này muốn rình coi ta." Tiểu Bạch kéo Lăng Kha dùng sức cơ cơ. "Ta không phải là cố ý, ta cũng nói xin lỗi với ngươi, hơn nữa ngươi đi nhà cầu tại sao không khóa cửa?" Hi Thừa theo lý tranh thủ. "Tốt lắm, Tiểu Bạch, ta còn lấy là bao lớn chút chuyện đâu, Hi Thừa vậy không phải cố ý, ngươi liền tha thứ hắn đi." "Ca, ngươi liền hướng hắn, thử." Lý Tiểu Bạch vô cùng bị khuất, đẩy ra hắn, chui vào gian phòng của mình. Hi Thừa liếc khinh bỉ, hắn còn chưa từng gặp qua không nói lý như vậy người. "Tốt lắm tốt lắm, hiện tại mấy giờ rồi?" Lăng Kha nhìn đồng hồ, đã 7:30, hắn xoa xoa ổ gà vậy tóc nói mọi người xếp hàng rửa mặt, ta đi làm điểm tâm. "Đông đông." Lăng Kha bưng điểm tâm gõ Lý Tiểu Bạch cửa phòng. "Làm gì?" Nghe thanh âm nàng tựa hồ còn nén giận. Lăng Kha đẩy cửa đi vào, phát hiện nàng ngồi ở sân thượng bên, tức giận xoắn lại tóc của mình. "Khó khăn được anh đây có thời gian làm điểm tâm, ngươi đều không nể mặt đi ra ăn." "Không cầu vị." "Tốt lắm, Tiểu Bạch, đừng nóng giận, hắn là ta huynh đệ tốt, ngươi là ta em gái ngoan, lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt, ngươi tổng không nhẫn tâm xem ta làm khó chứ? Có thể ngươi giúp hắn không giúp ta?" Lý Tiểu Bạch có chút ủy khuất nói. "Ta là giúp Lý không giúp thân, người ta cũng nói xin lỗi với ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho người ta dập đầu nhận sai sao?" Hi Thừa ta liền hiểu rõ, hắn người này rất chính trực, không phải ngươi tưởng tượng như vậy lưu manh. Ta cũng không là vô lý, nhưng mà không biết tại sao, vừa nhìn thấy hắn ta liền giận không chỗ phát tiết. Lý Tiểu Bạch thả mềm nhũn giọng. "Tốt lắm, đừng tức giận, bữa ăn sáng ta đặt lên bàn, ngươi nhân lúc nóng cầm ăn, ta muốn đưa Hi Thừa bọn họ đi." Lăng Kha chụp chụp đầu nàng, chuẩn bị rời đi. "Muốn đi đâu?" Lý Tiểu Bạch xoay người xem hắn. "Yên tâm, bọn họ phải đi bất đồng cương vị báo cáo công việc, ngày hôm qua chỉ là ở tạm, sau này cũng sẽ không tới." Lý Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn Lăng Kha rời đi, trong lòng đột nhiên có chút thất lạc, như thế nói, nàng sẽ không còn được gặp lại hắn. Chương 195, vô tâm. Lăng Kha đem Hi Thừa các người đưa đi sau đó, nhận được Tôn Y Lâm coi tin điện thoại, mời hắn tới trụ sở chính một chuyến. Lăng Kha nhìn xem Trương Kỳ, nàng nói, "Không có sao, ngươi đi đi, vừa vặn ta cũng phải về trường y khoa một chuyến." Lăng Kha cảm thấy rất áy náy, vốn là hôm nay là dự định thật tốt cùng Trương Kỳ một ngày, nhưng mà lãnh đạo lên tiếng, nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu. "Vậy ta làm xong sẽ tới tìm ngươi." Lăng Kha hôn một cái nàng, liền chạy tới tổng bộ. Lăng Kha ở trụ sở chính lầu 15 gặp được Tôn Y Lâm, nàng là một thân một mình, đang ngồi ở rộng lớn trong phòng làm việc thích trí uống trà. Lăng Kha vốn cho là sẽ có nhiệm vụ gì hạ phát, không nghĩ tới chỉ có một mình nàng. "Y Thế Lâm." "À, ngươi tới rồi, ngồi đi." Tôn Y Lâm rót cho hắn ly trà, bình tĩnh nhìn hắn. "Ách, tới tìm ta là có chuyện gì không?" Lăng Kha lo lắng bất an nắm ly trà nắm tay. "Đừng như vậy khẩn trương, ta kêu ngươi tới là muốn ngay mặt cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn ngươi giúp ta, để cho Trần Hải ở giấy ly dị trên ký tên." Lăng Kha cười nói, "Không việc gì, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, không cần như vậy khách khí. Đối với ngươi mà nói có thể không phải đại sự gì, nhưng mà đối với ta lại nói, là ngươi cứu vớt ta." Tôn Y Lâm ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, cái này làm cho hắn cảm giác rất không tự tại. "Ta phụ thân muốn gặp ngươi, một là vì ngươi lên lần báo cáo có liên quan sát sống tổ chức chuyện, hai là vì cảm ơn ngươi, hy vọng tối nay ngươi có thể nể mặt tới nhà ta ăn bữa cơm.
Lăng Kha sửng sốt một chút, nên hướng Tôn Y Lâm khao khát ánh mắt, hắn cảm thấy có chút làng khó.
Tôn Y Lâm nhìn thấu sự do dự của hắn, cười nói, nếu như ngươi ngày hôm nay không có ở đây, ta có thể để cho ta phụ thân an bài những thứ khác thời gian.
Lăng Kha biết bữa cơm này nhất định là trốn không thoát, dứt khoát đáp ứng, vừa vặn hắn cũng muốn gặp trong truyền thuyết năm sao thượng tướng là hình dáng gì.
Ngươi phải đi Tôn Y Lâm nhà làm khách.
Trương Kỳ thanh âm nghe vào có chút mất hứng.
Là tướng quân muốn gặp ta, một là cùng ta nói một chút lần trước báo cáo công tác, hai là vì cảm ơn ta trợ giúp Tôn Y Lâm giải quyết Trần Hải chuyện.
Tiểu Kỳ, ngươi đừng tức giận, ta đây đều là trong công tác xã giao, ta bảo đảm cơm nước xong sẽ tới tìm ngươi, có được hay không?
Ta không có tức giận, không quan hệ, ngươi đi đi, ít uống rượu một chút.
Trương Kỳ cúp điện thoại, nói không lo lắng đó là giả, nàng tin tưởng Lăng Kha đối với nàng cảm tình, nhưng mà Tôn Y Lâm thế lực hùng hậu, hai người lại thường xuyên cùng thi hành nhiệm vụ, nàng sợ Tôn Y Lâm có một ngày sẽ buộc Lăng Kha rời đi mình.
Trương Kỳ cắn môi một cái, bức bách mình vùi đầu vào trong công việc, đừng luôn là như vậy suy nghĩ bậy bạ.
Tôn Y Lâm nhà ở tầng thứ tư, nơi này căn bản đều là khu nhà giàu, khu biệt thự, nhân tạo quang cảnh viên lâm, còn có tầm mắt tốt nhất đáy biển lối đi.
Lăng Kha là lần thứ nhất tới tầng thứ tư, ánh mắt tạm thời cũng không biết nên đi nơi nào thả, hận không được có thể đem tất cả cảnh đẹp cũng thu hết vào mắt.
Bọn họ ngồi tư ra xe sang, rất nhanh thì đến Tôn Y Lâm nhà, trước mặt là một cái nhà sang trọng tầng 3 biệt thự lớn, trước cửa viện tử là có thể ngừng mười mấy chiếc xe, quản gia mang người giúp việc ở cửa xếp hàng nên đón, làm được Lăng Kha rất không quen.
Lăng Kha đem lễ vật giao cho quản gia, đi theo Tôn Y Lâm vào phòng.
Bên trong nhà trang sức cũng là quá gần xa hoa, sửa sang là kiểu Âu Châu, phòng khách dễ thấy nhất chính là đỉnh đầu thủy tinh đèn treo, trong phòng ánh sáng rất sáng ngời. Chỉ là lớn như vậy trong phòng chỉ có một vị đeo mắt kiếng người đàn ông trung niên ngồi ở trên ghế salon xem báo, lộ vẻ được có chút cố thanh.
Ba, Lăng Kha tới.
Tôn Y Lâm vừa vào cửa liền lên tiếng kêu.
Người đàn ông trung niên lấy mắt kiếng xuống, đứng lên, đón, hắn nhìn qua không giống đã trải qua xa trường lão binh, càng giống như là đã trải qua phong xương thương giới đại lão, vóc người có chút hơi mập ra, cái đầu so Lăng Kha lùn một ít, cả người cũng lộ ra một cổ tinh minh, nhưng mà sống chung xuống ngươi sẽ phát hiện, hắn người này thật ra thì rất hiền lành, một cười lên sẽ để cho người cảm thấy thân thiết.
Tướng quân tốt.
Lăng Kha cùng hắn bắt tay một cái.
Đừng gọi ta tướng quân, ngươi là Y Lâm bạn học, kêu thúc thúc ta là được rồi, tới, mau mời ngồi.
Tôn Hiển Diệu nhiệt tình gọi hắn.
Luôn là nghe Y Lâm nhắc tới ngươi, nói ngươi trẻ tuổi có là, ở trụ sở chính chiến công hiền hách, còn giúp liền nàng một cái bận rộn, ta sớm nên mời ngươi tới dùng cơm, chỉ là quá bận rộn quân vụ, hy vọng ngươi bỏ qua cho hả.
Tôn Hiển Diệu khách khí nói.
Thúc thúc nói quá lời, ta thân là người tiến hóa hiệp hội một thành viên, những thứ này đều là ta buồn phận chuyện, còn như giúp Y Lâm bận điệu, vậy cũng là phải, không nói nàng là ta lên thi, liền là bạn học cũ cũng không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý.
Lăng Kha đúng mực trả lời.
Được, ta biết ngươi là cái trọng tình trọng nghĩa chàng trai, có nhìn xa trông rộng, có thủ đoạn, tương lai nhất định có tiền đồ lớn.
Tôn Hiển Diệu phân phó người giúp việc chuẩn bị bữa ăn tối, và Lăng Kha trò chuyện rất nhiều, càng phát ra cảm thấy hắn là có thể tạo tài.
Cơm nước no nê sau đó, Tôn Hiển Diệu buông xuống ly rượu, cười hỏi, Lăng Kha, ngươi cảm thấy nhà chúng ta Y Lâm như thế nào?
Lăng Kha và Tôn Y Lâm đều là sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn sẽ có hỏi lên như vậy.
Ba, ngươi uống say.
Tôn Y Lâm có chút xấu hổ nhìn hắn.
Lăng Kha trả lời, Y Lâm nàng rất tốt, làm việc nghiêm túc phụ trách, là cái lãnh đạo tốt.
Tôn Hiển Diệu khoát khoát tay, cười nói, ai hỏi ngươi cái này, ta là hỏi ngươi ngươi nhà chúng ta Y Lâm có hay không hảo cảm.
Ba, ngươi thật say, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi đi.
Tôn Y Lâm mặt đỏ dần, không rõ ràng gần đây lãnh đạo phụ thân ngày hôm nay tại sao có thể như vậy.
Ta không có say, ta cũng không phải là già hồ đồ, ta đây là đang giúp ngươi, ngươi không phải rất thích hắn sao?
Nếu như hắn đối với ngươi cũng có ý, ta liền cho các ngươi làm chủ, có được hay không?
Ba, ngươi nói nhăng gì đấy?
Tôn Y Lâm sắc mặt có chút khó khăn xem, nàng xem Lăng Kha một mắt, xin lỗi nói Lăng Kha, ba ta say, hắn nói ngươi đừng để trong lòng.
Lăng Kha ngăn lại Tôn Y Lâm, đối với Tôn Hiển Diệu nói, thúc thúc, Y Lâm quả thật rất ưu tú, chỉ là ta đã có nơi yêu người, cho nên chỉ có thể phụ lòng ngài yêu mến, thật xin lỗi.
Tôn Hiển Diệu ngược lại là sửng sốt một chút, nhìn xem Tôn Y Lâm, ngươi sau cười nói, nguyên lai là như vậy, đó là chúng ta Y Lâm không có phúc phận, cũng được, vậy ngươi coi như là ta nói lời say, cái đó, bất quá, Y Lâm dẫu sao là ta con gái bà bối, ở trụ sở chính, còn phải làm phiền ngươi hơn chiếu cố nàng.
Thúc thúc yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ tốt nàng.
Lăng Kha thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lấy là Tôn Hiển Diệu sẽ dùng quyền thế của mình bức bách mình, xem ra là mình suy nghĩ quá nhiều.
Rời đi biệt thự thời điểm, Tôn Hiển Diệu như cũ nhiệt tình nói, có rảnh rỗi sẽ tới chơi.
Ngày hôm nay cảm ơn thúc thúc thịnh tình khoản đãi.
Lăng Kha hơi mỉm cười nói,
Y Lâm, thay ta đưa.
Thúc thúc tạm biệt.
Đi thẳng đến cửa, Tôn Y Lâm nói, nếu không ta phái người đưa ngươi trở về đi thôi.
Không cần, yên tâm, ta không lạc được, ngươi trở về đi thôi, sớm nghỉ ngơi một chút.
Ai, ngày hôm nay thật xin lỗi à?
Không cần thật xin lỗi, ngươi lại không làm gì sai, ta đi trước, trụ sở chính nếu như có nhiệm vụ liền liên lạc ta.
Lăng Kha xông lên nàng gật đầu một cái, xoay người rời đi.
Tôn Y Lâm nhìn hắn rời đi hình bóng, lẩm bẩm tự nói, có nhiệm vụ mới có thể liên lạc ngươi sao?
Nàng kinh ngạc nhìn đứng yên thật lâu, cho đến một hồi lạnh lẽo tấn công tới, nàng mới dùng mình một cái, xoay người hồi biệt thự. Cửa hải cuối năm sắp xỉ, bất luận là thành phố đáy biển vẫn là tất cả lớn cứ điểm đều bắt đầu phủ lên đèn lồng màu đỏ và tất cả loại đồ trang sức, khắp nơi đều là một phiến dáng vẻ vui mừng. Lăng Kha ở trụ sở chính đợi gần nửa năm, vậy ra không ít lần nhiệm vụ, hôm nay ở thành phố đáy biển thậm chí còn tất cả lớn cứ điểm đều là danh tiếng vang xa. Bất luận là người tiến hóa hiệp hội vẫn là quân chính phủ cũng lực đồ đem hắn chế tạo thành Trung Quốc sao cứu thế, lấy này tới ổn định dân tâm, ở trong loạn thế cho nhân dân lấy hy vọng. Vì vậy, Lăng Kha trừ làm nhiệm vụ, còn phải phối hợp mặt thế báo tiến hành tuyên truyền, có lúc hắn đều cảm giác xem đang nằm mơ, tựa như trong một đêm biến thành quyền thế mạnh minh tinh điện ảnh, đi ở trên đường chính, vậy luôn là bị nhận ra, bị yêu cầu chụp hình, ký tên, có một đoạn thời gian hắn thậm chí không dám ra cửa. Còn có một nhà điện ảnh và truyền hình công ty muốn cho hắn chụp một đoạn phim tuyên truyền, bị hắn khéo léo từ chối, rất nhiều người muốn tìm hắn làm phỏng vấn, cũng đều bị hắn cự tuyệt, duy chỉ có một nhà, hắn không có cự tuyệt, đó chính là mặt thế báo, bởi vì đến tìm hắn chính là Vương Duy, nàng đảm nhiệm chức vụ tại mặt thế báo, nếu như có thể hoàn thành lần này sưu tầm, đem đối với nàng thăng chức có trợ giúp cực lớn, Lăng Kha không nghĩ tới mình thành danh còn có thể trợ giúp người khác. Tự nhiên vậy nhạc gặp Kỳ Thành, liền đáp ứng Vương Duy muốn đặt. Nước A, Chu Lịch binh đoàn dị năng trụ sở. Một tên nam tử đạp vững vàng nhịp bước đi ở cẩm thạch trên sàn nhà, trung quanh ăn mặc màu trắng nghiên cứu dùng nhân viên làm việc thấy hắn, rồi rít liếc mắt thi lễ, hắn lại làm như không thấy. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn thẳng phía trước, liên tiếp xuyên qua mấy đạo cửa điện tử, hắn ngừng ở một gian cửa phòng thí nghiệm, xuyên thấu qua trên cửa sổ thủy tinh có thể thấy bên trong tư thế vai hùng hiên ngang phó đoàn trưởng đang đưa lưng về phía cửa và ở dô văn bác sĩ thảo luận cái gì. Hắn lặng lặng ở ngoài cửa đợi chừng 10 phút, cho đến phó đoàn trưởng xoay người thấy hắn, phó đoàn trưởng mang tơ vàng xem bên bằng bạc mặt nạ, lãnh ngạnh mặt nạ để cho người cảm thấy một chút khí lạnh, nam tử không dám nhìn thẳng nàng, hơi thấp xuống liền đầu. Làm sao liền một mình ngươi trở về? Phó đoàn trưởng từ trong phòng thí nghiệm đi ra, nàng tuy là cô gái, cái đầu mới đến trước mắt người đàn ông bả vai, nhưng là khí thế không giận tự uy nhưng làm người đàn ông càng thêm khom lưng quỳ gối. Vô tâm đại nhân, thuộc hạ bất lực, không có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ, họ ủa và dỉn chờ cũng hy sinh vì nhiệm vụ. Không khí tựa như đột nhiên đọng lại, phó đoàn trưởng không nói một lời, nam tử đã làm xong bị đánh cho một trận chuẩn bị, chỉ là phó đoàn trưởng vẫn không có động thủ, ngược lại làm hắn lo lắng bất an. Pam, nói cho ta thất bại nguyên nhân. Phó đoàn trưởng giọng rất bằng và, tựa hồ không có cần đánh hắn chuẩn bị. Tom ngẩng đầu lên, hắn chính là lúc ấy bị tuyết lở chôn cư trú người dị năng, không nghĩ tới lại trốn thoát. Vô tâm đại nhân, là một cái kêu là Lăng Kha người dị năng, hắn không chỉ có biết bay, còn có thể ẩn thân, chúng ta không phải hắn đối thủ. Lăng Kha? A, hắn gần đây ngược lại là rất sống động à. Tom cũng không dám thở mạnh, tin tưởng không cần hắn nói, đại nhân cũng đã nghe qua cái này kêu Lăng Kha người, hắn một đường trốn về, đã nghe qua không thiếu lời đồn đãi, Lăng Kha đã trở thành Trung Quốc sao cứu thế, ở trên chiến trường để cho binh đoàn dị năng ăn không thiếu thua thiệt. Sao cứu thế sao? Phó đoàn trưởng vô tâm chắp hai tay sau lưng, xoay người đi vào phòng thí nghiệm. Tom ngẩng đầu xem nàng, tạm thời không biết là nên lui ra tốt còn là theo chân nàng đi vào, không thể làm gì khác hơn là ngây ngẩn chạy tại chỗ. Còn ngớ ra làm gì? Lăn vào. Phải phải. Tom liền lăn một vòng chạy vào, trán cũng thấm ra mồ hôi lạnh. Phần kia tình báo tuyệt mật chúng ta nhất định phải đoạt tới tay, Trung Quốc người khẳng định còn ở phá dịch, Têu Tiểu Hải, lần này ta muốn đích thân ra tay. Ùm, Vô Tâm đại nhân. Tom hướng nàng thi lễ một cái, mau rời đi đi làm chuẩn bị. Vô Tâm trước máy vi tính gõ mấy cái kiện, điều ra Lăng Kha hồ sơ, nhìn vậy trương mấy năm trước đào được ảnh chụp, nàng không nhịn được đưa tay sờ một cái tấm hình gò má, lãnh ngạnh mặt nạ để cho người không thấy rõ nàng diễn cảm, nhưng mà khẽ run ngón tay có thể cho thấy nàng nội tâm kích động. Lăng Kha, chúng ta rất nhanh là có thể gặp mặt. Chương 196, Tân An. Trung Quốc Tây Nam cứ điểm, người tiến hóa hiệp hội điện bộ trụ sở. Một cái cao gầy bóng người xuyên qua phòng khách, một đường thở hồng hộc chạy đến liên lạc trung tâm, còn không cùng lấy hơi, liền bấm bộ trưởng liên lạc số, hai tay chống đỡ đang khống chế trên này, kích động hai cánh tay đều run rẩy. Rất nhanh, truyền tin tiếp thông, bộ trưởng vậy mang một nửa hắc thiết mặt nạ mặt xuất hiện ở hình chiếu bên trong, không trung có đạn đại bác dấu vết vạch qua, bọn họ tựa hồ đang cùng kẻ địch kịch liệt chiến đấu. Chuyện gì? Lão đại, có Lăng Kha tin tức. Thân ở liên lạc trung tâm người đàn ông hưng phấn vây tay nói. Vừa vặn một quả đạn đại bác ở cách đó không xa nổ vang, bộ trưởng tại chỗ cút qua một bên, màn ảnh một hồi trời đất quay cuồng, bộ trưởng bên người đàn ông ngăn ở trước màn ảnh, hô lớn, lao đại, nơi này nguy hiểm, là thanh long thằng nhóc kia sao? Có chuyện gì trở về rồi hay nói? Ca, chuyện này rất trọng yếu, có Lăng Kha tin tức, thật. Truyền tin hình ảnh ổn định lại, mang một nửa hắc thiết mặt nạ bộ trưởng lần nữa xuất hiện ở trong hình, nàng hỏi, thanh long, ngươi mới vừa nói cái gì? Thanh long cũng không để ý người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, la lớn, lao đại, có Lăng Kha tin tức. Hắn ngay tại thành phố đáy biển. Bộ trưởng ánh mắt lóe lên một tí, tạm thời ngây ngẩn. Bên kia giống vậy mang hắc thiết mặt nạ người đàn ông xuất hiện ở trong hình, hắn hét, "Thanh Long, chúng ta đang thi hành nhiệm vụ, bỏ mặc chuyện gì cũng chờ chúng ta trở về rồi hay nói." "Ai, ca." Thanh Long lời còn chưa nói hết, truyền tin liền bị cắt đứt, hắn áo nao đập một tí khống chế bảng điều khiển, xoay người nhìn liên lạc trung tâm những người khác. Hắn giống vậy mang một nửa hắc thiết mặt nạ, trên đầu ghim màu đỏ vải mang, lộ vẻ được có chút tức cười. "À, cũng bận điệu đi." Thanh Long thở dài, hướng đám người phất phất tay, buồn bã đi ra ngoài. Hai ngày sau đó, bộ trưởng và Bạch Hổ trở về, Thanh Long nhận được tin tức, sáng sớm liền chờ ở tiếp đại phòng khách, hắn xoa xoa tay, thỉnh thoảng lo lắng thò đầu nhìn về phía cửa, lộ vẻ được nóng nảy bất an. Làm bộ trưởng và Bạch Hổ bóng người xuất hiện ở cửa, hắn một cái bước dài liền xông tới, kích động kéo Bạch Hổ tay, mang nước nở nói, ca, các ngươi có thể coi là trở về, các ngươi nếu là không trở lại nữa, ta thì phải đi trước thành phố đáy biển. Đứng ngay ngắn, đừng khóc sướt mướt, xem hình dáng gì. Bạch Hổ cao mày nắm được hắn lỗ thai, hắn tính cách so Thanh Long muốn trầm ổn một ít. Ba người đi nhanh hướng bộ trưởng phòng làm việc, Bạch Hổ đem cửa phòng khóa lại, hỏi, ngươi nói Lăng Kha ở thành phố đáy biển. Đúng vậy, hắn bây giờ là tổng bộ thành viên, các ngươi vân vân, ta có cầm tin tức ghi xuống tới, ta thả cho các người xem. Thanh Long luống cuống tay chân cầm lên rẹ một, nhấn phát hiện. Trong tin tức xuất hiện Lăng Kha tấm ảnh, sau lưng là hắn anh dũng và kẻ địch tác chiến hình ảnh, người chủ trì đang miệng lưỡi lưu loát nói trước Lăng Kha sự tích, màn ảnh bên trái thượng rắc dùng màu vàng tình tiêu rằng cái thật to sao cứu thế nét chữ. Thật sự là hắn. Bộ trưởng để ở trên bàn tay thật chặt nắm thành quyền, cặp mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh người kia. Lão đại, chúng ta khi nào đi thành phố đáy biển? Thanh Long một mặt mong đợi nhìn nàng. Bộ trưởng nhìn một cái trên bàn lịch này, bình tĩnh nói, còn có một cái tháng chính là người tiến hóa hiệp hội cuối năm tụ họp. Chúng ta trước cầm công việc trong tay an bài xong, đến lúc đó cùng đi thành phố đáy biển. Thanh Long vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói, còn muốn cùng à? Bạch Hổ trợn mắt nhìn hắn một mắt, nói, nghe lão đại, trở về làm xong chính ngươi công tác. Biết. Thanh Long ấm ức không nhạc đẩy cửa ra đi ra ngoài. Bạch Hổ lo âu nhìn bộ trưởng, nói, lão đại, ngươi đi trước báo cáo công việc đi, ta muốn một người đợi một hồi. Bạch Hổ nhìn nàng, cuối cùng cũng không nói gì, thuận theo lui xuống. Trung Quốc, thành phố đáy biển, khống chế trung tâm. Lăng Kha quen cửa quen mẻo đi xuyên qua khống chế trung tâm thứ 60 tầng 8, từ 2 tháng trước Từ Tiêu mang hắn biết quái tiến sĩ Tần An, hắn một có thời gian liền sẽ tới nơi này. Tần tiến sĩ phòng thí nghiệm cơ hồ chiếm cứ 6 tầng 18 một nửa mỹ tích, hắn thích xốc xếp, vì vậy nơi này không có an bài vệ sinh, khắp nơi đều là rối bời, hắn nói, chỉ có ở một phiến xốc xếp bên trong, hắn mới có thể tìm được linh cảm đầu mối. Lăng Kha xách hai bình rượu ngon, đến tìm Tần lão đầu nói chuyện phiếm, thuận tiện nhìn một chút thành quả nghiên cứu. Tần tiến sĩ đã 65 tuổi, đầy đầu tóc trắng coi như tươi tốt, không có gặp gỡ tạ đến nguy cơ. Hàng năm đợi tại phòng thí nghiệm hắn lộ vẻ được gầy nhom bệnh hoạn, nhưng là hắn giơ tay nhấc chân gian lại sẽ cho người cảm thấy hắn thân thể và trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Này, thằng nhóc ngươi gần đây rất rảnh rỗi mà, cũng không cần làm nhiệm vụ sao? Tần tiến sĩ liếc hắn một mắt, lại một cửa tâm tư nhìn chằm chằm hắn thí nghiệm đi. Ta đây không phải là sợ ngươi nhàm chán mà, tới mời ngươi uống rượu. Lăng Kha đem bình rượu buông xuống, trêu chọc Tần tiến sĩ sủng vật thương chuột bì bì, đứa nhỏ chớp ô linh lợi tròn ánh mắt, hướng về phía Lăng Kha đưa tới ngón tay hàng say ngửi, bộ dáng kia thật là đáng yêu. Ai, Lăng Kha, nói thật, ngươi người bạn kia thật là một thiên tài, hắn lưu lại tư liệu đối với ta dẫn dắt rất lớn, đáng tiếc không thể và hắn trước mặt tham khảo. À, thật là trời ghen tị anh tài à. Tần tiến sĩ than thở một tiếng. Lăng Kha nghĩ đến Lưu Phong, cũng là thở dài một cái, ngay tại mấy ngày trước, hắn đem máy móc mèo thẻ USB bên trong tư liệu bản chính cho Tần tiến sĩ, những thứ này tư liệu hắn xem không hiểu, Tần tiến sĩ nhưng một mắt là có thể nhìn ra trong đó huyền hay, liền liền khen Lưu Phong là thiên tài. Hắn phát minh vũ khí mặc dù có chút qua lúc đó, uy lực vậy không đạt tới chiến tranh hiện đại nhu cầu. Nhưng mà hắn đặc biệt lối suy nghĩ nhưng đáng ta đi sâu vào nghiên cứu, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hắn thành quả nghiên cứu phát huy. Tần tiến sĩ tràn đầy lòng tin đối với Lăng Kha nói. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Buổi tối, Lăng Kha đi trường y khoa tiếp Trương Kỳ tan việc, hắn có Trương Kỳ cho hắn tạm thời giấy thông hành, một đường thông suốt đến Trương Kỳ làm việc dưới lầu. Xem à, là sao cứu thế? Hắn thật là đẹp trai à? Ngươi đừng suy nghĩ, người ta có lão bà. Làm gì, xem không được à? Lăng Kha đã thành thói quen liền cái loại này bị vây xem đãi ngộ. Chấn định bình thường đi vào lầu làm việc, rất nhanh liền tìm được Trương Kỳ phòng làm việc. Hắn chỉ ở cạnh cửa xuất một tí đầu, trong phòng làm việc thì có người hô, "Bác sĩ Trương, có người tới đón ngươi." Trương Kỳ ngẩng đầu lên, thấy Lăng Kha, đứng dậy đi ra ngoài. "Không phải nói không cần tới đón ta không?" Trương Kỳ quay đầu nhìn một cái phòng làm việc, phát hiện các đồng nghiệp cũng tò mò nhìn bọn họ. "Đây không phải là sắp hết năm mà, trụ sở chính vậy không nhiệm vụ gì, ta liền muốn tới đón ngươi tàn việc à?" Lăng Kha thấy Trương Kỳ, lộ ra nụ cười ấm áp. "Nhờ phúc của ngươi, ta và Tiểu Bạch cũng được nhân vật quan trọng. Ngươi lại không thể khiêm tốn một chút sao?" Trương Kỳ liếc hắn một mắt. "Ta thể với trời, ta đã rất đê điều, Tiểu Kỳ, ngươi mau thu dọn đồ đạc, chúng ta về nhà đi, thuận tiện đem Tiểu Bạch vậy tiếp nối, lại đi siêu thị mua chút ăn ngon, ta cho các ngươi làm bữa tiệc lớn." Trương Kỳ xem đầy mặt hắn bộ dáng hưng phấn, biết hắn nhất định là có cái gì vui vẻ chuyện, liền hỏi nói, "Ngày hôm nay làm sao vui vẻ như vậy?" "Bởi vì Hy Thừa và Tiểu Quang tối nay muốn đi qua, chúng ta cũng có thật lâu không gặp, ăn cơm chúng tốt biết bao hả?" Trương Kỳ gật đầu một cái, hai người kêu Tiểu Bạch cùng đi siêu thị mua đồ. Lăng Kha ở phòng bếp tẩy món thời điểm cho Lý Tiểu Bạch chào đón, một hồi Hy Thừa tới, ngươi đừng lại cùng hắn bóc à, dầu gì cho ta chút mặt mũi. Lý Tiểu Bạch vùi đầu gọt khoai tây, lười biếng nói, hắn không cho ta tự nhiên không biết tìm hắn phiền thoái. Rất nhanh, Sở Tịch và Tần Vận tới trước, hai người bọn họ đã gia nhập người tiến hóa hiệp hội trụ sở chính, vì vậy giống vậy ở cái tiểu khu này lấy được hai bao lại phòng, chỉ bất quá hai người một mực ở cùng một chỗ, khác một bộ liền trống không. Hy Thừa và Tiểu Quang tới đây sau đó, Lăng Kha liền tuyên bố dọn cơm, bữa cơm này ăn xong coi là hòa hợp, Hy Thừa để tỏ lòng bản thân còn chủ động cho Lý Tiểu Bạch cái món, cử động này để cho Lý Tiểu Bạch hơi ửng đỏ mặt, phòng tiệc vậy không nói lời nào. Lăng Kha hỏi, hai ngươi ở bên kia đã quen thuộc chưa? Hy Thừa nói, tốt vô cùng, hơn nữa nhờ có ngươi cầm Vương đại ca và Đồng Lệ Đồng Sáng vậy điều chỉnh lại, miễn đi chúng ta một ít lúng túng. Sở Tịch nói thật, ta còn rất lo lắng bọn họ sẽ xảy ra khí đâu, đột nhiên lập tức ba người đều rời đi tiểu đội, đổi thành ta khẳng định khí được thất khiếu bốc khói. Cái này không, mọi người có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng làm, bọn họ không chỉ có không trách chúng ta, còn rất cảm ơn chúng ta đây. Hy Thừa cười nói, các ngươi đâu? Người tiến hóa đối phó cũng đều là nhân vật lợi hại, có thể được dù sao cũng chú ý. Tân Vân nói, chúng ta liền theo đánh ngồi không, đây không phải là sắp hết năm mà, trụ sở chính vậy không nhiệm vụ gì phải xuống, chúng ta liền theo lao đại khắp nơi vòng vo một chút. Mục Tiểu Quang ở một bên liếc Lý Tiểu Bạch một mắt, không nhịn được nhẹ giọng hỏi nói, Tiểu Bạch tỷ, ngươi làm sao không nói câu nào?
Nói
gì? Lý Tiểu Bạch kinh ngạc xem hắn một mắt. Mục Tiểu Quang nhíu môi một cái, lẩm bẩm, cảm giác ngươi đổi xấu hổ.
Không có, ta chính là, đại ca làm món ăn ngon, ta chính là chuyên tâm thưởng thức.
Được rồi, lão đại làm món ngươi không phải mỗi ngày ăn mà, còn thưởng thức cái quỷ.
Ngươi rất dài dòng à, ăn của ngươi món.
Lý Tiểu Bạch cho hắn trong chén kẹp rất nhiều món, nghiêm nghị trợn mắt nhìn hắn một mắt. Cơm nước no nê sau đó, Lăng Kha và Trương Kỳ đi ra ngoài tản bộ, Sở Tịch và Tần Vận vậy chạy đi hẹn hò, chỉ còn lại Hy Thừa ba người lưu lại rửa chén. Hy Thừa xem Lý Tiểu Bạch bưng một chồng cái đĩa, liền đi qua nhận lấy nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này ta và Tiểu Quang thu thập là được rồi. Lý Tiểu Bạch đột nhiên đụng vào hắn ánh mắt, tạm thời tay chân luống cuống, cho đến hắn đem cái đĩa lấy đi, nàng mới hoàn hồn lại, sau mới phát ra nói, ta, không quan hệ, ta có thể. Hy Thừa vậy không có cứng cầu, mà là mặt không thay đổi tắm cái đĩa. Mục Tiểu Quang nhìn xem hai người hì hì cười ngây ngô hai tiếng, chạy đến phòng khách đi lau bàn. Trong phòng bếp đột nhiên chỉ còn lại hai người, Lý Tiểu Bạch cảm thấy nhịp tim thật là nhanh, nàng cầm lên Hy Thừa tắm xong cái đĩa lau khô, hai người một cái tẩy một cái hít, phối hợp còn rất ăn ý. Đột nhiên, hai người tay đụng một tí, Lý Tiểu Bạch ra đích một tiếng, tay run một cái, kết quả là đụng lật mới vừa tắm xong cái đĩa, một hồi dặn đi dặn lại ẩm sau đó, Lý Tiểu Bạch hù được nhảy cất lên.
Ngươi không có sao chứ?
Hy Thừa vậy sợ hết hồn, hắn vội vàng đem Lý Tiểu Bạch xốc lên qua một bên, sợ nàng đạp phải rơi bể cái đĩa.
Thật xin lỗi, ta.
Lý Tiểu Bạch lui về sau hai bước, có chút ủy khuất nhìn đầy đất mảnh vỡ. Mục Tiểu Quang nghe được thanh âm vậy vào tới, thò đầu hỏi, thế nào?
Hy Thừa giải thích, không có sao, cái đĩa rất bể.
Mục Tiểu Quang nhanh chóng cầm cây chổi tới đây quét dọn, bên quét vừa nói, hai người đi ra ngoài trước, xem có không có thương tổn.
Chương 197, A Hựu.
Hai người bước lui ra phòng bếp, Lý Tiểu Bạch cảm thấy lòng bàn chân một hồi đau đớn, bận điệu ngồi vào trên ghế salon, cởi giày tra xem.
Làm sao?
Bị thương. Hy Thừa thấy nàng lòng bàn chân phá vỡ một cái lỗ nhỏ, có đỏ tươi máu chảy ra, hỏi trong nhà có dương chữa bệnh sao? Lý Tiểu Bạch chỉ tủ giày nói, ở nơi đó. Hy Thừa đem dương chữa bệnh đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, cầm ra cuốn bông gòn và cồn iốt.
Chúng ta tới là được rồi.
Lý Tiểu Bạch ngượng ngùng nói. Hy Thừa đem nàng chân đặt ở mình trên đầu gối, một bên cho nàng lên thuốc vừa nói, ngươi đừng động. Lý Tiểu Bạch gặp hắn vẻ mặt thành thật dáng vẻ, trong lòng đột nhiên hòa tan một tí, nàng nhìn Hy Thừa ánh mắt chuyên chú, nhịn đau mặc hắn đổ thuốc.
Đau không?
Hy Thừa dương mắt xem nàng cắn môi một mặt nhẫn mại hình dáng còn lấy vì mình ra tay nặng đây.
Không, không bị thương.
Lý Tiểu Bạch quay mặt chỗ khác, không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt.
Quét sạch, ai?
Tiểu Bạch tỷ, ngươi bị thương. Mục Tiểu Quang xách cây chổi từ trong phòng bếp đi ra. Hy Thừa cho nàng dán hóng mát vải xô dán, đem nàng chân nhẹ nhàng thả ở trên ghế salon, dặn dò, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đừng có chạy lung tung.
Hả?
Lý Tiểu Bạch đi trên ghế salon mặt rụt một cái, len lén liếc hai mắt Hy Thừa, hắn đã đi phòng bếp đi tới, chuẩn bị thu thập còn dư lại chén đến dĩa. Mục Tiểu Quang một mặt bắt quái lại gần, nói, Tiểu Bạch tỷ, ngươi mặt làm sao đỏ như vậy? Chẳng lẽ còn bị phỏng? Lý Tiểu Bạch nghe được hắn trong lời nói hài hước ý, đột nhiên cầm lên gối đập về phía hắn, hét, cút. Mục Tiểu Quang bắt lại gối, vui vẻ cười to trước chạy ra. Tối nay bầu trời đêm rất đẹp, trên bầu trời mặt trăng nhìn qua xem thật như nhau. Lăng Kha ôm Trương Kỳ, một mực cầm nàng đưa đến dưới lầu, lưu luyến không thôi kéo tay nàng nói, thật không muốn thả ngươi lên đi.
Ta có thể không đi lên, tối nay ngươi có thể mang ta về nhà.
Trương Kỳ nụ cười yêu kiều xem hắn.
À, có thật không?
Vậy chú A Di không phải? Mụ ta nói, ngươi luôn là bay tới bay lui vậy thật cực khổ. Lăng Kha trợn to hai mắt hỏi, A Di, nàng biết?
Bọn họ không đốc.
Trương Kỳ xấu hổ cười một tiếng.
Vậy ta là tối nay có thể mang ngươi về nhà?
Vẫn là lấy sau đều có thể mang ngươi về nhà.
Lăng Kha kích động hỏi.
Ba ta bảo ngày mai có thể đi lĩnh giấy hôn thú, hắn đã cho ta trao quyền.
Có thật không?
Ai nha, cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên, lúc nào cùng ngươi nói.
Ngươi lại có thể hiện tại mới nói cho ta.
Lăng Kha vui vẻ một cái ôm lấy nàng vòng vo mấy vòng.
Tốt lắm tốt.
Trương Kỳ vô vai hắn một cái, cuối cùng từ choáng váng chuyển hướng bên trong giải thoát ra. Lăng Kha thâm tình ngắm nhìn nàng, sau đó túi người hôn nàng, thời khắc này hắn đắm chìm trong hạnh phúc. Không chút nào phát hiện cách đó không xa trên lầu cao có bóng hai người đang không nhúc nhích nhìn chăm chú bọn họ phương hướng, hai người đều mặc chiếc màu đen áo choàng, một người trong đó mang tơ vàng xem bên bằng bạc mặt nạ.
Thành phố đáy biển, Đồng Lai tiên cảnh.
Trần Hải hướng về phía phục vụ viên đại xảo gào to, không phải là tiền mà, lão tử ngày mai gửi tiền lương liền cho các ngươi, thiếu mẹ hắn quấy rầy lão tử nhà hứng. Đồng Lai tiên cảnh không phải có thể bán chịu địa phương, đối với có tiền tiêu xái chủ cố nhiệt tình, nhưng mà đối với cái loại này không trả tiền người, đều là trực tiếp ném ra, hơn nữa sẽ liệt vào danh sách đen.
Xí, tiểu định hấp đồ.
Trần Hải hùng hùng hổ hổ xách bình rượu đi ra ngoài, từ ký giấy ly dị, Tôn Y Lâm thu hồi hắn hết thảy đặc quyền, bao gồm xe và nhà. Hắn bây giờ mặc dù còn có trụ sở chính bí thư trưởng chức vị, đãi ngộ nhưng không lớn bằng lúc trước, không có ai lại để lấy lòng hắn. Về điểm kia nhập không đắp ra tiền lương cũng không cách nào chống đỡ hắn rượu chè be bét sinh hoạt. Hắn bây giờ tựa như cùng chó chết chủ vậy, tất cả mọi người đều xem thường hắn. Mà hắn hận nhất người, hôm nay nhưng hoa đoàn cầm thốc, như mặt trời ban trưa, mỗi tương ứng hắn thấy trụ sở chính trên cao ốc phim tuyên truyền lúc đó, cũng hận được cắn răng nghiến lợi, hận không được bóp chết hắn. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tới Bồng Lai tiên cảnh mua say, nhưng mà liền điểm này sống tạm ông trời cũng muốn tức đoạn, hắn chạy đến sông Tần Hoài nhân công ở trên đê đập, tức miệng mắng to. Con sông này là nhân công xây dựng, chỉ là làm một chỗ thưởng thức quang cảnh, trong sông thật ra thì đều là nước biển, thỉnh thoảng có mấy chiếc tham quan thuyền lái qua. Trời đã tối rồi, bên bờ sông cơ hồ xem không thấy những người khác, Trần Hải mắng mệt mỏi, liền ngồi ở trên đê đập cầm bình rượu bên trong còn thừa lại một chút uống hết rượu, sau đó hung hãn đem bình rượu ném vào trong sông, lấy này để phát tiết bất mãn trong lòng. Trần Hải mất mát nhìn chằm chằm sóng gợn lăn tăn mặt sông, đột nhiên thấy xuất hiện sau lưng hai cái người áo bào đen ảnh, sợ lập tức nhảy cớ lên.
Ngươi, các ngươi là ai?
Chúng ta là tới trưởng cứu ngươi. Một cái trầm thấp thanh âm cô gái nói, nàng mang tơ vàng xem bên bằng bạc mặt nạ, chính là binh đoàn dị năng phó đoàn trưởng Ngô Tâm.
Cứu ta?
Ta cũng không nhận ra các ngươi. Trần Hải nghi ngờ nhìn hai người.
Ngươi chỉ cần biết, chúng ta có cùng chung địch nhân, hơn nữa ta có thể cho ngươi hết thảy mong muốn, ngươi chỉ cần gia nhập chúng ta, là ta làm việc, ta sẽ có thể giúp ngươi trả thù, để cho ngươi lần nữa lấy được quyền lực và địa vị.
Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Vô Tâm cười lạnh một tiếng, lấy ra giữa eo đại biểu thân phận lệnh bài, mẫu tự di và đôi xếp kiếm. Trần Hải trợn to hai mắt, hơi lui về sau một bước, dung giọng nói, ngươi, các ngươi là Chu Địch binh đoàn dị năng người. Vô Tâm bên người áo bào đen hướng hắn ép tới gần một bước, phòng ngừa hắn làm ra đối với hai người chuyện bất lợi tới.
Vô Tâm buông xuống áo bào đen, lãnh đạm nói, ta bày rõ thân phận là để tỏ lòng thành ý, Trung Quốc đối với ngươi bất công, ngươi có thể tới nước ta, lợi ích của chúng ta nhất trí, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc.
Ngươi muốn cho ta phản bội quốc gia? Trần Hải sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.
Muốn nhớ ngươi gặp gỡ, nơi này thật ra thì không có gì hay lưu niệm, nghĩ thông suốt tối mai vẫn là cái này thời gian, chúng ta ở nơi này chờ ngươi.
Vô Tâm xông lên bên cạnh hắc y nhân máy mắt, hắn từ trong hắc bảo cầm ra một cái tay xách bao, ném ở Trần Hải dưới chân.
Đây là chúng ta thành ý, suy nghĩ thật kỹ.
Vô Tâm nói xong, bên người nàng hắc y nhân theo vung tay lên, vô căn cứ xuất hiện một cái thời không vòng xoáy, hai người chui vào vòng xoáy, một cái chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Trần Hải ngây ngẩn nhìn không có một bóng người đê đập, khó khăn trách móc bọn hắn có thể chui vào phòng thủ nghiêm ngặt thành phố đáy biển, lúc đầu bọn họ có một cái có thể không gian di động người dị năng. Hắn tỉnh hồn lại, mở ra dưới chân tay xếp bao, phát hiện bên trong là tràn đầy mạt thế tiền, đây chính là Vô Tâm cho thành ý của hắn, đồng thời cũng là hắn rất thứ cần. Hắn vội vàng đem dây khóa kéo lên, đưa tay xách bao ôm vào trong ngực, hắn cần một cái địa phương an tĩnh thật tốt làm quyết định. Lăng Kha được Như Nguyện và Trương Kỳ lánh giấy hôn thú, chính là trí đắc ý đầy thời điểm, hoàn toàn không nghĩ tới một cái nhằm vào hắn đổ sộ âm mưu lớn đang từ từ mở ra. Một tháng sau, trụ sở chính đã bố trí xong hội trường, lục tục có những ngành khác người dị năng chạy tới tham gia người tiến hóa đại hội, ban ngày báo cáo công tác, buổi tối chính là cuối năm tụ họp. Trương Kỳ gần đây thèm ăn không tốt, còn luôn là buồn nôn muốn nói, ngày hôm nay Tần Vận cùng nàng đi bệnh viện làm kiểm tra, phát hiện nàng lại mang thai, hai phụ nữ nhìn kiểm tra báo cáo, kích động không nói ra lời.
Chúc mừng à, Trương Kỳ tỷ.
Tần Vận vui vẻ nhìn nàng.
Trương Kỳ nhìn báo cáo một, cũng là không nhịn được nhếch miệng lên, nàng hỏi, ta muốn không muốn cầm tin tức này nói cho Lăng Kha?
Dĩ nhiên muốn à, lão đại nhất định sẽ nhạc điên. Tân Vận và nàng cùng nhau rời bệnh viện, hai người một đường cũng đang thảo luận gần đây hẳn ăn chút gì, còn phải cho Bảo Bảo chuẩn bị quần áo dày. Người tiến hóa hiệp hội trụ sở chính, 20 tầng, tất cả người dị năng đều ở chỗ này tể một đường. Hội nghị là Chu Thành Phi và Tôn Y Lâm chủ trì triệu khai. Trong buổi họp liệt cử một năm qua này, mọi người thi hành nhiệm vụ trọng yếu và nhân vật kết xuất. Lăng Kha không ra ngoài dự liệu trở thành trong buổi họp nhân vật tiêu điểm. Chu Thành Phi tự mình cho hơn 10 cái nhân vật kiệt xuất ban thưởng, trong đó liền bao gồm Điện Bộ Bộ trưởng Á Hiểu, Điện Bộ Thanh Long và Bạch Hổ, Phong Bộ Từ Tiêu và Lục Hiểu Hiểu cùng với những ngành khác kiệt xuất đại biểu. Lăng Kha đối với cái này Điện Bộ Bộ trưởng sớm có nghe đồn, vẫn là Từ Tiêu bắt quái thời điểm cùng hắn nói nàng tuy là thần con gái, nhưng mà lúc thi hành nhiệm vụ cho tới bây giờ không hàm hồ, thân thủ và phán đoán chuẩn xác một chút cũng không so Lăng Kha kém. Bên người nàng Thanh Long và Bạch Hổ đối với nàng cũng là trung thành cảnh, thực lực bất phàm. Trọng yếu nhất chính là cái này Á Hiểu và trụ sở chính bộ trưởng Chu Thành Phi quan hệ không cạn, là Chu Thành Phi vị hôn thê. Lăng Kha chú ý tới Thanh Long luôn là nhìn chằm chằm mình xem, hắn vậy không quá để ý, có thể là mình quá làm người khác chú ý. Chu Thành Phi lại nói mới một năm kế hoạch, khích lệ mọi người tiếp tục cố gắng, hội nghị liền căn bản kết thúc. Lăng Kha xoa xoa đau nhức eo, hắn thật lâu không có mở qua thời gian dài như vậy biết, còn có chút không thích ứng. Sau khi tan họp, mọi người liền lục tục rời đi trụ sở chính, chuẩn bị đi khải thắng khách sạn lớn tham gia tiệc rượu, cái khác người dị năng dừng chân liền an bài ở khách sạn này. Từ Tiêu câu Lăng Kha bả vai, nạo báng hắn nói, rốt cuộc và đệ muội ở tới một chỗ, có phải hay không nhạc không lo nghĩ? Ngươi liền chớ rêu cả ta, ngược lại là ngươi, có hay không cùng Hiểu Hiểu bày tỏ à? Từ Tiêu một tay bịt hắn miệng, trộm trộm nhìn một cái sau lưng cách đó không xa Lục Hiểu Hiểu, bất mãn nói,
ngươi nhỏ tiếng một chút, đừng nói cho ta lậu.
Lăng Kha lôi ra hắn tay, mắng, ngươi rốt cuộc có được hay không à? Có thể hay không có chút tiền đồ? Đồng hồ cái trắng có thể chết sao?
Từ Tiêu cấp được mặt đỏ dần, ngươi lấy vì ai cũng cùng ngươi tựa như không ra không mặt mũi à? Cắt.
Lăng Kha nhưng cười không nói, sau lưng Sở Tịch và Lục Hiểu Hiểu lại bắt đầu so tài, hai người dị năng kém không nhiều, mỗi lần gặp mặt nếu so với thí một tí, bất quá mỗi lần đều là Sở Tịch hơi thắng một nước, Lục Hiểu Hiểu không phục, luôn là dùng lời ép buộc hắn, Sở Tịch cũng không phải trái hờ mềm, cơ hồ là một chút liền nổ.
Lão đại, ta cùng Hiểu Hiểu đi trước một bước.
Sở Tịch săn tay áo, phách lối nói ta trước hết để cho ba người dây, đừng nói ta khi dễ ngươi.
Không cần, cùng đi.
Lục Hiểu Hiểu kêu 1 2 3, hai người đồng thời biến mất. Từ Tiêu chỉ cảm thấy một hồi gió thổi qua, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái này hai tên thật đúng là hoan gia.
Khải Thắng khách sạn lớn, lầu 8 phòng yến hội.
Khách sạn người phụ trách rất coi trọng hàng năm người tiến hóa hiệp hội cái này hạng hoạt động, thật sớm liền để dành gian phòng và phòng yến hội, giám đốc khách sạn mang một đám nhân viên phục vụ ở cửa nghênh đón khách quý đến, mỗi một hạng phục vụ đều vô cùng thân mật chu đáo. Lầu 8 phòng yến hội đã bố trí xong, Lăng Kha các người đến thời điểm bên trong đã đứng đầy người. Mọi người cầm ly rượu, tìm được người quen nói chuyện phiếm, bầu không khí đặc biệt hòa hợp. Chương 198, lại gặp Thanh Thanh. Lăng Kha đang cầm lên một khối điểm nhỏ tim bỏ vào trong miệng, quay đầu liền thấy mang màu đen mặt nạ A Dịu hướng hắn đi tới. A Dịu ngưng mắt nhìn hắn, không nói một lời, Lăng Kha nhanh chóng nuốt xuống thức ăn trong miệng, hắn biết A Dịu là bộ trưởng vị hôn thê, vì vậy không dám thờ ơ, bận bịu đưa tay ra, lễ phép nói, "Ngươi khỏe?" A Dịu nhìn một cái hắn đưa ra tay, cũng không có và hắn nắm nhau, mà là nhìn hắn nói, "Ta có thể đơn độc nói với ngươi một chút sao?"
Lăng Kha nhìn xem bên người Từ Tiêu, gật đầu nói, "Được."
A Dịu xoay người hướng phòng yến hội bên ngoài ban công đi tới, nơi này rất yên lặng, và náo nhiệt phòng yến hội tạo thành tươi sáng tương phản. Lăng Kha không biết nàng muốn cùng mình nói chuyện gì, vì vậy có chút co quắp đi theo sau lưng nàng. A Dịu đứng ở dựa vào sân thượng một bên, gió nhỏ nhẹ nhàng thổi dậy mái tóc của nàng, màu đen mặt nạ nhìn qua có chút âm u, nhưng không ngăn được trên người nàng tản mát ra hiên ngang khí chất. Hai người tương cô không nói, ngay tại Lăng Kha chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, nàng đột nhiên giơ tay lên bắt được mình mặt nạ, còn không cùng Lăng Kha kịp phản ứng, nàng đã đem mặt nạ tháo xuống, lộ ra một tấm tươi đẹp tuấn tú khuôn mặt. Lăng Kha nhìn nàng, kinh ngạc trợn to hai mắt, vậy từng là mình nung nhớ hoài khuôn mặt, hôm nay đột nhiên vào thời khắc này thấy, hắn sững sờ địa phương. Nàng chính là nhiều năm như vậy Lăng Kha lần không tìm được Trần Thanh Thanh, hình dáng không thay đổi, có thể là khí chất và trước kia hoàn toàn không cùng, tựa hồ những năm này nàng vậy trải qua rất nhiều.
Thanh, Thanh Thanh.
Lăng Kha rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đi về phía nàng, mang điểm dè đặt, nhẹ nhàng bao bọc ở nàng, cảm nhận được nàng là thật thật tại tại tồn tại, hắn thu chặt cánh tay, nước mắt theo gò má chảy ra. Thanh Thanh cũng là lệ rơi đầy mặt, nàng ôm chặt lấy Lăng Kha, tựa như những năm gần đây tất cả ủy khuất cũng vào thời khắc này bung ra. Một màn này thật sâu in ở vừa mới tới lầu 8 đến tìm Lăng Kha Trường Kỳ trong mắt, nàng thấy Thanh Thanh gò má, đột nhiên trong dạ dày lại khó chịu đứng lên, che miệng đi phòng vệ sinh chạy đi, bên người nàng Tần Vận vậy nhìn thấy màn này, không dám tin bụng miệng, nàng khó xử nhìn xem lộ trên đài hai người, vừa nhìn về phía Trường Kỳ chạy đi phương hướng, cuối cùng cắn răng một cái hướng Trường Kỳ chạy đi. Lăng Kha buông ra Thanh Thanh, hắn có quá nhiều vấn đề cũng muốn hỏi nàng, nhưng mà trong đầu một đoàn rối ren, không biết từ vì sao hỏi tới. Thanh Thanh động tình nhìn hắn, không nhịn được hỏi, ngươi những năm này có tốt không? Lăng Kha liếm liếm môi khô khốc, âm điệu có chút run rẩy nói, ta khá tốt, ta lấy vì ngươi chết, năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta khi đó bị một đám biến dị chó sói đuổi theo, kết quả rơi vào một phiến đầm sâu, đao đầu bị cắn, ta và bộ khoái đều bị quào chảy, cũng may ta tùy thân mang dược tề, chúng ta ba người trích dược tề, vốn muốn tìm được đường đi và các ngươi hội họp, nhưng mà còn đi chưa được mấy bước, thì gặp phải ăn người con kiến, thật may đao đầu biết cái loại này kinh khủng con kiến, kịp thời nhắc nhở chúng ta nhảy xuống nước, kết quả duy nhất còn dư lại một chi dược tề bị nước chảy cuốn đi, chúng ta hạ đi tìm, phát hiện một cái thiên nhiên đường hầm, khi đó chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xuyên qua vậy cái đường hầm đến một cái khác nạn lục đàm, chúng ta khi đó vừa mệt vừa đói, đã hoàn toàn không phân rõ phương hướng.
Thanh Thanh giống như là
nghĩ tới lúc đó khó khăn, khẽ lắc đầu một cái nói ta mệt mỏi được đi không nhúc nhích, đau đầu và bộ khoái liền thay phiên con ta đi ra rừng rậm. Chúng ta là ở một cái thành phố nhỏ trấn gặp phải người tiến hóa hiệp hội người, Chu Thành Phi nhận ra ta, hắn là ta trong đại học sư ca, khi đó hắn còn không phải là tổng bộ bộ trưởng, người tiến hóa hiệp hội cũng là mới vừa thành lập không lâu. Hắn và những đồng bạn cứu chúng ta ba người cũng mang chúng ta đi tới thành phố đáy biển, sau đó bởi vì nhiệm vụ nhu cầu, chúng ta thành lập 4 cái ngành, ta liền mang theo đao đầu và bộ khoái đi địa bộ.
Như thế nói Thanh Long và Bạch Hổ chính là đao đầu và bộ khoái.
Lăng Kha kinh ngạc vui mừng hỏi. Thanh Thanh gật đầu một cái, nói, chúng ta ba người cũng có liền siêu năng lực, ta năng lực là điện, đao đầu chính là sóng công kích, bộ khoái hai tay có thể biến đổi tất cả loại vũ khí. Cái này cũng bái Trần Thị vợ chồng dược tề ban tặng, đáng tiếc còn sót lại một chi vậy thất lạc, nếu không giao cho thành phố đáy biển các khoa học gia, nói không chừng có thể nghiên cứu ra vi khuẩn giải dược.
Bỏ mặc nói thế nào, các ngươi ba người còn sống, ta thật là vui, ta tìm các ngươi thật lâu, vẫn luôn không tìm được, ta thật lấy vì các ngươi đã.
Thanh Thanh cười khổ nói, ta cũng giống vậy, khắp nơi đánh nghe tin tức của các ngươi, cho đến một tháng trước, Thanh Long, nha, chính là bộ khoái, hắn phát hiện ngươi phim tuyên truyền. Chúng ta tới thành phố đáy biển vậy không thời gian bao lâu, trước.
À, xảy ra quá nhiều chuyện, tạm thời vậy không nói rõ ràng. Lăng Kha gãi đầu một cái, không biết nên nói từ chỗ nào. Lăng Kha nhìn Thanh Thanh, thở dài nói, thật thật xin lỗi, Du Du nàng, nàng và ngươi cơ hội là cùng trong chốc lát mất tích, ta cũng không biết nàng hiện tại sống hay chết, thật xin lỗi. Thanh Thanh cúi đầu, trầm mặc một hồi, nói, không cần nói xin lỗi, ta cũng làm xong chuẩn bị tâm tư, ta nghe nói ngươi và Trương Kỳ tỷ kết hôn rồi. Lăng Kha nghe nàng hỏi tới chuyện này, cũng không dám xem nàng, chỉ là lúng túng xoa xoa tay, cục xúc bất an đứng. Ngươi không cần khẩn trương, ta có thể hiểu ngươi quyết định, liền liền ta, cuối cùng vậy đáp ứng thành không phải là cầu hôn, nhắc tới, hai ta cuối cùng là có duyên phận không phân đi. Thanh Thanh nhìn ra phía ngoài, trong mắt lộ ra đau thương. Lăng Kha trong lòng ngũ vị tạp trần, khó chịu không nói ra được, chỉ là có một chút hắn rất rõ ràng, hắn yêu Trương Kỳ, và nàng chung một chỗ là tuân theo liền nội tâm khát vọng, chỉ là tổng cảm thấy thật xin lỗi Thanh Thanh, hắn cũng không biết nên nói cái gì, nhiều năm như vậy sau tạm biệt Thanh Thanh, hắn không biết mình đối với nàng là dạng gì cảm tình, thời khắc này hắn tâm loạn như ma, có lẽ Thanh Thanh nói đúng, hai người con đường đi tới này, chỉ có thể dùng có duyên phận không phân để. Hình dung, ngươi có khác áp lực, ta thành tâm chúc phúc các ngươi. Thanh Thanh xem hắn quấn quýt hình dáng, có lòng không đành lòng. Thật xin lỗi, Thanh Thanh. Lăng Kha nắm chặt quả đấm, móng tay cũng lõm vào thật sâu liền trong lòng bàn tay. Làm gì nha, vừa thấy mặt đã luôn là nói đúng không dậy, vui vẻ điểm không được sao? Thanh Thanh giống như không muốn xóa đi khỏe mắt nước mắt, lộ ra nụ cười sáng lạng. Lăng Kha nhìn nàng, trong lòng mơ hồ đau, hắn biết Thanh Thanh chỉ là cường nhan cười vui, giờ phút này lại không có lập trường đi an ủi nàng. Lão đại. Hai người nghe có người gõ thủy tinh thanh âm, cũng quay đầu đi xem, phát hiện là Bạch Hổ và Thanh Long, bọn họ một mực ở tìm Thanh Thanh, tựa hồ là có chuyện gì gấp. Lăng Kha đã biết thân phận của hai người, có chút kích động đánh giá hai người, lẩm bẩm hô, đau đầu, bộ khoái. Thanh Long một cái tháo xuống màu đen mặt nạ, lộ ra dung nhan của mình, hắn vẫn là như cũ, chỉ là trên trán nhiều một cái không quá rõ ràng vết sẹo, nhìn qua giống như là trên trán nhiều một cái nếp nhăn như nhau. Hắn hưng phấn nhìn Lăng Kha, kêu lên, lão đại, chúng ta không có nhục sứ mạng, một mực bảo vệ Thanh Thanh, liền chờ các ngươi gặp nhau ngày này. Bạch Hổ vậy tháo xuống mặt nạ, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, lão đại, chúng ta cũng rất nhớ ngươi, ngươi còn nhớ chúng ta sao? Ta dĩ nhiên nhớ, cảm ơn các ngươi, ta cũng rất nhớ ngươi cửa. Lăng Kha tiến lên muốn ôm ở hai người, không nghĩ tới Bạch Hổ lui về phía sau một bước, nhường ra hắn ôm chầm. Lăng Kha có chút kinh ngạc, Bạch Hổ mặt không thay đổi nói, Thanh Thanh đối với ngươi tình thâm nghĩa nặng, vì ngươi một mực thủ thân như ngọc, ngươi đâu? Ngươi là làm sao đối với nàng? Có lẽ ta không tư cách chỉ trích ngươi cái gì, chỉ là thật xin lỗi, ta không cách nào đồng ý ngươi lựa chọn. Lăng Kha rủ xuống cánh tay, hắn rõ ràng Thanh Long và Bạch Hổ một mực canh giữ ở Thanh Thanh bên người, cùng nàng cảm tình tốt, tự nhiên không thể hiểu hắn có mới nuôi cũ. Thanh Thanh nói, Bạch Hổ, chớ nói, cái này không thể trách hắn. Tốt lắm, chúng ta lâu như vậy không gặp, hẳn thật tốt ôn chuyện một chút, chúng ta đi phòng cà phê đi. Chính là à, ca, khó khăn được thấy lão đại, ngươi không phải mỗi ngày nhắc tới muốn tới thành phố đáy biển gặp lão đại sao? Hiện tại đây là thế nào, vui vẻ điểm à? Thanh Long không rõ ràng đại ca đây là nháo cái gì không được tự nhiên, kéo hắn một cái. Bạch Hổ thở dài, vậy rõ ràng mình quản quá rộng, hắn nhìn Lăng Kha, đối với hắn là vừa yêu vừa hận, cái loại này cảm giác không được tự nhiên để cho hắn rất khó chịu, hắn không nói tiếng nào đi theo đám người đi phòng cà phê đi. Lâu 8 phòng vệ sinh, Trương Kỳ che ngực, nằm ở bên cạnh cái ao nôn mửa mấy cái, khó chịu nhíu chặt chân mày. Trương Kỳ tỷ, ngươi không có sao chứ? Tần Vận đi sát theo, lo lắng đỡ nàng. Trương Kỳ mở khóa vòi nước, tốc liền miệng, cảm giác hơi khá hơn một chút, nàng hai tay chống nổi bồn rửa tay. Nhìn mình trong kiếng, hồi tưởng mới vừa rồi một màn kia, trong lòng khủng hoảng không dứt. Tiểu Vận, ta không nhìn lầm chứ, đó là Thanh Thanh có đúng hay không? Tân Vận gật đầu một cái. Nàng trở về, Lăng Kha sẽ rời đi ta chứ? Tân Vận kinh ngạc xem nàng, không rõ ràng nàng tại sao sẽ nghĩ như vậy. Trương Kỳ tỷ, lão đại làm sao sẽ rời đi ngươi? Ngươi chớ suy nghĩ bậy bạ, Thanh Thanh tỷ trở về, cũng không thể thay đổi gì hả? Trương Kỳ xoay người nhìn Tân Vận, có chút kích động nói, ngươi không rõ ràng, Tiểu Vận, ngươi không rõ ràng Thanh Thanh ở hắn trong lòng địa vị, những người khác có lẽ ta còn có lòng tin. Nhưng mà đó là Thanh Thanh à, ngươi vậy thấy được qua, Lăng Kha đã từng là như vậy yêu nàng, ta làm sao có thể hơn được. Trương Kỳ tỷ, ngươi cũng nói đó là đã từng, ta tin tưởng lão đại sẽ không làm thật xin lỗi chuyện ngươi, ngươi hiện tại đang có mang, không thể như thế kích động. Tần Vận lo lắng nhìn nàng. Trương Kỳ mất hết hồn vía nói, ta đi trước, ta muốn một người yên lặng một chút. Nói xong, nàng co cẳng vừa chạy ra ngoài, Tần Vận không yên lòng, một mực đuổi theo nàng chạy đến lầu 1, mắt thấy nàng chiêu chiếc xe taxi, chạy đi, Tần Vận sẽ lo lắng, nhưng mà đợi nửa ngày vậy không đợi được xe taxi. Trương Kỳ xe đã biến mất ở cuối đường phố. Tần Vận cấp được vào đầu bức thai, nàng vỗ đầu một cái, xoay người đi lầu 8 tìm Lăng Kha. Lão đại, không xong, ngươi đi nhanh tìm Trương Kỳ tỷ. Tần Vận thở hồng hộc ở lầu 8 phòng yến hội tìm được hắn. Hắn giờ phút này đang cùng Sở Tịch chung một chỗ, Thanh Thanh và Từ Tiêu bọn họ nhận được thông báo khẩn cấp chạy tới trụ sở chính đi. Thế nào? Đừng có gấp, từ từ nói. Lăng Kha cho nàng cầm một ly nước. Trương Kỳ tỷ, nàng mang thai, chúng ta đến tìm ngươi, nàng thấy Thanh Thanh và ngươi ôm chầm, tự mình một người đi. Lăng Kha trợn to hai mắt, chạy mau ra phòng yến hội, lo lắng điểm máy truyền tin, một bên cho Trương Kỳ gọi điện thoại, vừa bắt đầu xác định vị trí nàng vị trí. Sở Tịch đỡ Tần Vận, hỏi, Trương Kỳ tỷ thật mang thai? Đúng vậy, ngươi thấy Thanh Thanh liền sao? Sở Tịch lắc đầu một cái nói, không có, lão đại là một người trở về, bất quá hắn cùng ta nói, Thanh Thanh bọn họ nửa đường được về đi, có thể là có chuyện gì đi. Thanh Thanh tỷ trở về, đối với Trương Kỳ tỷ đả kích tựa hồ thật lớn.
Tại sao?
Sở Tịch không rõ ràng. Tân Vận nhìn hắn một mắt, lười được giải thích.
Chương 199, gian tế.
Lăng Kha ở sông Tần Hoài bên tìm được Trương Kỳ, nàng chính tướng đầu đặt ở trên đầu gối, hai cánh tay vòng ở đầu gối, xuất thần nhìn mặt sông, gió lạnh từ đê bên thổi qua, nàng vậy hồn nhiên không cảm giác. Lăng Kha vội vàng cởi bên ngoài bộ phủ thêm cho nàng, Trương Kỳ cả kinh, quay đầu thấy Lăng Kha, nhanh chóng túi đầu xoa xoa chưa khô nước mắt. Tiểu Kỳ, ngươi đang có mang, làm sao có thể chạy đến thổi gió lạnh đâu? Lăng Kha ngồi ở nàng bên người, đem nàng ôm vào trong ngực. Ta trong lòng có chút loạn, là bởi vì là thấy Thanh Thanh sao? Ta cẩn thận nghĩ qua, nếu như ngươi muốn cùng nàng chung một chỗ, ta không phản đối. Lăng Kha bị nàng dáng vẻ chọc cười nhạt, không nhịn được nặn mặt nàng, nói, ngốc, bên trong lòng ta chỉ có ngươi hả? Trương Kỳ lấy là hắn không tin, ngồi thẳng xem hắn, vẻ mặt thành thật nói, ta là nói thật, ta bảo đảm sẽ không ăn giấm, ta nhất định có thể cùng nàng thật tốt chung đụng. Tiểu Kỳ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng mà ta và nàng định trước sẽ không chung một chỗ, chúng ta duyên phận đã hết. Ta và ngươi đã kết hôn, ngươi còn có bầu, nàng cũng đã là của người khác vị hôn thê, sau này đừng nói lời như vậy nữa, ta không thể nào cầm một phần yêu phân cho hai người, ta cũng không bản lãnh kia làm được. Trương Kỳ ngây ngẩn xem hắn, hỏi, nàng là của người khác vị hôn thê? Ừ, là tổng bộ bộ trưởng Chu Thành Phi, hắn trước kia là Thanh Thanh đại học lúc sư ca. Trương Kỳ nặng vừa nhìn về phía mặt sông, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Kỳ, chớ suy nghĩ bậy bạ, cùng ta về nhà đi, ta làm ăn ngon cho ngươi và bảo bảo ăn. Lăng Kha hôn một cái chán nàng, trong lòng tràn đầy vui sướng, làm hắn biết được Trương Kỳ mang thai sau đó, đảo qua thấy Thanh Thanh lúc phức tạp tâm trạng, cả người cũng hưng phấn. Lăng Kha, nàng biết hay không trách ta? Trách ta cầm ngươi đoạt đi. Chúng ta trò chuyện rất nhiều, nàng cũng không trách ta, tự nhiên cũng sẽ không trách ngươi, coi như nàng thật giận cá chém thất tại ngươi, còn có ta đâu, ta sẽ bảo hộ ngươi, không có ai có thể khi dễ ngươi. Ngươi thật không hối hận? Ta nói hết rồi, ngươi có thể cùng nàng chung một chỗ, ta không ngại. Nhưng mà ta để ý, ngươi cầm ta làm cái gì, nói cho người khác liền cho người khác. Ngươi nói sao ta phải tức giận? Lăng Kha cố ý sụ mặt xem nàng. Trương Kỳ hủy khuất túi đầu xuống, khóc nói, thật xin lỗi, ta cũng không muốn cùng nàng chia sẻ ngươi, ta chỉ là. Lăng Kha thấy nàng khóc được thương tâm, tim lập tức liền mềm nhũn, ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng an ủi, ngoan, đừng khóc, ngươi phải tin tưởng ta, bên trong lòng ta chỉ có ngươi. À, đúng rồi, còn có chúng ta bảo, ngươi biết không? Ta muốn làm ba, ngươi không biết ta có nhiều vui vẻ, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Trương Kỳ lau một cái nước mắt, xem đầy mặt hắn bộ dáng hưng phấn, lập tức phá thế mỉm cười, nàng tựa vào hắn trên bả vai, thật chặt nắm hắn cánh tay, thật giống như rất sợ hắn sẽ chạy đi như nhau. Lăng Kha thật vất vả cầm Trương Kỳ dỗ tốt, mang nàng về nhà, làm một bàn tốt món. Lý Tiểu Bạch trở về nghe nói Trương Kỳ mang thai, cũng là cao hứng thẳng vỗ tay, hai người xem đối đãi quốc bảo như nhau, cầm Trương Kỳ đỡ đến trên ghế salon, Lý Tiểu Bạch vỗ ngực nói, sau này làm việc nhà cũng ta bao, Kỳ tỷ ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe là được. Trương Kỳ thụ sủng nhược kinh, chỉ biết là nhìn Lăng Kha cười ngây ngô. Đích đích. Lăng Kha lau khô tay, tiếp thông truyền tin, là Tôn Y Lâm đánh tới, nói là cần hắn nhanh đi trụ sở chính một chuyến. Tiểu Kỳ, trụ sở chính có chuyện, ta đi trước, ngươi ở nhà muốn chú ý một điểm, đừng cầm nặng đồ, có cần gì liền cùng Tiểu Bạch nói. Ừ, ngươi đi đi. Lăng Kha trở về phòng đổi quần áo, ở nàng trên má hôn một cái, Lý Tiểu Bạch ở một bên chua xót nói, ca, ngươi khỏe khó chịu. Lăng Kha bị nàng nói ngại quá, phất tay một cái nói, hai ngươi ở nhà đem cửa khóa kỹ. Lý Tiểu Bạch nhìn xem đồng hồ treo trên tường, kinh ngạc lẩm bẩm một câu, cũng hơn 10h, lúc này còn có nhiệm vụ à? Lăng Kha chạy tới tổng bộ thời điểm phát hiện Thanh Thanh và Từ Tiêu các người đều ở đây, liền Tôn Hiển Diệu đều tới, tựa hồ là xảy ra đại sự gì. Tiêu ca, xảy ra chuyện gì? Lăng Kha tiến tới Từ Tiêu bên cạnh hỏi. Nghe nói là có người ăn cắp tình báo tuyệt mật, chính là chúng ta lên lần đi núi tuyết cầm về, cái này không hai ngày trước mới vừa phá dịch đi ra, lại có thể ra kẽ gian bên trong. Từ Tiêu một mặt ngưng trọng nói. Chẳng được bao lâu, Sở Tịch cũng đã chạy tới. Đầy mặt hắn vô chi ngồi vào Lăng Kha bên người, nghe hai người thảo luận tình báo tuyệt mật chuyện. Tôn Y Lâm gặp người đều đến đông đủ, vỗ bàn một cái nói, mọi người im lặng một tí, ngày hôm nay gọi mọi người tới là bởi vì là ra một kiện nghiêm trọng chuyện, chúng ta nội bộ xuất hiện một tên gian tế, lấy trộm chúng ta một phần tình báo tuyệt mật, mọi người mời xem màn ảnh. Tất cả mọi người sự chú ý đều bị trên màn ảnh thả ra một cái lén lén lút lút bóng người hấp dẫn tới, người nọ mang mũ lưỡi chai và khẩu trang, thân mặc màu đen thường phục, quản chế biểu hiện thời gian là buổi tối hơn 8 giờ chung, khi đó phần lớn người đều còn ở Khải Thắng khách sạn lớn tham gia tụ họp. Chính là người có lòng ra tay tốt cơ hội. Quản chế cũng không có quay chụp người kia tướng mạo, nhưng mà Lăng Kha liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ, hắn không nhịn được bật thốt lên, là Trần Hải. Tôn Y Lâm nhấn nút tạm ngừng, đau tim ôm đầu nói, không sai, chính là hắn, phía dưới mời xem chúng ta tìm hiểu nguồn gốc vỗ tới hình ảnh. Tôn Y Lâm chiếu một cái khác video văn kiện, hình ảnh rất tối, nhưng là mơ hồ có thể thấy mang mũ lưỡi chai Trần Hải chính tướng thứ gì giao cho hai người quần áo đen, hình ảnh định cách ở một người quần áo đen trong đó trên mặt, đó là lộ ra một vẻ phản chiếu bằng bạc mặt nạ. Những người khác bàn luận sôi nổi. Không rõ ràng cái này như vậy mơ hồ video đại biểu cái gì, Từ Tiêu nhưng giống như thấy quỷ vậy, kinh hô một tiếng, trời ạ, là nàng. Lăng Kha không rõ ràng, hỏi, đây là người nào? Từ Tiêu lẩm bẩm nói, nàng là Chu Địch Binh đoàn dị năng phó đoàn trưởng Vô Tâm, người này lòng dạ ác độc, nàng lại xuất hiện ở thành phố đáy biển. Tôn Y Lâm mặt không thay đổi nói, không sai, cho nên hiện tại vấn đề đã rất nghiêm trọng, chúng ta không chỉ có xuất hiện gian tế, hơn nữa kẻ địch ngay tại chúng ta phía dưới mí mắt, bộ trưởng đã liên lạc quân chính phủ, hướng tất cả cứ điểm và loài người nơi tụ tập hạ lệnh truy nã, ngoài ra tăng cường tuần tra lực độ, không thể cho kẻ địch thừa cơ lợi dụng, những thứ này chúng ta sẽ tính trung an bài xong, các ngươi không cần bận tâm. Tôn Y Lâm dừng một chút, nói tiếp, phía dưới nói một tí triệu tập mọi người qua tới nguyên nhân trọng yếu, chính là cái này tình báo tuyệt mật, tình báo biểu hiện, chúng ta có một vị tiến sĩ thân ở nước E, trong tài liệu gọi hắn là tiến sĩ Dê, hắn là nước ta nổi tiếng sinh vật hóa học tiến sĩ, hai nạn phát sinh trước liền đang nghiên cứu một loại sinh hóa gen vũ khí, hai nạn phát sinh lúc vừa vặn mang theo gia quyến du lịch ngoại quốc chơi, từ đó rơi xuống không rõ, nước ta cơ cấu tình báo lúc ấy bị lửa lớn cho một mùi lửa, chúng ta cũng là xài khá nhiều tài lực và sức người mới xác định hắn vị trí cụ thể. Người này chúng ta tuyệt không thể để cho hắn rơi vào binh đoàn dị năng người bên trong, chúng ta vốn là định trước chờ thêm hết năm lại tổ chức người đi cứu, hiện tại phe địch vậy thu được phần tình báo này, vì vậy chúng ta không thể đợi thêm nữa, ngày mai chúng ta phân phối vũ khí đạn dược và nhân viên, sáng sớm ngày mốt liền lên đường. Lần này chúng ta người dị năng đem phân là hai đội, một đội phụ trách chặn đánh binh đoàn dị năng người, một đội phụ trách cầm tiến sĩ Dê mang về, quân chánh phủ tiểu đội 106 và 108 đem sẽ phối hợp chúng ta tác chiến, lần này là đi sâu vào quốc gia khác triển khai hành động cứu viện. Mọi người phải làm cho tốt đánh trường kỳ kháng chiến chuẩn bị, mọi người có vấn đề gì hoặc là đề nghị đều có thể nói ra. Từ Tiêu hỏi, cái này tiến sĩ Dê có cái gì đặc thù sao? Tốt nhất là có tấm ảnh cái gì? Tôn Y Lâm thở dài nói, thật xin lỗi, bởi vì tư liệu hư hại, chỉ biết là cái này tiến sĩ Dê là Trung Quốc người, tên tiếng Trung cứ gọi là Võ Đông, giới tính không rõ, tuổi tác không rõ, tướng mạo không rõ. Từ Tiêu vẻ mặt đau khổ nói, đều không tưởng, cái này phải chúng ta làm sao tìm được? Tin tức tốt là giao tình chúng ta báo nhân viên xác định hắn ở nước EB trong thành phố một cái cỡ lớn trong thương trường tị nạn. Từ Tiêu lẩm bẩm, cái gì cũng không tưởng còn có thể xác định điểm. Ta cảm giác tình báo này cũng không quá đáng tin. Tôn Y Lâm đối với hắn nghi ngờ cũng là không thể nào phản bác, bọn họ lấy được tình báo quả thật ít đến đáng thương. Lăng Kha giơ tay hỏi, xin hỏi lần này hành động làm sao chia tổ? Tôn Y Lâm háng giọng một cái, nói, lần này hành động tham gia nhân viên là Lăng Kha, Từ Tiêu, A Hựu, Thanh Long, Bạch Hổ và Sở Tịch, ta sẽ ở phía sau cho các ngươi cung cấp tiếp viện. Còn như phân tổ, chờ các ngươi đến nơi, lại quyền thích hợp làm việc đi. Hội nghị một mực kéo dài đến rạng sáng một chút, Lăng Kha khi về đến nhà, Trương Kỳ đã ngủ, hắn ngày thứ hai còn phải dậy sớm hơn, vì không ồn ào đến nàng, hắn quyết định đi khác một căn phòng ngủ ngủ, nhìn có giúp ở mép giường đang ngủ ngon lành Trương Kỳ, hắn khỏe miệng không nhịn được hơi vớt. Ngày thứ hai, Trương Kỳ rủi mắt một cái ngồi dậy, phát hiện Lăng Kha một đêm không về, không khỏi có chút lo lắng, nàng mặc vào bên ngoài bộ đi ra gian phòng, thấy trên bàn ăn có làm xong bữa ăn sáng và một chương tiện điều. Giấy nhắn tin trên viết, Tiểu Kỳ, rời giường liền đem điểm tâm nhật ăn. Trụ sở chính có nhiệm vụ khẩn cấp, trở về và ngươi nói tỉ mỉ. Trương Kỳ buông xuống giấy nhắn tin, nhìn trên bàn phong phú bữa ăn sáng, khẽ mỉm cười một cái. Buổi trưa, Lăng Kha một mở hội xong liền dự định chạy trở về cho Trương Kỳ làm cơm trưa, đến khi đi thi hành nhiệm vụ, hắn liền không thời gian chiếu cố nàng và bà bảo, vì vậy muốn ở ngày hôm nay hơn bồi bồi nàng. Lăng Kha. Lăng Kha kinh ngạc quay đầu, phát hiện là Thanh Thanh, nàng đã không mang mặt nạ. Thanh Thanh, ngươi không mời chúng ta trở về ăn một bữa cơm sao? Chúng ta cũng đã lâu không gặp Trương Kỳ tỷ bọn họ. Thanh Long và Bạch Hổ hình bóng không rời đi theo nàng, bình tĩnh nhìn Lăng Kha. Lăng Kha vỗ đầu một cái, lúng túng nói, "Được được, xem ta cái này đầu óc, ta cái này thì liên lạc Tần Vận và Sở Tịch tới đây, buổi trưa chúng ta thật tốt tụ họp." Tần Vận vừa nhận được thông báo, một bên phân phó Sở Tịch đi mua món, một bên chạy tới thông báo Trương Kỳ, nàng không hy vọng Trương Kỳ tỷ là ở không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống đột nhiên thấy Thanh Thanh. Thành phố đáy biển đãi ngộ chính là được a, nơi này cùng thế giới trước kia thật là giống nhau như lúc, khu nhà ở nhìn cũng để cho người cảm thấy thân thiết, nhớ tới trước kia chúng ta cùng nhau chạy nạn sinh hoạt. Khi đó cũng không dám tưởng tượng còn có thể có địa phương như vậy. Thanh Thanh nhìn trong tiểu khu nhà lầu và xanh hóa, không nhịn được thở dài nói. Chúng ta cố gắng như vậy ở bên ngoài chiến đấu chính là vì có thể giữ được cái này một phiến nhạc đất. Lăng Kha vậy ngẩng đầu nhìn lên trước cao lầu, cảm khái nói. Trương Kỳ và Tần Vận đứng ở dưới lầu, cùng nhau nên đón bọn họ, Thanh Thanh xa xa liền thấy nàng, hai người tầm mắt tương đối, đều là yên lặng không nói. Tần Vận gặp bầu không khí có chút ngưng trọng, vội vàng tiến lên kéo Thanh Thanh, cười nói, Thanh Thanh tỷ, thấy các ngươi thật là quá tốt, các ngươi sau khi mất tích, mọi người cũng rất gấp đâu. Thanh Thanh hơi mỉm cười nói, ta cũng rất nhớ ngươi cửa. Nàng đi tới Trương Kỳ bên người, rất tự nhiên nhẹ nhàng ôm một cái nàng, thấp giọng nói, Trương Kỳ tỷ, ngươi có tốt không? Thanh Thanh, thật xin lỗi. Trương Kỳ đối với nàng từ đầu đến cuối có mang một phần áy náy, ngập ngừng nói không biết nên nói cái gì. Thanh Thanh biết nàng đang suy nghĩ gì, rất thân mật khoác ở nàng cánh tay, nói, không cần cảm thấy thật xin lỗi ta, ngược lại, ta rất cảm kích ngươi, một mực bầu bạn Lăng Kha, nghe nói ngươi mang thai, ta còn chưa khỏe tốt chúc mừng ngươi đây. Thanh Thanh nói mặc dù là phát ra từ đáy lòng, nhưng mà nghe vào Trương Kỳ trong thai nhưng là ngoài ra một loại ý, nàng hơn nữa quấn bách, túi đầu, bị nàng kéo đi trong hành lang đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 200, cứu tiến sĩ Dê. Bữa cơm này ăn cũng không có Trương Kỳ khó như trong tưởng tượng vậy kham, Thanh Thanh vẫn luôn khẽ mỉm cười, và mọi người kể trước sau khi chia tay sự việc, Thanh Long và Bạch Hổ cũng cùng Lăng Kha các người trò chuyện rất nhiều, cho đến Thanh Thanh ba người cáo từ rời đi, Trương Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Vận xem nàng dáng vẻ, cười nói, "Trương Kỳ tỷ, ngươi như vậy làm thật tốt, xem bọn họ hơn đáng sợ như nhau, ngươi xem, Thanh Thanh tỷ cũng không trách ngươi, hơn nữa, chuyện tình cảm vốn là không có ai đúng ai sai, ngươi không hề thiếu nàng cái gì." Lời tuy như vậy, à ngươi sẽ không hiểu ta cảm thụ. Trương Kỳ gặp qua Thanh Thanh sau đó, trong lòng ngược lại buông lỏng một ít, giống như Tần Vận nói, Thanh Thanh cũng không trách nàng, cái này làm cho nàng trong lòng nhiều ít dễ chịu một ít. Lăng Kha và Sở Tịch thu thập xong phòng bếp, đi tới phòng khách ngồi xuống, cùng hai người nói ngày mai thi hành nhiệm vụ chuyện. Trương Kỳ nghe nói Thanh Thanh vậy sẽ cùng đi, mới vừa buông xuống tim lại xách lên, có thể nàng cũng không có biểu hiện ra, chỉ là dặn dò bọn họ nhất định phải chú ý. Ngày thứ hai, Tôn Y Lâm đưa các người dị năng lên máy bay, nàng đem ngồi xuống một ban vận chuyển vật liệu trước phi cơ đi nước E. Nhiệm vụ này thật là không có cách nào làm. Từ Tiêu Cầm có hạn tư liệu nhìn nhiều lần, phiền não đem mong mỏng tư liệu một cái ném xuống đất. Thanh Long tay phải biến thành một cái dao trái cây, đang chậm du du gọt trái táo, hắn an ủi Từ Tiêu, cùng đến nơi nói không chừng thì có manh mối, đừng gấp như vậy mà. Máy bay ngừng ở cách Nam Bộ cứ điểm không xa một tòa cây xăng tiến hành xuất ngoại trước dáng lên tiếp tế công tác, thuận tiện chờ một chút phía sau Tôn Y Lâm các người. Thanh Thanh các người đứng ở trên tháp canh, nàng chỉ xa xa loáng thoáng có thể nhìn thấy Nam Bộ cứ điểm nói, bên kia chính là chúng ta điện bộ trụ sở, có cơ hội thật muốn mang các ngươi đi xem. Lăng Kha mỉm cười nói, sẽ có cơ hội. Mọi người đang nơi này nghỉ dưỡng sức một ngày, quân chính phủ các minh đệ đã đến biên giới, đang lục tục đi nước E tiến quân, so sánh bọn họ, các người dị năng liền ung dung hơn rất nhiều. Lăng Kha liên lạc Hy Thừa, hắn hiện tại đã là tiểu đội 106 đội trưởng, đồng thời đảm nhiệm lần hành động này quân chính phủ quan chỉ huy, hắn quả nhiên là chiến trường mà sống, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, thân phận địa vị đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, Hy Thừa một mực rất cố gắng, ở trên chiến trường lâm nguy không loạn, dần dần cho thấy hắn đến hiện trường chỉ huy năng lực, được đặc cách cất nhắc lên. Chúng ta đã tiến vào nước E biên giới, trước mắt không có gặp phải võ trang tập kích, sát sống ngược lại là rất nhiều, chúng ta tận lực đi vòng, có thể phải tốn thêm một ít thời gian. Lăng Kha nói, không quan hệ, các ngươi chú ý ẩn nút, chúng ta hãy đi trước dò xét tình huống. Ngày thứ hai, máy bay chở các người dị năng vượt qua đường biên giới, ở một nơi thâm cốc bầu trời bị nước E điều tra máy bay phát hiện, hai bên triển khai kịch liệt truy trục chiến, mặc dù cuối cùng nước E phi cơ chính xác bị đánh rơi, nhưng là vì để đạt được an toàn, phi công tìm một nơi tương đối kín đáo địa phương đem máy bay giấu đi, các người dị năng thương lượng đi bộ bê thành phố, để tránh lần nữa đưa tới không cần thiết hiểu lầm. Sắc trời dần dần tối xuống, mọi người tìm cái hang núi chuẩn bị qua đêm. Sở Tịch và Từ Tiêu đi vùng lân cận điều tra một phen, Thanh Long, Bạch Hổ và Lăng Kha ở vùng lân cận góp nhặt thật nhiều củi gỗ, trong núi ban đêm phá lệ lạnh, bọn họ thật sớm bật lửa lên đống, ngồi quay quần một chỗ sưởi ấm. Sở Tịch hai người lúc trở lại, bên ngoài bắt đầu bay lên hoa tuyết, xem ra buổi tối còn có một tràng tuyết muốn hạ. Lăng Kha đi trong đống lửa lại thêm mấy cây củi gỗ, Thanh Thanh ở trong góc lặng lẽ nhìn hắn, suy nghĩ cũng theo đó bay xa, nếu như ban đầu không có kháng cự hắn đụng mình, biết hay không tình huống lại không giống nhau đâu. Hôm nay nàng mặc dù vượt qua trong lòng chướng ngại, nhưng mà Lăng Kha nhưng đã không lại thuộc về nàng, cái này không thể không tính một loại châm biếm. Lăng Kha thêm hoàn củi gỗ, ngẩng đầu trong nháy mắt vừa vận đụng vào Thanh Thanh si ngốc ánh mắt, hai người tạm thời có chút lúng túng, Thanh Thanh lập tức rời đi ánh mắt, cũng không nói gì. Lăng Kha vậy nhìn về phía nơi khác, hắn cảm giác không có ban đầu như vậy tự tại. Bạch Hổ từ đầu đến cuối chú ý hai người, thấy vậy cũng là âm thầm thở dài, chỉ có Sở Tịch và Thanh Long hai người vô tâm trò chuyện, Từ Tiêu đói bụng lắm, chính tướng bánh mì ném vào trong miệng ăn ngon nghiến. Bởi vì xuống tuyết, trong sơn động càng thêm lạnh lùng, Lăng Kha và Từ Tiêu hợp lực dọn tới một tảng đá lớn đem cửa hang chặn lại một nửa, cuối cùng chặn lại một phần chia gió lớn. Lăng Kha đi tới cửa hang đi gác đêm, thuận tiện hướng Trương Kỳ báo bình an, hắn thấy Trương Kỳ và Lý Tiểu Bạch ở phòng khách hướng về phía hắn mỉm cười, liền không tự chủ được mỉm cười. Các ngươi ở nhà nhất định phải đúng hạn ăn cơm, ngoan ngoãn đợi ta trở lại. Ca, ngươi ở bên ngoài phải chú ý an toàn à, đừng chuyện gì cũng cấp làm. Biết, ta em gái ngoan. Cái đó, khi thừa bọn họ có tốt không? Lý Tiểu Bạch đột nhiên vặn nan hỏi. Lăng Kha nhìn bộ dáng của nàng cũng biết nàng là tâm tư gì, cười nói, bọn họ còn ở hướng mục tiêu tiến quân, đến khi chúng ta hội họp sau đó, ta sẽ để cho người gặp hắn. Ta, ai nói muốn gặp hắn, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Lăng Kha xem nàng mắc cỡ đỏ mặt, lại nữa chọc cười nàng, mà là nhìn về phía Trương Kỳ, ôn nhu nói, Tiểu Kỳ, đoạn thời gian này ta không ở bên người ngươi, ngươi tự chăm sóc mình kỹ lưỡng, còn có chúng ta bảo, ta sẽ mau sớm chạy về. Ngươi không cần lo lắng chúng ta, mình ở bên ngoài nhất định tự chăm sóc mình kỹ lưỡng, cái đó, Thanh Thanh đâu? Ngươi vậy phải bảo vệ tốt nàng. Ừ, bọn họ đang nghỉ ngơi, yên tâm đi. Hai người nhị vai một hồi, liền cắt đứt coi tin, Lăng Kha ôm trước cánh tay, tựa vào trên tảng đá, khỏe miệng lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Ta không có quấy rầy ngươi chứ? Thanh Thanh cầm một kiện giày áo choàng xuất hiện ở cửa hang. À, không có, ngươi còn chưa ngủ à? Lăng Kha thấy là nàng, nhanh chóng hướng bên cạnh rời một chút, cho nàng dành ra một cái chỗ ngồi. Thanh Thanh đem giày áo choàng cho hắn, nói, ban đêm lạnh, ngươi đưa cái này mặc vào đi. Cảm ơn. Lăng Kha đưa tay nhận lấy. Thanh Thanh ngồi ở hắn bên người, trà sát lạnh cánh tay. Lăng Kha nhìn xem nàng, hỏi, có tâm sự gì sao? Không có. Thanh Thanh khổ sở cười cười, nàng cười vậy theo thời gian đọng lại dính vào phức tạp thành phần, không giống như trước nữa như vậy thuần túy sạch sẽ. Lăng Kha sau mới phát giác đem áo choàng khoác lên nàng trên mình, đau lòng nói, ta biết ngươi những năm này rất không dễ dàng, trong lòng có cái gì không thoải mái đều có thể cùng ta bày tỏ hết. Thanh Thanh cúi đầu xuống, Lăng Kha không thấy rõ nàng hình dáng, nửa ngày đợi không được nàng đáp lời, hắn hỏi, ngươi và bộ trưởng chuẩn bị lúc nào kết hôn?
Thanh Thanh ngẩng đầu xem hắn, lẩm bẩm hỏi, ngươi hy vọng ta và hắn kết hôn sao?
Lăng Kha bị nàng hỏi được sửng sốt một chút, cả lâm nói, ta, cái này, đây là các ngươi chuyện, ta khó mà nói cái gì.
Thanh Thanh cười khổ một tiếng, sâu kín nói, chúng ta đã hủy bỏ hôn ước.
À, Lăng Kha rất khiếp sợ.
Thanh không phải hắn rất tốt, cho tới bây giờ cũng không có bức bách qua ta đích xác là đáp ứng hắn, nhưng mà ta cũng không thương hắn, ngươi biết cảm thấy ta rất ích kỷ chứ.
Rõ ràng không thích, còn treo hắn lâu như vậy.
Lăng Kha yên lặng không nói nhìn nàng.
Ta vốn là suy nghĩ, nếu đã không có nơi yêu người, đó cùng người yêu ta chung một chỗ vậy không hẳn là không thể. Nhưng mà người ta yêu đột nhiên xuất hiện, ngươi nói, ta còn có thể như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục lừa gạt mình và hắn kết hôn sao?
Lăng Kha ngây ngẩn nhìn nàng, lòng hắn bên trong rõ ràng đúng là mình xuất hiện mới làm rối loạn nàng sinh hoạt, cái này làm cho lòng hắn bên trong thật không dễ chịu.
Thanh Thanh lại cúi đầu xuống, tựa hồ có chút lạnh dáng vẻ, nàng che kín áo choàng, tiếp tục nói, Thành không đối với ta rất tốt, là ta thật xin lỗi hắn, vì ta, hắn thuyết phục mình phụ mẫu hủy bỏ hôn ước, hắn nói sẽ tiếp tục chờ tiếp, cho đến ta hồi tâm chuyển ý ngày hôm đó, nhưng mà ta, chí ít hiện tại, chẳng muốn lừa dối hắn.
Lăng Kha thở dài, không biết bắt đầu từ lúc nào, đối mặt Thanh Thanh thời điểm, luôn là để cho hắn cả người đều không tự tại, cái này cùng hắn dự đoán không quá giống nhau.
Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn hắn một mắt, cười nói, ngươi không muốn cảm thấy áp lực lớn, chúng ta chỉ là tùy tiện trò chuyện một chút, ta là sẽ không chia rẽ ngươi và Trương Kỳ tỷ, ngươi biết ta không phải người như vậy.
Lăng Kha nhìn nàng, không biết nên nói cái gì cho phải.
Thanh Thanh tịch mịch nhìn phía xa cùng núi, đột nhiên đứng lên, đem áo choàng lần nữa giao cho Lăng Kha, nói, thật xin lỗi, ta không nên cùng ngươi nói những thứ này, ta đi về trước.
Lăng Kha siết áo choàng, xem nàng xoay người rời đi, trong lòng cảm thấy nặng trĩu, phần ân tình này hắn chỉ có thể phụ lòng, nhưng mà trong lòng rất khó chịu, Thanh Thanh trong lòng đắng hắn có thể rõ ràng, lại không thể là nàng làm những gì.
Thanh Thanh vội vã rời đi cửa hang, thì không muốn để cho Lăng Kha thấy nàng ửng đỏ hốc mắt, nàng nháy mắt một cái, hết sức đem nước mắt ý nhịn trở về, lúc này mới trở lại trong động, chui vào túi ngủ, nàng nhắm mắt, bức bách mình ngủ đi, nhưng mà tất cả loại lòng chua xót ủy khuất như nước thủy triều vào tới, nàng trở mình, không muốn để cho những người khác thấy nàng yếu ớt, chỉ có thể nắm thật chặt túi ngủ, im lặng khóc tỉ tê.
Đám người đi qua hai ngày đêm lặn lội, rốt cuộc đến B thành phố, trong thành phố như cũ tràn đầy sát sống và quái vật, Lăng Kha căn cứ địa phương bản đồ, lập ra hành động tuyến đường.
Thanh Thanh ba người ở thành phố bên bờ trú đóng, chờ đợi quân chính phủ huynh đệ, Lăng Kha mang Từ Tiêu và Sở Tịch tiến hành giai đoạn trước điều tra công tác.
Thượng cấp nói cửa hàng tổng hợp kia ở nơi nào?
Từ Tiêu hỏi.
Ngay ở phía trước cách đó không xa, xuyên qua hai cái khu phố là có thể đến.
Lăng Kha nhìn một cái bản đồ điện tử, xông lên hai người phất tay một cái chú ý che giấu hành tung.
Muốn ở tràn đầy sát sống trên đường phố che giấu hành tung thật đúng là không dễ dàng, cũng may Lăng Kha và Từ Tiêu đều mặc cẩn thân y bay vào không trung, Sở Tịch thân hình quỷ mị, còn không cùng sát sống đụng phải hắn đã thuận lợi đến hạ một con đường khu. Và tất cả trung tâm thương mại vậy phải, cửa lầu trước có một phiến rất sân rộng, có thể dừng xe và tiến hành nghỉ ngơi hoạt động. Ba người ở trên quảng trường một cái làm bằng đồng dưới pho tượng hội họp, đó là chỉ dương cánh bay cao hùng hứng, cánh cuối đuôi vừa vặn có thể đem ba người thân hình che đỡ.
Tựa hồ rất yên lặng à.
Từ Tiêu dòm cửa hàng tổng hợp lối vào, sờ một cái cũng không tồn tại hộ cha.
Lão đại, ta đi xem.
Sở Tịch xung phong nhận việc nói.
Ừ, cẩn thận một chút.
Lăng Kha còn ở hết nhìn đông tới nhìn tây xem xét động tĩnh chung quanh.
Sở Tịch nhanh chóng xuất hiện ở cạnh cửa, nằm ở trên cửa kiếng hướng bên trong nhìn quanh, trong thương trường không có hắn tưởng tượng như vậy loạn, vậy không thấy được xác sống bóng người, hắn cẩn thận đẩy cửa ra, chật lách người chui vào.
Người nào?
Sở Tịch mới vừa đi tới cửa hàng tổng hợp lầu một trung ương, liền nghe được đỉnh đầu một hồi kéo cò súng thanh âm, hắn theo bản năng giơ hai tay lên, ngẩng đầu thấy trên lầu 2 có 7-8 cái võ trang bình dân.
Ta là đến tìm người. Ta không có ác ý.
Sở Tịch dưới tình thế cấp bách hô, bất quá tựa hồ bọn họ vậy nghe không hiểu.
Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn.
Chương 201, đại khai sát giới.
Sở Tịch nhớ tới trước khẩn cấp đột kích nước e ngôn ngữ, dập đầu lắp bắp nói, ta đến tìm người, võ đồng, ách các ngươi quen biết sao?
Trên lầu người trố mắt nhìn nhau, trong đó một cô gái nô đầu ra, nàng dài một tấm người đông phương khuôn mặt, mắt đen tóc đen da vàng, mặc dù tướng mạo không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng là một đôi đen nhánh ánh mắt có thần lại có thể cho người lưu lại ấn tượng sâu sắc.
Nàng và người bên người nói nhỏ mấy câu, sau đó đối với Sở Tịch nói, ngươi là ai? Tại sao phải tìm võ đông?
Sở Tịch thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng gặp phải một biết nói buồn quốc ngôn ngữ người, hắn cao giọng nói, ta kêu Sở Tịch, là Trung Quốc tới, tìm võ đông là vì cứu hắn trở về nước.
Các ngươi có mục đích gì?
Cô gái cao mày nhìn hắn.
Sở Tịch sửng sốt một chút, không rõ ràng nàng lời này có ý gì, hắn gãi đầu một cái, lẩm bẩm, có thể có mục đích gì?
Chúng ta chính là nhận được nhiệm vụ cứu hắn trở về mà thôi.
Phụ nữ kia suy nghĩ một chút, lần nữa hỏi, liền một mình ngươi?
Dĩ nhiên vượt quá rồi, lần này tới người cứu nàng không thiếu, ta nói, ngươi làm sao như vậy nhiều vấn đề hả?
Ngươi rốt cuộc có biết hay không võ đông ở đâu?
Cô gái trợn mắt nhìn hắn một mắt, nói, hai ngày trước cũng có người đến tìm võ đông, nói dối là Trung Quốc phái tới, nhưng mà rất nhanh liền lộ ra sơ hở, lộ tẩy sau liền chạy, ta làm sao có thể xác định ngươi chính là Trung Quốc phái tới?
Sở Tịch liếc khinh bỉ, nói, ngươi hãy nghe ta nói cũng biết rồi, hơn thuần tránh nước tiếng nói à?
Cô gái sắc mặt trầm xuống, nói, người kia nói vậy rất thuần khiết. Sở Tịch cứng lại, vội vàng chỉ trước ngực mình Quốc Huy nói, ngươi xem cái này còn không thể nói rõ ta thân phận sao? Cô gái cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, cái này vậy là có thể ngụy tạo. Ngươi. Sở Tịch tức giận lắc đầu một cái, cảm giác mình là ở đàn gãy hai châu, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta là Trung Quốc tới? Vậy phải xem ngươi cầm ra cái gì dạng chứng cứ. Cô gái ôm lấy cánh tay, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ta tìm lão đại tới cùng ngươi nói, ta cùng ngươi nói không thông. Sở Tịch tức giận đè máy truyền tin, liên lạc Lăng Kha. Đột nhiên, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên, cửa hàng tổng hợp thủy tinh thiên đỉnh bị chấn bể, tất cả người giật nảy mình, rồi rít ôm đầu tránh qua một bên. Sở Tịch nhanh chóng vọt đến phía sau cây cột, hướng về phía tiếp thông máy truyền tin nói, lão đại, các ngươi mau vào, ta dựa vào, đây là chụp mạng lớn à? Bên trong thế nào? Ta nghe được tiếng nổ. Lăng Kha hỏi. Sở Tịch từ phía sau cây cột thò đầu ra, thấy có 4-5 tên lính từ thiên đỉnh theo dây thừng trượt hạ xuống, bọn họ trước ngực đều đang sắt Trung Quốc quốc huy, sau khi hạ xuống một bên cởi dây thừng một bên hết nhìn đông tới nhìn tây trước. Này, là người chúng ta. Sở Tịch từ phía sau cây cột chuyển đi ra, nhiệt tình xông lên bọn họ chào hỏi hì, các ngươi cái này ra sân cũng quá rêu rao đi, không nghĩ tới các ngươi động tác còn thật mau hả. Trong máy truyền tin vang lên Lăng Kha thanh âm, người chúng ta. Không thể nào, khi thừa bọn họ còn chưa tới đâu. Sở Tịch dừng chân một cái, thấy đối phương hướng hắn giơ lên súng, nhanh chóng một dùn người trốn tới phía sau cây cột. Mới vừa rồi đó là người dị năng, mọi người chú ý. Các binh lính phân tán chỗ đứng, cảnh giác giơ lên súng, che chở phía trên lục tục trượt hạ xuống binh lính. Sở Tịch vỗ ngực một cái, Trung Vu Minh Trắng mới vừa rồi người phụ nữ kia nói ý, những người này nhất định là nước A phái tới bộ đội tiên phong, lại có thể cũng giảo hoạt sử dụng Trung Quốc quốc huy. Lão đại, tới thật là nhiều người, muốn không muốn ra tay. Người trước tránh xong, ta liên lạc tăng viện, chờ chúng ta hội họp nói sau, kịp thời trong báo cáo mặt tình huống. Lăng Kha quả quyết hạ lệnh, tỏ ý từ tiêu liên lạc thanh thanh bọn họ. Mà ở trong thương trường mặt, lầu một phòng khách đã tụ tập hơn 20 tên lính, dẫn đầu phất phất tay, những thứ này binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện liền nhanh chóng hướng lầu 2 mò đi. Sở Tịch lấy mình biến ảo khó lường thân pháp tránh né những binh lính này tuần tra, đang âm thầm trước lúc gấp, trên lầu vang lên tiếng súng, hắn nhanh chóng liên lạc Lăng Kha, thỉnh cầu mau sớm hành động. Lăng Kha và Từ Tiêu liên lạc xong tăng viện, liền nhanh chóng tiến vào thương trường tăng viện Sở Tịch. Lão đại. Sở Tịch gặp Lăng Kha và Từ Tiêu khom lưng hướng mình chạy tới, lên tiếng kêu. Hiện tại tình huống gì? Lăng Kha hỏi. Bọn họ lên lầu, ta nghe được tiếng súng, tựa hồ không quá hay. Đi, đi lên xem. Lăng Kha một người một ngựa xông lên lầu 2. Chú ý. Từ Tiêu và Lăng Kha đồng thời cảm thấy nguy hiểm, bọn họ mới vừa lú đầu một cái, liền nghe được tiếng súng vang, Lăng Kha đi tuốt ở đằng trước, thả ra mình sắt thép cánh, chỉ nghe đang đang hai tiếng, viên đạn bắn vào trên cánh. Là người dị năng. Đối phương kêu lên, còn không cùng có bước hành động kế tiếp, Từ Tiêu đao gió đã là tả hai cái đem hai tên trong tay binh lính súng cắt thành hai nửa. Sở Tịch một cái bước dài xông lên phía trước, bóp lại một cái trong đó đã hủ tê liệt binh lính cổ họng, hung tận hỏi, các ngươi là người nào? Ta nói, chúng ta là nước Á bộ đội võ trang, van cầu các ngươi, đừng giết ta. Sở Tịch ngược lại là sửng sốt một chút, bật thốt lên hỏi, ngươi sẽ nói chúng ta nói? Ừm, phải, chúng ta lần này tham gia hành động đều là sẽ quốc gia các ngươi ngôn ngữ, thượng cấp là như thế yêu cầu, muốn chúng ta giả mạo quốc gia các ngươi quân đội. Người binh lính kia mang nón sắt, vậy không thấy rõ hắn tướng mạo, nhưng là từ hắn run rẩy như run cầm cập thân thể có thể thấy được hắn đã bị dọa sợ. Tại sao phải giả mạo chúng ta? Các ngươi có mục đích gì? Vì cầm võ đông mang về, van cầu các ngươi, đừng giết ta. Vậy Nam Nhi bảy thước lại khóc. Sở Tịch cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lăng Kha, hỏi, lão đại, gõ hôn mê. Lăng Kha lạnh lùng nói, đừng, ách. Sở Tịch quay đầu đã đi xuống tay, người binh lính kia mềm nhũn ngã xuống đất, mất đi trí giác. Người quá nhân tử. Từ Tiêu nhàn nhạt ném liền một câu, tiếp tục đi về phía trước. Tiếng súng ngừng một hồi, ba người bước nhanh hơn, ở trong hành lang đụng gặp mới vừa rồi cái đó và Sở Tịch đáp lời người phụ nữ, không cùng Sở Tịch mở lời gọi, người phụ nữ kia giống như tựa như thấy quỷ mất mạng đi trên lầu bỏ chạy. Ai? Sở Tịch trừng mắt nhìn, có chút không biết làm sao. Lăng Kha xem hắn hình dáng, hỏi, nàng là ai? Ngươi thật giống như biết. Mới vừa rồi chính là nàng nói chuyện với ta, nàng hình như là đám người này bên trong duy nhất sẽ chúng ta ngôn ngữ, thế là, làm sao nhìn thấy chúng ta chạy hả? Trước bỏ mặt nàng, chúng ta đi cầm đám này đại binh giải quyết, sau đó sẽ tìm nàng hỏi một chút võ đông ở nơi nào. Lăng Kha quả quyết nói. Nhưng mà không biết là có duyên phận vẫn là trùng hợp, bọn họ lên tới lầu 3 liền thấy người phụ nữ kia ngồi chồm hổm dưới đất, trong ngực ôm trước một cái chú bé, đang khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, nhìn rằng, rớp, vậy đứa nhỏ đã chết. Các ngươi đừng tới đây. Người phụ nữ khóc đỏ cả mắt, oán hận trợn mắt nhìn Lăng Kha ba người, tựa như bọn họ chính là hung thủ như nhau. Lăng Kha sợ kích thích đến nàng, liền giơ tay lên, dùng trấn an giọng nói, chúng ta không là người xấu, đối với ngươi cũng không có ác ý, những binh lính kia là nước Ga quân đội, và chúng ta không phải người cùng một đường, ngươi nhanh chóng tìm chỗ trốn. Các ngươi đám này kẻ ác, tại sao phải tới nơi này giết người lung tung? Người phụ nữ tựa hồ một câu cũng không tin, như cũ coi là kẻ thù trước ba người, xem nàng bộ dáng kia, ngược lại giống như không đếm xỉa đến, cho dù chết cũng phải mắng thông khoái. Sở Tịch tức giận nói, người nữ nhân này làm sao như thế không biết phải trái. Nói hết rồi chúng ta mới là tránh nhi bắt kinh Trung Quốc tới, ngươi có hay không giải đầu óc? Có ngon liền giết ta, ta tuyệt sẽ không hướng các ngươi cầu xin tha thứ. Người phụ nữ cứng cổ, như cũng ở lẩm bẩm. Lăng Kha không nói, trợn mắt nhìn nàng, hắn dư quang đúng dịp thấy hành lang một đầu khác chạy tới 7-8 cái đại binh, những cái kia đại binh đã hướng bên này giơ lên súng, Lăng Kha tung người từ người phụ nữ đỉnh đầu vượt qua, dương cánh chặn lại dày đặc trời súng mưa đạn, Từ Tiêu và Sở Tịch vậy cơ hồ đồng thời mở ra siêu năng lực, Sở Tịch đem tê liệt ngồi dưới đất người phụ nữ lôi vào hành lang, Từ Tiêu bay đến giữa không trung, móc ra hai cây súng lục, đem bất ngờ không kịp để phòng mấy tên đại binh bắn chết, sau đó Tiêu Sái rơi vào Lăng Kha trước người, thổi thổi họng súng toát ra khói, xông lên hắn nháy mắt một cái, tựa như nói xem ta thật lợi hại. Lăng Kha đứng lên, thở phào nhẹ nhõm, hắn xoay người lại thấy đầy đất thi thể, mới vừa rồi bên này phát sinh bắn nhau, nhất định sẽ đem cái khác đại binh hấp dẫn tới đây, hắn suy nghĩ nếu không ở nơi này cầm những cái kia đại binh giải quyết tính. Hai người chui vào hành lang, thấy người phụ nữ một mặt hoảng sợ ngồi dưới đất, Sở Tịch đứng ở nàng bên người, đang cởi trách nàng, ngươi xem, nếu không phải chúng ta, ngươi đều chết bao nhiêu hồi, chúng ta muốn thật là người xấu, tại sao phải cứu ngươi? Ngươi có thể hay không dùng đầu góc một chút suy nghĩ thật kỹ? Người tên gọi là gì? Lăng Kha trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt có chút hùng hổ dọa người. Người phụ nữ sợ hãi nhìn hắn một mắt, nàng còn không gặp qua người dị năng trong truyền thuyết, hiện tại lập tức thấy ba cái, tạm thời còn không có phục hồi tinh thần lại, nàng liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt hướng bên phải liếc một tí, tựa hồ rất không tình nguyện nói, "Têu ta An dẫn đường là được." Từ Tiêu hỏi, "Ngươi biết võ đâu sao?" An dẫn đường nhìn hắn một mắt, nói, "Không nhận biết." Sở Tịch hỏi, "Ngươi biết hắn ở đâu sao?" "Không biết." "Vậy ngươi còn hỏi ta như vậy nhiều vấn đề, ngươi đùa bỡn ta?" Sở Tịch giận dữ. An dẫn đường xem hắn hung thần ác sát hình dáng, sợ đi về sau rụt một cái, thân thể thật chặt tựa vào trên vách tường, một mặt cảnh giác nhìn ba người. "Được rồi, chúng ta trước cầm những thứ này đại binh giải quyết nói sau, ngươi đừng dọa hù dọa nàng." Lăng Kha đối với nàng mất đi hứng thú, nhàn nhạt nói với nàng nói, "Nơi này không an toàn, ngươi nếu là tin tưởng chúng ta, sẽ để cho Sở Tịch đưa ngươi đi ra ngoài." "Ta không muốn." An dẫn đường nhìn một cái Sở Tịch, giận dỗi tựa như nói, "Thật giống như ta nhiều hiếm đưa ngươi như nhau." Sở Tịch trợn mắt nhìn nàng một mắt, còn ở đang tức giận. Lăng Kha phất tay một cái, nói, "Vậy chính ngươi tìm chỗ trốn đi, nơi này rất nhanh sẽ có một trận đại chiến." Ba người bỏ lại nàng, tiếp tục đi lên, An dẫn đường gặp ba người thật bỏ mặc nàng, hơi sửng sốt một lát, cho đến xem không thấy bọn họ ba người, nàng mới hướng một hướng khác đi tới. Ở lầu 4, bọn họ lại cùng mấy cái đại binh gặp nhau, đúng lúc thấy bọn họ đang qua loa bóp cò giết người, Lăng Kha rất là tức giận, ba người rất an ý hành động, bất quá chớp mắt một cái, liền đem những người này giết chết. Bọn họ không phải đến tìm võ đông mà, làm sao gặp người liền giết? Từ Tiêu nghi ngờ hỏi. Lăng Kha thở dài, sâu kín nói, chỉ sợ bọn họ lấy được tư liệu so chúng ta muốn càng kẽ, cho nên mới có thể như thế không chút kiêng kỵ giết người. Từ Tiêu trận to hai mắt hỏi, ý ngươi là bọn họ biết người muốn tìm là dạng gì một người? Lăng Kha nói, chúng ta được bắt một đại binh hỏi một chút mới biết. Sở Tịch nhìn đầy đất thi thể, áo nào nói, sớm biết liền lưu một cái người sống. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 202, sóng vai tác chiến. Bên kia, Thanh Thanh đã cùng Hy Thừa các người hội họp, đang chuẩn bị lẻn vào cửa hàng tổng hợp thời điểm, gặp phải nước Á binh đoàn dị năng chặn đánh. Thanh Thanh và Thanh Long Bạch Hổ đứng ở phía trước nhất, đối mặt với phe địch ba tên người dị năng bình tĩnh đối với Hy Thừa nói, các ngươi nhanh đi và Lăng Kha hội họp, nơi này giao cho chúng ta là được. Hy Thừa biết mình ở chỗ này vậy không giúp được gì, vì vậy chỉ vẫy tay hạ hướng cửa hàng tổng hợp phương hướng rút lui đi. Phe địch tới ba tên người dị năng chính là Vô Tâm, Tom và cái đó khống chế không gian chuyển đổi người. Thanh Thanh mặc dù không có và Vô Tâm đã giao thủ, nhưng là đối với nàng sớm có nghe đồn, biết nàng là cái vô cùng người khó dây dưa. Làm gì cũng mang mặt nạ, là muốn noi theo ta sao? Vô Tâm trầm trọng nói. Thanh Long cả giận nói, ta còn nói ngươi học chúng ta đây, ngươi vậy quá vô sỉ, chính diện liền không quá chúng ta liền lợi dụng thứ bại hoại lấy trộm tình báo, ta xem ngươi là không mặt mũi gặp người mới chịu mang mặt nạ đi. Vô Tâm cười lạnh một tiếng, cũng không có bị hắn chọc giận, chỉ là tràn đầy tự tin nói, hiện ở nơi này xã hội toàn dựa vào thực lực nói chuyện, ta xem chúng ta cũng không muốn lãng phí nước miếng, tốc chiến tốc thắng đi. Đang hợp ý ta. Hai bên cũng bày ra dáng điệu, chuẩn bị đại chiến một tràng. Thanh Long và Bạch Hổ vô tình hay cố ý ngăn ở Thanh Thanh trước người, cho dù tình huống bây giờ không giống nhau, nhưng mà hai người bọn họ vẫn là theo bản năng bảo vệ Thanh Thanh, trung thực thực hiện ban đầu đối với Lăng Kha bảo đảm. Tom dẫn đầu xuất thủ, hắn hai tay đại lực vung lên, Thanh Long thậm chí còn chưa kịp biến đổi ra vũ khí, cả người liền bị một cổ không nhìn thấy lực lượng ném ra ngoài. Bạch Hổ nặng thân vật khí, há to miệng, phát ra loài người không nghe được sóng siêu âm, đối phương ba người im hơi lặng tiếng liền trúng chiêu, mỗi cái mặt hiện vẻ thống khổ. Vô Tâm cau mày không người xuống, một bên chịu đựng khó mà hình dung thống khổ, một bên nâng tay phải lên, nàng năng lực khống chế so Tom hiếu thắng rất nhiều, chỉ là hơi cuộn lại liền ngón tay liền cắt đứt Bạch Hổ sóng công kích. Bạch Hổ hai tay che cổ, cảm giác giống như là bị một cái không nhìn thấy tay giữ lại cổ họng, siêu năng lực lại cũng không cách nào sử dụng, toàn bộ mặt trướng thành màu gan heo, gân xanh trên trán cũng làm lộ đi ra, hắn vùng ấy tựa hồ rất thống khổ, trên mặt bắp thịt cũng vằn mèo. Thanh Thanh không do dự, với tay hướng Vô Tâm bắn một đạo dòng điện, mặc dù bị nàng tránh thoát, nhưng vậy đồng thời cắt đứt nàng đối với Bạch Hổ bắp chế. Thanh Thanh trừng mắt nhìn Vô Tâm, thấy khóe miệng nàng lướt qua lau một cái cười khẽ, không khỏi nhíu mày một cái, nàng đột nhiên ý thức được cái đó gầy teo nho nhỏ người dị năng không thấy. Đến khi nàng nghe đến đỉnh đầu tiếng động lạ đã không còn kịp rồi, cái đó tên là Tiểu Hải người dị năng không gian đột nhiên ở nàng đỉnh đầu xuất hiện, dao găm trong tay mang sấm sét oai hùng hãn hướng đỉnh đầu nàng đâm vào. Thanh Thanh theo bản năng dùn người né tránh, đột nhiên một tiếng kịch liệt tiếng va chạm, một bóng người từ giữa không trung hoành đụng tới, đem đánh lén Tiểu Hải đụng phải một bên, là Thanh Long, hắn tay phải đã biến ảo thành một chôi sắc bén lưu chuyển dài dao găm, tay trái chống xuống đất một cái, ổn định lại bởi vì đụng mà té nghiêng thân thể, hắn xem chỉ liệp báo như nhau, chớp mắt vọt tới rất ở ngói vụn giữa Tiểu Hải bên người, muốn một đao giết hắn, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, ở. Hắn huy động dao găm chém đi xuống trong nháy mắt, Tiểu Hải tại chỗ biến mất, lần nữa trở lại vô tâm bên người. Lần này hợp ai cũng không có chiếm được tiện nghi, sáu người lẫn nhau đối mặt, tạm thời giằng co. Khi Thừa hướng Lăng Kha báo cáo Thanh Thanh nơi này tình huống, Lăng Kha đang đi bên này chạy tới, Sở Tịch và Từ Tiêu tiếp tục ở lại thương trường tiếp ứng Hy Thừa. Lăng Kha căn cứ Thanh Thanh đám người xác định vị trí tin tức chạy đến thời điểm, bọn họ đang rơi vào khẩu chiến, Tiểu Hải lợi dụng không gian rời đi năng lực không ngừng đối với ba người tiến hành đánh lén, Tom một mực nhìn chằm chằm Bạch Hổ, không để cho hắn sử dụng sóng công kích, Thanh Long vì bảo vệ Thanh Thanh, trên mình đã bị Tiểu Hải hoa thương liền nhiều chỗ, thể lực vậy bắt đầu hạ xuống, Thanh Thanh liên tục thả nhiều lần địa giật, thể lực trên tiêu hao rất lớn. Mọi người thấy Lăng Kha đều là tinh thần chấn động, Tiểu Hải thừa dịp bọn họ phân thần ngay tức thì triển khai một vòng mới đánh lén, Thanh Long có chút lực không theo tim, muốn lên trước bảo vệ vẫn là chậm một bước. Thanh Thanh sớm đã có đề phòng, bằng bản năng lần nữa vung ra một đạo tia chớp, Lăng Kha cơ hồ là trong nháy mắt liền bay đến Thanh Thanh bầu trời, dao găm trong tay ở Tiểu Hải ngực lưu lại một đạo sâu đậm vết thương, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới phải, Thanh Thanh hủ ở hẻ ra vậy đạo tia chớp vừa vặn giết tới, hắn tới không kịp né tránh, liền bị vậy đạo tia chớp đánh rơi xuống đất, dòng điện mãnh liệt xuyên qua cả người, làm cho hắn óc một phiến chỗ trống. Tiểu Hải chuyển tới vô tâm bên người, trên ngực, toàn bộ tay phải đều bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn qua bị thương không nhẹ. Lão đại, Thanh Long và Bạch Hổ thấy Lăng Kha bị tia chớp đánh trúng, bật thốt lên kêu lên. Thanh Thanh che miệng, trợn to hai mắt, không nghĩ tới lại sẽ ngộ thương đến Lăng Kha, nàng chạy nhanh tới Lăng Kha bên người, đem hắn lật lên. Lăng Kha thật vất vả xuyễn ra một hơi, nhìn xuống lại ba người, chưa tỉnh hồn hừ nói, ngươi cái này tia chớp thật lợi hại. Thanh Thanh nói, thật xin lỗi à, ta không phải cố ý. Không có sao. Lăng Kha bỏ rơi vùng vo vẻ vang dội đầu, ở Bạch Hổ nâng đỡ đứng lên, tóc hắn vẫn còn căn căn tạo trạng thái, nhìn qua có chút tức cười. Lăng Kha cùng Vô Tâm các người xa xa nhìn nhau, Vô Tâm vậy nhìn hắn. Hồi lâu, Vô Tâm cũng không nói gì, chỉ là lộ ra cao thâm khó lường mỉm cười, xông lên Tiểu Hải vây vây tay, ba người tại chỗ biến mất. Lăng Kha cảm thấy không giải thích được, không biết tại sao, thấy Vô Tâm thời điểm sẽ để cho hắn có loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng mà có lúc lại là hoàn toàn cảm giác xa lạ, hắn cau mày, túi đầu trầm tư. Lăng Kha, ngươi không có sao chứ? Thanh Thanh gặp Vô Tâm đã đi rồi, ân cần hỏi. Lăng Kha lắc đầu một cái, hiện tại cũng không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn quay đầu nhìn Thanh Thanh ba người, nói, chúng ta vẫn là mau sớm tìm được Võ Đông. Ừ. Ba người đáp một tiếng, đi theo Lăng Kha đi thương trường chạy tới. Còn chưa đạt tới thương trường, bốn người liền thấy ngất trời ánh lửa, không khỏi cũng bước nhanh hơn, cửa hàng tổng hợp lầu 4 tựa hồ lửa cháy, rất nhiều người theo kinh doanh trận lối vào chạy ra bên ngoài, có hoàng không chừa đường trực tiếp đụng vào sát sống trong lực, tình cảnh đặc biệt hỗn loạn. Lăng Kha bắt một cái ngoại quốc người đàn ông cũng muốn hỏi hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn nói chuyện ngữ tốc rất nhanh, hơn nữa lộ vẻ rất không nhịn được, hướng về phía Lăng Kha giống lên mấy câu, một cái bỏ rơi hắn tay, giống như con ruồi không đầu vậy chạy trốn ra ngoài. Rất nhanh, thương trường cửa liền không thấy được người, càng hỏng bét phải, có rất nhiều xác sống đang đi bên này tụ tập, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu vang thành một đoàn. Lăng Kha cắn răng, mang Thanh Thanh các người tiến vào thương trường, hắn không có công phu đi cứu những người ngoại quốc kia, trong thương trường cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn càng quan tâm Sở Tịch và Hy Thừa bọn họ phải chăng an toàn. Lăng Kha hò hét Sở Tịch, biết được bọn họ đang lầu 3. Chuyện gì xảy ra? Lăng Kha vừa thấy được Sở Tịch liền hỏi. Lão đại, lầu 4 đột nhiên liền lửa, hơn nữa thế lửa rất vượng, Hy Thừa dẫn người đi lên tra xét, hắn muốn chúng ta ở chỗ này tiếp ứng các ngươi. Thật là ổ tả, lớn như vậy lửa bọn họ đi lên làm gì? Tại sao không cùng ta tới đây? Lão đại, cái đó gọi an dẫn đường người phụ nữ còn khốn ở phía trên, Hy Thừa nói, bỏ mặc nói thế nào cũng phải đem người vô tội cứu ra, nói không chừng có thể hỏi ra Võ Đông rơi xuống. Lăng Kha nhíu mày một cái. Hắn đã có thể ngửi được nồng đậm lửa khói vị, không dám chậm trễ nữa thời gian, hắn vặn mở nước suối nắp bình, đem tùy thân mang khăn lông ướt, đối với Sở Tịch nói, ngươi cùng ta lên đi, những người khác ở lại chỗ này, nếu như gặp phải địch quân, không cần hạ thủ lưu tình. Những người khác cũng gật đầu một cái, Thanh Thanh kéo hắn, có chút không yên tâm nói, nếu là thế lửa quá lớn vậy không nên miễn cưỡng. Ừ. Lăng Kha đáp một tiếng, nhìn một cái Thanh Long và Bạch Hổ, cũng không nói gì, liền cùng Sở Tịch từ cửa thang lầu xuống tới. Thành phố đáy biển, sinh mạng khoa học nghiên cứu trường y khoa. Trương Kỳ để cây viết trong tay xuống. Xoa xoa eo, đứng dậy đi rót ly nước uống, nàng đứng ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài mấy tên nghiên cứu viên từ trên quảng trường đi qua. Lăng Kha đi thi hành nhiệm vụ đã hơn một tháng, bọn họ có liên lạc còn ở mấy ngày trước, nhiệm vụ tựa hồ cũng không phải là rất thuận lợi, Trương Kỳ vì không nhiễu loạn hắn tâm thần, những ngày qua cũng không có chủ động liên lạc hắn, nhưng mà trong lòng còn ở mơ hồ lo âu. Đông đông, cửa truyền tới tiếng gõ cửa, cắt đứt nàng thần du, nàng xoay người, phát hiện là Lục Tử Hào. Chi chi, ta một hồi phải đi Tây Bắc cứ điểm bên kia làm một cái học thuật trao đổi, ngươi muốn không muốn cùng ta cùng đi? Lục Tử Hào đi thẳng vào vấn đề nói. Được a, vừa vặn ta trên tay chuyện cũng làm xong, khi nào thì đi? Nửa tiếng sau đó, ta một hồi tới đón ngươi. Lục Tử Hào đem áo khoác dài màu trắng cởi xuống đặt ở chỗ ngồi của mình, sau đó liền vội vã rời đi. Trương Kỳ theo bản năng sờ một cái mình bụng, đã có thể cảm thấy hơi nhô lên, sớm thai phản ứng vậy giảm bớt một ít, nghĩ đến những cái kia ói trời đất tối sầm ngày, lúc này nàng mới cảm nhận được hơi cảm giác hạnh phúc, nàng sờ bụng đối với trong bụng chưa thành hình thai nhi nói, bà bảo, mụ mụ mang ngươi đi ra ngoài thấu cái khí, ngươi vậy kìm nén đi. Lục Tử Hào mang Trương Kỳ một đường rời đi thành phố đáy biển, sau đó ngồi lên an bài tốt máy bay trực thăng, rất nhanh thì đến Tây Bắc cứ điểm. Trương Kỳ nhìn dưới chân nước biển xanh biếc, cảm giác tâm tình đều tốt rất nhiều, Lục Tử Hào kéo nàng quần áo, không yên tâm dặn dò, ngươi cẩn thận một chút, đừng thò đầu đi ra ngoài, hiện tại ngươi nhưng mà quốc bảo ạ, vạn nhất xảy ra chuyện gì, lang đội trưởng còn không lột ra ta. Nào có như vậy khoa trương. Trương Kỳ bật cười, Lục Tử Hào và so với trước kia thành thục rất nhiều, hiện tại không chỉ có không khí dễ nàng, còn sẽ chiếu cố nàng, hơn nữa Lục Tử Hào có của mình thích cô gái, cái loại này chiếu cố chỉ là bạn tới giữa quan tâm, cũng sẽ không để cho nàng cảm thấy không tự tại. Tóm lại ngươi coi chừng một chút. Lục Tử Hào liếc nàng một cái. Hai người đến Tây Bắc cứ điểm, Lục Tử Hào liền vội vã đi chữa bệnh đội, hơn nữa luôn mãi dặn dò nàng đang ở phụ cận đi dạo một chút, không cần đi xa. Biết, ngươi mau đi đi. Trương Kỳ ngại hắn dài dòng, chê trợn mắt nhìn hắn một mắt. Lục Tử Hào bất đắc dĩ xông lên nàng giơ giơ, một bước ba quay đầu đi bên trong đại lâu đi. Trương Kỳ hít một hơi thật sâu, không biết có phải hay không tác dụng tâm lý, nàng cảm giác nơi này không khí so thành phố đáy biển còn muốn mát mẻ, nàng lại sờ bụng một cái, tâm tình vậy đi theo trong sáng. Trên đường chính người đến người đi rất là náo nhiệt, Trương Kỳ nhìn chung quanh, hồi tưởng lại và Lăng Kha lần đầu tới chỗ này thời điểm, gặp nhiệt tình từ Tiêu, nàng vừa nghĩ vừa đi, bất chi bất giác liền đi tới cứ điểm lối ra. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 203, Huyền. Đứng ở nguy nga tường cao hạ, nàng hơi sửng sốt một tí, không nghĩ tới mình đã đi rồi xa như vậy. Giữa lúc nàng chuẩn bị đi hồi lúc đi, đầu góc bên trong đột nhiên vang lên một loại thanh âm, đó là một loại đặc biệt có ma lực thanh âm, tựa hồ là đang kêu gọi nàng vậy, đồng thời nàng cũng không khỏi trợn to hai mắt, bởi vì nàng rõ ràng nghe được thanh âm của một người, cái thanh âm này nàng quá quen thuộc, chỉ là làm sao có thể chứ? Trương Kỳ giống như trúng lời nguyền vậy, hướng lối ra bước nhanh tới, nàng muốn gặp được người kia, nàng muốn xem một chút kết quả là ai phát ra âm thanh đang kêu gọi nàng. Xin lấy ra thẻ thân phận, cũng thuyết minh rời đi cứ điểm lý do. Lính gác cửa dùng giải quyết việc trung giọng nói. Trương Kỳ đưa lên mình thẻ thân phận, có chút lo lắng nói, ta là thành phố đáy biển sinh mạng khoa học nghiên cứu trường y khoa cấp 1 nghiên cứu viên, có nhiệm vụ bí mật muốn thi hành. Thủ vệ kiểm điều tra thẻ thân phận, có chút kinh ngạc hỏi, một mình ngươi đi ra ngoài sao? Cần ta an bài người bảo vệ ngươi sao? Bởi vì là nhiệm vụ bí mật, ta sẽ không đi xa, rất mau trở về tới. Trương Kỳ cố gắng để cho mình giữ trấn tĩnh, rất sợ cái này người lính gác không để cho mình đi ra ngoài. Được rồi, chúc ngươi nhiệm vụ thuận lợi. Canh phòng cho nàng mở cửa. Cứ điểm cửa thành canh phòng nguyên tắc chủ yếu là nhằm vào người tiến vào, vì vậy canh phòng cũng không có qua hơn vận hỏi liền cho phép nàng rời đi cứ điểm. Trương Kỳ nhận lấy thẻ thân phận, bất lộ thanh sắc thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước nhanh ra ngoài. Cứ điểm bên ngoài vẫn là một mảnh phế tích, Trương Kỳ đứng tại chỗ nhắm hai mắt lại, người kia thanh âm mãnh liệt hơn, nàng theo thanh âm một đường đi về phía trước, bay qua một phiến đá vụn đống, nàng đi tới một con phố khác, hoặc là nói chính xác, đã từng là một con đường, trên đường xi măng một mảnh hỗn độn, hai bên cao lầu và cửa hàng cũng đã khuôn mặt khác hoàn toàn, nhất phái mặt thế cảnh tượng. Trương Kỳ lúc này mới cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, mình lại có thể lớn như vậy gan, cách xa cứ điểm bảo vệ, đi tới nơi này tùy thời có thể xuất hiện sát sống địa phương, nàng sờ bụng một cái, trong lòng đã lên lui đường cổ, hiện tại cũng không chỉ mình một cái sinh mạng, làm sao có thể như vậy mạo hiểm đâu. Nhưng mà người kia, nàng tuyệt sẽ không nghe lầm. Đang Trương Kỳ ngây ngô đứng tại chỗ thời điểm do dự, chung quanh xuất hiện sát sống, bọn họ mỗi cái khuôn mặt dữ tợn, nhưng mà có thể nghe hiểu tang thi ngữ Trương Kỳ nhưng lập tức cũng biết, những thứ này sát sống đều là cái có trí khôn. Trương Kỳ phát hiện mình bị bao vây, nàng có chút cảnh giác nhìn bọn họ, sau đó thử nghiệm câu thông. Ta không có ác ý, thủ lĩnh của các ngươi là ai? Ta có thể nói chuyện với hắn một chút sao? Chung quanh sát sống châu đầu kề hai bàn luận sôi nổi, nhưng không có người trả lời nàng mà nói, cái này làm cho nàng ít nhiều có chút sợ. Đáng may mắn phải, còn không có người nào sát sống đối với nàng lộ ra rõ ràng ý, nàng hơi thở phào nhẹ nhõm, ngay tại nàng nhìn chung quanh thời điểm, nàng nhìn thấy người kia. Người nọ đứng ở một đoạn vượt trội cốt sắt bàn đạp trên, đang trên cao nhìn xuống nhìn nàng, cặp mắt chung quanh là ám tử sắc gân xanh, ánh mắt cũng rất nhu hòa, phảng phất là ở xem hồi lâu không thấy tình nhân. Trương Kỳ há miệng một cái, không nhịn được nhẹ giọng kêu, Lưu Phong. Người nọ đối với danh tự này không phản ứng gì, hắn từ chỗ cao nhảy xuống, đi tới Trương Kỳ trước mặt, trên dưới quan sát một phen nàng, nói, ngươi chính là trong truyền thuyết có thể cùng chúng ta trao đổi người phụ nữ kia. Trương Kỳ há hốc mồm cứng lưỡi nhìn hắn, tạm thời không biết nên làm sao trả lời. Ngươi tốt, ta kêu Huyền, đừng sợ, ta là nơi này thủ lãnh, tìm ngươi tới đây bên trong là có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng. Tên là Huyền sát sống thủ lãnh cố gắng muốn biểu hiện thân thiết một ít. Trương Kỳ khiếp sợ nhìn hắn, sẽ không sai, tuyệt đối là Lưu Phong. Nàng nhớ tới sát sống thủ lãnh rơi đã nói, bất luận sát sống có hay không trí khôn, trở thành sát sống sau cũng sẽ mất đi làm nhân loại trí nhớ. Trương Kỳ không cách nào che giấu mình mừng rỡ, nàng ôm hắn, khóc nói, ta là Trương Kỳ, quá tốt, ngươi còn sống, Lăng Kha biết, nhất định sẽ rất vui vẻ. Lúc này đổi Huyền cảm thấy kinh ngạc, hắn nhìn chung quanh một chút ánh mắt khác thường, có chút mất tự nhiên nói, ta biết ta rất tuấn tú, nhưng là cũng qua xem nhẹ chủ động chứ. Trương Kỳ có chút ngượng ngùng buông hắn ra, thử hỏi dò, ngươi không nhớ ta đúng không? Ta hẳn nhớ ngươi sao? Không quan hệ, ta có thể từ từ nói cho ngươi. Đúng rồi, quan tâm và ngươi ở một chỗ sao? quan tâm. Huyền đầu góc mơ hồ nhìn nàng. Trương Kỳ vỗ đầu một cái, tự nhiên nói, ngươi khẳng định cũng không nhớ nàng, cái đó, chính là một cái gầy teo nho nhỏ cô gái, đại khái như thế cao, à, nàng lỗ thai và người bình thường không giống nhau. Huyền lộ ra bừng tỉnh hình dáng, nói, ngươi nói đúng tránh đi, ngươi biết nàng. Được, nàng ở đâu? Ngươi cùng ta tới. Huyền xông lên chung quanh sát sống phất phất tay, những cái kia sát sống liền tản ra, Trương Kỳ đi theo Huyền sau lưng, hướng một cái nhà cao ốc bỏ hoang bên trong đi tới. Ta cái đầu tiên người quen biết chính là Tránh, nàng không thích nói chuyện, bất quá nàng rất lợi hại, vẫn luôn là nàng đang bảo vệ ta, ta chỉ phải phụ trách cầm bụng của nàng lấp đầy là được, thuận tiện nói một câu, nàng là ta gặp qua nhất có thể ăn người. Huyền quay đầu hướng Trương Kỳ nói. Trương Kỳ không nhịn được lệ nóng doanh trọng, quan tâm còn cất giữ làm người thói quen, chắc hẳn Lưu Phong cũng giống vậy, nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ hình bóng, Trương Kỳ chỉ cảm giác được mình xem đang nằm mơ như nhau. Quan tâm lẻ loi một người đứng ở trống trải trong cao ốc, đang cầm một cái nhánh cây trên đất vẽ cái gì? Chính là nàng. Huyền quay đầu nhìn Trương Kỳ, nàng mang điểm rẽ đặt hướng ngồi chồm hổm dưới đất sát sống đến gần, đầu tóc nàng như cũ rối bời, hai con khác với thường nhân lỗ hai cây cạnh ở bên ngoài, trên mặt vậy bẩn thỉu, nghe được động tĩnh, nàng ngẩng đầu lên, có chút hiếu kỳ lại có chút sợ hãi nhìn hướng nàng đi tới loài người. Thật sự là quan tâm, Trương Kỳ kích động hướng nàng đưa tay ra, nàng lại bị cử động này sợ hết hồn, lập tức đứng lên, trốn tới Huyền sau lưng. Huyền vui vẻ cười to nói, không có sao không có sao, nàng không là người xấu, đừng sợ. Trương Kỳ xoa xoa nước mắt, tạm thời không biết nên phản ứng làm sao. Huyền nhìn nàng, nghiêm mặt nói, ngươi thật biết chúng ta. Trương Kỳ nặng nề gật đầu một cái, đơn giản nói trước khi trải qua, Huyền nghe thẳng cau mày, những kinh nghiệm này đối với hắn mà nói chỉ là một xa lạ câu chuyện, thậm chí trong chuyện nhân vật quan hệ hắn đều không quá biết rõ sở, mà quan tâm cũng chính là Tránh, nàng căn bản đối với bọn họ đối thoại không có hứng thú, lần nữa tìm một đất trống ngồi vẽ đi. Trương Kỳ nói xong, thấy Huyền một bộ không nghĩ ra hình dáng, khẽ thở dài một cái nói, các ngươi biến thành xác sống sau đó liền mất đi trí nhớ, ta không biết dùng biện pháp gì có thể để cho các ngươi nhớ lại, bất quá không quan hệ, ngày sau phương giải, chúng ta có thể lần nữa nhận thức. Huyền nghe nàng như thế nói, gật đầu một cái, tựa hồ rất tán thành nàng giải thích, hắn phất tay một cái nói, vậy chúng ta trò chuyện Tránh sự đi. Trương Kỳ đi theo Huyền đến một gian xem phòng làm việc vậy gian phòng, bên trong coi như sạch sẽ, góc tường để một hàng ghế salon, trung gian trên đất vốn phải là để bàn làm việc, hiện ở nơi đó vô ích, trên đất còn lưu lại bàn làm việc đường danh tuyến, muốn đến đám xác sống vậy không cần làm việc, vì vậy toàn bộ phòng làm việc càng giống như là một cái tụ họp địa phương. Ngồi đi. Huyền lớn lạt lạt ngồi vào trên ghế salon, sau đó vô vô bên người vị trí, ngược lại thật giống như là đang chiêu đãi bằng hữu vậy. Trương Kỳ khẽ mỉm cười, thuận theo ngồi ở hắn bên người, quay đầu hỏi, ngươi nói Tránh sự là cái gì? Hả, nói Tránh sự trước, ta trước nói với ngươi một tí chúng ta vấn đề nội bộ đi. Ngươi có thể không biết, chúng ta tới giữa cũng có khác nhau, chúng ta phân là bạo ngược phái hòa bình và phái, chúng ta những người này đều là thuộc về ôn hòa phái, chủ trương và loài người cùng với những sinh vật khác sống chung hòa bình, bạo ngược phái cũng không cùng, bọn họ chỉ muốn thống trị thế giới, đánh bại tất cả nhân loại và chúng ta những thứ này dị loại. Trương Kỳ đúng lúc chen vào một câu, ngươi nói đúng diệt thế tổ chức chứ? Huyền nhìn qua rất khiếp sợ, à, ngươi biết? Trương Kỳ lãnh đạm nói, chúng ta trước gặp được một nhóm ôn hòa phái sát sống, bọn họ thủ lãnh kêu rơi, sát sống giữa đấu tranh nghe hắn nói qua một ít. À, ta hiểu. Huyền bừng tỉnh hiểu ra nói là rơi nói cho ngươi, nếu ngươi biết, vậy thì đơn giản. Thật ra thì ta tìm ngươi tới, là muốn thông qua ngươi và loài người hợp tác, tiêu diệt bạo ngược phái. Nhiều năm qua như vậy, chúng ta một mực trốn đông núp tây, ở loài người và bạo ngược phái giáp công hạ kéo dài hơi tàn, chúng ta không muốn tiếp tục như vậy nữa. Vì tương lai của chúng ta và loài người tương lai, ta cho rằng chúng ta hẳn đoàn kết lại, chung nhau chống đỡ bạo ngược phái xâm nhập. Trương Kỳ trầm tư một hồi, nói, ta đồng ý ngươi ý tưởng, chỉ là... Huyền mong đợi nhìn nàng, hỏi, chỉ là cái gì? Chỉ là thi hành đứng lên không quá dễ dàng, ngươi cũng biết, ở loài người trong mắt, các ngươi là sát sống, là đáng sợ tồn tại, nếu như song phương hợp tác tồn tại hiểu lầm, có thể còn chưa bắt đầu hợp tác, liền sẽ sụp đổ. Ta rõ ràng. Huyền thở dài, xem ra hắn cũng nghĩ tới cái vấn đề này, hắn trầm mặc một hồi, còn nói, ta là ôn hòa phái thủ lãnh, có thể toàn quyền đại biểu ôn hòa phái, bỏ mặc nói thế nào, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta, bởi vì chỉ có ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói, ngươi có thể hay không để cho ta và loài người thủ lãnh ngồi xuống nói một chút. Trương Kỳ thấy hắn ánh mắt mong đợi, trong bụng mềm nhũn, nói, chuyện này ta muốn cùng Lăng Kha thương lượng một tí, hắn dưới mắt đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, chờ hắn trở về, ta sẽ mang hắn tới gặp ngươi. Huyền nháy mắt mấy cái, hỏi, hắn là loài người thủ lĩnh sao? Không phải, ngươi quên sao? Ta mới vừa rồi cùng ngươi đề cập tới, hắn là ngươi huynh đệ tốt, cũng là chúng ta. À. Huyền có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta không nhớ, cái đó, vậy ta chờ ngươi tin tức. Trương Kỳ nhìn đầy mặt hắn hờ hững hình dáng, trong bụng cảm khái, nếu như Lưu Phong còn có trí nhớ, biết nàng và Lăng Kha chung một chỗ hơn nữa có em bé, khẳng định sẽ khổ sở đi, nghĩ như vậy, hắn mất đi trí nhớ hoặc giả là chuyện tốt. Đích đích, Trương Kỳ máy truyền tin đột nhiên phong minh đứng lên, nàng cúi đầu vừa thấy, là Lục Tử Hào, hắn nhất định là đi ra không tìm được mình. Ngươi ở đâu? Không phải nói muốn ngươi đừng đi xa sao? Lục Tử Hào lo lắng thanh âm từ trong máy truyền tin truyền ra. À, ta thì tùy đi dạo một chút, ngươi đi mặt thế quán rượu chờ ta, ta một hồi sẽ tới. Ngươi ở đâu? Ta tới đón ngươi. Trương Kỳ vội vàng nói, ta ở phòng vệ sinh đâu, cái đó, có chút náo bụng, ngươi ngay tại quán rượu chờ ta một hồi. Vậy ngươi cẩn thận một chút.
Lục Tử Hào không có nổi lên nghi ngờ, cúp truyền tin.
Huyền không nhịn được hỏi, là Lăng Kha?
Không phải, là một người bạn, ta được đi, ta nên làm sao liên lạc ngươi?
Trương Kỳ hỏi.
Ta ở nơi này, ngươi tùy thời có thể đến tìm ta.
Đúng như vậy, ta vậy ở tại thành phố đáy biển, không phải thường xuyên đến bên này.
Như vậy à, vậy ta một tuần sau nửa đêm đi bờ biển bỏ hoang hải đăng, ta sóng não phạm vi là 30.000 gạo, hẳn có thể chuyển tới thành phố đáy biển.
Được, vậy chúng ta đến lúc đó liên lạc, ta đi trước.
Trương Kỳ đứng dậy cáo từ, trước khi đi, nàng nhìn một cái quan tâm, đối với Huyền nói giúp ta chiếu cố thật tốt nàng.
Huyền nhìn tránh một mắt, gật đầu một cái coi như là đáp ứng.
Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn.
Chương 204, ta chính là Võ Đông.
Nước E, B thành phố, cỡ lớn thương trường.
Lăng Kha thở hào hẹn, tầm mắt một phiến mơ hồ, tác chiến nón sắt dầu gì đưa đến một ít tác dụng, nhưng là ở nồng nặc khói mạc bên trong, hết thảy cũng đổi được hư ảo.
Lão đại, chú ý.
Sở Tịch đẩy hắn một cái, đỉnh đầu đốt sập ống thép nặng nề nện xuống đất.
Lăng Kha cảm thấy sau lưng kinh ra mồ hôi lạnh, ở chung quanh liệt hỏa nướng hạ, hắn kéo Sở Tịch chuyển tới một nơi coi như an toàn góc tường, sau đó mở ra máy truyền tin.
Khi thừa, báo cáo tình huống.
Lăng Kha hướng về phía máy truyền tin giống to.
Trong máy truyền tin truyền ra huyên náo thanh âm chi chi phát ra làm người ta hễ răng thanh âm, Lăng Kha nhìn Sở Tịch một mắt, lần nữa hò hét một lần, như cũ không có người trả lời.
Đáng ghét.
Lăng Kha khi đóng cửa máy truyền tin, hắn nhìn chung quanh một chút, đột nhiên tháo xuống tác chiến nón sắt, hô lớn Hy Thừa, ngươi ở đâu?
Trả lời ta.
Lão đại.
Sở Tịch muốn nói lại thôi, hắn vốn muốn nói như vậy rất nguy hiểm, nhưng mà hắn vậy rõ ràng, lão đại rất lo lắng Hy Thừa.
Cứu mạng.
Trên lầu truyền tới một tiếng yếu ớt tiếng kêu cứu, sau đó là liên tiếp thanh âm ho khan.
Lăng Kha từ bên tường thò đầu ra, xem đến trên lầu thế lửa mạnh hơn, từ hắn nơi này xem không thấy kêu cứu người tình huống, chỉ có quần quần khói dày đặc sen lẫn đỏ như trái quất sắc ánh lửa ở đỉnh đầu chập chờn.
Lăng Kha lần nữa đeo lên tác chiến non sắt, đối với Sở Tịch nói, ta đi lên trước xem, ngươi nghĩ biện pháp lượn quanh đi lên.
Rõ ràng.
Lăng Kha tung người bay vào giữa không trung, sau đó rơi vào lầu 5, hắn vặn sáng đầu vai đèn tin siêu sáng, một bên lục lọi về phía trước, một bên hô, có ai không?
Mau cứu chúng ta.
Thanh âm từ phía sau của hắn truyền tới, hắn dừng bước lại, theo thanh âm một đường về phía trước. Tìm được mấy tên không kịp chạy trốn ra ngoài bị kẹt nhân viên, cái đó gọi an dẫn đường người phụ nữ vậy ở trong đó. Mấy tên bị kẹt người cũng ngồi chồm hổm dưới đất, không ngừng ho khan, có một người thậm chí đã lâm vào hôn mê.
Lăng Kha lấy nón an toàn xuống cho cái đó hôn mê người đeo lên, sau đó mở ra cung dưỡng hệ thống, sau đó vấn an dẫn đường, ngươi thấy những người khác sao? Có thấy hay không Trung Quốc quân chính phủ người?
An dẫn đường che miệng mũi, ồm ồm nói, ta, không có, không thấy, ngươi có thể cứu chúng ta đi ra ngoài sao?
Lăng Kha nhìn kéo dài hơi tàn mấy người, chân thực tàn nhẫn không được tim bỏ lại bọn họ. Vừa vặn đây là Sở Tịch chạy tới.
Lão đại, hù hù, đáng chết.
Sở Tịch lảo đảo chạy tới, hắn nón sắt bị đập bể, hắn đem nón sắt rút ra ném qua một bên, thở hào hển nói thật gay go, ta lên thang lầu bị đập sụp, không biết có còn hay không được khác.
Lăng Kha thấy Sở Tịch chán bị đập bể, lúc này đang đi nơi khác máu, hắn hiểu không có thể do dự nữa.
Ta trước mang các ngươi rời đi cái này.
Lăng Kha ôm lấy hôn mê gầy chàng trai trẻ, dặn dò Sở Tịch nói, ta hồi trước khi tới, ngươi phụ trách bảo vệ bọn họ.
Ùm, lão đại.
Lăng Kha bằng vào mình bay lượn năng lực lục tục đem lầu năm mấy người chuyển tới nơi an toàn, hắn tinh kiệt lực ngồi ở trên thang lầu, nhận lấy Sở Tịch đưa tới nước, ực mạnh mấy hớp.
"Lão đại, ngươi không có sao chứ?"
Sở Tịch lo âu nhìn hắn.
Lăng Kha lắc đầu một cái, nhìn trên lầu một phiến biển lửa, lẩm bẩm nói, "Khi thừa rốt cuộc đi đâu?"
"Cái đó."
Đột nhiên, bên cạnh một cái rụt rè thanh âm nói, "Ta cũng rất nhiều biết hắn ở đâu."
Lăng Kha và Sở Tịch cũng quay đầu nhìn lại, phát hiện là An dẫn đường, nàng có chút sợ hãi lui về phía sau một bước, cuối cùng vẫn là nói, "Khi đó hắn đột nhiên bưng súng chạy tới." Ta tạm thời sợ liền.
Lăng Kha cau mày, liền như thế nào?
Ta cùng hắn nói Võ Đông ở lầu 7, hắn liền chạy lên.
Lăng Kha thần sắc bất thiện nói, cho nên đâu, Võ Đông thật ở lầu 7 vẫn là ngươi vì tự vệ lừa gạt hắn.
Các ngươi cũng mang Trung Quốc quốc huy, ta thật sự là.
Lăng Kha từng bước một ép tới gần nàng, trong mắt cơ hồ toát ra lửa tới, hắn cố gắng áp chế tức giận, nói, ngươi thật sự là không phân rõ.
Hiện đang tại sao muốn nói ra?
Ngươi làm sao liền xác định chúng ta không là người xấu?
An dẫn đường từng bước một lui về phía sau, bị hắn khí thế cường đại hù dọa, nàng không nói ra lời. Cho đến thân thể đụng phải cột, nàng xem con mai tơ bị hoảng sợ như nhau giúp bà vai, đáng thương mong chờ nhìn Lăng Kha.
Ta không phải cố ý, ta phải bảo vệ tốt mình.
Lăng Kha cắn răng, bóp một cái ở nàng cổ, giận không kèm được nói, vì bảo vệ mình, liền có thể tổn thương người khác sao.
An dẫn đường bắt hắn như kèm sắt vậy cánh tay, rên rỉ thống khổ nói, vung ta ra.
Lão đại, ngươi đừng như vậy.
Sở Tịch cho tới bây giờ không gặp qua Lăng Kha như thế tức giận qua, lại đối với một người phụ nữ đánh, hắn lo lắng nhìn hắn, cũng không dám tiến lên.
Lăng Kha buông tay ra, xoay người nhìn trên lầu lửa lớn. Lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn không có chuyện gì xảy ra, nếu không ta nhất định để cho ngươi trông theo.
An dẫn đường ngã nhào trên đất trên, che bị bóp đỏ cổ kịch liệt thở hào hẹn, nàng dương mắt trợn mắt nhìn Lăng Kha, vừa giận lại sợ.
Lăng Kha đi tìm Từ Tiêu, hắn đã không có khí lực lại bay đến lầu 7, bây giờ chỉ có thể dựa vào Tiêu ca.
Sở Tịch tiến lên đem An dẫn đường đỡ dậy, nói, ngươi đừng giận lão đại, hắn là quá lo lắng Hy Thừa.
An dẫn đường che cổ, trầm mặc.
Chúng ta một đường tới đây vì cứu Võ Đông, thật ra thì thật không dễ dàng. thượng cấp ngay cả một tin tức cặn kẽ đều không cho chúng ta, còn phải đối mặt nước E và nước A đồng thời giáp công, lão đại áp lực vậy rất lớn, hắn.
Không cần nói, ta không trách hắn. An dẫn đường đột nhiên nói.
Sở Tịch kinh ngạc nhìn nàng.
An dẫn đường vậy nhìn hắn, chậm rãi nói, ta chính là Võ Đông.
Sở Tịch trợn to hai mắt, há hốc mồm cứng lưỡi nhìn nàng, hồi lâu mới nói, ngươi nói gì sao?
Sở Tịch mang An dẫn đường tìm được Thanh Thanh các người, tất cả người ở nghe được cái tin tức này thời điểm cũng biểu thị không dám tin tưởng.
Cái này không thể nào.
Thanh Long vòng quanh An dẫn đường đi một vòng, đầy mặt nghi ngờ.
An dẫn đường bình tĩnh nói, làm sao?
Các ngươi có phải hay không cho rằng Võ Đông hẳn là một cái dâu quai nón lao đầu?
À, nhắc tới, ta tưởng tượng tiến sĩ Dê thật đúng là một tóc bạc hoa dâm quái lao đầu.
Thanh Long thừa nhận nói,
ta thật sự là Võ Đông, trước một mực giấu giếm thân phận, cũng là bởi vì là không xác thực định các ngươi rốt cuộc ai mới là Trung Quốc phái tới, ta cũng không muốn bị địch quốc bắt đi, trở thành bọn họ tù binh.
An dẫn đường từ trong túi móc ra thẻ căn cước, phía trên rõ ràng in Võ Đông tên chữ.
Thanh Thanh tiếp sang xem, thở dài nói, ta một mực lấy là đây là cái tên của đàn ông, xem ra ban đầu chúng ta liền vào trước là chủ.
Một tiếng sau đó, Lang Kha và Từ Tiêu đem Hy Thừa mang theo trở về, trên người hắn nhiều chỗ phỏng, cũng may còn sống, chỉ là hút vào quá nhiều bụi mù, trước mắt còn hôn mê, nhân viên y tế đang cho hắn làm xử lý khẩn cấp.
Lang Kha nhìn An dẫn đường, hắn đã nghe Thanh Thanh các người nói nàng thân phận, nói cách khác, bọn họ lần này nhiệm vụ vậy coi là hoàn thành một nửa, có thể hắn một chút cao hứng cũng không có, thậm chí không quá muốn thấy được người phụ nữ này, hắn cũng biết mình đối với nàng đánh là mình không đúng, chỉ là vào giờ phút này hắn hoàn toàn không có hướng nàng nói xin lỗi dự định, hắn còn đang giận nàng.
An dẫn đường thấy Lăng Kha chỉ là lãnh đạm quét nàng một mắt, đi ngay chăm sóc Hy Thừa đi, trong lòng cũng không biết là tức giận vẫn là phiền muộn, có thể càng nhiều hơn chính là không phục đi.
Tìm được Võ Đông, đám người liền tìm cái nơi an toàn tạm thời nghỉ ngơi một tí, Lăng Kha một mực phụng bồi Hy Thừa, cho đến hắn tỉnh lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Thanh Long phụng mệnh bảo vệ Võ Đông, vì vậy một mực nửa bước không rời đi theo nàng.
Ta đi nhà cầu ngươi vậy muốn đi theo sao?
An dẫn đường có chút sụp đổ trợn mắt nhìn Thanh Long.
Bây giờ là thời kỳ đặc thù, đến khi trở về thành phố đáy biển, ngươi muốn cho ta cùng ngươi đều không cửa.
Thanh Long ngạo kiều nói.
An dẫn đường thở dài, hỏi, thành phố đáy biển là dạng gì?
Dù sao rất đẹp, ta cũng chỉ đi qua 3 lần, ngươi đi thì biết, ngươi biết yêu nơi đó.
Thanh Long qua loa lấy lệ nói.
An dẫn đường đi về phía trước mấy bước, đột nhiên nói, ngươi liền đứng ở chỗ này, ta thật sự là đi nhà cầu.
Biết, ngươi chuyện hơn.
Thanh Long không nhịn được hừ một tiếng.
Lăng Kha và nhân viên y tế dặn dò mấy câu, liền một thân một mình tìm cái xó xỉnh an tĩnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn nhìn chằm chằm mặt đất ngẩn người một hồi, sau đó mở ra máy truyền tin liên lạc Trương Kỳ.
Truyền tin cơ hồ lập tức liền đường dây được nối, Trương Kỳ mặt xuất hiện ở hình chiếu trên màn ảnh.
Làm sao tiếp nhanh như vậy, có phải hay không muốn ta?
Lăng Kha mỉm cười nói.
Ngươi đoán ta gặp được ai?
Lăng Kha xem nàng một mặt bộ dáng hưng phấn, có chút hiếu kỳ hỏi, ai hả?
Lưu Phong, còn có quan tâm.
Lăng Kha kinh ngạc nhìn nàng, vội vàng hỏi, ngươi nói Lưu Phong?
Ngươi ở đâu thấy hắn?
Hắn ngay tại Tây Bắc bên ngoài cứ điểm phế tích trong cao ốc, quan tâm cũng ở đó. Hắn bây giờ là sát sống Ôn Hòa phái thủ lãnh, hắn quả thật đã mất đi trí nhớ, bất quá hắn nói muốn và loài người liên hiệp, cùng nhau đánh bại bạo ngược phái.
Ngươi làm sao sẽ đi nơi đó?
Cái này không trọng yếu, các ngươi lúc nào trở về?
Chúng ta đã tìm được Võ Đông, rất nhanh là có thể trở về, đợi ta trở lại rồi hay nói, ở trước đó, ngươi không thể chạy loạn khắp nơi, biết không?
Biết, ngươi không có bị thương chứ?
Không có, cho ta xem bảo.
Lăng Kha cười nói.
Nhìn cái gì nha, lại không nhìn ra cái gì.
Trương Kỳ ngoài miệng vừa nói, nhưng hay là đem hình ảnh rời đến trên bụng.
Bảo. Ba ba rất mau trở về tới, ngươi phải ngoan ngoãn nha.
Lăng Kha cười hì hì hướng về phía hình ảnh nói.
Hình ảnh lần nữa trở lại Trương Kỳ trên mặt, nàng hư nói, tốt lắm, đừng ngây thơ, ta và Bảo Bảo sẽ đợi ngươi trở lại.
Ngươi có thể đừng chạy loạn khắp nơi, liền ngoan ngoãn lưu lại ở thành phố đáy biển, biết không?
Lăng Kha luôn mãi dặn dò, lúc này mới cúp truyền tin.
Vừa vặn đây là Thanh Thanh đi tới, Lăng Kha ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, nàng có chút co quắp hỏi, ta không quấy rầy ngươi chứ?
Sẽ không Võ Đông đâu.
Thanh Long đi theo nàng đây.
Thanh Thanh ngồi vào hắn bên người, đưa cho hắn một chai nước.
Cảm ơn.
Lăng Kha đưa tay nhận lấy, vặn mở uống mấy hớp, nói người phụ nữ này quỷ kế đa đoan, vẫn là phải cầm nàng xem chặt điểm.
Thanh Thanh cười khẽ, ngươi nói như thế nào thật giống như nàng là tội vô cùng đại ác tội phạm như nhau, nàng nếu tỏ rõ liền thân phận, thuyết minh nàng đối với chúng ta là tín nhiệm, chúng ta cũng hẳn lộ ra đầy đủ tôn trọng, dẫu sao chúng ta không phải tới bắt nàng.
Ngươi là tới khuyên ta hướng nàng nói xin lỗi.
Lăng Kha nhíu mày xem nàng.
Ngươi hiểu lầm, ta biết ngươi xem nàng không vừa mắt, có thể nàng dẫu sao là tiến sĩ Dê, là so ngay ngắn một cái cây quân đội đều trọng yếu tồn tại. Ta không phải để cho ngươi nói xin lỗi nàng, chỉ là hy vọng ngươi lấy đại cuộc làm trọng, không muốn xông lên nàng bày sắc mặt.
Lăng Kha gật đầu một cái nói, ta hiểu ý.
Thanh Thanh nhìn hắn quật cường gò má, bật cười nói, tốt lắm, đừng dáng vẻ không tình nguyện như vậy, ta đã cùng Tôn Bộ trưởng báo cáo nơi này tình huống, chúng ta lúc nào rời đi, liền nghe ngươi an bài.
Mọi người cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một đêm đi, sáng mai chúng ta liền rời đi.
Được, vậy ta đi cùng bọn họ nói tiếng.
Thanh Thanh đứng lên.
Thanh Thanh Lăng Kha gọi lại nàng nói nhiệm vụ lần này kết thúc, các ngươi là điện trở lại bộ vẫn là lưu lại?
Thanh Thanh quay đầu xem hắn, hỏi, ngươi hy vọng chúng ta lưu lại sao?
Ta hy vọng các ngươi có thể lưu lại, chúng ta thật vất vả gặp nhau, không nên lại tách ra.
Lăng Kha nghiêm túc nói.
ngươi không sợ Trương Kỳ tỷ sẽ không tự tại sao?
Trương Kỳ nhất định vậy hy vọng các ngươi lưu lại.
Thanh Thanh ngưng mắt nhìn hắn, hồi lâu cười nói, đây cũng không phải là ta có thể quyết định, muốn xem tổng bộ an bài, bỏ mặc nói thế nào, ngươi có thể như thế nói, ta thật cao hứng, ta đi trước.
Lăng Kha nhìn bóng lưng của nàng, sau đó cúi đầu nhìn trong tay mình, hắn khẽ mỉm cười một cái, nếu như Thanh Thanh muốn rời đi, hắn vậy sẽ tôn trọng nàng quyết định.
Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi.
Chương 205, rút lui nước e.
Trống trải trong kho hàng, đám người hoặc ngồi hoặc nằm, có đang lau chùi vũ khí, có ở hưng phấn nói chuyện phiếm, còn có tựa vào bên tường đã ngủ.
Lăng Kha vốn là vậy mơ mơ màng màng đi ngủ, đột nhiên chung quanh vang lên mọi người tiếng hô to, hắn cơ hồ lập tức liền nhảy cất lên, mở mắt hướng chung quanh vừa thấy, khắp nơi cũng tràn ngập sợ hãi bầu không khí, mọi người hướng phía ngoài phòng tới.
Lăng Kha biết nhất định là xảy ra chuyện, đi theo đám người hướng ra phía ngoài chạy.
Ở một phiến mông lung trong bóng đêm, bọn họ đã bị một đám tướng mạo quái dị sinh vật biến dị bao vây. Những sinh vật kia toàn thân đều là màu hồng, cực kỳ giống bị lột da chó lớn, thể hình so với chó thường lớn 3 lần, đầy đầu cũng mau kéo đến trên đất, có xương sống phía sau còn dài ra hai con ngắn nhỏ cánh, tứ chi rất khỏe mạnh, sau lưng còn có một cái xem roi vậy đuôi dài 3. Ánh mắt của bọn họ là màu đỏ, trong bóng đêm nhìn qua nhất là quỷ dị. Lăng Kha đứng ở trên đất trống, liếc mắt thì có 2-30 chỉ, chúng có đứng ở trên nóc nhà, có đứng ở trên tường cao, mỗi cái cũng phiền não bất an dáng vẻ, tựa hồ là đang đợi một mệnh lệnh thì phải đánh về phía trước mắt bữa ăn tối.
Tất cả người làm xong chuẩn bị chiến đấu.
Lăng Kha hét lớn. Trung quanh một phiến kéo cò súng thanh âm, mỗi một người cũng thần kinh căng thẳng nhìn chằm chằm đối diện quái vật.
Cơ hồ là một giây kế tiếp, quái vật gào thét hướng đám người nhào tới. Đạn bắn vào chúng trên mình chỉ tạo thành rất nhỏ tổn thương, chúng không sợ chết, nhào vào đám người liền bắt đầu cắn xé, tiếng kêu thảm thiết vang thành một phiến.
Lăng Kha nhảy đến một con quái vật đỉnh đầu, dao găm hung hăng cắm vào nó xương sọ, lại xem cắm vào đầu hũ bên trong, chút nào không bị trở lực gì, hắn sửng sốt một tí, sau đó hắn dưới người quái vật dưới chân mềm nhũn, đột nhiên ngã quỵ trên đất, Lăng Kha được thế lăn một vòng, đứng vững thân hình.
Công kích quái vật đỉnh đầu, nơi đó là tử huyệt.
Lăng Kha hô lớn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm được quái vật mạng môn.
Quái vật thân hình cao lớn, muốn công kích bọn chúng đỉnh đầu, súng ống phái không được trọng dụng trận, vì vậy rất nhiều người học Lăng Kha dáng vẻ, nào tới quái vật trên lưng, có người đứng không vững bị bỏ rơi xuống, có bị quái vật đạp gãy xương sườn, tương đương một nhóm người thành công đánh chết quái vật, đám người tìm được khắc địch chế thắng phương pháp, đều là tinh thần đại trấn, trong chốc lát, tiêu giết trấn thiên.
Bên này, các người tiến hóa cũng không có nhàn rỗi, Thanh Thanh và Tử Tiêu ở phía xa đối với quái vật tiến hành xét đánh và đao gió công kích, Thanh Long bảo vệ võ đông, vũ khí trong tay hắn thiên biến vạn hóa, những quái vật kia căn bản không cách nào đến gần hắn. Bên kia Bạch Hổ hướng về phía nào tới quái vật chính là một sóng sóng công kích, quái vật kia giống như là đụng vào một mặt trên tường, đột nhiên ở giữa không trung dừng lại, sau đó cả người đều run rẩy, trên mình không dễ phát giác.
Lông tơ cũng nổ mở, ánh mắt và trong miệng chảy ra bích chất lỏng màu xanh, ầm ầm đổ xuống đất, chết không thể chết lại.
Lăng Kha vừa hướng chi tiền những thứ này đồ vật khổng lồ, vừa quan sát động tĩnh xung quanh, hắn rất rõ ràng, những quái vật này sau lưng nhất định có người đang khống chế, người nọ chậm chạp không hiện thân, nhất định còn có những âm mưu khác.
Quả nhiên, ngay tại chiến cuộc nghiêng về bọn họ nơi này thời điểm, trên bầu trời đột nhiên bay tới chừng 10 chỉ chim biến dị, những thứ này chim biến dị mỗi cái đều có cối xay lớn như vậy, gầy cho cả xương trên bộ xương là hai phiến phá vải giống vậy dự cánh, đầy mỏ chim và bén nhọn hai móng là nó có lực vũ khí, xấu xí đầu có chút nghiêng lệch, đồng dạng là màu đỏ ánh mắt ở trong bầu trời đêm đặc biệt sáng ngời.
Chú ý,
Lăng Kha thấy một cái chim biến dị bay về phía Hy Thừa, là Thất Thanh.
Hy Thừa thậm chí phản ứng không kịp nữa, bả vai liền bị chim biến dị móng to kiềm chế ở, hắn kêu thảm một tiếng, bị chim biến dị mang nhập không bên trong.
Lăng Kha vậy bay vào không trung, hướng bắt Hy Thừa chim biến dị phong tới, nửa đường có hai con chim biến dị muốn đoạn đánh hắn, bị hắn rất xảo diệu tránh khỏi.
Hy Thừa,
Lăng Kha ép tới gần đến Hy Thừa bên người, gặp hắn cắn chặt hàm răng, một mặt thống khổ hình dáng, nhất thời giận không kèm được.
Hắn một đao vạch về phía chim biến dị chân cùng, không nghĩ tới chỉ tìm một lỗ hổng lớn, hắn đầy lấy là một kích này có thể đem nó cổ chân chém nước, bất quá cái này một tí ngược lại để cho chim biến dị cảm nhận được liền thống khổ, nó kêu gào một tiếng, cánh nặng nề vỗ vào Lăng Kha trên đầu, sau đó hướng cao hơn địa phương bay đi.
Lăng Kha thiếu chút nữa bị nó chụp lừa, ngay tức thì cảm giác được vô cùng nhục nhã, hắn vừa quay người, như một quả đạn đại bác vậy hướng chim biến dị đánh tới.
Một kích này ngưng tụ Lăng Kha một khoang lửa giận, chim biến dị bị đụng choáng váng chuyển hướng, Lăng Kha đạp nó giữ cánh, một cái níu lấy đầu chim, tay phải dao găm từ trái sang phải rạch một cái, thuận lợi cho nó thả máu.
Chim biến dị bỏ mạng, bắt Hy Thừa móng nuốt vậy bung lỏng, Hy Thừa xoáy về phía mặt đất rơi xuống, Lăng Kha bung ra chim biến dị, hai chân ở trên người nó đạp một cái, xoay người đi truy đuổi Hy Thừa, rốt cuộc ở hắn rơi xuống đất trước đem hắn cứu.
Hy Thừa, tỉnh lại đi.
Lăng Kha nhẹ nhàng đem hắn đặt ở trên nóc nhà, cẩn thận vỗ vỗ mặt hắn.
Lăng Kha.
Hy Thừa mở mắt ra nhìn hắn một mắt, sau đó liền đã hôn mê.
Đáng ghét.
Lăng Kha thấy hắn đầu vai nhìn thấy mà giật mình vết quào, trong lòng lo âu cũng không có rút đi, nhưng mà hiện tại mọi người cũng còn không thoát khỏi hiểm cảnh, hắn không ngừng nhắc nhở mình nhất định phải bình tĩnh.
Đến khi Lăng Kha mang Hy Thừa đuổi đến mọi người bên người lúc đó, chim biến dị đã bị đánh chết một nửa, Lăng Kha đem Hy Thừa giao cho hắn đội viên, mắt thấy trận đại chiến này thương vong thảm trọng, hắn quả quyết hạ lệnh rút lui.
Người tiến hóa hiệp hội người dị năng lưu lại cản ở phía sau, che chở quân chính phủ các huynh đệ rút lui, Thanh Long mang Võ Đông theo quân đội cùng nhau rút lui, đến khi các người tiến hóa thành công tiêu diệt cái đợt này sinh vật biến dị lúc đó, trời đã sáng choang. Rút lui đi. Lăng Kha có chút mỏi mệt nói. Từ Tiêu nói, chúng ta được nhanh chóng và quân chính phủ hội họp, ta lo lắng kẻ địch sẽ không dễ dàng thả chúng ta rời đi. Lăng Kha liên lạc Thanh Long, bọn họ đã thuận lợi tới rút lui điểm, đang an bài rút lui. Lăng Kha cắt đứt truyền tin, trong lòng vẫn mơ hồ lo âu, hắn rất tán thành Từ Tiêu mà nói, vì vậy một phút cũng không có trì hoãn, dẫn các người tiến hóa hướng rút lui điểm chạy tới. Xa xa liền thấy rút lui điểm một phiến hỗn loạn, có địch quân đánh lén doanh trại, các người tiến hóa chạy đến thời điểm, tất cả mọi người đều đang khổ cực chống đỡ, máy bay bị nổ hư, những quân nhân một bên tổ chức phản kích, một bên vội vàng đem bị thương huynh đệ kéo núp ở phía sau cây. Thanh Long một mực kính tận tụy với công việc thủ bảo vệ võ đông, cũng không dám tùy tiện ra tay trợ giúp quân chính phủ huynh đệ, hắn thấy Lăng Kha các người, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Che chở võ đông lên máy bay, chúng ta cản ở phía sau. Lăng Kha đem Thanh Thanh đẩy cho Thanh Long, tỏ ý bọn họ nhanh chóng rút lui. Thanh Thanh đứng tại chỗ, biết hắn là vì bảo vệ mình, có thể nàng đã sớm không phải ban đầu cái đó chỉ có thể dựa vào người khác bảo vệ tiểu nha đầu, nàng khẽ mỉm cười, sau đó nói, đừng xem nhẹ ta, ta cũng có thể và ngươi sóng vai chiến đấu. Lăng Kha xông lên nàng gật đầu một cái, mặc dù hơi có chút giật mình, nhưng vậy không nói gì. Ở chiến trường hỗn loạn như vậy dưới tình huống, Lăng Kha tổ chức người bắt đầu phản kích, bỏ mặc đối phương là nước S vẫn là nước Ga quân nhân, chỉ cần ngăn chặn bọn họ rút lui, chính là bọn họ kẻ địch. Cũng may rút lui điểm ngay tại rừng rậm bên cạnh, rừng cây rậm rạp trở thành bọn họ thiên nhiên bình phong che chở, đám người vừa đánh vừa lui, các người tiến hóa siêu năng lực thường thường ở thời khắc quan trọng nhất sinh ra tác dụng. Ở dần dần hất ra phe địch quân đội thời điểm, Lăng Kha hạ lệnh để cho Vương Ngạn Hành dẫn tiểu đội 106 quân nhân rút lui, hắn và cái khác các người tiến hóa lưu lại chặn đánh kẻ địch. Khi thừa bị thương hôn mê, Vương Ngạn Hành thành tiểu chỉ huy phó toàn quyền phụ trách tiểu đội 106 chỉ huy công tác, hắn rõ ràng giờ phút này không phải khoe tài thời điểm, thành tiểu người tiến hóa hiệp hội chi nhánh tác chiến tiểu đội, Lăng Kha mệnh lệnh thậm chí cao hơn Hy Thừa mệnh lệnh, vì vậy, hắn không chút do dự dẫn tiểu đội 106 đi trước rút lui. Lăng Kha dẫn các người tiến hóa hướng một hướng khác chạy đi, chạy ra một đoạn đường sau đó, vì cho tiểu đội 106 tranh thủ rút lui thời gian, hắn còn hư không thả một thương, mượn này đem kẻ địch đi bọn họ bên này hấp dẫn. Sắp tối lúc, các người tiến hóa đã đi sâu vào rừng rậm, sau lưng cái đuôi cũng đã bỏ rơi. Lăng Kha tỏ ý mọi người dừng lại nghỉ ngơi, hắn muốn liên lạc Vương Ngạn Hành hỏi bọn họ một chút tình huống, nhưng phát hiện máy truyền tin không nhạy, không chỉ là hắn, những người khác máy truyền tin cũng đều xứ không tới, cái này thì đồng nghĩa với, bọn họ không chỉ có không liên lạc được quân chính phủ, chính là ở chỗ này những người này một khi đi tán, vậy sẽ mất đi đối phương hành tung. Trước nghỉ ngơi một hồi đi. Lăng Kha mỏi mệt nói, Sở Tịch ở cách đó không xa tìm được một cái hang núi, tất cả mọi người đều đi vào tránh gió nghỉ ngơi. Mọi người lặng lẽ sinh lửa, Bạch Hổ và Từ Tiêu ở bên ngoài sơn động canh gác, ban đêm núi rừng càng thêm rét lạnh. Mọi người vậy không tâm tư nói chuyện phiếm, nằm xuống liền ngủ. Ban đêm, Lăng Kha bị một hồi tích tích thanh âm bột bột đánh thức, mở mắt vừa thấy, lúc đầu đống lửa đã diệt, Thanh Thanh đang lần nữa nổi lửa, không có lửa đống hang núi cảm giác hơn nữa lạnh một ít. "Xin lỗi, đánh thức ngươi." Thanh Thanh động tác trên tay một lần, có chút ngượng ngùng nói. "Không có sao, ta ngủ bao lâu?" Lại qua hai tiếng thiên đại tổng thể liền sáng. Thanh Thanh gặp hắn ngồi dậy, liền tiếp tục đi trong lửa thêm củi. "Ta đi đổi hai người bọn họ trở về nghỉ ngơi." Lăng Kha xoa xoa hôn mê đầu hướng bên ngoài sơn động đi tới. Bạch Hổ và Từ Tiêu ôm chiếc súng đứng ở cao điểm trên, có liền khoác không liền khoác trò chuyện, hai người đều là ngáp liên hồi, mặt đầy mệt mỏi. "Ta tới canh chừng, hai người đi nghỉ ngơi." Lăng Kha bay lên cao điểm, vỗ vỗ Từ Tiêu bả vai. "Vậy hóa ra tốt, ta là không chịu đựng được." Từ Tiêu toét miệng cười một tiếng, xúc thân chui vào sơn động. Lăng Kha gặp Bạch Hổ đúng ý không đi, có chút kỳ quái hỏi, "Ngươi không ngủ sao? Mau đi nghỉ ngơi đi." "Ta nghe Thanh Thanh nói, ngươi hy vọng chúng ta lưu lại."
"Đúng vậy, ta hy vọng các ngươi có thể lưu lại."
Lăng Kha không biết hắn muốn nói cái gì. Vì vậy thăm dò nhìn hắn. Bạch Hổ né tránh hắn tầm mắt, có chút co quắp nói, "Ngươi thật dự định buông tha Thanh Thanh?" Lăng Kha đối mặt cái này loại vấn đề nhạy cảm vẫn là có chút lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào hắn. Hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong hiện lên ánh sáng nhạt đốm nhỏ, sâu kín nói, "Ta đã phụ lòng Thanh Thanh, ta chẳng muốn lại phụ lòng Trương Kỳ."
"Ngươi yêu Trương Kỳ sao?"
"Dĩ nhiên, ta yêu nàng." Lăng Kha không chút do dự nói. "Vậy Thanh Thanh đâu? Ngươi hiện tại không thích nàng?" Bạch Hổ trợn mắt nhìn hắn. Lăng Kha không có né tránh Bạch Hổ ánh mắt, hai người đối mặt hồi lâu. Lăng Kha nói, "Bên trong lòng ta chỉ có thể chứa một người." Bạch Hổ cười khổ nói, "Ta hiểu ý. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi." Chương 206, Tần Vận ác ngộng. Lăng Kha thở dài, dùng trấn an giọng nói, "Ta biết ngươi không thể đồng ý, nhưng mà cảm tình loại chuyện này chính là không đạo lý. Ta hiểu, giống như ban đầu ta vậy sẽ không nghĩ tới ta sẽ yêu lão đại phụ nữ của ngươi." Bạch Hổ nói xong tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, hắn mang đầu đội điểm khiêu khích nhìn đặc biệt giật mình Lăng Kha. Bạch Hổ cuối cùng vẫn là thua trận, hắn cúi đầu xuống, không dám xem Lăng Kha, nhỏ giọng nói, Ta vậy không phải cố ý, giống như ngươi nói, không đạo lý chút nào. Ta nghĩ, ngươi nếu đã không thích nàng, vậy ta thích nàng, ngươi hẳn sẽ không trách ta chứ. Lăng Kha phục hồi tinh thần lại, lúc này mới rõ ràng hắn nói đúng Thanh Thanh, không khỏi cười nói, ngươi ở lo lắng ta trách ngươi sao. Ta có cái gì tư cách trách ngươi. Thích một người vốn là không sai à, ta nói thằng nhóc ngươi làm sao mới vừa gặp ta liền loại thái độ đó, hiện tại ta toàn rõ ràng. Bạch Hổ nhìn chằm chằm trên đất, giống như một đã làm sai chuyện đứa nhỏ như nhau. Hắn đối mặt Lăng Kha thời điểm tình cảm là rất phức tạp, một mặt mừng rỡ gặp được lão đại, một mặt bởi vì đối với Thanh Thanh cảm tình để cho hắn không thể xem Thanh Long như vậy đối với Lăng Kha lộ ra nét mặt tươi cười, cái này một lần để cho hắn đặc biệt không được tự nhiên. Lăng Kha xem hắn lại là một mặt không ưa nèo hình dáng, liền vô vô đầu hắn, nói, được rồi, chớ tự mấy cùng mình không qua được, đây là chuyện tốt, ngươi có cùng Thanh Thanh nói sao?
Không có.
Bạch Hổ tiếng như văn răng nói.
Làm gì không nói, nếu như là bởi vì ta, hiện tại ngươi cũng có thể không có băn khoăn.
Lăng Kha chân thành nhìn hắn.
Bạch Hổ bi quan nói, ta biết nàng yêu chính là, ta chỉ cần có thể cùng ở nàng bên người bảo vệ nàng ta cũng đã rất thỏa mãn.
Lăng Kha thở dài, nói, chí ít nên để cho nàng biết ngươi tâm ý, muốn không muốn ta đi giúp ngươi nói.
Đừng, ngươi có thể ngàn vạn đừng.
Lăng Kha cười nói, ta biết, ta đùa giỡn, loại chuyện này vẫn là chính ngươi nói tương đối khá.
Bạch Hổ rũ bả vai, cảm giác cả người cũng nhỏ đi một vòng, hắn buồn bã nói, chúng ta qua đều có ngày hôm nay không ngày mai ngày, ta không muốn đem hết thảy đều nói mở, như vậy chỉ sẽ để cho chúng ta quan hệ đổi được kỳ quái, như bây giờ liền rất tốt.
Nhưng mà một mực nín không nói vậy rất khó chịu đi, nếu không ngươi ngày hôm nay cũng sẽ không cùng ta nói.
Lăng Kha gãi đúng chỗ ngứa chỉ ra.
Lão đại, ngươi phải giúp ta giữ bí mật, có ngươi hiểu ta là được rồi.
Bạch Hổ đáng thương mong chờ nhìn hắn.
Được, ta đáp ứng ngươi.
Lăng Kha không chịu nổi hắn ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là không biết làm sao hơi gật đầu một cái.
Lăng Kha nhìn xem nhỏ minh bầu trời, nói, tốt lắm, mau đi nghỉ ngơi đi, trời cũng sắp sáng.
Bạch Hổ đứng lên, lại không yên tâm dặn dò, lão đại, ngươi nhất định phải giúp ta giữ bí mật.
Biết, đi nhanh đi.
Lăng Kha dở khóc dở cười trợn mắt nhìn hắn một mắt.
Không biết tại sao, cùng Bạch Hổ trò chuyện một lát, Lăng Kha mình cũng cảm thấy tâm tình sáng tỏ thông suốt đứng lên, bỏ mặc nói thế nào, Bạch Hổ lại nữa cùng mình nháo không được tự nhiên, mà hắn, giờ phút này càng thêm nhớ xa ở thành phố đáy biển Trương Kỳ. Lúc này Trương Kỳ còn đang trong giấc mộng, không biết có phải hay không có tâm linh cảm ứng, nàng đột nhiên mở mắt ra, xoay mình ngồi dậy, nàng xem mắt thời gian, 14:50, lúc này, nàng đã chút nào không buồn ngủ, nghĩ đến tối nay và Lưu Phong ước gặp, nàng dụi mắt một cái, thức dậy đi rửa mặt. Từ Trương Kỳ có bầu, phái cho nàng công tác đều là rất dễ dàng là có thể hoàn thành, ngày hôm nay Tần Vận hẹn nàng cùng đi cầm kiểm tra báo cáo, nàng thật sớm kết thúc công việc trong tay, sau đó đi sinh mạng khoa học chi nhánh bệnh viện. Hai tuần lễ trước, Tần Vận cùng nàng nói muốn đi kiểm tra thân thể, nàng và Sở Tịch chung một chỗ lâu như vậy, vẫn luôn không có bầu em bé tử, nhiều ít vậy có chút nóng nảy, hôm nay thấy Trương Kỳ cũng có bầu, thì càng thêm gấp gáp, kết quả kiểm tra muốn hai tuần lễ sau mới có thể đi ra ngoài, cũng chính là ngày hôm nay. Trương Kỳ tỷ, ta có chút khẩn trương.
Tần Vận kéo Trương Kỳ tay, thấp thỏm bất an chờ đợi.
Tần Vận,
bác sĩ gọi tới nàng tên chữ.
Trương Kỳ cầm tay nàng, nói, chớ khẩn trương, ta cùng ngươi đi vào.
Trong phòng làm việc là một tên nữ bác sĩ, nàng qua lại quan sát một phen hai người, nói, ngồi trước đi.
Tần Vận ngồi vào bác sĩ cái ghế bên cạnh, một mặt mong đợi nhìn nàng. Trương Kỳ đứng ở Tần Vận sau lưng, đúng được hỏi, bác sĩ ngài khỏe, xin hỏi muội muội ta báo cáo như thế nào?
Nữ bác sĩ ngẩng đầu nhìn Trương Kỳ một mắt, lại rủ xuống mi mắt, mở ra Tần Vận báo cáo, nói, Tần tiểu thư trước kia từng có sanh non sử sao?
Tần Vận không quá nghe rõ ràng, nhờ giúp đỡ tựa như nhìn Trương Kỳ. Trương Kỳ nói, bác sĩ hỏi ngươi trước kia có hay không rời qua thai.
Tần Vận lắc đầu nói, không có, ta đều không mang thai qua.
Bác sĩ đóng lại Tần Vận báo cáo, đối với hai người, trịnh trọng nói, đúng như vậy, báo cáo biểu hiện, Tần tiểu thư thân thể không phải rất tốt, ta cứ việc nói thẳng đi, hy vọng các ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư, nàng có thể sau này cũng không có biện pháp có bầu đứa nhỏ, ngươi trước kia là không phải ăn lung tung quá thuốc gì. Ngươi thân thể kích thích tố và buồng trứng tình huống đều không phải là quá tốt.
Tần Vận nghe bác sĩ nói, cảm giác đúng cái linh hồn người cũng bị rút đi. Trong đầu cũng vang trở lại bác sĩ nói nàng có thể sau này cũng không có biện pháp có bầu đứa nhỏ.
Trương Kỳ nghe được tin tức này cũng là rất bị đả kích, nàng hỏi, liền không có biện pháp gì sao?
Bác sĩ, các ngươi cũng không muốn áp lực quá lớn, trên y học chuyện cũng không có tuyệt đối, chỉ là hiện tại mà nói, còn không có biện pháp gì hay, ở về điểm này, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư.
Bác sĩ có chút đồng tình nhìn mất hồn vậy Tần Vận, nàng ban đầu sẽ để cho nàng ngồi xuống cũng là sợ tin tức này sẽ để cho nàng không chịu nổi.
Tần Vận cũng không biết mình là làm sao rời phòng làm việc. Trương Kỳ và bác sĩ trò chuyện chút gì nàng vậy hoàn toàn không có nghe lọt, chỉ là cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra, Trương Kỳ một mực đỡ nàng.
"Tiểu Vận, ngươi đừng nội, mẹ ta là khoa phụ sản uy tín, ta đi tìm nàng nghĩ một chút biện pháp, còn chưa tới lúc tuyệt vọng."
Tần Vận quay đầu xem nàng, ánh mắt có chút trống rỗng, nàng nói, "Trương Kỳ tỷ, ta không có sao, ta sớm nên nghĩ tới, thành tựu vật thí nghiệm ta thân thể nhất định là có vấn đề, ta muốn đi về nghỉ ngơi.
Ta đưa ngươi trở về."
Trương Kỳ không yên tâm nhìn nàng.
"Ừ."
Tần Vận xoay người hướng phía ngoài đi.
Trương Kỳ đặc biệt lo lắng nàng, nàng trạng thái có cái gì rất không đúng, vì vậy nàng đuổi kịp nàng, ôn nhu nói, "Tiểu Vận, ngươi nếu là khó chịu liền khóc lên, ta sẽ một mực phụng bồi ngươi."
Tân Vận lầm bầm nói, "Ta chẳng muốn khóc."
Trương Kỳ lao thẳng đến nàng đưa về nhà, Tân Vận lặng lẽ vào phòng, nằm trên giường, Trương Kỳ sợ nàng không nghĩ ra, một mực trông nom nàng. Nàng cho Thẩm Thúy Bình gọi điện thoại, nói Tân Vận chuyện, hy vọng nàng có thể nghĩ biện pháp giúp nàng một tay.
Trương Kỳ cho nàng làm cơm tối, đẩy cửa ra thấy nàng đưa lưng về phía cửa, liền nhẹ giọng kêu, "Tiểu Vận, dậy tới dùng cơm đi."
"Ta không đói bụng."
"Trương Kỳ tỷ, ta thật không có sao, ngươi đi về nghỉ ngơi đi."
Trương Kỳ đã trễ cơm đặt lên bàn, ngồi ở mép giường, sờ một cái đầu nàng, nói, ta đã cùng mụ ta nói qua, nàng bên kia đều là khoa phụ sản chuyên gia, bọn họ nhất định sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết.
Cảm ơn ngươi, Trương Kỳ tỷ, coi như ta thật không có biện pháp sinh đứa nhỏ vậy không việc gì, ta chỉ là cảm thấy thật xin lỗi Sở Tịch, hắn rất thích đứa nhỏ.
Trương Kỳ trong lòng tựa như bị người hung hăng đập một quyền, đột đột đau, nàng đau lòng cầm tay nàng nói, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta tin tưởng Sở Tịch nhất định vậy gặp mặt ta như nhau, cùng ngươi cộng độ nan quan, ngươi không nên quá bi quan.
Tân Vận không nói gì, nước mắt nhưng theo mắt sừng rơi xuống, làm ức ối, nàng không muốn để cho Trương Kỳ tỷ lo lắng, nhưng mà trong lòng ủy khuất đè nàng không thở được.
Trương Kỳ gặp nàng rốt cuộc khóc lên, nhiều ít yên tâm một ít, nàng bóp nặng tay nàng, trấn an nói, Tiểu Vận, không có chuyện gì là không qua được, chúng ta sẽ một mực phụng bồi ngươi, coi như ngươi thật không thể sinh sản, ta và Lăng Kha đứa nhỏ chính là các ngươi đứa nhỏ, ta để cho hắn quản ngươi kêu mẹ, có được hay không?
Tân Vận bị nàng chọc cười nhạt, dở khóc dở cười nói, lão đại nếu là không nhạc ý làm thế nào?
Hắn dám không nhạc ý, chuyện này ta làm chủ, ngươi không cần phải để ý đến hắn.
Trương Kỳ vỗ ngực bảo đảm, mặt đầy nghiêm túc.
Tân Vận nước mắt lã chã nhìn nàng, mang nước nợ nói, Trương Kỳ tỷ, cảm ơn ngươi.
Trương Kỳ nhìn nàng, cũng không nhịn được cặp mắt đỏ lên, nàng chụp chụp đầu nàng, nói, đáp ứng ta, chớ suy nghĩ bậy bạn, trước dậy tới dùng cơm đi, ta đi cho ngươi nhiệt một tí.
Trương Kỳ tỷ, ngươi đừng vất vả, chính ta tới.
Tân Vận ngượng ngùng nói, xoay mình từ trên giường bỏ dậy.
Trương Kỳ mỉm cười xem nàng, nhìn dáng dấp nàng đã không như vậy khó qua.
Trương Kỳ tỷ, ngươi nghĩ xong cho ngươi bảo bảo lấy tên gì liền sao?
Trương Kỳ sửng sốt một chút, chậm rãi nói, còn chưa từng nghĩ, cũng không biết là nam hay nữ, nếu không ngươi giúp ta muốn một cái đi.
Ngươi có thể hỏi một chút lão đại, nói không chừng hắn đã nghĩ xong.
Ta còn không biết hắn lúc nào trở về đây.
Trương Kỳ cúi đầu xuống, thần sắc có chút cô tịch.
Cũng đã trễ thế này.
Tân Vận ngẩng đầu nhìn một mắt đồng hồ báo thức, đã buổi tối 10 giờ, nàng một bên cơm nóng món vừa nói Trương Kỳ tỷ, ngươi tối nay liền đừng trở về, cùng ta đi ngủ.
Trương Kỳ vậy dương mắt nhìn đồng hồ, đột nhiên nghĩ tới tối nay còn có chuyện trọng yếu, bận bịu cầm lên bên ngoài bộ, nói, ta phải đi gặp Lưu Phong, chúng ta ước hẹn nửa đêm gặp.
Là tối nay sao?
Vậy ta cùng ngươi đi.
Tân Vận đóng cửa trước giường, chạy vào phòng đi lấy bên ngoài bộ.
Hai người vội vã đón xe đi lên xuống điểm, sau đó leo lên xuống lắm xe, thẳng tới tầng chót.
Trương Kỳ tỷ, ngươi chậm một chút, chú ý bảo bảo.
Tân Vận không yên tâm nhìn nàng.
Thật may vẫn còn kịp.
Trương Kỳ nhìn một cái thời gian, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nơi này thật có thể liên lạc với hắn sao?
Tân Vận nhìn qua có chút hoài nghi.
Trương Kỳ không lên tiếng, một đường hướng ở vào tầng chót du khách tham quan sàn đi tới, nơi đó là gần gũi nhất mặt biển địa phương, mơ hồ còn có thể thấy được bên ngoài bầu trời đêm tối đen.
Lúc này tham quan trên bình đài một phiến yên tĩnh, chỉ có đất dưới chân đèn ánh ra một phiến xanh óng ánh màn sáng, hai người đi ở trên đó, giống như đi ở ánh sao sáng chói trên sân khấu.
Trương Kỳ tỷ,
Tân Vận đuổi kịp nàng, dè dặt kêu,
"Xuyệt, chờ một tí."
Trương Kỳ ngẩng đầu nhìn lên trước mặt biển, lặng lặng lắng nghe.
Hai người duy trì không nhúc nhích tư thế, lặng lặng đợi có 15 phút, rất nhanh, Tân Vận liền cảm giác có chút nhàm chán, nhiệt độ chung quanh tựa hồ vậy càng ngày càng lạnh, nàng muốn nhắc nhở Trương Kỳ chú ý thân thể, nhưng mà lại không dám tùy tiện lên tiếng quấy rầy nàng, chỉ có thể nhìn nàng muốn nói lại thôi.
Trương Kỳ chú ý tới nàng động tác, quay đầu nhìn nàng một mắt, nhỏ giọng nói, "Có liên lạc, một hồi ta lại cùng ngươi nói."
Tân Vận trợn to hai mắt xem nàng, trong lòng càng hiếu kỳ hơn hai người cũng đang nói những chuyện gì, đáng tiếc hiện tại nàng đã không thể theo dõi đến Trương Kỳ tư tưởng, nàng trà sát có chút lạnh cóng tay, xông lên Trương Kỳ gật đầu một cái, ngoan ngoãn chờ ở một bên bọn họ trao đổi kết thúc.
Lại qua 15 phút cỡ đó, Trương Kỳ nhẹ thở ra một hơi, xoay người đối với Tân Vận nói, "Chúng ta đi thôi."
"Ngươi cùng Lưu Phong nói gì?"
Tân Vận tò mò hỏi.
"Bọn họ gần đây và bạo ngược phái chiến sự ăn chặt, tối nay thiếu chút nữa thì đuổi không tới, ta đã cùng hắn nói cùng Lăng Kha trở về liền an bài bọn họ gặp mặt. Còn có chính là hắn hy vọng ta có thể mau sớm đem bọn họ ý tưởng cho biết chúng ta nơi này người lãnh đạo, sau đó đem chúng ta nơi này ý tưởng phản hồi cho hắn."
Trương Kỳ lời ít ý nhiều trả lời.
Tân Vận bĩu môi một cái, hỏi, "Hắn chỉ cùng ngươi nói những thứ này?
Vậy không như vậy còn có cái gì?"
Trương Kỳ có chút kỳ quái nhìn nàng.
Tân Vận bị nàng nhìn chăm chú được không tự tại, nhẹ hụ một tiếng mới nói, "Ta chính là cảm thấy hắn trước kia như vậy thích ngươi, hiện tại nhưng chỉ là hàn huyên với ngươi những thứ này, cảm giác là lạ."
Trương Kỳ trầm mặc một hồi mới nói, "Ngươi biết, hắn đã mất đi nhớ, nói thật ta cảm thấy như vậy tốt vô cùng."
Tân Vận rõ ràng Trương Kỳ ý tưởng, nàng gật đầu một cái, không nói gì nữa, lặng lẽ đi theo sau lưng nàng đi trở về.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi.
Chương 207, Lăng Kha bị bắt.
Nước E, B thành phố, rừng cây rậm rạp.
Cái này một đêm qua rất bình tĩnh, mọi người lấy được trọn vẹn nghỉ ngơi, đến khi đi ra ngoài tuần tra Sở Tịch trở về, đám người liền lần nữa hướng rừng rậm chỗ sâu đi tới. Từ Tiêu cho mọi người quy hoạch tuyến đường, chỉ phải xuyên qua cánh rừng rậm này, đến đất trống mang, đến khi truyền tin một khôi phục, bọn họ liền có thể liên lạc buồn quốc máy bay trực thăng tới đón bọn họ trở về. Mọi người đang lặn lội liền nửa ngày chặng đường sau đó, phát hiện một nơi quân sự hóa cắm trại. Cắm trại trên có 7-8 cái lều lớn đồng, đều dùng ngụy trang lưới che lấp, thỉnh thoảng có thể thấy một ít người mặc quân phục người ra ra vào vào.
"Lão đại, là người chúng ta."
Sở Tịch thấy được bọn họ trên mình quốc huy, có chút kích động nói.
"Chờ một chút, ngươi quên còn có một nhóm người ở ngụy trang chúng ta sao?"
Lăng Kha cao mày nói, "Đừng hành động thiếu suy nghĩ, lại xem."
Sở Tịch le lưỡi một cái, rõ ràng mình có chút lỗ mãng, liền xúc về sau.
"Cái này vừa thấy thì không phải là người chúng ta." Từ Tiêu lộ ra tự tin mỉm cười, hắn gặp những người khác cũng nhìn hắn, liền dùng đương nhiên giọng nói: ngươi xem bọn họ người người to cao, cái này vừa thấy liền theo chúng ta thể hình không giống nhau mà.
Đích xác, chúng ta vẫn là đi vòng nơi này đi, không nghĩ tới lại chui vào bọn họ hang ổ.
Thanh Thanh đề nghị.
Ừ.
Lăng Kha đáp một tiếng, dẫn đầu hướng bên trái đi tới. Những người khác chặt đi theo sát, còn vừa phải chú ý dưới chân không cần có động tĩnh quá lớn, đám người dè dặt khom lưng tiến về trước, không nghĩ tới đối diện liền thấy một người đứng ở rừng cây gian một mặt lãnh đạm nhìn chăm chú đám này lén lén lút lút người, giống như hắn đã ở chỗ này chờ rất lâu rồi vậy. Đó là cái vẻ kinh dị trong mắt người nước ngoài, màu nâu từng sợi tóc dựng đứng, chỉ so với bản thốn hơi lâu một chút, hẹp dài trong mắt tản mát ra lãnh đạm ánh mắt sắc bén, cả người lộ vẻ được nói năng thận trọng, vừa thấy thì không phải là tốt trung độ người. Lăng Kha các người vậy phát hiện hắn, hai sáu người đứng yên tại chỗ, đều rất tò mò đánh giá đối phương, trong chốc lát, ai cũng không có dư thừa động tác, thời gian tựa như cũng dừng lại vậy.
Người là ai?
Lăng Kha hí mắt đánh giá hắn, không nhịn được hỏi.
Ta là Gia Long, các ngươi ác ngộng.
Đối phương lạnh lùng nói.
Khẩu khí thật là lớn, ngươi lấy là ngươi một người có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy sao?
Sở Tịch một mặt khó chịu quát lên.
Ta để cho các ngươi trước công.
Gia Long nâng tay phải lên, làm một mời động tác tay.
Lão đại, ta đi trước sẽ gặp hắn.
Sở Tịch chủ động xin đi, bóp nặng khớp xương tay, một bộ nhao nhao muốn thử hình dáng.
Lăng Kha gật đầu nói, cẩn thận một chút, chúng ta còn không biết người này năng lực là cái gì.
Yên tâm đi. Sở Tịch thân hình động một cái, cả người đã ngay tức thì đi tới Gia Long bên người, dao găm trong tay cách Gia Long cổ bất quá mấy ly mét khoảng cách. Nhưng mà, tưởng tượng toàn thắng hình ảnh cũng không có xuất hiện, không gian tựa như bị định cách ở, Sở Tịch giống như là bị cái gì vây khốn tay chân vậy, dao găm khó khăn phá vỡ hư không, còn không cùng lại gần 1 cm, chỉ gặp Gia Long nâng lên tay, nặng nề đánh vào Sở Tịch trên đầu, sau đó Sở Tịch chậm rãi đổ xuống đất, giống như là động tác chậm ống kính vậy. Gia Long vỗ ngực một cái, dùng may mắn giọng nói, thật là nguy hiểm, không nghĩ tới tốc độ ngươi nhanh như vậy, thiếu chút nữa thì bị ngươi tiêu diệt. Bên này xem cuộc chiến mấy người còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, Sở Tịch đã bị đánh ngã trên đất, Lăng Kha thân hình động một cái, liền hướng Gia Long phóng tới, hắn cảm thấy quanh người giống như là vùi lấp vào vũng bùn bên trong vậy, tốc độ căn bản tăng lên không đứng lên, hắn còn không nhào tới một nửa khoảng cách, cả người đã cất bước duy gian, muốn tiến về trước một em mở đều rất khó khăn. Gia Long nhìn bộ mặt vặn vẹo Lăng Kha, nhẹ khẽ nở nụ cười, như thế nào? Cảm nhận được ngưng trệ uy lực sao?
Ha ha, ở ta phạm vi năng lực bên trong, các ngươi tất cả động tác đều giống như động tác chậm như nhau, các ngươi làm sao còn cùng ta đánh?
Từ Tiêu không tin tà, hắn bay vào giữa không trung, muốn từ không trung đánh lén, nhưng mà và Lăng Kha như nhau, động tác chậm chạp giống như đang làm cười.
Vô dụng.
Gia Long đột nhiên dừng lại câu chuyện, ngưng thần yên lặng nghe liền một hồi, sau đó lại nói thật không có ý nghĩa, vốn còn muốn và các ngươi hơn trời một hồi, bất quá đại nhân có lệnh, ta nên làm tránh sự. Lăng Kha còn ở cùng không nhìn thấy trói buộc làm đấu tranh, chỉ gặp Gia Long đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Lăng Kha sợ hết hồn, theo bản năng cơ chủy thủ lên muốn công kích hắn, nhưng mà động tác kia chân thực quá chậm, không đợi hắn tay vung xuống, Gia Long đã đoạt lấy chủy thủ của hắn ném qua một bên, sau đó nhanh chóng lấy dây thừng ra đem Lăng Kha cả người cũng trói lại. Lăng Kha trơ mắt xem hắn cầm mình trói lại, lại không có biện pháp chút nào, Thanh Thanh và Bạch Hổ muốn xông lên, đáng tiếc thân ở Gia Long trong phạm vi năng lực, cũng là khó khăn gần chút nào. Gia Long bó tốt lắm Lăng Kha, đè lại trên lỗ tai máy truyền tin nói, "Tiểu Hải, giao cho ngươi." Người dị năng không gian Tiểu Hải ở Lăng Kha đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện, Lăng Kha chỉ kịp ngẩng đầu liếc mắt nhìn, liền bị hắn bắt cánh tay, kể cả Gia Long cùng nhau, bị lôi vào thời không trong vòng xoáy.
"Lão đại!"
Sở Tịch vùng vây từ dưới đất bò dậy, hắn che đau đớn sắp nứt đầu, Gia Long ra tay quá nặng, hắn có một lúc lâu thần trí đều là không tỉnh táo, mới vừa tỉnh lại liền thấy Lăng Kha bị bắt đi một màn. Gia Long vừa đi, trên người mọi người đều là nhẹ một chút, Từ Tiêu quái khiếu từ không trung rất xuống, cũng may hắn kịp thời khống chế phương hướng, mới không đụng đầu vào trên cây. Sở Tịch bỏ rơi vung hôn mê đầu, miễn cưỡng đỡ một bên cây lớn mới đứng vững, Bạch Hổ và Thanh Thanh xông lại đỡ hắn, hai người đều là mặt đầy ân cần và lo sợ không yên, không biết tiếp theo nên làm gì. Từ Tiêu đứng vững chân cùng, có chút không dám tin nói, Lăng Kha bị bắt đi, bọn họ mục tiêu là Lăng Kha. Sở Tịch đẩy ra Bạch Hổ, lảo đảo chạy về phía trước, lo lắng nói, chúng ta phải đem hắn cứu lại được. Hắn còn không chạy ra mấy bước, cũng cảm giác một hồi choáng váng, sau đó không biết làm sao liền vấp ngã xuống đất, Từ Tiêu xông lên trước cầm hắn kéo dậy, bình tĩnh nói, ngươi đừng nội, chúng ta nhất định phải đi cứu hắn, ngươi hiện tại bị thương, hết thể nghe ta chỉ huy.
Tiêu ca, chúng ta không biết Lăng Kha bị mang đi đâu.
Thanh Thanh vậy rất là cuống cuồng, nàng nói không bằng chúng ta đi trước vậy phiến cắm trại xem một chút đi. Bạch Hổ cũng nói, không sai, cái đó Tiểu Hải mang đi hai người, nhất định đi không xa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng hành động đi. Từ Tiêu gật đầu một cái, và Bạch Hổ cùng nhau đỡ Sở Tịch hướng cắm trại mò mẫm tới. Lăng Kha bị mang đi trong nháy mắt chỉ cảm thấy được một hồi trời đất quay cuồng, sau đó nặng nề ném xuống đất, bất ngờ không kịp để phòng ăn miệng đầy xám, hắn kịch liệt ho khan một hồi, mở hai mắt đỏ bừng nhìn về phía chung quanh. Tiểu Hải đem hắn dẫn tới vậy phiến cắm trại, chung quanh lui tới đại bình cũng dáng vẻ vội vã, thấy trên đất trói gô Lăng Kha, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, hơn nữa nhanh chóng hành động. Gia Long đang cùng Tiểu Hải kịch liệt cãi vã, hắn như cũ đang đối với Lăng Kha sử dụng siêu năng lực, Lăng Kha định tránh đoạn dây thừng, nhưng là động tác chậm phải chết, hắn thở hổn hển, phẫn hận trợn mắt nhìn hai người. Gia Long bàn tay hướng về phía Lăng Kha, sắc mặt nhăn nhó địa đối Tiểu Hải hét, ngươi cầm ta mang về làm chi?
Ta còn không chơi đủ đây.
ngươi quên phân phó của đại nhân liền sao? Cái nào nặng nhẹ chính ngươi cân nhắc một chút, ta nghĩ, ngươi cũng không nguyện ý đi lãnh giáo đại nhân lửa giận chứ? Gia Long hoảng sợ xem hắn một mắt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, giọng lập tức mềm nhũn ra, ta, nhưng mà như vậy nhiều người dị năng, nếu như có thể cầm bọn họ thủ tiêu, đại nhân tuyệt sẽ không mang ta. Tiểu Hải không nhịn được nói, tùy ngươi liền, ta nhiệm vụ là cầm hắn mang về, ngươi nguyện ý ở chỗ này liền ở chỗ này đi. Một mình ngươi có thể được không? Vạn nhất chạy làm thế nào? Gia Long không yên tâm quay đầu liếc Lăng Kha một mắt. Hừ, không có ngươi, ta như nhau có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Hải tựa hồ giận quá, hắn đi về phía Lăng Kha, một cái tay đao liền đem hắn gõ hôn mê. Gia Long rút lui hết siêu năng lực, nhìn Lăng Kha hừ đều không hừ một tiếng liền mới ngã xuống đất, nhất thời không nói. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Tiểu Hải cho gọi ra không gian vòng xoáy, vác lên Lăng Kha chui vào. Gia Long trợn mắt nhìn tại chỗ biến mất hai người, không phục mắng, có gì đặc biệt hơn người, ỷ là bên người đại nhân người tâm phúc, liền lấy vì mình cao hơn người một bậc, ta hừ. Hừ, chờ ta thu thập những cái kia người tiến hóa hiệp hội người, ngươi sẽ chờ cho ta liếm giày đi. Gia Long đại nhân, toàn bộ an bài tốt lắm, liền cùng mệnh lệnh của ngài. Một cái đại binh cung kính đối với hắn nói. Ừ, giữ cảnh giác, bất kỳ tiến vào khu vực này người nhất luật giết chết, không cần nương tay. Ừm, đại nhân. Đại binh lĩnh mệnh đi. Gia Long nhìn rừng cây yên tĩnh, khỏe miệng lộ ra lau một cái chế giễu. Từ tiêu các người chạy tới cắm trại thời điểm, Tiểu Hải đã đi rồi có một đoạn thời gian, mà nên đón bọn họ chính là trời súng mưa đạn. Ta dựa vào. Đám người ôm đầu rúc vào rừng cây, tìm chỗ nút. Đây là sớm có chuẩn bị à? Sở Tịch móc ra súng, nghe chung quanh tiếng súng vang không ngừng, quay đầu đi xem nút ở cách vách Từ Tiêu. Từ Tiêu mới vừa cho trong tay súng lắp đạn xong hạp, xông lên Bạch Hổ nháy mắt, Bạch Hổ hội ý, ở phía sau cây ghim cái trung bình tấn, sau đó phát ra siêu công kích sóng âm, trong chốc lát, trong rừng cây cuồng phong nổi lên, cắm trại lên các binh sĩ đột nhiên cảm thấy mảng nhị xem muốn biến dạng vậy, không thể không bỏ lại súng, hai tay bịt kín lỗ tai, thậm chí trực tiếp từ chỗ nút bên trong té đổ ra, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Chính là hiện tại. Từ Tiêu hét lớn một tiếng, bưng súng liền xông ra ngoài, Sở Tịch và Thanh Thanh vậy không yếu thế chút nào, rối rít giơ súng bắn. Viên đạn điên cuồng bắn về phía trên đất đại bình, nhưng mà đột nhiên viên đạn giống như là dừng ở trên không, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ về phía trước đẩy tới, trên đất các binh sĩ thật vất vả từ trong hôn mê đã tỉnh hồn lại, xem đến đỉnh đầu từ từ bay tới viên đạn, đều là sửng sốt một chút. Còn không mau rời đi, chờ chết sao? Gia Long từ lều vải sau chuyển đi ra, hai tay đẩy ngang trước duy trì siêu năng lực, thấy những thứ này ngây ngô nhức đầu binh liền giận không chỗ phát tiết. Các binh sĩ ở trong ngộng mới tỉnh, chật vật từ dưới đất bò dậy, xách súng lui nhập chỗ nút. Sở Tịch xông lên phía trước nhất, lúc này hoàn toàn bại lộ ở các binh sĩ trong tầm bắn, thật may những cái kia đại binh còn chưa kịp phản ứng, nếu không hắn nhất định sẽ bị bắn cho thành cái rỗ. Từ Tiêu thầm nói không ổn, kéo Thanh Thanh bay vào không trung, một bên lui về phía sau, vừa hướng Sở Tịch hô to, mau trở lại, chớ vào nhập phạm vi năng lực của hắn. Sở Tịch vậy biết không có thể kiên quyết đương đầu, vừa mới chuẩn bị rút lui, chỉ gặp Gia Long bước nhanh hướng hắn đi tới, lập tức liền đem hắn bao phủ ở phạm vi năng lực của hắn bên trong, hắn chỉ kịp hoàn thành xoay người động tác, sau đó cả người liền nghiêng về dừng lại. Đáng ghét. Từ Tiêu mặc dù gấp, khá vậy rõ ràng bây giờ không phải là khoe tài thời điểm, chỉ có thể trước giữ được Thanh Thanh và mình. Thanh Thanh bị Từ Tiêu lôi, hung hăng cơ hai đạo dòng điện đánh về phía Gia Long. Từ Tiêu thở dài, hắn biết chiêu này vô dụng, hắn khẽ cắn răng, đem Thanh Thanh dẫn tới an toàn trong phạm vi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi. Chương 208, vô tâm. Du Du. Bạch Hổ ở phía sau cây thấy rõ ràng, hắn xít sao nắm chặt quả đấm một cái, há miệng, phát ra một tiếng loài người không cách nào phát giác lần sóng âm. Hắn không biết làm như vậy có thể hay không đột phá Gia Long năng lực, chỉ là hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Sở Tịch chỉ có thể liếc mắt thấy dần dần ép tới gần Gia Long, hắn biết lần này mình là giữ nhiều lấy ít. Gia Long cởi gần đi về phía hắn, ác độc nói, ngươi xem, bạn ngươi cũng bỏ ngươi lại chạy, ngươi nói ngươi còn sống còn có ý gì, không bằng ta tới giúp ngươi giải thoát đi. Gia Long rút ra bên hông đòn đao, hướng về phía Sở Tịch đầu chém xuống. Không muốn. Thanh Thanh không đành lòng thấy vậy máu tanh một màn, chỉ có thể nghiêng đầu núp ở Từ Tiêu sau lưng. Từ Tiêu cắn chặt hàm răng, trong lòng cũng là vô cùng tuyệt vọng. Đột nhiên, Gia Long động tác một lần, phảng phất là được cái gì công kích, không ngắn lắm đao rời tay rơi trên mặt đất, cả người vậy thống khổ quỳ sụp xuống đất, che đầu, chỉ không qua chỉ trong chốc lát, hắn ánh mắt, lỗ mũi và trong lỗ tai cũng chảy ra đỏ tươi máu, nhìn qua dị thường được khủng bố. Mà ở trước người hắn Sở Tịch vậy không có thể may mắn tránh khỏi, cơ hồ là Gia Long ngã xuống trong nháy mắt, ngưng trệ hiệu quả đột nhiên biến mất, hắn vậy thống khổ ngã trên đất. Bạch Hổ chạy đến Từ Tiêu bên người, có chút kích động nói, ta lần sóng âm lại có hiệu quả. Từ Tiêu quay đầu nhìn hắn một mắt, ngay tức thì rõ ràng tới đây, một bên chạy về phía trước vừa hướng Bạch Hổ nói, che chở ta thủ tiêu những cái kia đại binh, Thanh Thanh đi giải quyết Gia Long. Hai người lập tức hội ý, rối rít hành động, Bạch Hổ bày ra dáng điệu, lại phát ra một sóng siêu công kích sóng âm, Từ Tiêu nhảy đến không trung, giơ súng hướng chỗ nút bên trong đám người bắn càn quét, những cái kia đại binh còn chưa kịp phản ứng, liền bị công kích sóng âm chấn động lật trên đất, thật vất vả bỏ dậy, lại bị Từ Tiêu viên đạn đưa cho Diêm La Điện. Thanh Thanh không người tránh thoát Bạch Hổ một vòng giống to, nhanh chóng chạy đi tiếp viện Sở Tịch, kết quả còn không chạy đến một nửa, cũng có chút khiếp sợ dừng bước, bởi vì Sở Tịch đã tay cầm Gia Long đoạn đao kết quả Gia Long thánh mạng. Thanh Thanh vừa lộ ra nụ cười, liền thấy Sở Tịch đột nhiên ngã quỵ trên đất, nàng sợ hết hồn, chạy mau tới đem hắn đỡ lên. Sở Tịch mặt đầy máu, cũng may thần trí coi như thanh tỉnh, hắn có chút khó khăn cười một cái nói, đừng để ý ta, đi nhanh tìm lão đại.
Thanh Thanh móc ra khăn tay cho hắn xoa xoa trên mặt máu, có chút lo âu hỏi, ngươi thật không có sao?
Yên tâm đi, còn chưa chết.
Thanh Thanh xông lên hắn gật đầu một cái, nhẹ nhàng buông hắn xuống, đi phối hợp Từ Tiêu dọn dẹp còn dư lại đại binh. Đám người đem cắm trại lật cái để hướng lên trời vậy không thấy Lăng Kha bóng dáng, không khỏi đều là trong lòng trầm xuống. Bạch Hổ đem một tên còn không khí tuyệt đại binh ném vào trên đất trống, cầm súng tra hỏi hắn Lăng Kha rơi xuống.
Van cầu các ngươi, đừng giết ta, nhỏ, Tiểu Hải đại nhân đã đem hắn mang đi, ta cũng không rõ ràng bọn họ đi nơi nào.
Người nọ sợ hãi nhìn những thứ này người dị năng.
Thanh Thanh hỏi, các ngươi tại sao muốn bắt Lăng Kha?
Ta không biết, Vô Tâm đại nhân ra lệnh, chúng ta chỉ là thi hành.
Bạch Hổ cầm súng thọc hắn, tiếp tục hỏi, Vô Tâm ở đâu?
Tiểu Hải sẽ đem Lăng Kha mang đi chỗ nào?
Đại binh thở hào hẹn, tựa hồ sợ muốn chết, nhưng hắn sợ tựa hồ không phải Bạch Hổ trên tay súng, mà là hắn trong miệng Vô Tâm đại nhân, bởi vì tiếp theo hắn liền xít sao nhắm hai mắt lại, bày ra một bộ tuyệt không lại vấn đề trả lời hình dáng.
Cắt, cái này Vô Tâm còn thật sẽ huấn luyện dưới quyền.
Từ Tiêu Niệm Mai nói đừng lãng phí thời gian, tên lầy vô dụng, bỏ mặc như thế nào, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ra Lăng Kha, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta về trước thành phố đáy biển lại thảo luận kỹ hơn đi.
Sở Tịch cau mày nói, nhưng mà lao đại hắn, ta lo lắng.
Thanh Thanh đè lại hắn bả vai, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chúng ta đều rất lo lắng hắn, chỉ là hôm nay chúng ta hết đạn hết lương thực, mọi người cũng bị thương trên người, hiện tại miễn cưỡng truy đuổi tung tích, chỉ sợ còn chưa tới chỗ chúng ta liền cũng ngã xuống, nghe vẫn là Tiêu Ca đi, trở về hơn tập trung một ít nhân thủ lại đi cứu hắn.
Sở Tịch biết nàng nói không sai, hắn khẽ cắn răng, gật đầu thầm chấp nhận.
Đám người đem nơi này đại binh toàn bộ diệt khẩu, sau đó bổ sung đạn dược và vật liệu, tiếp tục hướng rừng bước ra ngoài.
Lăng Kha là bị một hồi máy vo ve tiếng đánh thức, hắn mở mắt ra thời điểm tầm mắt vẫn là một phiến mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ thấy trước người có một cái bàn mổ, đối diện xem là một khối thủy tinh mặt tường. Trước mắt có một đạo bóng người thoảng qua, hắn mặc dù còn nhìn không quá rõ ràng, nhưng mà thân thể cảm giác đều trở về, hắn cảm thấy mình là bị treo lên, đầu lâu vô lực trở ở bên trái trên bả vai.
Một lát sau, hắn hơn nữa thanh tỉnh một ít, thấy mình thân ở một gian giống như là phòng thí nghiệm đồ sộ phòng lớn bên trong, bên phải có hai cái thân mặc áo choàng trắng bác sĩ nhân viên nghiên cứu đang nói gì, một người trong đó chú ý tới Lăng Kha đã tỉnh hồn lại, vội vã và một người khác nói câu gì, liền hướng hắn đi tới, một người khác thì bước nhanh rời đi phòng thí nghiệm.
Đây là mấy?
Cái đó tóc hoa dâm người nghiên cứu xông lên hắn giơ lên ba ngón tay.
Muốn giết cứ giết.
Lăng Kha giận trợn mắt nhìn hắn, cảm giác mình bị coi thành trẻ con 3 tuổi. Nghiên cứu viên tò mò quan sát hắn một phen, sau đó tự ý đi qua một bên ở một bản nghiên cứu nhật ký trên viết cái gì.
Lăng Kha trợn mắt nhìn hắn một lát, liền quay đầu nhìn về phía chung quanh, những cái kia xem không hiểu máy phát ra làm người ta phiền não thanh âm, Lăng Kha biết mình bị bắt làm tù binh lỗ, hắn ngẩng đầu nhìn buộc mình xiềng xích, dùng sức vùng vây mấy cái, phát hiện hoàn toàn không tránh thoát. Hắn chán nản cúi đầu, phát hiện mình cơ hồ không mảnh vải che thân, chỉ mặc cái quần lót, không khỏi hơn nữa cùng nộ, đám người này rốt cuộc muốn làm gì? Đem mình làm ra xúc sao?
Đừng vùng ấy, cái này bộ khóa cái nhưng mà đặc biệt nhằm vào người dị năng chế tạo.
Đột nhiên, cạnh cửa vang lên một thanh âm người phụ nữ.
Lăng Kha ngẩng đầu vừa thấy, như vậy cảm giác quen thuộc lại mọc lên, đó là mang mặt nạ Vô Tâm, bằng bạc mặt nạ hoàn toàn chặn lại nàng diễn cảm, nàng phất phất tay, trong phòng thí nghiệm nhân viên làm việc cũng lui ra ngoài, nàng lướt nhẹ đi tới, cửa ở sau lưng nàng chậm rãi khép lại.
Ngươi muốn làm cái gì?
Lăng Kha cảnh giác nhìn nàng.
Vô Tâm từ từ đi đến thẳng ngay Lăng Kha bàn một bên, sau đó tùy ý ngồi dựa ở phía trên, im lặng đánh giá hắn, thẳng cầm hắn xem được cả người không tự tại.
Lăng Kha nhíu mày một cái, vừa định lên tiếng chất vấn, chỉ nghe Vô Tâm nói, giỏi một cái sao cứu thế, ngươi nhưng mà để cho chúng ta chịu không ít đau khổ à?
Muốn giết cứ giết, kia như vậy nhiều nói nhảm.
Lăng Kha không nhịn được nói,
giết ngươi hơn không có ý nghĩa, ta có tốt hơn chủ ý.
Vô Tâm tựa hồ là ở cười khẽ, nhưng mà bằng bạc mặt nạ vẫn là lạnh như băng không chút biểu tình.
Lăng Kha biết rõ rơi vào cái này người lòng dạ độc ác trong tay tuyệt không có trái cây ngon ăn, dứt khoát nhắm mắt lại nữa cùng nàng nói nhảm.
Hồi lâu, trong phòng thí nghiệm châm rơi có thể nghe, Lăng Kha mở mắt ra, phát hiện Vô Tâm như cũ nghẹo đầu nhìn mình, không khỏi cả giận nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Ta có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, Trương Kỳ rốt cuộc có cái gì tốt?
Lăng Kha tức giận trợn mắt nhìn nàng, hét, các ngươi có cái gì liền hướng tới ta, không muốn dính dấp người vô tội.
A.
Vô Tâm bật cười một tiếng, chậm rãi nói, ngươi không muốn ta cũng được đi, tại sao còn muốn tổn thương tỷ tỷ đâu?
Lăng Kha kinh ngạc khó tin nhìn Vô Tâm, hắn trung vu minh trắng như vậy cảm giác quen thuộc là cái gì, hắn nhìn chằm chằm Vô Tâm, có chút cả lăm nói, ngươi
phải, ngươi là Du Du.
Vô Tâm giơ tay lên tháo xuống mình mặt nạ, nàng và Lăng Kha bốn mắt nhìn nhau, diễn cảm vẫn là lạnh như băng.
Nàng hình dáng cơ bản không đổi, chỉ là ánh mắt đổi được phức tạp, đã hoàn toàn không thấy được ban đầu đơn thuần.
Nàng có chút đau thương nhìn Lăng Kha, giọng nhưng là tràn đầy trầm trọng, ngươi thật đúng là để cho ta không nhìn thấu à, ngươi không thích ta, cũng không yêu tỷ tỷ, vậy ban đầu tại sao phải tới trêu chọc chúng ta?
Lăng Kha nhìn nàng, không lời chống đỡ.
Vô Tâm đứng lên, đi tới Lăng Kha bên người, nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn gò má, không nghĩ tới hắn vừa quay đầu tránh ra.
Ngươi vẫn là như vậy ghét ta.
Vô Tâm cười khổ nói.
Du Du, ngươi biết chúng ta có nhiều lo lắng ngươi, ngươi làm sao sẽ, tại sao sẽ ở Chu Địch binh đoàn dị năng?
Ta đã không phải là Du Du, kêu ta Vô Tâm.
Vô Tâm nói những lời này thời điểm cả người lập tức đổi được lãnh túc, phảng phất là cái nói 102 quân vương. Lăng Kha ngây ngẩn nhìn nàng, có chút đau lòng nói, "Du Du, ta biết ngươi ăn rất nhiều đắng, bị rất nhiều ủy khuất, ngươi cùng ta trở về đi thôi, tỷ tỷ ngươi còn ở chờ ngươi." Ha ha ha. Vô Tâm đột nhiên cười lớn, cười được đứng cũng đứng không vững, nàng một tay ôm bụng, một tay đỡ bàn mổ, cười đủ rồi mới lên tiếng, "Ngươi còn chưa hiểu mình tình cảnh chứ?" Lăng Kha thần sắc ngưng trọng nhìn nàng, đột nhiên có chút xem không hiểu nàng. "Ngươi câu nói đầu tiên muốn cho ta trở về, câu nói đầu tiên có thể khái quát ta nhiều năm như vậy chịu khuất nhục, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Trương Kỳ có thể có hết thảy, dựa vào cái gì ngươi có thể một mực bảo vệ nàng? Mà ta ư? Ta vì sinh tồn chỉ có thể kéo dài hơi tàn, vì lấy được quyền lợi, chỉ có thể bán đứng mình thể xác, thậm chí linh hồn. Ta gặp hết thảy ngươi có thể nghĩ cũng không dám nghĩ, các ngươi những thứ này cuộc sống ở quang minh ở giữa người không thể nào rõ ràng bóng tối đáng sợ, để cho ta cùng ngươi trở về. Không, đã nhiều năm như vậy, vậy các ngươi nên nhận thức một tí loại cảm giác này." Vô Tâm khuôn mặt giữ tợn trợn mắt nhìn Lăng Kha, tựa hồ hận không được ăn thịt ngủ hắn ra. Lăng Kha biết Du Du hận hắn, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ như thế hận hắn, hắn mặt không thay đổi nhìn có chút điên cuồng Du Du, cuối cùng thở dài hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" Vô Tâm lộ ra có chút khiếp người mỉm cười, "Em ấy nói, trước kia ta muốn lấy được người ngươi, bây giờ ta muốn lấy được ngươi tim." Lăng Kha không quá rõ ràng nàng nói ý của lời này, không nhịn được hỏi, "Có ý gì?" Vô Tâm lần nữa đến gần hắn, đưa ra một cây trắng non ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm ở ngực hắn, ôn nhu nói, "Ta muốn cho ngươi hoàn toàn quên Trương Kỳ, mà trong lòng của ngươi chỉ có thể có ta một người." "Không thể nào, coi như ngươi cầm tim ta moi ra, ta cũng chỉ thích Trương Kỳ, sẽ không yêu ngươi." Vô Tâm cười yếu ớt nói, "Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, không có chuyện gì là không thể nào, ngươi hiện tại muốn làm chính là nghỉ ngơi cho khỏe, thừa dịp hiện tại cái gì cũng còn nhớ, thật tốt nhớ lại một tí tốt đẹp qua lại đi." Vô Tâm ngón tay ở Lăng Kha ngực nhẹ nhàng qua, như vậy lạnh như băng xúc cảm để cho hắn không nhịn được dùng mình một cái, mà Vô Tâm lời nói càng làm cho hắn tim hoàn toàn rớt đến đáy cốc, hắn không biết Vô Tâm định đối phó hắn thế nào, nhưng hắn giờ phút này cảm nhận được liền hơi lạnh thấu xương. "Du Du, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ngươi sẽ hối hận." Vô Tâm lần nữa đeo lên mặt nạ, xoay người hướng phòng thí nghiệm đi ra bên ngoài, giống như tiêu sái xông lên hắn phất phất tay. "Du Du, Du Du." Lăng Kha phí công tê, còn vừa liều mạng vùng ấy, nhưng mà vậy xiển xích vô cùng vững chắc, mặc hắn dùng lực như thế nào cũng không có biện pháp cửa ra, cấp được hắn thẳng dậm chân. "Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi." Chương 209, Vô Tâm kế hoạch. Thành phố đáy biển, vào lúc giữa trưa. Trương Kỳ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn cơm trưa, đây là máy truyền tin đột nhiên ông Minh đứng lên. Nàng ấn nút tiếp nghe, tần vận thanh âm từ trong máy truyền tin truyền tới, "Trương Kỳ tỷ, ngươi ở đâu?" "Ta ở phòng làm việc, thế nào?" "Ngươi chờ ta một tí, ta lập tức tới ngay." "Chuyện gì ạ?" "Uy." Trương Kỳ kinh ngạc nhìn cắt đứt máy truyền tin, không rõ ràng tần vận phải làm gì, nàng xem ngoài cửa sổ, quyết định vẫn là ở chỗ này chờ nàng một tí. "Chi chi, không đi ăn cơm sao?" Lục Tử Hào cởi xuống áo khoác dài màu trắng, quay đầu lại hỏi nàng. "Ngươi đi trước đi, ta muốn chờ tần vận." "Được rồi." Lục Tử Hào xoay người rời đi, toàn bộ phòng làm việc chỉ còn lại Trương Kỳ một người. 10 phút sau đó, tần vận thở hồng hộc chạy vào, thấy Trương Kỳ, kéo lại nàng, thượng khí bất tiếp hạ khí nói, "Trương Kỳ tỷ, ngươi ngồi xuống trước, ta cùng ngươi nói sự kiện, Sở Tịch trở về, hắn nói, lao đại bị địch nhân bắt đi." "Cái gì?" Trương Kỳ khiếp sợ nhìn tần vận, còn không quá tin tưởng nàng nói. "Ngươi trước đừng có gấp, bọn họ đang tổ chức người phải đi cứu hắn, lao đại như vậy lợi hại, nhất định không có việc gì, ngươi hiện tại nhất định phải bảo trọng tốt thân thể, ta cùng ngươi cùng nhau chờ tin tức." Tần vận một mặt ngưng trọng nhìn nàng. "Tiểu vận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ bị ai bắt đi?" Trương Kỳ cảm thấy cả người lạnh như băng, trong lòng lo lắng đòi mạng, nàng đưa tay che nhỏ hơi nô lên bụng, cố gắng nhắc nhở mình muốn trấn tĩnh. Sở Tịch nói, "Là Chu Địch binh đoàn dị năng người, bọn họ mang về tiến sĩ Dê, khi thừa hắn bị sinh vật biến dị quả trầy, hiện tại Sở Tịch chạy tới xem hắn, bọn họ là tách ra đi, người tiến hóa hiệp hội người ở nửa đường gặp phải phục kích, lao đại chính là khi đó bị bắt đi." Trương Kỳ cau mày xem nàng, mặc dù nàng nói rất sốt sét, nhưng là nàng nghe vẫn là rõ ràng, nàng đứng lên, kéo Tần Vận nói, "Chúng ta đi tìm Sở Tịch, khi thừa thương thế có nặng không?" Ta không biết, Trương Kỳ tỷ, ngươi đừng đi nhanh như vậy, ta đi gọi xe." Tần Vận lòng như lửa đốt đi ở Trương Kỳ trước mặt, chuẩn bị đi ra ngoài kêu xe. Hai người chạy tới bệnh viện thời điểm, khi thừa còn ở trọng chứng trong phòng bệnh, trên hành lang đứng Thanh Thanh và Sở Tịch, bọn họ thấy Trương Kỳ và Tần Vận, nhanh chóng tiến lên đón. "Trương Kỳ tỷ, thật xin lỗi, chúng ta..." Thanh Thanh có chút không dám xem nàng trong lòng rất áy náy, tổng cảm thấy thật xin lỗi Trương Kỳ. Trương Kỳ cắn môi một cái, bình tĩnh nói, "Không trách ngươi, khi thừa như thế nào?" Sở Tịch nói, "Hắn bị sinh vật biến dị quả trầy, vết thương không phải vấn đề lớn, mặc dù hắn trích qua Chu Địch khắc tinh, chỉ là những cái kia sinh vật biến dị trong cơ thể mầm độc là tiến hóa qua, tình huống không quá hay." Trương Kỳ có chút lảo đảo muốn rơi xuống, trong vòng một ngày nghe được hai cái tin tức xấu, để cho nàng có chút không chịu nổi, Tần Vận và Thanh Thanh nhanh chóng đỡ nàng, đều là mặt đầy lo âu. Thanh Thanh cúi đầu, áo nao nói, "Nếu là ta không có đánh rơi cuối cùng một ống dược tề, khi thừa liền không có việc gì." "Thuốc gì thuốc?" Võ Đông Tử trên ghế đứng lên, có chút hiếu kỳ nhìn đám người. Trương Kỳ nghi ngờ nhìn về phía nàng. Nàng không chút nào chú ý tới còn có một người ở nơi này, những người khác cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Võ Đông, tựa hồ đột nhiên ý thức được trên hành lang còn có một người.
Võ Đông trừng mắt nhìn, có chút lo lắng hỏi, các ngươi nói kết quả là thuốc gì thuốc?
Sở Tịch rủ rũ túi đầu nói, là một đôi nhà khoa học vợ chồng nghiên cứu chế ra, ta và Thanh Thanh đều là trích cái đó dược tề mới đang bị cắn dưới tình huống sống lại, hơn nữa có siêu năng lực. Chỉ bất quá, đừng nói đã không có cái đó chất thuốc, ngay cả có, vậy không nhất định có thể cứu Hy Thừa ạ.
Võ Đông có chút kích động nói, ngươi nói là, các ngươi trích cái đó dược tề, sau đó liền thu được siêu năng lực. Nếu quả thật là như vậy, có lẽ Hy Thừa còn có một đường sinh cơ.
Trương Kỳ kéo lại nàng, vội vàng hỏi, có thật không?
Ngươi có biện pháp cứu hắn?
Ngươi là ai?
Võ Đông đẩy ra tay nàng, nghiêm mặt nói, ta là Võ Đông, chính là trong miệng các ngươi tiến sĩ Dê, nếu như cho ta một ít thời gian, ta có lẽ có thể nghiên cứu ra loại thuốc này thuốc.
Trương Kỳ trong mắt ánh sáng lại ảm đạm xuống, nàng lầm bầm nói, nhưng mà, Hy Thừa như bây giờ, hắn có thể cùng đến ngày đó sao?
Ta có thể trước cầm hắn đông lạnh đứng lên, luôn sẽ có biện pháp.
Võ Đông nghiêm túc nói, bất quá, ta cần tránh quy phòng thí nghiệm và một ít dụng cụ, nếu như các ngươi có thể cung cấp cho ta mà nói, ta sẽ đem hết toàn lực thử một chút, tổng so nhìn hắn chết được rồi.
Thanh Thanh nói, được, ngươi cần gì, ta lập tức tìm người đi làm, chỉ cần ngươi có biện pháp cứu hắn, chúng ta liền không thể buông tha.
Võ Đông nhìn một cái mệt lạ vậy ngồi ở trên ghế Trương Kỳ, liền và Thanh Thanh cùng nhau rời đi bệnh viện, tranh đoạt từng giây từng phút đi chuẩn bị sân và dụng cụ.
Sở Tịch nhìn Trương Kỳ, cắn môi một cái nói, Trương Kỳ tỷ, đều do ta, không có bảo vệ tốt lão đại, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem lão đại cứu lại được, nếu không ta liền lấy chết tạ tội.
Trương Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi đừng nói như vậy, ta biết ngươi đã tận lực, Lăng Hà, liền nhờ các ngươi.
Sở Tịch đỏ mắt xem nàng, hắn hít mũi một cái, đối với Tần Vận nói, Tiểu Vận, chăm sóc kỹ Trương Kỳ tỷ, ta nhất định sẽ đem lão đại mang về.
Tần Vận bình tĩnh xem hắn, nàng nghĩ đến mình vấn đề, cũng là cặp mắt đỏ lên, nhưng giờ phút này không phải lúc nói chuyện này, nàng chỉ là thật sâu nhìn hắn một mắt, nói, yên tâm đi, chính ngươi hết thảy chú ý.
Sở Tịch thâm tình nhìn nàng, lần này trở về vội vàng, thậm chí không có biện pháp cho nàng ôm một cái, hắn nắm chặt hai quả đấm, xoay người rời bệnh viện, Từ Tiêu đang an bài nhân viên và máy bay, hắn vậy phải mau sớm chạy trở về báo danh.
Nước A, Chu Địch binh đoàn dị năng phòng thí nghiệm bí mật.
Lăng Kha nhìn nhân viên nghiên cứu bận rộn đi tới đi lui, trong lòng xông ra một hồi cảm giác vô lực, người nơi này ngược lại không hành hạ hắn, chỉ là đúng hạn cho hắn trích ước chế siêu năng lực dự tể, để cho hắn không có biện pháp phản kháng. Đã ba ngày, Vô Tâm từ đầu đến cuối không xuất hiện qua, tất cả người tựa hồ cũng ở khuya trên gõ trống chuẩn bị cái gì. Lăng Kha nhắm mắt một cái, cảm thấy một hồi khô miệng khô lưỡi.
Ban đêm, tất cả nhân viên đều rời đi phòng thí nghiệm, Lăng Kha xuyên thấu qua kiếng mạc tưởng có thể nhìn thấy bên ngoài trên đất lau một cái ánh trăng, không có ai đưa cho hắn đưa cơm tối, từ hắn bị trói ở chỗ này, vô luận ai cho hắn đưa cơm, hắn cũng sẽ một cước cầm người đến đá bay, vì vậy, bọn họ cho hắn đánh treo kim chuyển vận dịch dinh dưỡng, còn cầm hắn chân vậy trói lại.
Lăng Kha hai tay đã bị cọ sắt rách, hắn chỉ có thể giữ cái loại này bị treo trên không trung tư thế ngủ, còn đúng đêm gặp ác mộng, vì vậy cho dù hiện tại hắn buồn ngủ muốn mạng, vẫn là mạnh chống không muốn chìm vào giấc ngủ.
Người đây cũng là tội gì, ngoan ngoãn ăn cơm, thật tốt phối hợp, không liền có thể thiếu bị chút tội mà.
Lăng Kha ngẩng đầu nhìn về phía cửa, mang bằng bạc mặt nạ Vô Tâm tựa vào cạnh cửa, lặng lẽ nhìn chăm chú hắn.
Lăng Kha suy yếu nhìn nàng, không nói một lời.
Vô Tâm tháo xuống mặt nạ, đi tới hắn bên người, nhẹ nhàng nói, tối nay ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai nếu như hết thảy thuận lợi, ngươi cũng không cần lại chịu khổ.
Lăng Kha trợn mắt nhìn nàng, đã quyết định chủ ý không cùng nàng nói chuyện.
Ngươi cũng không cần nhìn như vậy ta biết ngươi ghét ta, nhưng là đừng có gấp. Rất nhanh ngươi liền sẽ không thể rời bỏ ta.
Vô Tâm sờ một cái mặt hắn gò má, giống như là người yêu vậy thâm tình nhìn hắn.
Lăng Kha nghiêng đầu qua, tránh ra tay nàng, mặt đầy chán ghét.
Vô Tâm khẽ mỉm cười, buông xuống tay, như lúc tới vậy lặng lẽ rời đi.
Lăng Kha không nhớ được từ mình là lúc nào thiết đi, lúc tỉnh lại phát hiện mình đã nằm ở trên bàn mổ, hắn dự cảm đến không ổn, liều mạng giãy giụa, bên cạnh hai cái nghiên cứu viên chặt chẽ đè lại hắn, một người khác cho hắn trích thuốc an thần.
Buông ta ra.
Hắn rất nhanh liền cảm thấy cả người không có sức, buồn ngủ như thủy triều vào tới, lần nữa mơ màng ngủ đi.
Lần này lúc tỉnh lại tựa hồ đi qua rất lâu, bên ngoài trời đã tối rồi, hắn suy yếu mở mắt ra, phát hiện Vô Tâm ngồi ở hắn bên người, đang mặt không thay đổi nhìn hắn, trừ cái này ra, còn có hai người nhân viên làm việc đang bận rộn thao tác máy.
"Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào?"
Vô Tâm buông xuống nâng cầm tay, một mặt mong đợi nhìn hắn.
"Ngươi đối với ta làm cái gì?"
"Chắc là thuốc tê còn không có đi qua." Lăng Kha chỉ cảm thấy được cả người không có sức, thậm chí cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
"Ta cho ngươi đổi tim, đừng lo lắng, đây chính là chúng ta nghiên cứu chế tạo đệ tam đại siêu năng tim. Không chỉ có cơ bản nhất cung cấp máu chức năng, còn có thể để cho ngươi thân thể hơn nữa trắng kiện.
Ngươi.
Lăng Kha trừng mắt sắp nước trợn mắt nhìn nàng, nghĩ đến tim mình lại bị nàng moi ra đổi thành máy tim, trong lòng liền dâng lên một cơn giận.
Đừng kích động, ngươi mới vừa làm xong giải phẫu, cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe.
Vô Tâm đè lại hắn, xông lên một bên nhân viên làm việc nháy mắt.
Vậy hai người nhân viên làm việc lập tức đi lên trước, cho hắn trích thuốc an thần.
Vô Tâm nhìn hắn, lẩm bẩm nói, cái này là bước đầu tiên, ta còn muốn đem ngươi trí nhớ trong đầu hoàn toàn sửa đổi, đến lúc đó bất kể là ngươi tim vẫn là người ngươi đều đưa là thuộc về ta.
Lăng Kha cảm thấy tầm mắt một phiến mơ hồ, hắn muốn cắn phá đầu lưỡi để cho mình giữ thanh tỉnh, nhưng mà còn không cùng hắn làm như vậy, liền lần nữa rơi vào đang ngủ mê man.
Vô Tâm lặng lặng nhìn hắn nhắm mắt lại, đối với nhân viên làm việc nói, các ngươi trông nom hắn, xảy ra bất cứ vấn đề gì, cũng phải kịp thời thông báo ta.
Ùm,
đại nhân. Hai người cung kính hướng nàng túi đầu hỏi thăm, sau đó đưa mắt nhìn nàng rời đi phòng thí nghiệm. Vô Tâm đi ra phòng thí nghiệm, đi tới trên đất trống, nàng ngẩng đầu nhìn xem con mặt trăng, hít một hơi thật sâu, sau đó hướng binh đoàn bộ chỉ huy đi tới. Nơi này là Chu Địch binh đoàn dị năng tổng trụ sở, phòng thí nghiệm ở vào chỗ ở trung ương, vòng ngoài phân bố từng vòng quân sự cứ điểm, phòng thủ sông nghiêm. Binh đoàn bộ chỉ huy cách phòng thí nghiệm còn cách hai con phố khu, Vô Tâm chậm du du đi ở lạnh như băng trên đường phố, cái này phiến trụ sở bị lần nữa hoạch định qua, vì vậy hết thảy cũng lộ vẻ được gọn gàng ngăn nắp. Vô Tâm chỗ đi qua, các binh lính không khỏi túi đầu xếp hai, cung thuận về phía nàng thi lễ. Nàng sớm thành thói quen liền mọi người ngẩn mặt, thì làm như không thấy xuyên qua hai con phố, đi vào binh đoàn bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy trong đại viện có một cái hàng lực lượng cảnh vệ, không tính là nhiều, bọn họ cũng chỉ là phụ trách trông cửa mà thôi. Cảnh vệ bộ người thấy Vô Tâm, lập tức nghiêm đứng ngay ngắn, hướng nàng chào. Vô Tâm lười được liếc mắt nhìn nhiều, đi thẳng vào một tràng căn phòng lớn bên trong, nhà không tính lớn, chỉ có hơn 100 thước vuông, bên trong trống rỗng giống như là một con không lắp đặt phối thu phòng, giữa phòng có một cái giống như là giảng đài hình viên trụ vật thể. Vô Tâm đi tới bên cạnh, đưa bàn tay thả ở phía trên, theo đích một thanh âm vang lên, dựa vào phía nam mặt đất hướng hai bên nứt ra, từ dưới đất dâng lên một chiếc hình hộp chữ nhật thang máy. Vô Tâm chậm rãi bước vào trong đó, đợi đến cửa thang máy đóng lại, nàng cảm thấy hơi mất trọng lượng cảm, thang máy chở nàng hướng lòng đất rơi đi. Bất quá 5 phút thời gian, Vô Tâm liền bước ra thang máy, dưới đất không gian lớn vô cùng, đường thông nhiều hướng, có rất nhiều lối vào, phân biệt thông hướng bất đồng chức năng khu. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 210, án giờ zip. Trên đường đi, rất ít có thể gặp phải nhân viên làm việc, nàng từng bước một đi rất chậm chạp, bởi vì tiếp theo người muốn gặp là nàng rất sợ hãi một người, hắn kêu án giờ zip, là Chu Địch binh đoàn dị năng đoàn trưởng, cũng là nước Á hết sức quan trọng nhân vật lớn. Vô Tâm quen việc dễ làm xuyên qua như mạng nhện vậy phân phồn lối đi, sau đó ở trước một cánh cửa dừng bước, nàng tháo xuống mặt nạ, hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay giữ ở trên cửa điện tử phân biệt khí trên, cửa điện tử lên tiếng đáp lại mở ra. Đây là một gian hết sức xa hoa gian phòng, phòng khách rộng rãi ngay chính giữa để một bộ thư thích chỉnh tề ghế salon, bên trái kệ sách một mực kéo dài đến trên trần nhà, áp dụng vật liệu gỗ cũng là cực đoan khảo cứu, phía bên phải là cái cỡ nhỏ gia đình tập thể dục khu, cuối có một cánh cửa, thông hướng không nhìn thấy phòng ngủ. Toàn bộ gian phòng chỉ có bên ghế salon một ly đèn bàn và một số đèn tản mát ra nhu hòa ánh sáng nhạt, lộ vẻ được có chút mờ tối. Án giờ dịch đoàn trưởng đang không lo lắng ngồi ở trên ghế salon, toàn bộ tinh thần chăm chú đem nước trà lọc đến chung trà bên trong, trà đạo là hắn hạng nhất yêu thích, hắn không thích bị người quấy rầy. Vô Tâm biết mình đột nhiên xông vào có chút đột ngột, liền đứng ở cạnh cửa lặng lặng chờ. Án giờ dịch hoàn thành cái cuối cùng trình tự, bưng lên một ly trà đặt ở bên mép, đầu tiên là ngửi một cái, sau đó một mặt hưởng thụ uống. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ngước mắt lên mâu nhìn về phía đứng ở cạnh cửa Vô Tâm. Hắn có một đôi màu xanh biếc ánh mắt, lông mi mao rất dài, sống mũi cao rất, nhỏ vụn tóc ngắn đem hắn gương mặt tuấn tú tôn lên được hơn nữa sáng rỡ. Hắn buông xuống chung trà, tùy ý dựa vào ở trên ghế salon, tay trái vô vô ghế salon bên cạnh, tỏ ý Vô Tâm tới đây ngồi. Vô Tâm đem mặt nạ đặt ở trước cửa trên cái giá, y theo dập khuôn đi tới hắn bên người, còn không cùng nàng ngồi xuống, Hàn Dở Dịch liền đem nàng quăng đổ ở trên ghế salon, tư thế mập mờ nhìn nàng. Vô Tâm nhìn gần trong gang tấc người đàn ông mặt, lộ ra mỉm cười, hai cánh tay vòng ở trên cổ hắn, hờn dỗi nói, "Đoàn trưởng, lâu như vậy không gặp." Ngươi lại không thể ôn nhu một chút sao? Hàn Dở Dịch đem mặt chôn ở trước ngực của nàng, ôm ôm nói, ta quá nhớ ngươi, bà bối. Vô Tâm đệ tay của hắn lại, mỉm cười nói, ta có một món quà muốn tặng cho ngươi. À, là cái gì? Hàn Dở Dịch ngẩng đầu xem nàng. Là sao cứu thế? Hàn Dở Dịch ngồi ngay ngắn người lại, thờ ơ nói, hắn nha, ngươi không phải đã bắt hắn sao? Giao cho phòng thí nghiệm là tốt, ta có tốt hơn ăn bài. Vô Tâm sửa lại một chút quần áo, chậm rãi nói, ta có thể để cho hắn trở thành chúng ta một trôi đồ sắc bén. À, nói thế nào? Ta có thể để cho hắn trở thành người chúng ta, sau đó đi đối phó thành phố đáy biển đám kia người dị năng. Án giờ dịch đổi một tư thế, đang đối mặt với Vô Tâm, tò mò hỏi, ngươi định làm gì? Có nắm chắc không? Vô Tâm khẽ mỉm cười, đem kế hoạch của mình nói liên tục, dĩ nhiên, nàng không sẽ nói cho án giờ dịch mình tư lợi, cầm hết thể nói rất hay xem toàn là vì binh đoàn lợi ích cân nhắc. Án giờ dịch nghe xong, hắn tà mị cười một tiếng, ôm Vô Tâm ở môi nàng in lên vừa hôn, tán dương, rất tốt, nếu như ngươi kế hoạch thật có thể thành công. Vậy ta nhất định sẽ thật tốt tưởng thưởng ngươi, ngươi không hổ là ta người đẹp quân sư, ha ha. Vô Tâm quay đầu đi, xảo rượu che giấu ở trên mặt vẻ mặt chán ghét, tiếp tục mỉm cười gặp nên, nơi nào, ta nào có đoàn trưởng anh minh thần vũ, bất quá là một ít trên không được mặt bản khôn mà thôi. Ha ha, ta thật là càng ngày càng thích ngươi, bà bối, nhiều ngày như vậy, ta nhưng là muốn ngươi muốn được ngày đêm khó khăn mị, sẽ để cho ta tốt dễ phục vụ ngươi đi. Án giờ dịch cười dâm đãng đem Vô Tâm một cái ôm, hướng bên trong phòng ngủ đi tới. Trong phòng thí nghiệm, hai người lưu lại trực nhân viên làm việc một ngày mệt nhọc. Lúc này đều có chút mơ màng buồn ngủ, một người trong đó ngẩng đầu liếc một cái trị số theo dõi khí, hết thảy bình thường, hắn quay đầu nhìn một cái một gã đồng bạn khác, hắn đầu đã rũ đến trên bả vai. Ta cũng không thể ngủ, sẽ để cho hắn trước nghỉ ngơi một chút đi. Nhân viên làm việc lầm bầm nói, sau đó đứng dậy đi bên ngoài chuẩn bị cho mình ngâm một ly cà phê uống. Ngay tại hắn đi ra ngoài không bao lâu, Lang Kha đột nhiên mở mắt, hắn thật ra thì dậy sớm, chỉ là một mực nhắm hai mắt, chờ đợi một cái như vậy tốt cơ hội. Hắn khắp nơi nhìn xem, sau đó từ giường đệm hạ móc ra lúc trước len lén giấu dao giải phẫu. Ra sức cắt buộc mình băng,
đây có thể so cắt kim loại xiềng xích muốn dễ dàng hơn, nếu như bỏ qua lần chạy trốn này cơ hội, chỉ sợ Du Du thật sẽ làm ra như vậy nói nghe sởn cả tóc gáy sự việc tới. Theo lách cách một tiếng, băng bị cơ mở, cái này một tiếng vang nhỏ ở yên tĩnh trong phòng thí nghiệm lộ vẻ được phá lệ vang dội, cái đó đã ngủ nhân viên làm việc liễu díu liền một tiếng, chợt mở mắt. Làm sao? Không đợi hắn kịp phản ứng, Lang Kha đã nhảy một cái rơi xuống đất, trong tay dao giải phẫu ở cổ của hắn trên vạch qua, máu tươi lập tức cuồn phun ra, hắn liền kêu thảm thiết đều không phát ra ngoài liền che cổ ngã xuống. Lang Kha dưới chân cũng là mềm nhũn, nằm trên giường một ngày, lại bị bách làm một giải phẫu, hắn thân thể thật ra thì rất yếu ớt. Lúc này, hắn cũng không đoái hoài được thân thể kháng nghị, thử nghiệm sử dụng siêu năng lực, không nghĩ tới cánh lại vẫn có thể sử dụng. Hắn cầm lên một cái áo khoác trắng đem mình thân thể bao lấy, lảo đảo đi ra ngoài, không nghĩ tới đang đụng vào bưng cà phê trở về một người khác nhân viên làm việc. Hai người lẫn nhau chừng coi liền một cái trước mắt, Lăng Kha nhanh chóng ép tới gần hắn, không đợi hắn lớn tiếng nhanh hô, liền đem hắn đánh chết tức thì, ly cà phê rơi trên mặt đất, té được nghiền. Lăng Kha vịn tường vách đá, cảm thấy mới vừa rồi liên tiếp động tác tựa hồ dính dấp vết thương, hắn vén lên quần áo, nhìn ngực còn không biến mất giải phẫu dấu vết, hận hận một quyền nện ở trên tường, lúc này hắn cũng không đoái hoài được đi tìm tim mình, chỉ có thể mang cái máy này tim mau sớm chạy khỏi nơi này. Cửa phòng thí nghiệm có trọng binh canh giữ, Lăng Kha nghiên cứu một tí chỉ thị đồ, nơi này lại chỉ có cái này một cái lối ra. Tốt tại phòng thí nghiệm bên trong không thấy được những người khác, hắn một đường thuận lợi mò tới cửa. Hắn cầm áo khoác dài màu trắng châm chặt, sau đó điều động ẩn hình năng lực, dè dặt từ thủ vệ phía dưới mí mắt rời đi phòng thí nghiệm. Hắn chạy vào một cái hẻm nhỏ, xác định không có bị người phát hiện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong hẻm nhỏ ẩm ướt u ám, phía ngoài hẻm đột nhiên có một đội binh đi qua, hù được hắn nhanh chóng rúc vào liền hẻm nhỏ trong bóng tối, hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Lăng Kha nhìn xem ngõ hẻm bên trong chật hẹp bầu trời, thả ra cánh, xông vào bầu trời đêm bên trong, trên không trung hắn có thể thấy toàn bộ chu địch binh đoàn dị năng trụ sở quy mô, chỉ là hắn không có lòng dạ thành thơi đi quản những thứ này, mà là một lòng muốn chạy trốn chỗ này. Nhưng mà hắn bay ở giữa không trung, đột nhiên giống như là đụng phải một tấm lưới điện bên trên, theo một tiếng rên, hắn ngay tức thì mất đi ý thức, chỉ cảm thấy hốc đột nhiên một phiến chỗ trống, cũng may thất thần thời gian không hề dài, hắn chợt mở mắt ra, cảm thấy mình là đầu hướng xuống dưới ở rơi xuống, bên tai vang lên nhọn còi báo động, hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ biết một chút, nếu như không thể trước khi rơi xuống đất bay lên, vậy mình nhất định sẽ té thành thịt nát. Hắn khó khăn trở mình, cố gắng điều động siêu năng lực, rốt cuộc ở sắp té ở trên nóc nhà thời điểm thả ra cánh, chỉ là sức trùng kích to lớn hay là để cho hắn chật vật không chịu nổi ở lầu chót lăn mấy vòng, đi đôi với to lớn quán tính từ lầu chót bên bờ té ra ngoài. Lăng Kha ôm chặt đầu, liên tiếp đụng hư mấy cây roi ở bên ngoài bằng sắt cột phơi quần áo, sau đó một đầu đâm vào bẩn thỉu không chịu nổi rác dưới đống. Có trong nháy mắt, đầu hắn ông tác hưởng, hắn mở to miệng, giơ tay lên vu vu mình huyệt thái dương, thật lâu mới tỉnh lại. Còi báo động vẫn còn tiếp tục, bên ngoài vang lên huyên náo tiếng bước chân và tiếng hò hét. Lăng Kha giúp lại hắc ám tanh hôi trong đống rác một cử động cũng không dám, thẳng đi ra bên ngoài không nghe được tiếng bước chân, hắn mới thò đầu hướng ra phía ngoài nhìn. Trên con đường này mới vừa chạy qua một đội binh lính, trên đường đèn đường mở tối, đỉnh đầu còi báo động như cũ ở vang cái không ngừng. Lăng Kha sợ đội kêu binh lính chú ý tới đỉnh đầu bị đụng xấu cột phơi quần áo, không dám ở này ở lâu, liền nhanh chóng bỏ dậy, rời đi rác dưới đống, lần nữa hô hấp đến không khí mát mẻ, làm hắn cảm thấy đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Lăng Kha trốn đường phố khúc quanh, ngẩng đầu trợn mắt nhìn đỉnh đầu bầu trời. Xem ra bọn họ trên không trung xếp đặt lưới điện, muốn chạy khỏi nơi này đổi được hơn nữa khó khăn. Lúc này, hắn cũng không đoái hoài tới cả thân đau đớn, nhanh chóng mà dè dặt đi xuyên qua trên đường phố, tận lực sợ bị lùng bắt binh lính bắt. Hắn rất rõ ràng, nếu như không thể thừa dịp còn sớm chạy khỏi nơi này, một khi binh đoàn dị năng các người dị năng gia nhập vào lùng bắt trong hàng ngũ, hắn muốn chạy trốn liền sẽ thành được hơn nữa khó khăn. Người nào? Đứng lại. Lăng Kha than thầm gay go, lại bị binh lính phát hiện, hắn nhấc chân chạy, sau lưng tiếng bước chân hỗn loạn theo tới, nói ít cũng có chừng 10 người xông lại vây quét hắn. Ầm. Lăng Kha sợ hết hồn, các binh lính lại nổ súng, hắn nhanh chóng quẹo cua, tránh né trời súng mưa đạn. Đáng ghét. Lăng Kha cho tới bây giờ không có như vậy chật vật bị đuổi giết qua, hắn lần nữa bay vào không trung, song lần này hắn liền không may mắn như vậy, còn không bay vọt con đường này, liền bị đạn bắn trúng liền cánh tay. Hả? Lăng Kha rên lên một tiếng, lần nữa từ không trung rơi xuống, tốt lần này bay được không cao, hắn đụng vào trên tường, lại bị đánh rơi xuống đất, hắn nhịn đau, ôm trước bị thương cánh tay, có chút khó khăn đứng lên. Đây là cái ngõ cụt, bên ngoài binh lính tiếng bước chân dần dần ép tới gần. Lăng Kha có chút tuyệt vọng tựa vào trên tường, càng hỏng bét phải, hắn năng lực phi hành không sử ra được. Các ngươi qua bên kia, ta thấy hắn hết ở một khối này, vô luận sống chết, phải cho ta tìm được. Các binh lính hò hét gần trong gang tấc, Lăng Kha cảm thấy lạnh cả người, cắn răng đi mấy bước, chân thực không biết nên chạy đi đâu. Đây là, bên cạnh chồng có bên trong đột nhiên lộ ra một cái đầu của thằng bé, hắn có chút kinh hoàng nhìn xem bên ngoài, sau đó xông lên Lăng Kha vẫy vẫy tay, Lăng Kha như gặp cứu tinh, lảo đảo hướng hắn chạy đi. Tìm được chưa? Trưởng quan hổn hển nhìn dưới quyền. Không có phát hiện. Trưởng quan trợn mắt nhìn một vòng siêu tầm binh lính, máng, thật gặp quỷ, cho ta tiếp tục tìm. Các binh lính lần nữa phân tán tìm, không có người chú ý tới ngõ cụt bên cạnh khối kia trồng cỏ, không dễ phát hiện run rẩy một tí. Báo động vang lên khắp kia, vô tâm trợn mở mắt, ngủ ở bên người nàng người đàn ông lập tức nhảy cất lên, một bên mặc quần áo một bên nhanh chóng đi về phía cửa. Vô tâm mặc xong quần áo lúc đi ra, khi thấy ản giờ dịch đè máy truyền tin hỏi bên ngoài tình huống.
Là ai kích phát báo động?
Báo cáo đoàn trưởng, chúng ta đang truy xét, trước mắt còn không biết là ai.
Phế vật, đi nhanh tra.
Án giờ di hồn hển treo truyền tin, quay đầu nhìn Vô Tâm một mắt, nói lại có người khiêu chiến ta, triệu tập người dị năng, xem là cái nào không biết sống chết người.
Ừ.
Vô Tâm tỉnh bơ đáp một tiếng, nàng lúc này có một loại dự cảm xấu, nhưng nàng không có nói ra, mà là lần nữa đeo lên mặt nạ, bước nhanh đi ra ngoài. Nàng vừa đi vừa bấm phòng thí nghiệm máy truyền tin, nhưng mà một mực không người tiếp, nàng trong lòng biết không ổn, tăng nhanh nhịp bước, đi phòng thí nghiệm chạy tới. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 211, ta rất lo lắng hắn. Thành phố đáy biển, trường y khoa chi nhánh phòng thí nghiệm. Khi thừa bị an trí ở chỗ này, nơi này rất yên lặng, chung quanh trồng một vòng rừng trúc, có gió thời điểm có thể nghe được một phiến sột soạt rừng trúc hiệp tấu khúc. Lý Tiểu Bạch mới vừa hoàn thành một ngày làm việc, nàng đi ở tĩnh mật dương tràng trên đường nhỏ, chuẩn bị đi thăm hỏi cái đó để cho nàng tâm nhận người. Từ khi thừa bị đưa vào nơi này, Lý Tiểu Bạch cơ hồ chiều nào ban cũng sẽ tới, vì vậy, trong phòng thí nghiệm nhân viên làm việc thấy nàng, đều chín lạc và nàng chào hỏi. Lý Tiểu Bạch quen việc dễ làm xuyên qua hành lang, hướng tận cùng bên trong số một phòng thí nghiệm đi tới, dựa theo lệ cũ, nàng sẽ trước hướng Võ Đông tiến sĩ lên tiếng chào hỏi. Xuyên thấu qua kiếng, xa xa nàng liền thấy Thanh Thanh và Bạch Hổ đều ở bên trong. "Ngươi tới, hơi chờ một tí." Võ Đông ngẩng đầu thấy nàng, khẽ mỉm cười một cái, nàng rất thích cái cô gái này, ôn nhu nhàn tĩnh, đối với Hy Thừa cũng là một đi tình thâm. "Thanh Thanh, đại ca ta có tin tức không?" Lý Tiểu Bạch mong đợi nhìn nàng. "Trước mắt còn không có, đối với hắn hành tung, chúng ta một chút đầu mối cũng không có, mặc dù bắt một số người, nhưng mà vẫn không có hắn tin tức." Lý Tiểu Bạch nhìn nhân viên làm việc cho Thanh Thanh và Bạch Hổ rút máu, thất vọng thở dài. Hút xong máu, Thanh Thanh buông xuống tay áo, an ủi nàng nói, "Ngươi vậy đừng quá lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm được hắn, Hy Thừa bên này liền phải làm phiền ngươi hơn chiếu cố." Lý Tiểu Bạch cười khổ, "Ta giúp cái gì cũng không giúp được, chỉ có thể cùng hắn trò chuyện." Bạch Hổ chụp chụp nàng bả vai, nói, "Ngươi đối với Hy Thừa tốt như vậy, hắn sẽ cảm giác được, chúng ta phải đi." Cái này sau một câu nói là đối với Thanh Thanh nói. Thanh Thanh gật đầu một cái, đối với Võ Đông nói, "An dẫn đường, chúng ta đi trước, nếu như có cần, tùy thời liên lạc chúng ta." Võ Đông cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ừ, ta cũng không đưa các ngươi." Lý Tiểu Bạch đưa mắt nhìn hai người rời đi, xoay người đối với Võ Đông nói, "Tiến sĩ, nếu như cần máu, ta cũng có thể." Võ Đông ngẩng đầu xem nàng, bị nàng chọc cười nhạt. Nàng buông xuống văn kiện giáp trong tay, cười nói, "Cô gái ngốc, bọn họ trước kia trích qua một loại dược thể, cho nên mới thu được siêu năng lực, ta là muốn lấy ra máu của bọn họ hàng mẫu, sau đó nghiên cứu ra có thể cứu Hy Thừa dược thể, không phải ai máu đều có thể." Lý Tiểu Bạch có chút lúng túng, nàng mặt hồng hồng gật đầu một cái, cảm giác mình ngu xuẩn thấu. Võ Đông xem nàng cả người không được tự nhiên đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cười nói, "Được rồi, ta mang ngươi đi xem Hy Thừa." Lý Tiểu Bạch theo thật sát Võ Đông, hướng số 3 phòng thí nghiệm đi tới. Võ Đông ở cửa thâu nhập mật mã, cũng chứng thực chỉ tay. Sau đó đưa cho nàng một kiện thật dày áo choàng dài, nói, "Ta cũng không cùng ngươi tiến vào, trên tay còn làm việc phải làm, nhớ lúc rời đi đóng kỹ cửa lại." "Cảm ơn, tiến sĩ, ngươi đi làm việc đi." Lý Tiểu Bạch mặc vào giày áo choàng dài, chui vào hơi lạnh 10 phần phòng thí nghiệm. Bên trong bởi vì nhiệt độ rất thấp, khắp nơi đều kết xương, liền liền nàng thở ra khí cũng sắp ngưng kết. Nàng chuyển qua hai cái bàn mổ, đi tới một cái tủ lạnh bên cạnh, Hy Thừa liền nằm ở một cái tủ kiếng bên trong, hắn chỉ mặc cái quần cụt, hình dáng ngược lại là rất bình thản, trên bả vai đáng sợ vết quạo so ban đầu nhìn qua muốn khá hơn một chút. Lý Tiểu Bạch nằm ở tủ kiếng trên, lầm bầm nói, "Hy Thừa, ta đến thăm ngươi, ngươi ngày hôm nay cảm giác thế nào?" "Ta mỗi ngày đến thăm ngươi, ngươi biết chê ta phiền sao?" "Ta cùng ngươi nói một chút hôm nay chuyện lý thú đi." Lý Tiểu Bạch đối mặt với không biết nói chuyện cũng sẽ không động Hy Thừa, nhẹ nhàng nói ra tất cả loại nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, so sánh với vừa mới bắt đầu biết được Hy Thừa bị thương bệnh tình nguy kịch, bây giờ nàng muốn bình tĩnh rất nhiều, nàng rất nhớ cái đó và nàng cãi và Hy Thừa, nếu như Hy Thừa có thể tỉnh lại, nàng coi như cả đời đều bị hắn khi dễ vậy không được gì. Trương Kỳ gần đây luôn là tâm thần không yên, nàng đã đem Lưu Phong ý nói cho Thanh Thanh các người, thượng cấp biết sau chuyện này rất là coi trọng, gần đây đang an bài chính thức cùng Lưu Phong hội đàm một lần, Trương Kỳ không tâm tư quản những thứ này trên chiến trường chuyện, có thể hết lần này tới lần khác chỉ có nàng có thể nghe hiểu sát sống ngôn ngữ, muốn trốn tránh nhưng không chỗ có thể trốn. Sở Tịch vẫn luôn ở bên ngoài thi hành tìm Lăng Kha nhiệm vụ, cho nên Tần Vận dứt khoát rời tới và Trương Kỳ còn có Lý Tiểu Bạch cùng nhau ở. Tần Vận bưng mới vừa chịu đựng tốt canh cá đi ra phòng bếp, đối với Trương Kỳ nói, "Trương Kỳ tỷ, mau tới uống canh." Trương Kỳ hề phải không phân chấn nói, "Ngươi uống đi, ta không việc gì khẩu vị." "Như vậy sao được, đây là đặc biệt vì ngươi nấu, ngươi không uống, trong bụng bảo bảo còn muốn uống nữa." Tân Vận ngoài miệng vừa nói, đã với một chén canh để lên bàn. Trương Kỳ túi đầu nhìn xem đã rất rõ ràng bụng, khẽ thở dài một cái, nàng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm muỗng lên, nhất khẩu uống. "Ừ, lúc này mới mà, vì đứa nhỏ, ngươi vậy được phấn khởi mới được." Tân Vận ngồi vào nàng bên người, nâng cầm nhìn nàng cầm một chén canh cá uống xong. Trương Kỳ buông xuống chén, nước mắt lăn xuống, rơi vào chén không bên trong. Nàng nghẹn ngào nói, "Ta rất lo lắng hắn." Tân Vận ôm nàng, đau lòng nói, "Ta biết, nhưng mà ngươi hiện tại duy nhất có thể làm chính là bảo trọng tốt thân thể, bảo vệ tốt các ngươi đứa nhỏ." Trương Kỳ run rẩy thân thể dần dần bình phục lại, nàng xoa xoa nước mắt, nói, "Tiểu Vận, ngày mai hội đàm, ngươi cùng ta đi đi." "Dĩ nhiên, ta sẽ một mực phụng bồi ngươi." Tân Vận lại cho nàng múc chén canh, nói tới, "Lại uống một chén."
Hội đàm địa điểm liền định ở Tây Bắc cứ điểm hướng Đông Bắc một nơi tạm thời xây dựng lều vài khu, vì lần này hội đàm, thành phố đáy biển những người đầu não liên tiếp chuẩn bị một tuần lễ, đối mặt kinh khủng dữ tợn đám sát sống, tất cả mọi người đều căng thẳng một căn huyền. Rất nhiều người không thể hiểu, hiện tại thành phố đáy biển đang mạnh mẽ phát triển, tại sao còn muốn vào một đám tùy thời có thể nổ những tên hợp tác, nhưng những người đầu não có càng sâu xa dự định, hiện tại hết lần này tới lần khác Lăng Kha lại bị địch nhân bắt đi, sống chết không rõ, hắn nhưng mà sao cứu thế, tất cả mọi người đều sùng bái hắn, tin tưởng hắn, hơn nữa đem hy vọng ký thác vào hắn trên mình, nếu như tin tức tiết lộ, một nhất định sẽ đưa tới dân chúng khủng hoảng, những người đầu não tự nhiên có nhiều hơn cân nhắc. Trương Kỳ ở Tân Vận cùng đi thật sớm đi tới Tây Bắc cứ điểm người tiến hóa hiệp hội, chủ trì lần này hội đàm là Tôn Ý Lâm phụ thân Tôn Hiển Diệu, bọn họ ngày hôm qua đã đến, lúc này đang ngồi ở phòng khách thương nghị hôm nay hội đàm yếu điểm. Quá tốt, các ngươi tới. Tôn Hiển Diệu thấy Trương Kỳ, thân thiết cùng nàng bắt tay. Đám người một đường đi tạm thời lều vài khu, Trương Kỳ nhìn người chúng quanh đi tới đi lui, tâm tình có chút phiền não, nói là hội đàm, nhưng mà loại người bên này ngược lại càng giống như là chuẩn bị đánh một tràng chiến đấu vậy, tất cả mọi người đều là cảnh giác trạng thái chuẩn bị chiến đấu. 9 điểm, Huyền mang mấy tên sát sống xuất hiện, trong đó vậy bao gồm Tránh, Trương Kỳ nên đón, và hắn trao đổi mấy câu, liền dẫn hắn đi lều vải đi tới. So sánh với loài người, sát sống thành ý lộ vẻ được lớn hơn một chút, Huyền đối với chung quanh lực lượng cảnh bị ngược lại là không thèm để ý chút nào dáng vẻ, hơn nữa hắn cũng không có nuôi lớn phê sát sống tới đây, thật tốt giống như là bị mời tới uống ly trà vậy. Hội đàm tiến hành rất thuận lợi, Trương Kỳ đảm nhiệm phiên dịch, trung thực thực hiện phiên dịch chức trách, nàng đối với song phương hợp tác yếu điểm không chút nào hứng thú, chỉ muốn mau sớm hoàn thành công tác, sau đó có chút chuyện riêng muốn cùng Huyền nói một chút. Hội đàm một mực tiến hành được buổi chiều 4 giờ, mọi người đều rất đói, Tôn Hiển Diệu sai người bưng lên thức ăn, cũng may đám sát sống vậy thích ăn loài người thức ăn, tất cả người và sát sống đều an tĩnh đang ăn cơm. Tôn Hiển Diệu đối với thủ hạ bên người nói những gì, sau đó chuyển hướng có chút mất hồn mất vía Trương Kỳ, nói: "Trương Kỳ, bây giờ còn có vấn đề cần ngươi trợ giúp." "Cái gì?" Trương Kỳ phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện tự cầm đũa đang ngẩn người, trước mặt thức ăn chỉ ăn vài miếng. "Chúng ta và sát sống hợp tác lớn nhất khó khăn chính là ngôn ngữ câu thông vấn đề. Cho nên ta muốn xin nhờ Tần An tiến sĩ chế tạo ra một loại ngôn ngữ chuyển hóa khí, để cho hai bên cũng có thể rõ ràng ý đối phương, liên quan tới một điểm này, còn được phiền phái ngươi và tiến sĩ hơn câu thông. Tôn Hiển Diệu nói rất khách khí, Trương Kỳ vậy không có biện pháp cự tuyệt, dẫu sao mình thân ở thành phố đáy biển, dù sao phải là thành phố đáy biển làm chút cống hiến, nàng gật đầu một cái, coi như là đáp ứng. Cơm nước xong, Tôn Hiển Diệu lại cùng Huyền thương lượng một ít vấn đề chi tiết, lần này hội đàm liền kết thúc mỹ mãn. Tôn Hiển Diệu phát hiện Trương Kỳ còn có nói và Huyền nói, liền để lại mấy tên lính lưu lại bảo vệ nàng. Những người khác đi trước trở lại Tây Bắc cứ điểm. Huyền nhìn Trương Kỳ, gặp nàng yên lặng không nói, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải có lời và ta nói sao? Tại sao không nói chuyện? Trong lều chỉ có Trương Kỳ, Huyền và Tránh ba người, những người khác cũng chờ ở bên ngoài lều. Lúc này Tránh còn đang gặm đùi gà, gặp hai người nói chuyện, liền ngẩng đầu có chút hiếu kỳ nhìn hai người. Trương Kỳ thở dài, nhìn Huyền, trịnh trọng nói, ta muốn nhờ ngươi một chuyện, Lăng Kha bị Chu Địch binh đoàn dị năng người bắt đi, ngươi có thể hay không phái người nghe một tí hắn tin tức, chỉ cần biết hắn ở nơi nào là được, cứu công tác chúng ta làm. Huyền gãi đầu một cái, có chút khó xử nói, ngươi nói cái gì binh đoàn ta cũng chưa nghe nói qua, cái này muốn đi đâu tìm à? Cũng chưa có đầu mối khác liền sao? Trương Kỳ nghe hắn như thế nói, trong lòng cũng rõ ràng mình là tuyệt lộ vừa mới nghĩ khắp nơi thử vật khí, thật ra thì căn bản là không có gì dùng. Huyền trừng mắt nhìn, gặp nàng đau thương hình dáng, đột nhiên có chút mềm lòng, hắn cười nói, được rồi, ta sẽ phái người đi tìm, bỏ mặc có không có tin tức, ta cũng sẽ đến thông báo ngươi, đừng mặt mày ủ rột. Cảm ơn ngươi, Lưu Phong. Trương Kỳ biết hắn là an ủi mình, nhưng vẫn là rất cảm kích. Sắp lúc khác, Tránh đi tới Trương Kỳ bên cạnh, ra dấu hỏi, cái này còn nữa không? Trương Kỳ gặp nàng chỉ ăn còn dư lại xương gà, khẽ mỉm cười, nói, có, ngày mai ta cho ngươi mang một ít tới. Huyền liếc khinh bỉ, kéo Tránh nói, được rồi, đừng mất mặt, thật giống như ta nhờ có đối đãi ngươi như nhau. Tránh có chút lưu luyến không thôi nhìn Trương Kỳ một mắt, sau đó bị Huyền lôi đi. Tần Vận đi tới Trương Kỳ bên người, lầm bầm nói, các ngươi nói cái gì vậy? Quan tâm thật giống như rất bỏ không được ngươi à? Trương Kỳ khẽ cười khổ, nàng là bỏ không được đùi gà. Tần Vận không rõ ý, có chút kinh ngạc nhìn nàng một mắt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 212, Tiêu Ngọc và Tiêu Di. Nước A, Chu Địch binh đoàn dị năng trụ sở. Lăng Kha thở hổn hển, đi theo trước mặt chú bé, xuyên qua chật hẹp dưới đất lối đi, một đường hướng lòng đất đi tới. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn mang ta đi đâu? Lăng Kha trong cánh tay súng, chảy rất nhiều máu, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy được toàn thân lạnh như băng, tựa hồ tùy thời cũng có thể ngã xuống. Chú bé dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn nhìn qua bất quá mười mấy tuổi, nho nhỏ trên khuôn mặt in đen tủi lủi cáu bẩn, không thấy rõ tướng mạo. Nói ra nhưng là rất có người trưởng thành dáng điệu, ta cứu ngươi, ngươi chỉ để ý đi theo ta, dù sao ta sẽ không hại ngươi. Lăng Kha có chút dở khóc dở cười, cũng không thế nào phản bác, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi theo hắn, không hỏi thêm nữa. Chú bé gặp hắn gật đầu, liền lần nữa về phía trước phương sâu thẳm tĩnh mật lối đi tới. Bọn họ khi thì chui vào cống thoát nước, khi thì lại tới mặt đất, xuyên qua yên tĩnh hẻm nhỏ, nhìn như không có trường pháp gì, nhưng mà chỗ đi qua rất hiếm vết người, những thứ này mình ngõ hẻm thầm nói tựa hồ nhớ kỹ ở thằng bé trai trong lòng, đi phá lệ thuận thoại. Lăng Kha đi càng về sau,
thậm chí đã không phân rõ mình người ở chỗ nào, hắn thở dốc càng phát ra nồng đậm, thân thể càng thêm giá rét. Chú bé tựa hồ phát hiện hắn thể lực đã không theo kịp, liền nói, kiên trì nữa một lát, lập tức tới ngay. Những lời này quả nhiên có chút hiệu quả, Lăng Kha nhắm hai mắt, mạnh lên tinh thần tiếp tục đi theo chú bé. Rốt cuộc, chú bé đem hắn mang vào một cái giống như là đã bỏ hoang phòng không động, đỉnh động còn có mấy ly hoàn hảo đèn huỳnh quang, đem toàn bộ phòng không động chiếu sáng. Lăng Kha giờ phút này đã kê cận cực hạn, hắn thấy phía trước có mấy người hướng bọn họ đi tới, nhưng mà không chờ hắn thấy rõ ràng, trước mắt liền một hồi biến thành màu đen, một đầu mới ngã xuống đất. Lần này hôn mê tựa hồ đi qua thời gian rất dài, Lăng Kha lúc tỉnh lại phát hiện cánh tay đã bị băng bó kỹ, cảm giác vẻ vải vậy biến mất không gặp, hắn hiện tại thân ở một gian không phải rất rộng rãi trong phòng, nằm ở ẩm ướt giường đệm, đến gần tủ một góc còn có thể thấy được một con rắn chợt lóe lên. Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, sờ ngực một cái, hắn có thể cảm thấy tim có lực lúc ních, và nguyên chứa tim không quá giống nhau, so với ban đầu còn có lực, nhưng hắn không có biện pháp cảm thấy vui vẻ. Cánh tay hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, hắn xé ra vải xô, phát hiện vốn nên có dấu đạn địa phương giờ phút này hoàn hảo không tổn hao gì, xem ra hắn thật hôn mê rất lâu, vết thương đã cũng dài tốt lắm, vì vậy hắn dứt khoát đem vải xô ném qua một bên, đứng dậy muốn đi tìm người cứu nàng. "Nha, ngươi tỉnh." Một cái châm đuôi ngựa cô nương bưng một cái chậu rửa mặt đi vào phòng, thấy Lăng Kha đứng ở mép giường, còn rất kinh ngạc dáng vẻ. "Cảm ơn ngươi cứu ta, không biết cô nương nên xưng hô như thế nào?" Lăng Kha kinh ngạc vui mừng phát hiện cô gái này nói cũng phải nước tiếng nói. "Ta kêu Tiêu Di, thật ra thì cũng không phải ta cứu ngươi, là đệ đệ ta Tiêu Ngọc mang ngươi trở về, hắn nói ngươi bị binh đoàn người đuổi giết, trùng hợp bị hắn gặp, liền ra tay cầm ngươi mang về." Lăng Kha nhận lấy Tiêu Di đưa tới khăn lông, nói tiếng cảm ơn, rửa mặt, mới nói, "Các ngươi là cuộc sống ở dưới đất sao? Cách đây không xa có một khu mỏ, chúng ta đều là bị binh đoàn người trộm tới làm đáng dịch, những người đó căn bản không cầm chúng ta làm người xem, việc mệt nhọc việc bẩn nguy hiểm sống đều là chúng ta làm. Bất quá, chúng ta sẽ không mặc cho người làm thịt, nơi này là bí mật của chúng ta căn cứ, chúng ta đang tích góp lực lượng." Lăng Kha xem Tiêu Di một mặt hướng tới hình dáng, cũng biết cái cô gái này có chút quá ngây thơ rồi, tạm thời bất luận bọn họ những người này có thể hay không đánh bại ở trên có súng có dị năng đám người kia, đối mặt lần đầu tiên thấy người xa lạ liền lớn nói những thứ này, nàng cũng không sợ mình là binh đoàn người sao. Tiêu Di gặp hắn ngây ngẩn nhìn mình, lấy là hắn bị giật mình, vội vàng nói, "Ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ không cưỡng bách ngươi gia nhập chúng ta. Ngươi cùng binh đoàn có cái gì va chạm? Bọn họ nhiều người như vậy muốn bắt ngươi, ta còn nghe được còi báo động. Ta là Trung Quốc người, bọn họ muốn bắt ta làm thí nghiệm, nhưng ta trốn ra được." Lăng Kha nói đơn giản nói. Tiêu Di che miệng, có chút đồng tình nhìn hắn, "Ta biết, những người đó thật sự là điên rồi, ta gặp qua bọn họ bắt người, rất nhiều tù binh cũng đưa cho phòng thí nghiệm, quá đáng sợ, vào nơi đó thật là sống không bằng chết, khá tốt ngươi trốn ra được." Lăng Kha gật đầu một cái, hỏi, "Đệ đệ ngươi đâu? Nơi này chỉ có một mình ngươi sao?" "Bọn họ đi làm công, ban ngày mọi người lẫn nhau đánh hiểm trợ, có thể có một hai người trốn mất đi làm chuyện mình, buổi tối tới tụ họp người nhiều hơn một chút, bất quá tất cả đều là lén lén. Ta là lưu lại chiếu cố ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tỉnh." "Ta hôn mê bao lâu?" "Đại khái 2 tiếng đi, ta cho ngươi lấy viên đạn ra, ngươi ngủ rất say, cũng không có phản ứng." "Cái gì? 2 tiếng?" Lăng Kha có chút không dám tin tưởng, 2 tiếng mình thân thể liền khôi phục, điều này sao có thể? Hắn vốn cho là tối thiểu vậy đã qua 1 ngày. "Không sai à, thế nào?" Tiêu Di xem hắn sắc mặt không đúng, có chút kỳ quái hỏi. Lăng Kha nhìn nàng, ý thức được mình thân thể có thể bởi vì máy móc tim nguyên nhân lần nữa lấy được cường hóa, hắn từ từ khôi phục lại bình tĩnh, nói, "À, không việc gì, ta lấy là ta ngủ rất lâu. Nếu không, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi đi." Tiêu Di nhìn hai người họ mắt, đoán chừng là lấy là hắn bị cái gì kích thích, cầm lên chậu nước rửa mặt đi ra ngoài. Buổi tối, đúng như Tiêu Di nói, có chừng 7-8 người tụ tập ở phòng không trong động, Lăng Kha tổng có loại cảm giác, những người này là vì tới xem chạy khỏi đuổi bắt người rốt cuộc là hình dáng gì. Trong những người này có người da đen có người da trắng cũng có người da vàng, nhưng không có ngoại lệ chút nào chính là, những người này cũng mặt vàng người gầy, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ hình dáng, trên mặt tất cả mọi người đều dơ bẩn. "Này, người anh em, người tên gọi là gì?" Một cái gầy đét vàng loại người đàn ông hỏi. "Ta kêu Lăng Kha." Lăng Kha rất trung thực trả lời. "Ta kêu Hoàng Trung, ta cho ngươi giới thiệu một tí những người khác." Gầy đét Hoàng Trung có chút nóng tình đem chung quanh một vòng người cũng giới thiệu một lần. Lăng Kha chỉ có thể miễn cưỡng nhớ một nhóm người tên chữ, đến khi hắn giới thiệu xong, Lăng Kha nói, "Cảm ơn các ngươi cứu ta, ta muốn rời đi nơi này, nhưng mà ta đối với nơi này không quen, không biết các ngươi có biện pháp gì hay không." Đám người trố mắt nhìn nhau, có mấy người thậm chí đùa cợt mỉm cười liền một tiếng. Chú bé Tiêu Ngọc nói tiếp, "Nếu như có biện pháp có thể chạy đi, chúng ta đã sớm chạy, trên mặt đất phòng thủ sông nghiêm, không chung còn có điện giật lưới, đường ra duy nhất chính là dưới đất, chúng ta khám xét qua địa hình, nếu như muốn đào thông một cái chạy trốn ra ngoài đường, phương pháp nhanh nhất chính là đi phía bắc một cái cống thoát nước tiến hành khai thác, bất quá muốn đào thông chí ít cũng cần mấy năm, chúng ta không đủ nhân viên, lại chỉ có thể len lén buổi tối đi đào." Những người khác nghe hắn giải thích, cũng là một bộ rên rỉ than thở hình dáng, muốn đến mọi người cũng đều rõ ràng, muốn chạy đi cũng không phải là một sớm một chiều chuyện. Lăng Kha nghe hắn vừa nói như vậy, hơi trầm ngâm một lát, hắn hạ định quyết tâm, nói với mọi người, "Nếu như là có năng lực cận hình người dị năng đâu, có thể chạy đi sao?" Mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, Hoàng Trung không nhịn được hỏi, "Ngươi là người dị năng?" Lăng Kha gật đầu một cái,
Tiêu Ngọc có chút hoài nghi hỏi, ngươi biết tần hình, lại thế nào có thể bị binh đoàn người ép đến như vậy bước? Lăng Kha khẽ thở dài một cái, đem mình tình huống đơn giản hướng mọi người kể một lần, đám người lúc này mới chợt hiểu. Tiêu Di có chút hâm mộ nói, ngươi lại biết bay còn sẽ ẩn hình, nhất định là có biện pháp có thể chạy trốn ra ngoài. Vậy mọi người chúng ta nghĩ biện pháp trợ giúp Lăng Kha chạy đi đi, có thể trốn một người là một người. Nói chuyện chính là một tên vóc dáng cao người da đen, Lăng Kha nhớ hắn kêu Sô Lẹm. Lăng Kha có chút cảm động, những người này đã đem mình làm là bọn họ chung một chỗ khó khăn bạn bè, lại sẽ không giữ lại chút nào lựa chọn trợ giúp hắn. Vậy được, chúng ta đi khám xem kỹ thủ vệ tình huống, Lăng đại ca ngươi liền thật tốt ở chỗ này nghỉ ngơi, một khi có cơ hội, ngươi liền thi triển dị năng rời đi. Tiêu Ngọc lão thành nói. Lăng Kha nhìn mọi người, nói, các ngươi yên tâm, chờ ta trở lại thành phố đáy biển, nhất định sẽ dẫn người trở về giải cứu các ngươi. Hoàng Trung cười nói, cấp trên những tên kia thật lợi hại, ngươi không cần phí tâm cứu chúng ta, chờ chúng ta đào mạc địa đạo, đến lúc đó đi thành phố đáy biển nhờ cậy ngươi, ngươi có thể cho chúng ta an bài một tí là được. Lăng Kha lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ đến cứu các ngươi, trừ phi ta chết. Chúng ta hiện tại liền đừng nói trước cái này, vẫn là kế hoạch tốt làm sao cầm hắn đưa đi đi. Một bên tên là Kiệt Đức người da trắng đại thúc nói, hắn đối với Lăng Kha ngược lại không phải là rất nhiệt tình, tựa hồ cho rằng hắn là phiền phức lớn. Buổi tối, tất cả mọi người đều rời đi, phòng trống rỗng trong căn phòng nhỏ chỉ để lại Lăng Kha một người. Tiêu Di ở xác nhận hắn tổn thương đã hoàn toàn tốt liền sau đó mới yên lòng rời đi. Lúc này, hắn nằm ở ẩm ướt giường đệm, trong hai nghe con chuột liễu diễu chạy qua, trong lòng vô cùng nhớ xa ở thành phố đáy biển Trương Kỳ các người, nàng nhất định đã biết mình bị bắt đi tin tức, nàng phải trang hết thể bình yên, nàng em bé trong bụng tử nhất định rất lớn đi, mình không có ở đây bên cạnh nàng, hắn biết Tiểu Bạch và Tần Vận nhất định sẽ phụng bồi nàng, an ủi nàng, cái này nhiều ít để cho hắn thả chú ý một ít. Còn có Hy Thừa, hắn bị sinh vật biến dị qua trời, hiện tại cũng là sống chết không biết trước, muốn đến cũng là giữ nhiều lành ít, hắn có phải hay không đã mất đi cái này huynh đệ. Những thứ khác các người tiến hóa nhất định còn ở tìm hắn, chỉ là lòng hắn bên trong rõ ràng, giờ phút này hắn một thân một mình thân ở trại địch, hế. Tê thể cũng chỉ có thể dựa vào mình, hôm nay có một đám nhiệt tâm người nguyện ý trợ giúp hắn, hắn phải phấn khởi, nghĩ hết tất cả biện pháp trở lại thành phố đáy biển, bởi vì nơi đó có hắn tất cả ràng buộc, coi như dùng hết một miếng cuối cùng khí vậy phải trở về bên cạnh nàng. Lăng Kha trợn mắt nhìn đen thui linh động, âm thầm cho mình kích động, cưỡng bách mình tiến vào ngủ, hắn phải gìn giữ thể lực, tới đón tiếp tương lai hết thảy khó khăn. Ngày thứ hai, Lăng Kha cảm giác tinh thần tốt lắm rất nhiều, hắn đứng dậy rời đi gian phòng, ở phòng không trong động tạc qua, nơi này rắc rối phức tạp, có trong động chất đầy đồ lặt vặt, hắn kiểm tra chung quanh một phen, thiếu chút nữa thì bị lạc ở hang động bên trong. Tốt ở nửa đường gặp Tiêu Ngọc, hắn cho đến Lăng Kha ngực, ở chật hẹp trong huyệt động tạc qua đổ lộ vẻ được thành thạo. Ngươi đừng có chạy lung tung, rất dễ lạc đường. Ngày hôm nay chỉ có một mình ngươi đi ra không? Hoàng đại ca dẫn người đi xem xét thủ vệ tình huống, hai chúng ta đi phía tây, buổi tối trở về lại thông báo tình huống. Được, cùng để ta đi, đúng rồi, cái này đĩa ngươi cầm, có chút lạnh, ngươi liền đem liền ăn đi. Tiêu Ngọc từ trong lòng ngực móc ra một tấm nhạt nhẽo bánh bột đưa cho Lăng Kha. Lăng Kha nhận lấy cắn một cái, thiếu chút nữa cầm răng đều cắt chặn, nhưng hắn biết khối này đĩa nhất định là bọn họ tiết kiệm, cho nên cũng không có than phiền cái gì. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 213, chạy ra khỏi binh đoàn trụ sở. Lăng Kha vừa ăn nhạt nhẽo bánh bột, một bên thật chặt đi theo Tiêu Ngọc sau lưng, xuyên qua làm người ta hoa cả mắt lòng đất hang động. Lăng Kha chú ý tới có chút lối đi rất đơn sơ, tựa hồ không phải người chuyên nghiệp đào, hắn không nhịn được hỏi, nơi này lối đi là lúc đầu thì có sao? Tiêu Ngọc quay đầu nhìn hắn một mắt, thờ ơ nói, à, vậy không hoàn toàn là, có địa phương là tự chúng ta đào, để cho tiện chúng ta ở dưới đất đi, trừ phi gặp phải không có biện pháp đào thông khu vực, chúng ta mới sẽ đổi đi phía trên đường. Lăng Kha gật đầu một cái, hắn nghĩ tới địa đạo chiến, những người này thật đúng là phát huy chuột chui tinh thần, bọn họ sinh hoạt mặc dù khô khan, nhưng khẳng định cũng là tràn đầy hy vọng. Chúng ta hiện tại được đi trên đất, chú ý theo sát chân ta. Tiêu Ngọc quay đầu dặn dò một câu. Lăng Kha thấy phía trước quả nhiên xuất hiện ánh sáng, liền lên tinh thần, theo sát Tiêu Ngọc nhịp bước. Mới vừa đi ra đen thui lối đi, thấy lóa mắt ánh mặt trời lúc đó, hắn còn rất không thích ứng, Tiêu Ngọc xúc ở một bên, đến khi Lăng Kha thích ứng ánh mặt trời chói mắt, mới leo lên trên. Nơi này là cái bỏ hoang miệng giếng, chung quanh vách tường đổ nát sụp đổ, vừa vặn có thể mượn lực leo lên, Tiêu Ngọc leo được muốn gì được nấy, cái này cũng không làm khó được Lăng Kha, hắn đi theo Tiêu Ngọc chui ra miệng giếng. Miệng giếng chung quanh là một vòng bỏ hoang nhà dân, chung quanh yên tĩnh, Tiêu Ngọc không dám khinh thường. Hắn nhanh chóng xuyên qua đường phố, trốn một cái nhà dân hành lang trụ trong bóng tối, Lăng Kha học hắn dáng vẻ, vậy tựa vào hành lang trụ trong bóng tối. Tiêu Ngọc thò đầu quan sát một tí xung quanh, lần nữa dặn dò một tiếng, theo sát chân ta. Sau đó hắn một cong eo, sát chân tường, nhanh chóng chạy đến một cái cống thoát nước miệng, mở lên trên đất nắp, quay đầu hướng Lăng Kha vẫy tay, Lăng Kha hội ý, nhanh chóng chui vào cống thoát nước. Tiêu Ngọc lại khắp nơi nhìn một vòng, lúc này mới tung người nhảy xuống, nhẹ nhàng đem nắp xây hồi chỗ cũ. Hai người cứ như vậy một đường lén lút mò tới phía tây phòng thủ thành chỗ. Nơi này phòng bị nghiêm nghiêm, tổng cộng có 3 đạo vọng gác, mỗi đạo vọng gác có 3 người trực, ngoài ra còn có 2 đội binh lính tuần tra, toàn thể số người có chừng 30 người. Tiêu Ngọc nhìn không ngừng lắc đầu, đối với Lăng Kha nói, muốn phối hợp đi qua không quá dễ dàng à. Lăng Kha đại khái liếc mắt một tí khoảng cách, hắn ngược lại là nhà xem rất nhiều, chỉ cần siêu năng lực không nên chúng đổ ra chuyện rắc rối, hắn vẫn là có 80% chắc chắn có thể phối hợp đi ra.
Đúng lúc đây là có một chiếc xe nhà binh chở hàng chuẩn bị rời đi nơi này, đang đạo thứ nhất vọng gác trước tiếp nhận kiểm tra, Lăng Kha cảm thấy đây là cái tốt cơ hội. Lăng Kha đem mình ý tưởng nói cho Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc lộ vẻ được thất kinh, hắn hạ thấp giọng nói, ngươi cái gì cũng không chuẩn bị, liền dự định hiện tại trực tiếp rời đi. Lăng Kha kiên định hơi gật đầu một cái nói, hiện tại chính là tốt cơ hội, ta không muốn bỏ qua, nhờ ngươi trở về cùng mọi người nói một tiếng, ta nhất định sẽ trở lại cứu các ngươi. Tiêu Ngọc xem hắn vẻ mặt kiên định, biết nói nhiều vô ích, vì vậy từ trong ngực móc ra một cái ngắn cây chùy thủ kín đáo đưa cho hắn, nói, đã như vậy, ngươi đưa cái này cầm phòng thân, ta cũng không nghĩ tới ngươi biết gấp như vậy, cũng không mang gì. Lăng Kha nhận lấy dao găm, cũng không có từ chối, chỉ nói tiếng cảm ơn, liền nhìn về phía chiếc xe tải kia, xe chở hàng đã chạy đến đạo thứ hai vọng gác trước, hắn nhất định phải hành động. Lăng Kha dùng cánh bọc lại mình, hoàn thành nhận thân, sau đó hướng vọng gác bỏ đi. Sau lưng hắn Tiêu Ngọc nhìn chung quanh, xem không thấy hắn thân hình, lộ vẻ được có chút giật mình, hắn quyết định thần, nhìn cách đó không xa vọng gác, cũng không dám thở mạnh, trong lòng là Lăng Kha cầu nguyện. Ban đầu coi như thuận lợi, Lăng Kha dè dặt một mực mò tới xe chở hàng phía sau, hắn thấy trên xe tất cả loại vũ khí trang bị, còn có một chút ứng phó nhu cầu bức thiết vật liệu, binh lính chung quanh lui tới không ngừng, Lăng Kha chú ý không nên đụng đến đi qua binh lính thân thể, theo thật sát phía sau xe chở hàng, hắn đang suy nghĩ muốn không muốn chui vào bên trong xe. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy ngực một hồi đau đớn kịch liệt, cảm giác kia giống như đột nhiên có một cây đao đâm vào tim vậy, hắn xít sao níu lấy ngực, cưỡng bách mình giữ thanh tỉnh, thời điểm mấu chốt như thế, tuyệt đối không thể mất đi ẩn thân năng lực. Chỉ không qua chỉ trong chốc lát, hắn liền mồ hôi đã chảy ướt lưng. Hắn khẽ cắn răng, tung người lộn vòng vào thùng xe. Hắn rút lại xương vách đá một góc, tiện tay lôi một cái túi ngủ ngăn ở trước người mình, phòng ngừa ẩn thân đột nhiên mất đi hiệu lực, bại lộ mình hành tung. Cũng may đi qua trước mặt hai lần kiểm tra, lần thứ ba kiểm tra binh lính chỉ là lẹ que nhìn lướt qua trên xe hàng hóa, liền vẫy tay cho đi. Lăng Kha cắn tay mình cánh tay, hết sức cùng như vậy đau đớn chống đỡ được, hắn không ngừng nhắc nhở mình, tuyệt đối không thể bất tỉnh. Xe chở hàng lần nữa khởi động, đi ra ngoài thành, hết thảy cũng tiến hành rất thuận lợi. Hắn tựa vào xương trên vách, nồng đậm thở hổn hển, xe hơi thanh âm đắp lên hắn tiếng thở. Hắn rời đi túi ngủ, xuyên thấu qua nâng lên bụi đất, nhìn dần dần đi xa thành phố, trong lòng nhiều ít buông lòng một ít. Kế tiếp đường mới là gian nan nhất, đầu tiên hắn phải hiểu rõ mình người ở chỗ nào, chỉ có xác định địa phương tốt vị, hắn mới có thể trở lại thành phố đáy biển. Tim đau đớn kéo dài mười mấy phút dáng vẻ, dần dần ổn định lại, hắn cảm thấy khô miệng khô lưỡi, trên mình cũng ở đây từng tầng một đổ mồ hôi lạnh. Hắn rất sợ hãi, không biết mình thân thể xảy ra vấn đề gì, sau này còn sẽ không xuất hiện loại chuyện này, biết hay không đột nhiên chết. Hắn hung hăng vỗ đầu một cái, phải đem những thứ này mặt trái tâm trạng loại ra ngoài. Hiện tại cũng không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Hơi nghỉ ngơi sẽ, hắn liền bỏ dậy, ở lắc lư trong buồng xe lục soát có thể sử dụng đến vật liệu, thu thập một túi lớn đồ, lại cầm vũ khí, hắn cảm giác trong lòng ổn định chút. Lăng Kha bắt nóc xe xả ngang, một cái xoay mình rơi vào nóc xe, hắn nửa đứng ở trên mũi xe, quan sát địa hình chung quanh. Xe chở hàng chạy ở một cái đất vàng trên đường, chung quanh đều là một phiến vắng lặng cảnh tượng, hắn hết tầm mắt trông về phía xa, phát hiện chỗ rất xa tựa hồ có thành phố di tích, phía bên phải là một phiến khô khốc dòng sông, bên trái có hoang bỏ đồng ruộng, chỗ xa hơn là một phiến cụm núi. Lăng Kha nhanh chóng phán đoán một tí tình huống trước mắt, hắn không thể nào đi theo xe chở hàng một đường tiến vào thành thị, vạn nhất tim đau nữa, hắn không xác thực định mình còn có thể hay không chịu được, hắn bây giờ chỉ có thể cách xa đám người, làm gì cũng được tránh đám người, ở nơi này nơi đây không quen địa phương, hắn chỉ có mình có thể tin tưởng, hắn rất nhanh làm ra quyết định, trước ở trong núi tránh một trận, nơi đó có nước có ăn, hơn nữa rất hiếm với người, hắn có thể an tâm kế. Hoạch bước kế tiếp đi như thế nào? Quyết định xong, hắn liền lật vào xe chở hàng, cầm trên vật liệu trang bị, nhảy xuống xe, trốn vào bên cạnh tạm trong đống cỏ. Đến khi xác định trên xe tải người không sẽ thấy hắn, hắn mới đi ra, nhanh chóng hướng núi rừng chạy đi. Trong rừng cây cối sum suê, Lăng Kha tìm cái hang núi thành tựu điểm dừng chân, hắn đuổi trước lúc trời tối thập chút tuổi đốt, lại hái được chút trái cây rừng lót dạ. Lăng Kha thở hồng hộc rời qua một tảng đá lớn che kín nửa bên cửa hang, lúc này mới mệt mỏi ngồi phịch ở. Hắn che ngực, cảm thấy trận kia đau nhức lại bắt đầu phát làm, hắn trong túi đeo lưng lôi ra một cái khăn lông cắn ở trong miệng, sau đó dựa lưng vào vết động, lặng lặng chờ đau đớn đi qua. Hắn không biết mình là lúc nào ngất đi, lúc tỉnh lại bên ngoài thiên vẫn là đen. Hắn ngã xuống đất, khăn lông vậy từ trong miệng rất ra, hắn ngồi dậy, xác định đau đớn đã qua, hắn lần nữa đốt đã tắt đống lửa, ấm áp một tí lạnh như băng người cứng ngắc. Lăng Kha có chút tuyệt vọng, nếu như đoạn đường này đều phải chịu đựng cái loại này đau đớn, hắn không biết mình có thể hay không chống được trở về bữa trước, hắn ăn không biết ngon gặm một cái trái cây, nhìn một con chuột lén lút từ bên kia vọt qua. Hắn muốn tìm một người nói chuyện, nhưng mà nơi này chỉ có một con chuột bồi bạn hắn, Phi Phi đã mất đi liên lạc, hắn siêu năng lực mặc dù còn ở, nhưng mà không biết tại sao, cũng không cách nào liên lạc Phi Phi. Chẳng lẽ cùng hắn mất đi tim có liên quan sao? Lăng Kha một bên suy nghĩ bậy bạ, một bên theo bản năng hướng con chuột nào tới, thật vất vả bắt được cái này rào hoạt nhóc. Thật xin lỗi. Lăng Kha vừa nói, trên tay ra sức, đem nó bẻ gãy cổ, vì con sống, hắn đem con chuột nướng ăn, bỏ mặc nhiều gian khổ khó khăn, tuyệt đối không thể buông tha. Lăng Kha một bên gặm mang điểm mùi tanh thịt chuột, một bên tức giận nghĩ trước. Lăng Kha ở trong rừng cây đợi sắp xỉ hơn nửa tháng, vậy dần dần thăm dò tim đau đớn quy luật, nếu như không phải là quá mệt nhọc, mỗi lần đau đớn cách nhau sẽ dần dần kéo dài, một khi quá độ mệt nhọc liền sẽ lập tức phát tác. Tối hôm đó, Lăng Kha ăn xong cơm tối, liền nhìn chằm chằm nhảy động ngọn lửa rơi vào trầm tư,
hắn phải cân nhắc kế tiếp đường nên đi như thế nào. Đầu tiên, hắn phải biết mình hiện tại ở nơi nào, nếu như có một tấm bản đồ là tốt, tiếp theo mới phải cân nhắc về phương hướng nào đi, cùng với nên đi như thế nào vấn đề. Hắn quyết định tối mai lên đường, tận lực ban ngày nuốt ban tối bỏ ra, giảm thiểu bị phát hiện nguy hiểm. Hiện tại Vô Tâm khẳng định đã phái người ở khắp nơi tìm tung tích của hắn, nhất định không thể bị nàng bắt trở về. Nghĩ đến Vô Tâm, Lăng Kha khẽ cười khổ, cho dù nàng đem mình hại được thảm như vậy, hắn nhưng không có biện pháp thật hận nàng, trong lòng chỉ là rất đồng tình nàng. Hắn biết Du Du là ăn rất nhiều đắng mới sẽ biến thành như bây giờ, nếu như có khả năng, hắn vẫn là muốn cầm nàng cứu vãn lại được. Xem ra chỉ có về trước đến thành phố đáy biển, thấy Thanh Thanh, lại đem chuyện này và nàng thương lượng, hy vọng tỷ tỷ của nàng có thể khuyên động nàng đi. Ngày thứ hai, Lăng Kha thật sớm thức dậy thu dọn đồ đạc, hắn muốn leo đến cao nhất cái đó trên núi, xem xa xa tình hình. Sáng sớm gió nhỏ thật lạnh thoải mái, Lăng Kha thật vất vả leo đến đỉnh núi, liền dựa vào chung một chỗ lớn nham thạch bên nghỉ ngơi. Hắn bây giờ đối với mình thân thể nắm giữ rất tốt, biết lúc nào là hết sức giới hạn, tuyệt không thể bệnh mạnh, nếu không chịu khổ vẫn là mình. Đến khi nghỉ khỏe, hắn mới đứng lên, trước hít thở một tí không khí mát mẻ, cảm giác cả người không nói ra được thoải mái. Đứng ở đỉnh núi, Lăng Kha có thể thấy vậy cái quanh co đất bùn đường, thấy vậy phiến vây khốn mình thành phố, thậm chí có thể thấy tòa kia phòng thí nghiệm chỗ ở phương vị. Hắn nhìn chằm chằm trong thành nhìn một lát, không phát hiện cái gì dị thường, Vô Tâm nhất định không nghĩ tới mình ngay tại nàng phía dưới mí mắt, nàng nhất định là phái nhóm lớn người theo đất bùn đường truy đuổi tung tích hắn. Hắn thu hồi ánh mắt quang, vừa nhìn về phía đất bùn đường bên kia bỏ hoang thành phố, hắn phải mạo hiểm đi trong thành lấy một tấm bản đồ, cho dù nơi đó bảy thiên la địa võng, hắn vậy phải mạo hiểm thử một lần. Sau khi quyết định chủ ý, Lăng Kha từ đỉnh núi xuống, trở lại hang động nghỉ ngơi, lặng lặng chờ đợi ban đêm tới. Thừa dịp bóng đêm, Lăng Kha đi hơn nửa đêm, cuối cùng ở lúc trời sắp sáng đến gần vậy phiến thành phố bỏ hoang, hắn tìm cái sụp đổ một nửa dân cư đặt chân. Nơi này không giống Chu Địch binh đoàn dị năng trụ sở như vậy canh phòng sông nghiêm, ở thành phố và ngoài, hắn còn không nhìn thấy một người, nhưng hắn không dám kinh thường, chui vào phế tích tận cùng bên trong, sau đó rời khối đá lớn đem mình ngăn ở phế tích trong khe hở, lúc này mới nửa nằm ở các eo gạch đá trên nghỉ ngơi một hồi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 214, Viên Húc và Viên Nguyệt. Mơ mơ màng màng gian, Lăng Kha chợt mở mắt ra, hắn cảm thấy dưới người mặt đất ở khẽ chấn động, bên ngoài truyền đến kéo kẹt thanh âm, giống như là có cái gì hạng nặng người chạy ở trên mặt đường. Hắn xoay mình ngồi dậy, quên mất còn thân ở chật hẹp trong không gian, một đầu đụng phải phía trên tường đổ trên, hắn thầm mắng một tiếng, cảm thấy trước mắt sao kim toát ra, thật vất vả khôi phục như cũ, hắn rón rén rời đi đá lớn, xuyên thấu qua khe hở hướng phía ngoài nhìn quanh, hắn đầu tiên thấy một cột sáng, sau đó thấy được một cây hẹp dài pháo đồng, tiếp theo chính là lăn lốc bánh xích. Một chiếc tạ ầm ầm lái đi, bởi vì cách được tương đối gần, Lăng Kha mới bị vậy chấn động đánh thức, những thứ này nước lạ người không biết lại đang giở trò quỷ gì, Lăng Kha không có hứng thú biết, hắn lặng lặng nhìn ba bốn chiếc tạ và xe bọc thép lái đi. Cầu nguyện những người này nhanh lên một chút rời đi. Lúc này trời đã hoàn toàn tối sụp, Lăng Kha nghỉ ngơi cả ngày, cảm giác tinh thần rất tốt, hắn phải thừa dịp bóng đêm đi tìm hắn đồ cần. Đến khi tạ xe rời đi, hắn mới từ trong phế tích bò ra ngoài, hoạt động một tí người cứng ngắc, lặng yên không một tiếng động hướng ngược lại đi tới. Nơi này hắn đã bị loài người dọn dẹp qua, hắn trên đường đi cũng không có đụng phải sát sống và sinh vật biến dị, coi như thuận lợi âm thầm vào một nhà tiệm sách. Hắn mò ra đèn tin, cẩn thận lấy tay che kín ánh sáng, ở tiệm sách bên trong tìm hữu dụng bản đồ. Một chút nhỏ xíu thanh âm cũng làm hắn run sợ trong lòng, không thể không dừng động tác lại lóng tai nghe, cho đến xác định sau khi an toàn mới tiếp tục tìm. Người nào, giơ tay lên. Gào to một tiếng từ phía sau truyền tới, hù được Lăng Kha lập tức không nắm chắc, đèn tin rơi trên mặt đất lách cách một tiếng, trung quanh rơi vào một phiến hắc ám, không đợi hắn nhân cơ hội thoát đi, người phía sau đã vặn sáng tay mình điện, giơ súng đè ở hắn sau lưng, nghiêm nghị nói không được lúc đích. Lăng Kha chỉ cảm thấy được sau lưng bị đỉnh được làm đau, không dám lộn xộn nữa, hắn giơ hai tay lên nói, đừng bắt cỏ. Người là Trung Quốc người. Đối phương có chút kinh ngạc, Lăng Kha nghe động tĩnh đối phương chắc có hai người, lòng hắn bên trong tính toán đánh như thế nào đổ bọn họ, sau đó nhanh chóng thoát đi, vì vậy cũng không trả lời vấn đề của đối phương. Đây là, ngoài cửa sổ có một đạo quang quét qua, xa xa chuyển tới một tiếng pháo vang, chấn động được toàn bộ tiệm sách cũng khe chấn động liền một tí, Lăng Kha ôm đầu theo bản năng muốn ngồi xuống, lại bị đối phương kéo lên một cái tới, hướng tiệm sách chỗ sâu kéo đi. Muốn sống liền đừng lên tiếng. Đối phương khí lực rất lớn, mặc dù trong bóng tối không thấy rõ diện mạo, nhưng là có thể thấy rõ là cái vóc người to lớn người đàn ông. Một người khác theo thật sát ở phía sau, một mực không lên tiếng, cái đầu muốn so người đàn ông này lùn một ít, cũng càng gầy một chút. Ba người trốn kệ hàng tận cùng bên trong, mới vừa nắm tay điện tắt, bên ngoài liền chuyển tới chỉnh tề nhịp bước tiếng, nghe thanh âm hẳn là một chi số lượng không ít quân đội từ trước cửa chạy qua. Người bên ngoài không có phát hiện sách trong tiệm cắt thưởng, Lăng Kha cảm thấy người bên người khẽ thở phào nhẹ nhõm, liên quan bắt hắn cánh tay tay cũng vung lòng một ít. Các ngươi là người nào? Lăng Kha thấp giọng hỏi nói. Ngươi lại là người nào? Đối phương mang điểm khiêu khích nhìn hắn. Lăng Kha nhìn xem hai người. Thừa dịp bên ngoài vạch qua một đạo quang, hắn thấy rõ hai người tướng mạo, to lớn nam tử da hơi đen, dáng vẻ ngược lại vẫn coi là anh tuấn, một cái khác da thịt trắng nõn, mang đỉnh đầu len sợi nón, tướng mạo rất đẹp đẽ, hai người nhìn qua cũng không giống người nước ngoài. Ta chỉ là đến tìm bản đồ, nếu chúng ta cũng không muốn tỏ rõ thân phận, liền mỗi người làm việc đi, xem các ngươi cũng không xem nước ga người, chúng ta liền không can thiệp chuyện của nhau tốt.
Đen đuôi nam tử quan sát Lăng Kha một phen, trầm mặc một lát mới lên tiếng, "Ngươi biết thành phố đáy biển sao?"
"Biết à, ta liền là phải đi nơi đó."
Lên sợi nón kéo nam tử, muốn nói lại tôi nhìn hắn, nam tử vô vô hắn tay, nhẹ giọng nói, "Ta biết." Sau đó, hắn chuyển hướng Lăng Kha nói, "Chúng ta cũng phải đi thành phố đáy biển, ngươi biết đường sao?"
Lăng Kha sửng sốt một chút, hơi mỉm cười nói, "Dĩ nhiên, không quá ta trước phải biết rõ nơi này là nơi nào, sau đó tìm được bản đồ mới phải lên đường."
Nam tử giống như là thở phào nhẹ nhõm, vậy mỉm cười nói, "Quá tốt, bản đồ ta có, không bằng chúng ta kết bạn cùng đi đi, chúng ta chuẩn bị đi trước trộm chiếc xe, ngươi có muốn đi chung hay không?"
Lăng Kha thong thả nói, "Ta còn không biết các ngươi là ai, có đáng giá hay không được tín nhiệm."
Nam tử và Len sợi nón nhìn nhau một cái, sau đó hắn cầm súng và ba lô vẫn còn cho Lăng Kha, nói, "Vậy trước tiên biết một tí, ta kêu Viên Húc, vị này là đệ đệ ta Viên Nguyệt."
Lăng Kha nhìn xem Len sợi nón, trêu ghẹo nói, "Ta xem là muội muội đi."
Len sợi nón có chút co rúm lại trốn tới Viên Húc sau lưng, trộm nhìn trộm Lăng Kha, tựa như hắn là cái sói xám lớn như nhau. Viên Húc sắc mặt biến đổi, động thân ngăn ở Viên Nguyệt trước người, cảnh cáo nói, "Ngươi đừng nghĩ đánh nàng chủ ý."
Lăng Kha bận bịu khoát tay nói, "Ngươi đừng hiểu lầm, ta kêu Lăng Kha, ta có lao bà đứa trẻ, nếu chúng ta muốn cùng nhau hợp tác, ta cảm thấy vẫn là thẳng thắn đối đãi tương đối khá."
Viên Húc có chút mất tự nhiên cười cười, nói, "Ngươi nói đúng, chỉ là ta phải bảo vệ muội muội, để cho nàng nữ giả trang nam trang tương đối dễ dàng."
"Cái này ta rõ ràng, trước tiên nói một chút về ngươi kế hoạch đi, ngươi nói ngươi có bản đồ, hiện tại kém một chiếc xe phải không?"
"Đúng vậy, chúng ta hồi chỗ ở nói đi, nơi này quá nguy hiểm."
Lăng Kha gật đầu một cái, đem ba lô gánh trên vai trên, tỏ ý Viên Húc dẫn đường.
Lăng Kha có thể nhìn ra, Viên Húc đối với mình vẫn là có chút đề phòng, hắn một mực cầm Viên Nguyệt bảo vệ ở mình bên tay trái, thỉnh thoảng quay đầu xem Lăng Kha có không có theo tới.
Lăng Kha khẽ cười khổ, bất quá hắn cũng có thể hiểu, hắn vốn là vậy dự định cũng không ai tin tưởng, tự mình một người đi, chỉ là trùng hợp gặp phải hai người chung đường, nhiều ít vẫn là không có hoàn toàn tin mặc cho bọn hắn, hiện tại ba người quan hệ giữa càng giống như là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, ai cũng không có hoàn toàn buông xuống cảnh giác.
Hai người chỗ ở là cái rất đơn sơ phòng trệt, bên trong đồ dùng hàng ngày ngược lại là rất toàn, góc tường thả hai cái giường một người ngủ, trung gian là một cái gỗ tủ chắn, nhìn răng rớp, hai người ở chỗ này sinh sống có một đoạn thời gian.
Nơi này là những binh lính kia quân sự diễn tập địa phương, chúng ta quan sát thật lâu mới chọn chỗ này thành tiểu tạm thời điểm dừng chân, bọn họ gọi nơi này là quân sự giáo trường, chúng ta là từ phía nam quân sự trụ sở trốn ra được, ngươi đâu, ngươi bị bắt đi nơi nào?
Viên Húc tùy tiện ngồi ở mép giường, ngược lại giống như đem huynh đệ tốt mang về làm khách vậy tùy ý.
Lăng Kha tìm cái bốn chân cao ghế ngồi xuống, đem ba lô và vũ khí tiện tay vứt trên đất, chậm rãi nói, "Ta là từ Chu Địch binh đoàn dị năng quân sự trụ sở trốn ra được."
Viên Húc trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, "Lúc đầu chính là ngươi à? Trước những binh lính kia điên rồi như nhau phong tỏa tất cả lối ra vào, ta và muội muội vì thế không thể không đổi nhiều lần chỗ ở, mỗi ngày đều phập phòng lo sợ, lúc đầu bọn họ muốn bắt người là ngươi à?
Ngươi làm cái gì lại có thể đắc tội người dị năng?"
Lăng Kha cười khổ, "Bọn họ muốn bắt ta làm thí nghiệm."
Viên Húc gặp hắn nói đơn giản, cũng không có hỏi nhiều, hắn vỗ đầu một cái, từ trong ngăn kéo nhảy ra một lớn tấm bản đồ trải ở trên giường, nói, "Ngươi xem một chút đi, chúng ta thương lượng một tí đi như thế nào?"
Lăng Kha tiến tới, cau mày nhìn chằm chằm bản đồ nghiên cứu, Viên Húc chỉ một cái điểm đỏ nói, "Chúng ta hiện tại ở chỗ này, ngươi xem một tí thành phố đáy biển ở vị trí nào."
Bên ngoài nắng ban mai hơi lộ ra, mấy con chim sẻ rơi vào trên bệ cửa sổ líu ríu kêu to, Lăng Kha cảm thấy một chút buồn ngủ, Viên Húc thu hồi bản đồ, thu thập xong trang bị, đối với hắn nói, "Ta mang ngươi đi xem trong xe, ta đã nhìn đúng một chiếc, vốn là tối hôm qua liền muốn động thủ, bất quá hiện tại có ngươi gia nhập, chúng ta được lần nữa kế hoạch một tí."
Ca Viên Nguyệt nhút nhát kêu một tiếng.
Viên Húc nói với nàng nói, "Ngươi liền đợi ở chỗ này, chúng ta rất mau trở về tới, nếu là có người tới, cứ dựa theo bộ phương án thứ hai thi hành."
Viên Nguyệt gật đầu một cái, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.
"Cái gì bộ phương án thứ hai?"
Lăng Kha lúc đi ra tò mò hỏi.
"À, chúng ta ước định tốt, nếu là bởi vì nguyên nhân đặc biệt tàn mát, ngay tại thành đông vậy phiến cây cao su rừng tập hợp, ngươi vậy nhớ, hiện tại chúng ta là một phe, ha ha."
Lăng Kha khẽ mỉm cười, đi qua tối hôm qua sống chung, hắn phát hiện cái này hai người không giống như là người xấu, trong lòng nhiều ít buông lòng một ít. Viên Húc rất khéo nói, hai người tùy ý trò chuyện, từ từ mò tới một phiến đất vàng cao điểm trên.
"Ở chỗ này muốn chú ý chút, không thể dựa vào quá gần, có lính tuần tra."
Viên Húc giảm thấp xuống thân thể, từ từ nằm ở lưa thưa trong bụi cỏ, hướng xuống nhìn quanh.
Lăng Kha học hắn dáng vẻ, cẩn thận thò đầu ra, hắn ngửi thấy một cổ cỏ xanh mùi lạ thủ, sáng sớm trâu rơi trên mặt đất, chu vây một tầng nhỏ sương mù, hắn thấy được phía dưới trên đất trống song song thả tất cả loại võ trang xe cộ và tạ, chỉ lẻ tẻ thấy mấy cái đại binh đưa vươn người từ trong doanh trướng đi ra, mắt lim dim buồn ngủ cầm chậu nước rửa mặt đi rửa mặt.
Những người này không có chút nào tính cảnh giác có thể nói, buổi tối chúng ta bôi đen trộm một chiếc xe, phỏng đoán bọn họ vậy không phát hiện được.
Viên Húc tràn đầy lòng tin nói.
Lăng Kha cũng không như thế cho rằng, hắn hỏi, "Ngươi chuẩn bị làm sao trộm?"
"Những trên xe có chìa khóa.
Bọn họ lều trại ngay ở bên cạnh, vạn nhất kinh động một người, ngươi có nắm chắc chạy mất sao?"
"Huống chi, ngươi một khi cho xe chạy, những người đó cũng không phải là người điếc."
Viên Húc há hốc mồm cứng lưỡi nhìn hắn, hồi lâu mới nói, "Một điểm này ta đây là không cân nhắc đến, vậy ngươi có biện pháp gì? Có hay không lạc đàn xe?"
"Cái này..."
Viên Húc tao liếu tao đầu, cao mày nói, "Bọn họ quân sự diễn tập căn bản đều là hành động chung, tối thiểu cũng là 4-5 chiếc xe cùng nhau.
ta còn thật không phát hiện có lạc đàn xe. Lăng Kha rút về, như có điều suy nghĩ sở cảm. Đúng rồi, có lúc vận chuyển vật liệu xe chỉ có một chiếc. Viên Húc mắt sáng rực lên, nhưng mà ngay sau đó lại ảm đạm xuống, như vậy cũng là xe hàng lớn, ta cũng không biết lái à. Lăng Kha lắc đầu nói, như vậy xe không được, mục tiêu quá lớn. Viên Húc phiền não cầm tóc xoa loạn, nhụt chí nói, vậy làm sao bây giờ? Không có xe, chúng ta căn bản trốn không xa. Lăng Kha nhìn hắn, nói, mộ tỏ đâu? Viên Húc vòng vo đảo trong mắt, buồn rầu nói, làm ơn, nơi này là quân diễn, nơi nào có cái gì mộ tỏ? Không nhất định phải quân dụng mộ tỏ, nơi này trước kia không phải thành phố sao? Có hay không xe gắn máy được hoặc là tương tự địa phương? Cái này. Viên Húc trừng mắt nhìn, cẩn thận suy nghĩ một chút, đáp ta nhớ ta thật giống như thấy qua, nhưng mà cụ thể ở đâu ta cũng không nhớ rõ, ngươi thật định dùng xe gắn máy. Vậy chúng ta còn được tìm dầu. Vậy thì được dựa vào ngươi, nơi này ngươi so ta quen thuộc, tổng so với bị những binh lính kia phát hiện thân nhau đi, ta cảm thấy đi trộm xe quá mạo hiểm, còn không bằng dựa vào hai chân đi đây. Viên Húc gật đầu một cái nói, vậy được, vậy chúng ta đi về trước. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Chương 215, chuyển nguy thành an. Hai người lặng lẽ lui ra cao điểm, trở lại chỗ ở thời điểm, Viên Nguyệt đã đem điểm tâm làm xong. Viên Nguyệt nghe hai người nói phải đi trộm xe gắn máy, vậy biểu thị tán thành, buôn ba một đêm, ba người đều là mệt mỏi không chịu nổi, buổi sáng thay phiên ngủ 3 tiếng, sau giờ ngọ, Viên Húc liền kéo Lăng Kha đi tìm xe gắn máy được. Hai người đi vòng vo một buổi chiều, cuối cùng ở đường phố phế tích gian tìm được một gian nhà xe, chỉ là hơn phân nửa cửa hàng mặt tiền cũng sụp đổ, cơ hồ không tìm được hoàn chỉnh xe gắn máy. Cái này, Viên Húc nhìn phế tích giữa xe gắn máy được phạm vào khó khăn. Lăng Kha ngược lại là không muốn như vậy nhiều, vén tay áo lên đi ngay kéo gạch đá xuống một chiếc xe gắn máy, Viên Húc gặp hắn tựa hồ có chủ ý, cũng lên trước hỗ trợ. Hai người xài 3 tiếng đẩy ra ngoài 4 chiếc xe gắn máy và một ít bộ phận, Viên Húc vô vỗ trên mình xám, nhìn đẩy ra ngoài đồ, răng gừ gừ hỏi, ngươi biết tu xe gắn máy sao? Lăng Kha thong thả vỗ tay một cái, tự tin nói, không dám nói tinh thông, hiểu chút ra lông. Viên Húc lộ ra nụ cười, trong lòng đối với hắn càng ngày càng nhìn với cặp mắt khác xưa. Lăng Kha ngẩng đầu nhìn trời một cái, cười nói, trời sắp tối rồi, chúng ta cầm những thứ này trước che giấu, ngày mai tìm cái nơi an toàn, lại đi đối phó chúng. Viên Húc gật đầu một cái, thật ra thì vậy không cần phí quá lớn công phu, bọn họ chỉ là hơi dùng gạch đá che đậy một tí, làm cho những thứ này nhìn qua không nên quá nổi bật là được. Viên Húc đi theo Lăng Kha sau lưng, tâm tình rất tốt, hiện tại có mục tiêu, chỉ cần từng bước một thực hành là được rồi, trước mắt cái này trong lòng đã có dự tính hình dáng, ngược lại để cho hắn yên tâm không thiếu, đồng thời, đối với hắn vậy càng hiếu kỳ hơn. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Kha và Viên Húc ở cách xa nước Á binh lính quân diễn địa phương tìm được một gian tương đối lớn công xưởng, cho dù bọn họ phát động xe gắn máy vậy có thể bảo đảm an toàn, vì vậy, Viên Nguyệt vậy đi theo cầm bọn họ ba người trụ sở tạm thời chuyển tới bên này. Ngày này giữa trưa, ánh mặt trời nóng rực, Lăng Kha đang tập trung tinh thần sửa chữa mô tỏ, Viên Nguyệt bưng chậu nước từ cửa đi qua, không nhịn được len lén liếc hắn một mắt. Viên Húc sáng sớm liền đi ra ngoài, bảo là muốn đi trộm điểm thức ăn trở về, cải thiện một tí ba người cơm nước. Lăng Kha ngẩng đầu lau mồ hôi một cái, vừa vặn liếc về Viên Nguyệt từ cửa đi qua, hắn thẳng người, hỏi, ca ngươi còn chưa có trở lại. Viên Nguyệt nhìn qua sợ hết hồn, nhưng vẫn là dừng bước lại, có chút ngập ngừng nói, à, là. Lăng Kha ném xuống chìa khóa mở úp, cau mày đi tới nhà máy cửa phòng hướng phía ngoài nhìn quanh một phen, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, nhưng ở Viên Nguyệt trước mặt, hắn không thể biểu hiện ra, vì vậy hỏi, cần giúp một tay không? Viên Nguyệt cúi đầu nhìn một cái trong chậu nước rau dại, lắc đầu nói, không cần, ngươi bận bịu ngươi đi. Được. Lăng Kha đưa mắt nhìn Viên Nguyệt rời đi, hắn suy nghĩ một chút, đi tới nhà xưởng bên kia, xác định Viên Nguyệt không có chú ý hắn, liền tung người bay lên nóc phòng. Đứng ở chỗ cao, hắn hết tầm mắt trông về phía xa, thấy Viên Húc bước chân nhẹ nhàng đang đi bên này, trên vai vác một túi lớn đồ, nhìn qua thu hoạch rất phong phú dáng vẻ. Lăng Kha mới vừa thở phào một cái, liền chú ý tới sau lưng hắn đường phố chỗ có người theo đuôi, xem số người có 7-8 cái dáng vẻ, người mặc quân phục, theo dõi rất cẩn thận, vừa thấy chính là nghiêm chỉnh huấn luyện dáng vẻ, mà Viên Húc chút nào cũng không có phát hiện. Lăng Kha không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng từ lầu chót nhảy xuống, nhẹ tiệp chạy về phía đang tẩy món Viên Nguyệt, một tay bịt miệng của nàng, đem qua loa giấy rửa nàng kéo đến phía sau xưởng một hơi cái giếng bên. Hắn ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, đừng sợ, là ta, ca ngươi sau lưng treo cái đuôi, ngươi trốn trước, ta không gọi ngươi, ngươi đừng đi ra. Viên Nguyệt vỗ vỗ hắn tay, biểu thị mình rõ ràng, Lăng Kha vung nàng ra, nàng có chút kinh hoàng quay đầu nhìn một cái, đối với Lăng Kha nói, ngươi muốn chú ý. Ừm. Lăng Kha xem nàng theo dây thừng leo xuống, ẩn thân hướng xưởng đi về phía trước đi. Viên Húc đã đi tới nhà máy cửa phòng, hắn hết sức phấn khởi hô, Lăng Kha, muội muội, xem ta mang về cái gì. Đột nhiên, hắn sau lưng chuyển tới một hồi thanh âm đánh nhau, hắn còn chưa quay đầu, liền nghe được một tràng tiếng súng nổ vang, hù được hắn ôm đầu trốn vào xưởng, cũng không nói hoài được nhặt rơi xuống túi, một đường chạy như bay hướng nhà xưởng cửa sau. Làm cái gì? Viên Húc chưa tỉnh hồn nút ở góc tường, cảm thấy chân có chút như nhũ ra. Thật lâu không có động tĩnh, hắn mới vừa thẳng người lên chuẩn bị đi xem, liền thấy cửa sau bị người đẩy ra, hắn hù được ôm đầu ngồi xuống, trong lòng ngầm thán chết chắc. Này, ngươi không có sao chứ? Viên Húc dương mắt thấy Lăng Kha, một cái nắm hắn cánh tay, dùng có chút thanh âm run run hỏi, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta nghe được tiếng súng. Lăng Kha chụp chụp hắn, nói, đã không sao, ngươi bị theo dõi, khá tốt ta phát hiện kịp thời,
những tên kia đã đều giải quyết, không quá ta sợ chỗ này bại lộ, chúng ta dọn dẹp một chút, tối nay liền rời đi.
Muội muội ta đâu?
Viên Húc vội vàng hỏi.
Nàng ở cái giếng bên trong, ta đi gọi nàng.
Viên Húc nhìn trên đất chống bảy, tám cổ thi thể, còn có chút không dám tin tưởng, hắn khiếp sợ nhìn Lăng Kha, hỏi, đều là ngươi giết?
Ừ.
Lăng Kha không muốn nhiều lời, chỉ là thúc giục hai người nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc.
Trách ta khinh thường.
Viên Húc đem ba lô cố định ở trên xe, tựa hồ còn có chút nghĩ mà sợ.
Không trách ngươi, dù sao xe đã sửa xong, coi như tối nay không đi, ngày mai cũng nên đi.
Chạm vạng, ba người ăn xong cơm tối liền lên đường, dựa theo Lăng Kha đánh dấu tuyến đường, rất nhanh liền lái rời chỗ tòa này phế thành. Đường núi gập ghềnh khó đi, Viên Húc mang muội muội đi theo Lăng Kha sau lưng còn có chút cố hết sức, Viên Nguyệt mặc dù sợ, nhưng vì không ảnh hưởng ca ca, không thể làm gì khác hơn là xít sao nhắm hai mắt lại.
Đêm khuya, Lăng Kha ngừng lại, hắn phát hiện một cái nhà ở giữa rừng phòng nhỏ, nhìn dáng dấp đã bỏ hoang rất lâu, ba người thương lượng tối nay ngay tại này nghỉ ngơi, ban ngày lại đổi đường.
Lăng Kha thủ đệ nhất ban đổi, hắn ngồi ở phòng nhỏ trước cửa thang lầu gỗ trên, nhìn đen thui rừng cây, suy nghĩ có chút tản ra, hắn vô vô cứng ngắc gò má, móc ra bản đồ nhìn.
Lăng đại ca, cái này cho ngươi.
Lăng Kha có chút kinh ngạc, hắn quay đầu thấy Viên Nguyệt đưa một khối bánh bích quy nén tới đây, vì vậy đưa tay nhận lấy.
Ta quấy rầy đến ngươi sao?
Viên Nguyệt dè dặt nhìn hắn.
À, sẽ không, ngồi đi.
Viên Nguyệt ngồi ở hắn bên người, túi đầu, hai tay lẫn nhau vặn, lộ vẻ được cục xúc bất an.
Lăng Kha cũng bị nàng dáng vẻ bị nhiễm, có chút lúng túng nói, ca ngươi đã ngủ chưa?
Ngày hôm nay cảm ơn ngươi.
Hai câu cơ hồ đồng thời bật thốt lên, hai người đều là sửng sốt một chút, Viên Nguyệt trà sát tay, hơi lộ ra một nụ cười trầm biếm, tiếp tục nói, ở cái này nơi đây không quen địa phương, ta chỉ có ca ca một người thân nhân, nếu như hắn xảy ra chuyện, ta.
Cho nên ta rất cảm ơn ngươi.
Đừng nói như vậy, ta tin tưởng nếu như ta gặp nguy hiểm, các ngươi vậy sẽ cứu ta.
Đương nhiên biết. Viên Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau một khắc, nàng lại cúi đầu xuống, cảm khái nói ban đầu chúng ta xuất ngoại du lịch, tới rất dễ dàng, không nghĩ tới bây giờ đi về nhưng gian nan như vậy, cũng không biết phụ mẫu hiện tại thế nào.
Lăng Kha gặp nàng yêu thương hình dáng, cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu nhìn trời, than thầm vận mệnh đa xuyễn.
Hai người trầm mặc ngồi một hồi, Viên Nguyệt len lén liếc Lăng Kha một mắt, hỏi, chị dâu cũng ở đây thành phố đáy biển sao?
À, đúng vậy.
Người rất muốn nàng.
Lăng Kha nhanh chóng liếc nàng một mắt, có chút ngượng ngùng nói, có rõ ràng như vậy sao?
Viên Nguyệt cười nói, là rất rõ ràng, ha ha.
Hai người thay đổi trước kia câu nệ, tùy ý trò chuyện mấy câu, Lăng Kha phát hiện nàng không phải không thích nói chuyện, chỉ là thuộc về chậm nóng tính cách mà thôi, quen thuộc sau đó thật ra thì vậy rất khéo nói.
Ngày thứ hai trời vừa sáng, ba người thật sớm liền lên đường.
Giữa núi không khí mát mẻ, sương mù sáng sớm tràn ngập, vì vậy hai chiếc xe chạy không hề mau, ngược lại thật giống như là đối mang theo ở trong rừng dạo chơi vậy.
Như vậy chạy hai ngày, bọn họ mang theo xăng cũng kém không thấy nhiều để, không thể không đi tìm một ít.
Dựa theo bản đồ chỉ dẫn, rời đi núi rừng đi bắc có một cái thành phố nhỏ trấn, Lăng Kha đem còn dư lại dầu chứa ở một chiếc xe bên trong, sau đó tìm một nơi an toàn thu xếp ổn thỏa Viên Nguyệt, hắn và Viên Húc hai người đi dò tìm tòi cái này thị trấn.
Thị trấn tên gọi Bụ Sổ Tổ, quy mô trung đẳng, cơ bản phương tiện đều có.
Hai người rất nhanh liền tìm được cây xăng, trong cây xăng ngừng không thiếu xe, xa xa liền thấy có rất nhiều xác sống ở đi bộ khắp nơi.
Mẹ kiếp, nơi này làm sao như thế nhiều xác sống?
Viên Húc than thở.
Ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi sờ một cái tình huống.
Ai?
Như vậy nhiều xác sống, ngươi?
Viên Húc lời còn chưa nói hết, liền thấy Lăng Kha chuyển tới một chiếc xe sau đó, lại cẩn thận tìm kiếm, phát hiện không tìm được hắn, hắn có chút không nghĩ ra, tạm thời sững sờ tại chỗ.
Viên Húc tại chỗ lo lắng chờ đợi tốt mấy phút, cuối cùng thấy Lăng Kha sờ trở về.
Không hề thiếu dầu, chúng ta được nghĩ biện pháp cầm những thứ này sát sống dẫn ra.
Ngươi đang nói đùa chứ?
Không thử một chút làm sao biết, chúng ta phân công đi, ngươi muốn dụ sát sống hay là đi cầm dầu?
Ách, Viên Húc bị đang hỏi.
Ta đi lấy dầu đi, ta biết ở nơi nào, có thể nhanh một chút.
Lăng Kha nhìn chung quanh một chút, đối với hắn nói ngươi làm điểm động tĩnh cầm sát sống đi bên kia dẫn.
Viên Húc gãi đầu một cái, nói, được.
Hai người nói làm liền làm, Viên Húc trên đất lượng cái gậy sắt, đầu tiên là ở bên cạnh trên xe hơi hung hăng gõ một trận, thành công hấp dẫn nhóm lớn sát sống chú ý sau đó, nhanh chân liền hướng cây sang bên kia chạy đi.
Lăng Kha chui vào một chiếc xe chở hàng gầm xe, cho đến xem không thấy tới dồn dập bước chân mới chui ra.
Hắn một phút vậy không trì hoãn, nhanh chóng chui vào gửi thùng trang sang gian phòng, qua lại chở ba chuyến, cộng cầm 12 thùng xăng, hắn cầm những thứ này sang an trí ở nơi an toàn. Lúc này mới ngẩng đầu đi xem xa xa, một mực chờ liền chừng 10 phút, cũng không gặp Viên Húc trở về, hắn có chút nóng nảy, sợ Viên Húc gặp phải nguy hiểm.
Lăng Kha cũng không dám tùy tiện rời đi, chỉ có thể núp ở trong bụi cỏ, thỉnh thoảng đưa đầu nhìn một cái.
Lại qua ước chừng nửa tiếng, Lăng Kha thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy qua bên này tới.
Người đã làm gì?
Lăng Kha thấy Viên Húc, đứng lên, có chút trách cứ liếc hắn một cái trên vai ba lô.
Ta tìm được một ít thuốc, còn có chút ăn.
Viên Húc một mặt hưng phấn nói.
Sau này đừng tự tiện hành động, ta còn lấy vì ngươi gặp phải nguy hiểm. Thiếu chút nữa thì chuẩn bị đi tìm ngươi.
Biết rồi, sang lấy được sao?
Lăng Kha dùng dây thừng đem thùng sang sâu, hai người cong nặng chịu chiến lợi phẩm đi trở về.
Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử.
Chương 216, một đường kinh hồn.
Nửa đường hạ nổi lên mưa to, đường núi đổi được khó đi đứng lên, Viên Húc tâm tình rất tốt, khíp mắt hử lên liền ca.
Lăng Kha cũng không hắn như vậy tâm tình tốt,
mưa to để cho hắn cơ hồ không mở mắt ra được, chỉ có thể khó khăn híp mắt thấy rõ con đường phía trước. Hai người thật vất vả trở lại lúc trước tìm kiếm hang núi rất lớn, có thể trực tiếp đem xe cưỡi đi vào. Ai nha, ta liền đoán được các ngươi sẽ đổ vào mưa, mau cởi quần áo, để nướng hơ lửa. Viên Nguyệt đã bật lửa lên đống. Không gặp phải nguy hiểm chứ? Viên Nguyệt cầm hai cái khăn lông cho bọn họ. Không có sao, mang về không thiếu thứ tốt, tối nay ăn cái gì? Viên Húc cầm bao ném xuống đất, nhận lấy Viên Nguyệt đưa tới khăn lông, cười hì hì nói. Lăng Kha lắc đầu lên giọt nước, tới áo khoác treo ở trên xe gần máy, hắn nhìn xem bên ngoài dần dần đen xuống bầu trời, trong lòng luôn có một loại mơ hồ bất an. Còn có thể ăn cái gì, nước trong mì sợi thôi. Viên Nguyệt cười khổ đáp một tiếng. Đúng rồi, ta tìm được một ít thức ăn, có thể cải thiện hạ cơm nước. Viên Húc vừa nói không người đi là bao. Lúa mạch phiến, mì ăn liền, thịt hun khói, còn có thịt bò khô. Viên Nguyệt trước mắt sáng lên, nàng đã lâu chưa ăn qua những thứ này, nhưng nàng vẫn là có chút không yên tâm, qua bảo hành kỳ hạn, còn có thể ăn không? Bao bị không có bể tổn, coi như không thể ăn, ngửi một cái vị vậy là tốt, ha ha. Viên Húc sảng lãng cười nói. Lăng Kha bị hắn chọc cười nhạt, không nhịn được nói, đến lúc thành phố đáy biển, ta mời các ngươi ăn thứ ăn ngon nhất. Viên Nguyệt có chút hướng xuống đất nói, thật muốn nhanh lên một chút đến thành phố đáy biển à, ta muốn hỏi thăm một tí phụ mẫu tin tức. Lăng Kha nói, ta nhớ ngươi nói qua, bọn họ là kỹ sư, đến lúc nơi đó, ta giúp ngươi hỏi thăm. Ừ, vậy thì xin nhờ Lăng đại ca. Viên Húc liếc hai người một mắt, đem Lăng Kha kéo qua một bên, thần sắc bất thiện hỏi, hai ngươi lúc nào như vậy chín? Ta cảnh cáo ngươi nha, ngươi nhưng mà người có gia đình. Lăng Kha dở khóc dở cười nói, ngươi có thể hay không không muốn nghĩ vậy, ta cầm ngươi làm huynh đệ, Viên Nguyệt giống như em gái ta như nhau, không ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Vậy thì tốt, ta chính là nhắc nhở ngươi, muội ta là ta bà bối, cũng không ai có thể khi dễ nàng. Viên Húc vẫn lẩm bẩm nói. Lăng Kha bất đắc dĩ lắc đầu, cô em gái này nô, thật cầm hắn không có biện pháp. Các ngươi nói gì lặng lẽ nói đâu? Mau đưa ướt tơi quần áo, đừng để bị lạnh. Tới rồi. Viên Húc sai bước sao rơi đi tới. Lúc rạng sáng, mưa hạ được nhỏ một chút, Lăng Kha nửa đêm đổi Viên Húc ban, giờ phút này có chút buồn ngủ, đang hắn sắp nhắm mắt lại thời điểm, hắn phát hiện xa xa rừng cây gian có ánh đèn lóe lên, hắn cơ hồ lập tức tỉnh hồn lại, xoay mình đứng lên, xem vậy điểm sáng lóe lên dáng vẻ, tựa hồ là có một nhóm người đánh đèn tin ở đi trên núi đi. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Mau dậy đi. Lăng Kha đông đưa tỉnh hai người, một bên thu dọn đồ đạc, một bên gấp rút nói có người tới, chúng ta được rời đi nơi này. Cái gì? Viên Húc còn có chút mơ hồ, ngược lại là Viên Nguyệt phản ứng nhanh chóng, đã giúp Lăng Kha thu dọn đồ đạc, nàng gặp Viên Húc chậm chậm bò dậy, không nhịn được hung hăng bấm hắn một tí. Ai yêu, ngươi hạ tử thủ hả? Viên Húc quán trách, động tác nhưng nhanh không thiếu. Không kịp cưới mô tỏ, chúng ta rút lui trước. Lăng Kha đem ba lô bỏ lên vai, dẫn đầu xông ra ngoài. Đã có thể thấy bóng người nhốn náo, Lăng Kha ép người xuống đem hai người đi bên kia đường núi đẩy. Chạy một đoạn, ba người thở hồng hộc trốn vào trong bụi cỏ, Viên Nguyệt thở hổn hển mấy cái, hỏi, những cái kia là người nào? Không biết. Lăng Kha trả lời bất quá, ta thấy một người là người nước ngoài, ta lo lắng là tới truy đuổi người ta. Ba người đều trầm mặc một lát, Viên Húc hỏi, vậy mô tỏ làm thế nào? Lăng Kha suy nghĩ một chút, hắn vậy không muốn buông tha thật vất vả có được phương tiện thay đi bộ, thì càng khỏi phải nói ngày hôm qua mới tìm được xăng, hắn nói, các ngươi ở nơi này chờ ta đi xem, rất mau trở lại. Lăng Kha đem ba lô giao cho Viên Húc, một mình hướng hang núi mò đi. Đám người kia quả nhiên tìm được trong sơn động mộ tỏ, có một người bưng súng ở cửa hàng canh gác, những người khác phỏng đoán đều ở đây trong sơn động. Lăng Kha vì nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, từ bên kia vách núi leo lên núi động chót đỉnh, tận lực đến gần cửa hang. Hắn thò đầu ra, thấy phía dưới nhân viên canh phòng ở cửa đi thong thả bước chân, hắn nghe được một người tựa hồ đang gọi điện thoại, người nọ từ trong động đi ra, có thể là trong hang núi tín hiệu không được tốt, Lăng Kha ở phía trên nghe rất rõ ràng. Không có phát hiện người, bất quá phát hiện hai chiếc xe gắn máy và một ít xăng, còn có nổi lửa dấu vết. Tốt. Tuân lệnh. Vô Tâm đại nhân. Lăng Kha nghe được Vô Tâm tên chữ, trong lòng đã như vậy, nhóm người này quả nhiên là tới bắt hắn, xem ra mổ tỏ là đừng nghĩ lấy về lại. Hắn đứng dậy chuẩn bị lui về, không ngờ hắn động tác chấn động một ít đá vụn, mắt thấy thì phải rơi vào cảnh vệ trên đầu, hắn cắn răng một cái, nhanh chóng về phía sau bỏ chạy. Người nào? Dưới đáy binh lính phản ứng nhanh chóng, lập tức tổ chức người tới đây truy đuổi. Lăng Kha thầm chửi mình khinh thường, lần này bước dây động rừng, nên làm sao thoát khỏi đám này binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đâu. Lăng Kha không dám đem truy binh đi Viên Húc bọn họ chỗ ẩn thân dẫn. Vì vậy đổi một phương hướng, cũng may hắn thân thủ chút nào chưa giảm, đợi bỏ rơi truy binh sau đó, lúc này mới trở về cùng Viên Húc hai người hội họp. Làm sao đi lâu như vậy? Viên Húc xoa ngồi xổm ngay hai chân, mong đợi hỏi bọn họ đi rồi chưa. Thiếu chút nữa thì bị bắt, bọn họ đích xác là tới bắt ta, mổ tỏ hay là bông tha đi. Lăng Kha chạy một đường, cảm giác rất mệt mỏi, hắn thuận thế té trên bãi cỏ, chậm tách ra một tí sốc xếp tim đập. À, thật là đáng tiếc. Viên Húc rũ thấp liền đầu, lộ vẻ được có chút tiêu nhịu. Lăng Kha thở hổn hển hai cái, còn nói, bọn họ là tới bắt ta. Nếu không, chúng ta vẫn là tách ra đi thôi. Viên Húc trợn mắt nhìn hắn, nói lớn tiếng, ngươi ở nói nhăng gì đó, ngươi cảm thấy anh em chúng ta hai là người tham sống sợ chết sao? Chúng ta bây giờ là trên cùng một chiến tuyến, có khó khăn cùng nhau giải quyết. Viên Nguyệt cũng nói, chính là à, Lăng đại ca, bỏ mặc phát sinh cái gì, chúng ta ba cái đều phải hành động chung, chúng ta sẽ không bỏ ngươi lại. Lăng Kha nhìn hai người, có chút bị cảm động,
bọn họ bất quá là bình thủy tương phùng, hiện tại có thể không rời không bỏ, cũng là tương đương hiếm có. Lăng Kha ngồi dậy, nói, được, vậy chúng ta liền hành động chung, bất quá các ngươi phải nghe ta, không nên miễn cưỡng, vạn nhất tình thế không thể là, các ngươi trước hết trốn. Dám, quỷ tài nghe ngươi. Viên Húc có chút giận dỗi mắng. Lăng Kha không biết làm sao, trong lòng đã quyết định chủ ý, nhất định phải bảo vệ tốt hai người. Ba người ở trong rừng trốn đông núp tây, một bên tránh né truy binh, một bên lần nữa hoạch định tuyến đường. Liên tiếp đi 5 ngày, bọn họ mới đi ra khỏi vùng núi này, lúc này, mỗi cái đều là bụi văng đầy người, lộ vẻ được khá là chật vật. Đi tiếp như vậy không phải biện pháp nha. Viên Húc xoa xoa trên đầu chạy xuống mồ hôi hột, cau mày nhìn mênh mang núi rừng. Đừng nóng, chờ chúng ta khi đến cái thị trấn, nói không chừng có thể làm chiếc xe. Mấy ngày liên tiếp buôn ba liền Lăng Kha đều có chút không ngăn được, chớ đừng nói chi là bọn họ hai người. Ngày này, bọn họ rời đi đường chính, đi tới vắng vẻ nông thôn. Mảng lớn đông lúa mạch không người xử lý nhưng cũng ương ngạnh đón gió đung đưa. Viên Nguyệt tựa hồ rất thích nơi này, ở trong đồng ruộng chạy một đoạn, mi giữa ưu sầu cũng tản đi không thiếu. Những truy binh kia ngay tức thì truy đuổi không tới rồi chứ? Viên Húc hỏi. Ừ, phòng đoán còn ở trong núi rừng vòng vo đây. Ta cùng muội muội từ nhỏ ngủ ở nông thôn, còn thật rất hoài niệm khi đó đâu. Phải không? Vậy chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian đi. Lăng Kha chỉ cách đó không xa nông trường nói chúng ta đi nơi đó xem. Nông trường nhìn qua rất lâu không người xử lý. Cỏ dại lớn lên đều có người eo cao như vậy. Lăng Kha từ từ âm thầm vào đi, chỉ tìm được mấy tên sát sống, Viên Húc và Viên Nguyệt vậy đi vào, ba người đem nông trường trong ngoài cũng kiểm tra một lần, xác định an toàn, lúc này mới ở trước nhà chính hội họp. Nơi này thật không tệ. Viên Húc kinh ngạc vui mừng nói trong phòng cái gì cũng có, biết không? Ta hiện tại liền muốn thật tốt nằm ở trên giường ngủ một giấc. Viên Nguyệt cũng nói, đúng vậy, chủ yếu là nơi này tầm mắt rộng rãi, vạn nhất truy binh tới, chúng ta cũng tốt kịp thời phát hiện. Vẫn là Viên Nguyệt có đầu óc, biết cái gì mới là trọng yếu nhất. Lăng Kha ý vị sâu xa liếc Viên Húc một mắt. Này, ngươi nói là ta không đầu óc sao? Ta dĩ nhiên biết rồi, ta chỉ là chưa nói mà thôi. Viên Húc không phục trợn mắt nhìn hắn một mắt. Lăng Kha khoát khoát tay, không cùng hắn cãi vả, hắn đi trong phòng vòng vo một vòng, lại đằng sau nhà bên trong phòng ngầm dưới đất tìm được không thiếu tích trữ lương thực và ướp món, tối nay có thể ăn bữa ngon. Ban đêm, trăng sáng trên không, ba người cơm nước no nê sau đó, dựa vào ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Viên Húc sờ bụng, cảm khái nói, thật không nghĩ tới, hiện tại ăn một bữa cơm no. Tựa vào ôn nhuyễn trên ghế salon có thể như thế hạnh phúc, trước kia ngày tốt à, thật nên thật tốt quý trọng. Viên Nguyệt nói, nếu như không có phát sinh như thế nhiều chuyện, không có nhận như thế nhiều đắng, chúng ta làm sao sẽ cảm thấy những cái kia bình thường chuyện nhỏ là tốt đẹp đâu. Nói cũng phải, người à, chỉ có ăn rồi đắng, mới sẽ hiểu được quý trọng. Lăng Kha cười nói, ngươi như thế nhiều cảm khái, tại sao không đi viết thơ à? Không có được đáp lại, Lăng Kha kinh ngạc quay đầu đi xem, phát hiện hắn đã té nghiêng ở một bên, chầm chầm ngủ. Viên Nguyệt cầm chăn cho hắn đậy lại, ôn nhu nói, ca ca nhất định mệt lạ. Hắn không phải một cái kiên cường người, nhưng mà ta biết, hắn vì bảo vệ ta, một mực đang học tập kiên cường. Ừ, có thể nhìn ra, hắn rất yêu ngươi. Viên Nguyệt quay đầu nhìn hắn một mắt, lại ngồi về ghế salon, nói, thật ra thì khi còn bé ta rất phiền hắn luôn là khi dễ ta, nhưng mà người khác khi dễ ta mà nói, hắn sẽ bảo hộ ta, còn thúi dám nói cõi đời này chỉ cho phép hắn một người khi dễ ta, ta luôn là bị hắn làm khóc, cho nên ta khi còn bé rất ghét hắn. Sau đó ta mới rõ ràng, hắn chỉ là tính cách cho phép, nhưng thật ra là một mực bảo vệ ta, hiện tại cũng vậy, vô luận hơn khổ cực. Hắn cũng sẽ đứng ở ta trước người, thay ta che gió ngăn cản mưa. Lăng Kha nhìn nàng sáng loẹ loẹ trong mắt, mỉm cười nói, thật hâm mộ các người, xem ta, từ nhỏ chính là cô nhi, đừng nói tình huynh muội, liền phụ mẫu cũng không biết là ai, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào mình. Viên Nguyệt cắn môi một cái, nàng không nghĩ tới Lăng Kha là cô nhi, sợ tự nói thương tổn tới hắn, vội vàng nói, thật xin lỗi, ta không nên nói những thứ này. Không có sao, ta hiện tại cũng có nhà mình đỉnh, còn nhận cái thông minh em gái hiền lành, nghĩ đến các nàng, ta liền tràn đầy ý chí chiến đấu. Viên Nguyệt gật đầu một cái. Nhìn qua giống như là thở phào nhẹ nhõm, nàng còn nói, Lăng đại ca, ngươi như vậy lợi hại, cuộc sống sau này nhất định càng ngày sẽ càng tốt. Vậy thì mượn ngươi chúc lành rồi. Lăng Kha nhìn một cái bên ngoài, nói thời điểm không còn sớm, ngươi vậy đi nghỉ ngơi đi, tối nay hẳn có thể ngủ ngon giấc. Hồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Chương 217, bị vây khốn. Ba người ở nông trường nghỉ ngơi hai ngày, ngày này sáng sớm, Lăng Kha đứng ở ruộng đất dốc thoải trên, tay phải phủ ở trên ngực, cảm thụ trái tim kia nhảy lên, nó có một trận không có phát tác. Vậy không biết có phải hay không đã thích ứng mình thân thể. Du Du muốn thông qua đổi tim tới lấy được hắn yêu thích, tựa hồ là thất bại, chí ít hắn cũng không có quên trường kỳ đi thích nàng. Lăng Kha. Viên Húc từ đằng xa chạy tới, dáng vẻ có chút kỳ quái, chợt bước lên một tí đầu, chợt lại dần dần không nhìn thấy tập trung đông đủ người cao đông lúa mạch gian. Lăng Kha cao mày nhìn phương hướng của hắn, có chút kỳ quái, nhưng mà rất nhanh, hắn liền chú ý tới càng xa xa trên đại lộ có một nhóm binh lính đang từ trong rừng cây rậm rạp chui ra ngoài. Lăng Kha lập tức hội ý, một bên đi nông trường chạy, một bên hô, Viên Húc, chú ý ẩn nút. Nông trường hội họp. Rõ ràng, Viên Húc gặp hắn nhận được báo động, lại nữa giật giật chạy nhanh, mà là ở sóng lúa bên trong bí mật đi. Hai người nhanh chóng thêm ẩn nút ở nông trường trên đất chống đụng đầu, Viên Nguyệt thấy hai người hình dáng, biết truy binh tới, vận bịu vào nhà đem đã sớm chuẩn bị xong ba lô lấy ra, ba người thần giao cách cảm, phối hợp ăn ý, rất nhanh liền hướng một hướng khác chạy trốn.
Viên Húc chạy trốn trên đường còn không quên quay đầu xem, lại là phát hiện đội kêu binh thẳng hướng nông trường bên này chạy tới. Kỳ quái, bọn họ làm sao biết chúng ta ở bên này? Lăng Kha quay đầu nhìn một cái, trong lòng mơ hồ có dự cảm bất tưởng. Viên Nguyệt nói, là trùng hợp thôi, có lẽ bọn họ thấy nông trường, muốn đến tìm kiếm một tí. Lăng Kha bình tĩnh nói, có phải trùng hợp hay không, thử một chút thì biết, các ngươi từ bên này đi, tìm chỗ trốn, buổi tối ở nông trường hội họp. Vậy ngươi đi đâu? Ta đi nghiệm chứng một tí, đừng lo lắng. Lăng Kha vừa nói, hướng bên kia thị trấn chạy đi. Cái này thị trấn rất nhỏ, đi tới giao lộ còn có thể thấy top 3 top 5 xác sống ở đầu đường đi bộ. Lăng Kha tung người nhảy lên một căn phòng nóc nhà, hướng xa xa nhìn ra xa, đội kêu binh đã đạt tới nông trường, nhưng bọn họ cũng không có dừng lại tìm kiếm, mà là thẳng hướng thị trấn phương tiến về phía trước. Lăng Kha nghĩ đến, Du Du thật ở trên người hắn sắp xếp truy tung khí, chỉ sợ ngay tại trái tim kia bên trong. Chứng thực phỏng đoán, hắn chỉ cảm thấy được cả người lạnh như băng, xem ra thật không thể sẽ cùng Viên Húc huynh muội cùng đi, như vậy thật sẽ liên lụy bọn họ. Bất quá ở chỗ này trước, hắn hẳn cùng bọn họ nói rõ ràng chuyện này, nói tạm biệt sau đó mới có thể an tâm lên đường, còn có một chút, cái này đội binh tốt nhất cũng có thể tiêu diệt hết, như vậy chí ít ở mới truy binh đến trước khi tới, bọn họ còn có thở dốc thời gian. Quyết định chủ ý, Lăng Kha liền bắt đầu xem xét địa hình chung quanh, cũng đơn giản bố trí một ít cạm bẫy, trên người hắn còn có 3, 4 cái lựu đạn bỏ túi, nếu như vận khí tốt, hẳn có thể tiêu diệt bọn họ. Lăng Kha che giấu ở một chiếc xe riêng phía sau, lặng lặng chờ trên các con mồi, ở xe hơi phía trước là 7-8 chỉ như du hồn vậy sắc sống. Hắn xuyên thấu qua xe riêng thủy tinh, có thể thấy đội kia đại binh đang đến gần trấn nhỏ lối vào. Các binh sĩ coi như cẩn thận, cũng không có dựa vào vũ khí trực tiếp xông vào, mà là ở đội trưởng tỏ ý xuống, ở trấn nhỏ lối vào dừng lại, chờ đợi đội trưởng tiến một bước chỉ thị. Lăng Kha nghe không gặp bọn họ đang nói cái gì, dứt khoát liền tựa vào bên xe nghỉ ngơi, chờ đợi bọn họ tiến vào cạm bẫy, dù sao có mình làm mồi câu, hắn không sợ đám người kia chạy sai chỗ. Rất nhanh, đám kia đại binh bắt đầu hành động, Lăng Kha thấy rõ, bọn họ phân tán ra, có người chuyên đối phó trên đất chống xác sống, bọn họ không có bắt cỏ, mà là sử dụng mã tấu, tựa hồ là vì phòng ngừa kinh động mình, chỉ là bọn họ không biết, Lăng Kha đã đối với bọn họ chiều hướng nắm giữ được rõ ràng. Là một cái đại binh cơ hồ sắp thấy được hắn lúc đó, hắn khởi động siêu năng lực, đem mình nhận thân, sau đó bưng súng lặng lẽ nhìn 2-3 tên đại binh từ xe hơi sau đi vòng ra, một người trong đó nhìn chung quanh một chút, có chút nghi ngờ nhìn xem cột vào trên cánh tay điện tử màn ảnh, Lăng Kha cười lạnh một tiếng, như cũ yên lặng chờ, cho đến những người khác lục tục chạy tới, một người trong đó cách hắn chỉ có một cánh tay khoảng cách. "Đội trưởng, hắn không ở nơi này." Kỳ quái, chẳng lẽ hắn cầm truy tung khí tháo xuống? Lăng Kha gặp người đều đến đông đủ, vỗ cánh bay vào trời cao, trong tay đã nổ hết bảo hiểm lựu đạn bỏ túi loảng xoảng làm rơi vào đại binh tới giữa, đến khi bọn họ kịp phản ứng, đã không còn kịp rồi, chỉ nghe mấy tiếng nổ hòa lẫn tiếng kêu thảm thiết, điếc tai nhức óc. Lăng Kha bay đến đủ cao độ, đến khi khói dày đặc tản đi, hắn mới đáp xuống, vung đao chém chết mấy cái còn đang rẽ rùa đại binh, trận chiến này so hắn dự đoán muốn thuận lợi, có thể nói cơ hồ không phí nhiều sức. Tiếng nổ hấp dẫn vùng lân cận không thiếu đi lang thang sát sống, Lăng Kha không cùng chúng chạy tới. Rời đi cái này thành phố nhỏ trấn, hướng nông trường phương hướng chạy đi. Thấy Viên Húc huynh muội, Lăng Kha đem chuyện phát sinh mới vừa rồi nói hết rồi, cũng biểu thị muốn một mình lên đường. Viên Húc khoát khoát tay nói, chớ ngu, chúng ta ba người chung một chỗ giàu gì có thể chiếu ứng lẫn nhau hả, trừ phi ngươi chê chúng ta không ngươi lợi hại, sẽ kéo ngươi chân sau. Ta không phải ý đó. Lăng Kha còn đợi giải thích, nhưng mà ngực đột nhiên đau đớn kịch liệt đứng lên, hắn che ngực, đau được không người xuống. Ai, huynh đệ, ngươi thế nào đây là? Viên Húc xem hắn rất thống khổ dáng vẻ, tạm thời có chút hoảng hồn. Vội vàng kêu Viên Nguyệt tiến lên hỗ trợ cầm hắn làm vào trong nhà. Lăng Kha cắn chặt hàm răng, muốn kiên quyết đương đầu đi qua, nhưng mà như vậy đau đớn kéo dài không ngừng, lại là từng điểm tiêu ma hắn ý chí, hắn cảm thấy cả người toát ra mồ hôi lạnh, trước mắt vậy hàng loạt biến thành màu đen, nếu không phải hai người đỡ hắn, có thể hắn đã sớm một đầu mới ngã xuống đất. Viên Húc cảm thấy Lăng Kha thân thể càng ngày càng nặng, hắn sợ muội muội không gánh nổi, vì vậy để cho Viên Nguyệt hiệp trợ đem Lăng Kha vác ở trên lưng mình, thật vất vả đem hắn gánh vào phòng ngủ thu xếp ổn thỏa. Viên Nguyệt bị dọa sợ, có chút không biết làm sao. Viên Húc ngược lại vẫn coi là bình tĩnh, hắn gặp Viên Nguyệt đần độn đứng tại chỗ ngân ra, vì vậy để cho nàng đi làm điểm nước nóng tới. Lăng Kha mơ mơ màng màng cảm thấy mình rơi vào trên giường, trước mắt một phiến mơ hồ, ngay sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại trời đã tối rồi, hắn cảm thấy thân thể có chút chết lặng, liền thử hoạt động một tí. Lăng đại ca, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Muốn uống nước không? Viên Nguyệt mặt ở trong bóng tối có chút mơ hồ. Ta không có sao, không cần lo lắng. Lăng Kha xoay mình ngồi dậy, cảm giác như vậy chết lặng cảm đang dần dần biến mất, hắn phát hiện mình quần áo đã đổi qua. Không khỏi có chút ngượng ngùng nói làm phiền các ngươi. Lăng đại ca, ngươi liền chớ khách khí, ngươi thân thể thật không sao cả sao? Viên Nguyệt rót ly nước đưa tới, ân cần hỏi ta xem ngươi rất thống khổ dáng vẻ, ta đều bị dọa sợ. Lăng Kha thở dài, nói, tim ta bị phòng thí nghiệm đám người kia đổi, bây giờ là cái máy, có lúc sẽ có bài xích phản ứng. Viên Nguyệt kinh được trợn mắt hốt mồm, nàng che miệng lại, không dám tin nhìn hắn. Lăng Kha không muốn nhiều lời, liền hỏi, Viên Húc đâu? À, ca ca ở bên ngoài, hắn nói sợ kẻ địch tìm tới đây. Viên Nguyệt gặp hắn muốn đứng lên, bận điệu đè lại hắn nói ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe đi, gác đêm ta cùng ca ca tới là được. Ta thật không sao, đau qua vậy là tốt, ngươi một ngày mệt nhọc, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Lăng Kha không cùng nàng phản bác, liền tự ý đi ra phòng ngủ. Ba người ở nông trường nghỉ dưỡng sức một ngày,
Cứ tiếp tục lên đường, Lăng Kha gặp hai người thái độ kiên quyết, liền cũng sẽ không xách muốn một mình lên đường nói. Ngay hôm đó, bọn họ đi tới một thành phố, làm bọn họ kinh ngạc chính là, tòa thành này bên trong tựa hồ không hề thiếu người sống sót, thuộc về một cái so sánh lớn người sống sót căn cứ. Bọn họ núp trong bóng tối quan sát một phen, phát hiện trạm kiểm soát chỗ ra ra vào và có không ít người, kiểm tra ngược lại không phải là rất nghiêm khắc, vậy không gặp Lăng Kha truy nã bức họa. Kỳ quái, chẳng lẽ lệnh truy nã còn không phát đến bên này sao? Lăng Kha nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu. Không có lệnh truy nã không phải tốt hơn, ngươi sẽ không là muốn đi vào chứ? Viên Húc có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ta còn chưa nghĩ ra, theo lý thuyết chúng ta hẳn tránh đám người, nhưng mà chúng ta vật liệu cũng không đủ, cần bổ sung điểm. Lăng Kha có chút khó xử nhìn chằm chằm người sống sót căn cứ. Ca, có binh lính. Viên Nguyệt đột nhiên kéo Viên Húc, có chút kinh hoàng nhìn bên kia có 3 chiếc xe dịp nhà binh một đường bay vụn vụt tới đây, mục tiêu nhắm thẳng vào bọn họ chỗ ẩn thân. Đáng ghét, lại có thể nhanh như vậy, hai ngươi tìm chỗ trốn, ta có biện pháp đối phó bọn họ. Viên Húc nhìn một cái thế tới hung hung đoàn xe, nghĩ đến Lăng Kha bản lãnh, liền gật đầu một cái, kéo muội muội tìm địa phương tránh xong. Lăng Kha rời đi chỗ ẩn thân, đứng ở bao la trên đất bằng, lạnh lùng nhìn chăm chú từ từ lái tới gần xe dịp, 3 chiếc xe đem hắn vây ở chính giữa, bước xuống xe binh lính súng đạn sẵn sàng. Viên Húc gặp hắn chút nào không dự định né tránh, cấp được thiếu chút nữa xung ra, Viên Nguyệt kéo lại hắn, sắc mặt ngưng trọng nói, "Ca, chờ đợi một chút, Lăng đại ca sẽ không bó tay chịu trói." Lăng Kha nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện tất cả đều là người mặc quân phục đại binh, không khỏi nhíu mày một cái. Hắn vốn cho là vô tâm sẽ đích thân tới, không nghĩ tới tới tất cả đều là tiểu lâu la. Các binh lính cảnh giác giơ súng nhắm ngay hắn, chờ đợi đội trưởng mệnh lệnh. Lăng Kha nhất thời không có hứng thú, vốn là có mấy lời muốn đối với vô tâm nói, bây giờ nhìn lại vậy không có gì đáng nói. Hắn ngay tức thì ẩn nặc thân hình, không cùng những binh lính này kịp phản ứng, đã lướt ngang đến một tên lính bên người, tuổi trò đánh cảm, đoạt lấy trong tay hắn súng. Đám người gặp một cái người lớn sống đột nhiên biến mất không gặp, đều là hơi sững sờ. Ngay sau đó một tên lính kêu thảm ngã xuống đất, trong tay súng trên không trung hoa qua một cái quỷ dị độ cong. Sau đó sát theo biến mất không gặp, tiếng súng đống nhiên vang lên, cách được gần đây hai người đại binh trúng đạn ngã xuống đất. Một phiến trong hỗn loạn, tiểu đội đội trưởng hét lớn, mọi người tản ra, hắn sẽ ẩn thân, tung hiện hình lưới. Đám người rối rít dựa theo mệnh lệnh tản ra cũng hướng không trung ném vẩy một loại mang theo hình quang thuốc lưới dây, rất nhanh, Lăng Kha hành tích bại lộ, hắn tung người trốn xe dịp phía sau, đem đỉnh đầu túi lưới rất xuống, như vậy hình quang thuốc lại không như vậy dễ dàng làm mất, trong chốc lát, hắn núp ở sau xe không dám ló đầu, dây đặc súng đạn đánh vào xe dịp mặt bên, hắn thậm chí có thể cảm thấy xe thể cũng rung động. Tựa hồ tùy thời sẽ bị đánh lật. Đội trưởng phất phất tay, các binh lính ngưng bắn, Lăng Kha núp ở sau xe, có chút kinh ngạc. Lăng Kha, vô tâm đại nhân muốn ta nói cho ngươi, ngoan ngoãn và chúng ta trở về, nếu không nàng liền phải cân nhắc cầm lao bà ngươi vậy bắt được. Đội trưởng dùng không quá tiêu chuẩn nước tiếng nói nói. Lăng Kha giận dữ, hắn không cùng người nọ nói thêm câu nữa nói nhảm, hai tay bắt gầm xe, lại là một cái lật ngược xe dịp, cách được gần hai người đại binh vội vàng lui về phía sau, thiếu chút nữa thì bị cán gãy chân. Lăng Kha mượn thế theo xe sau bay ra, như một tôn sắt thần vậy. Bóp có đem hoảng hốt lui về phía sau hai tên lính đánh chết, những người khác rồi rít giơ súng đánh trả. Lăng Kha tại chỗ lăn đến một chiếc xe khác sau đó, không ngờ bụng còn là trúng một thương, hắn cắn răng bắt bánh xe, cảm giác một bên thân thể có chút không bị khống chế. Đừng bóp cỏ, vô tâm đại nhân phải sống. Đội trưởng lần nữa hạ lệnh, tiếng súng ngừng dần.